Chương 487, không giải trí nhớ đây. Chương 487, không giải trí nhớ đây. Hừ, ai bảo ngươi lâu như vậy cũng không tới nhìn ta. Lý Du Nhi ủng chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút oán hận nói. Hơn nữa, cùng ngươi truyền sở căng đan nữ nhân còn thiếu sao, ta đây là lo trước khỏi họa. Nàng ý này là, người khác cùng Đỗ Xanh truyền sở căng đan, nàng cũng phải truyền, không phải vậy quá chịu thiệt rồi Đỗ Xanh. Chỉ có thể nói, vị này Samsung tiểu công chúa dòng suy nghĩ thật kỳ lạ. Bất quá vừa nghĩ tới trước ở nước Mỹ sở căng đan, cha nàng hơn nửa biết, kết quả lại không phản ứng chút nào. Trong này, chưa chắc không có một ít nguyên nhân đặc thù. Sở dĩ, trừ phi đối phương tự mình tìm đến cửa, bằng không nên làm gì làm gì. Sống nhờ vào nhau chốc lát, Lý Vũ Nhi ung nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe ra một vẻ giảo hoạt. Ngày mai tuyên bố qua đi, ngươi có rảnh không? Có thể giúp ta một chuyện hay không? Làm sao rồi? Ta chính thức trở thành Samsung nghệ vợ lẹn xã trưởng rồi, ngươi đến cho ta đứng cái đài thế nào? Có thể, bất quá loại này làm náo động sự tình vi phạm ta dự tính ban đầu, ngươi nghĩ kỹ làm sao cảm tạ ta sao? Đỗ Xanh cười đem nàng ôm trở về trên ghế salon. Hắn biết đây là tập đoàn Samsung thuộc hạ làng du lịch cùng công viên chủ đề, năm ngoái trơn lợi 30 tỷ ân, thuộc về rất chất lượng tốt sản nghiệp. Thấy rõ cha nàng xác thực rất sủng vị này con gái nhỏ. Ôi ạ, ta không khí được rồi. Đừng nịch. Lý Du Nhi ủng hờn dỗi một tiếng, có chút hối hận rồi. Vừa nãy ở phi trường không nên biểu hiện như thế tích cực, đây thực sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Lần trước ở nước Mỹ trải qua mới đi qua không lâu, chính mình làm sao liền không giải trí nhớ đây. Đỗ Xanh lấy ra một viên viên thuốc, cười nói. Viên đan dược này có thể cải thiện thể chất, dùng da rẻ hồng hào bóng loáng, xem ra càng trẻ trung mỹ lệ. Có muốn thử một chút hay không? Đây là ổn pa ngươi luyện chế ra đến mà, thật sự có thần kỳ như vậy. Lý Du Nhi ung ngửi được một trận thảo dược mùi thơm ngát, đông cảm thấy phấn chấn, tò mò tiếp nhận viên thuốc. Nàng biết Đỗ Xanh sẽ không hại chính mình, vui dạo dược liền nước cấm dùng. Hiệu quả xác thực rất hiện ra. Chí ít đang khôi phục lực trên điểm này, nàng lập tức cảm nhận được không giống đêm đó, nàng trải nghiệm đến trước nay chưa từng có tươi đẹp cảm thụ. Ngày thứ hai, mặc dù luyện quyền luyện hơn nửa đêm, nàng vẫn như cũ tinh thần tỏa sáng, da rẻ hồng hào lộc lẫy, không do cảm thán đan dược này thần kỳ. Thời khắc này, Lý Du Nhi ung đối Đỗ Xanh năng lực có nhận thức sâu hơn. Nếu như nói trước nàng chỉ là thưởng thức Đỗ Xanh vững vàng bản lĩnh, cảm thấy luyện quyền là cái thú vị cộng đồng đề tài, làm cho nàng thích thú. Như vậy hiện tại, nàng đã bắt đầu đối tất cả của hắn cảm thấy say mê. Lý Du Nhi ủng xuất thân môn phiệt hiển quý, kiến thức khá quảng, nhưng chưa từng thấy thần kỳ như thế viên thuốc điều này nói rõ Đỗ Xanh không chỉ có nhìn từ bề ngoài ưu tú, còn có rất nhiều không muốn người biết một mặt. Mà nàng thích nhất chính là khai quật bí mật. Ngươi thật muốn cùng ta đi tuyên bố? Đỗ Xanh đánh chuyến quyền trở về, nhìn về phía lười biếng rời giường Lý Du Nhi ủng. Ổn thỏa ngươi dẫn ta đi không? Mang ta khẳng định đi rồi. Lý Du Nhi ủng hài lòng đáp một tiếng. Chuyện tối ngày hôm qua phụ thân khẳng định biết rồi, nhưng lâu như vậy đều không hỏi đến. Nàng hơn nửa đoán được cái gì? Hơn nữa, nàng năm nay đã 23 tuổi, cũng cần cá nhân xã giao cùng giao thiệp. Bằng không, lại gây ra một lần tỷ tỷ nàng cùng bảo an đột nhiên kết hôn chuyện cười, kia Samsung liền triệt để trở thành thượng lưu vòng tròn trò cười. Sở dĩ, lần này căn bản không mang theo che giấu. 9 giờ sáng, bên trong phòng hóa trang. Dĩ vang tuyên bố, Đỗ Xanh đều là ăn mặc gọn gàng lâu phục hoặc là giản lược áo sơ mi trắng phối hợp quần tây. Nhưng lần này, hắn tạo hình lại có vẻ dị thường lớn mật. Nguyên bản thuận trượt tóc dài biến thành thoáng cong lên hoa văn, tóc mái bị chia làm 3 7 mở, cứ việc dựa theo tương lai thẩm mỹ tiêu chuẩn đến nhìn có chút phi chủ lưu, nhưng lại là đẹp trai phi chủ lưu. Một cái màu đen cổ áo khoét vê áo sơ mi phối hợp một khoản có chứa phá động thiết kế ô phục áo khoác, tu thân quần jean trên tô điểm kim loại trang sức. Trên cổ còn buộc vào một cái màu trắng cà vạt, toàn thể tỏa ra một loại cuồng dã bất ham khí chất ở cuối cùng tô điểm phân đoạn, Lý Vũ Nhi ủng tiện tay là Đỗ Xanh chọn một bộ đen tuyển kính đen đeo lên sau, cả người hình tượng phảng phất vẽ rồng điểm mắt chi bút vậy càng thêm rõ ràng. Ồ, bà thực sự là càng ngày càng xoáy rồi. Hơn nữa bắp thịt của ngươi so với UFC đánh trận chung kết lúc còn muốn rắn chắc đây. Lý Du Nhi ủng có chút hoa si nói rằng, gần nhất đoán luyện tới rất nỗ lực, ẩm thực trên cũng nghiêm ngặt không chế. Đỗ Xanh nhìn mình trong gương, hết sức hài lòng, đối với thợ trang điểm giơ ngón tay cái lên. Như vậy tạo hình để hắn xem ra tràn ngập cất bức hormone khí tức. Nhưng hắn cũng rõ ràng, mặc vào y phục như thế liền không thể bày ra tự cho là đẹp trai biểu tình, bằng không rất dễ dàng có vẻ đầy mỡ. Lý Du Nhi ủng vui vẻ hỏi, "Ồ, bà hiện tại có bao nhiêu khối cơ bụng đây? Ngươi tối hôm qua không phải đến mấy lần sao?" Lý Du Nhi ủng mới vừa vào phòng hóa trang xong Hikio. Nói thật, nàng có chút ngượng bức. Lý Du Nhi ủng ở Hàn Quốc nổi tiếng, phòng trừng không thể so với nàng vị này đại minh tinh thua kém. Kết quả vừa vào cửa nhìn thấy gì, nhưng không thể không nói, chính mình lần này hợp tác đối tượng là thật xoái. Bất kể như thế nào, xem này liền đẹp mắt ta. Hikio đến rồi. Đỗ Xanh chú ý tới tiến vào người, mỉm cười đánh vỡ bầu không khí. Chân nhân sắc thực so với trên TV đẹp đẽ rất nhiều, xem ra lần này hợp tác hẳn là rất vui vẻ. Hắn lời này vẫn chưa khuyết đại. Trước mắt vị này quan tinh xảo thoát tục, da dẻ nhắn nhủi, nụ cười ấm áp, toàn thể tỏa ra một loại tự nhiên tao nhã khí chất. Song Hikio có chút ngại ngùng, tiến lên bắt tay nói: "Đỗ tiên sinh, lần này rất vinh hạnh có cơ hội hợp tác với ngươi. Nói thật, ngươi so với trên quyền đài dáng vẻ đẹp trai nhiều." Nói đến đây, nàng lại cùng hiếu kỳ xem ra Lý Vũ Nhi ủng nắm tay. "Y Kỳ Hinh, đã lâu không gặp, làm sao thay đổi nhiều như vậy?" Song Hikio tự nhiên gặp qua Lý Vũ Nhi ủng, nói thật trong lòng thật rất kinh ngạc. Cảm giác đối phương không chỉ có màu da trở nên sạch trắng, cũng biến đẹp đẽ rất nhiều. Vừa nghĩ tới trước đối phương bị cha nó cấm túc, kém chút hậm hực tình huống. Lẽ nào kết bạn trai sau, thật sự có cải thiện công hiệu? Lý Du Nhi ủng sắc thực thay đổi rất nhiều, tự nhiên hào phóng. Hikio tỷ ngươi tốt, ngươi cũng càng xinh đẹp đây. Bất quá thời gian có hạn, mấy người chỉ là đơn giản khách sáo, liền tiếp tục thay đổi quần áo làm tạo hình. Bởi vì tiếp đó, còn có định trang chiếu muốn đập. Trước mặt Lưu Hành Trang hiệu lấy khản quang cảm xúc làm chủ, mà không phải diễm lệ thuần sắc ở phương diện này, quốc nội phim thần tượng cho người trang cảm có chút tạm, đặc biệt là ở ánh sáng xử lý trên, cùng Hàn Nhật kịch so với xác thực tồn tại trên lệch nhất định. Mặc dù là, Ý Thiên, đoàn kịch bên trong có thật nhiều da rẻ trắng non mỹ nữ, ở dưới ống kính màu da cũng sẽ có vẻ ám trầm lệch vàng. Sở dĩ, lần này hợp tác Đỗ Xanh đến tránh khỏi những tình huống này. Nửa giờ sau, tuyên bố chính thức bắt đầu, Đỗ Xanh cùng Song Hy Kyo chờ các diễn viên chính lần lượt đi lên sân khấu, đối mặt dưới đài lít nha lít nhít phóng viên cùng lấp loé không ngừng đèn flash. Trong không khí tràn ngập một loại căng thẳng mà lại hưng phấn bầu không khí. Song Hy Kyo gần nhất thường thường phơi bày, đoàn người tiếp xúc tương đối nhiều. Sở dĩ ống kính không thể tránh khỏi rơi vào Đỗ Xanh trên người. Vị này ở châu Á đều có đại nhiệt nhân khí thần tượng minh tinh, tuy rằng lần đầu tiên tới Hàn Quốc, nhưng mọi người có thể không ít quan tâm. Tối thiểu, tối hôm qua hắn cùng Samsung tiểu công chúa Sở Cam Đan, ngày hôm nay liền lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Bất quá nhất làm cho mọi người sửng sốt chính là, trước mắt Đỗ Xanh tạo hình, cùng hắn di vãng hình tượng kém nhau quá nhiều. Từ cương tráng quyền tinh đến lúc đó vẫn còn nam thần chuyển biến, lại như là thanh thuần sao nữ đột nhiên chuyển hình gợi cả một dạng làm người khác chú ý. Đỗ Xanh cùng Song Hy Kyo mấy người đi tới chính giữa sân khấu, hướng cờ bờ S đài truyền hình đại biểu cùng đứng ở phía sau đài Ly Dụ Nhị ủng gật đầu ra hiệu. Tiếp đối mặt truyền thông, bắt đầu sớm tiến vào ngôi nhà hạnh phúc, bên trong Ly Giang Dạ Ệ nhân vật trạng thái. Ly Giang Dạ Ệ ở trước ống kính là cá tính 10 phần minh tinh điện ảnh, nhưng ở ống kính ở ngoài cùng vai nữ chính ở chung lúc tắc có vẻ hơi hàm hậu. Loại này tương phản cảm chính là nhân vật mị lực vị trí, mà Đỗ Xanh có lòng tin có thể rất hoàn mỹ diễn dịch loại này tương phản. Theo nhà sản xuất Min Hee Oh Dae Eun, đạo diễn Tỷ Ô Mịn Sủ đám người một fan mở màn giới thiệu, tiến vào nêu câu hỏi phân đoạn. Các ký giả không thể chờ đợi được nữa, đem mịt rô đẩy ra Đỗ Xanh trước mặt, hỏi: "Đỗ tiên sinh, lấy ngươi hiện nay châu Á tiếng tăm, theo lý không cần lại đập phim thần tượng. Lần này lần đầu tiên đỡ lấy ngôi nhà hạnh phúc, có phải là rất xem trọng nó?" Đỗ Xanh hoài nghi vị phóng viên này là cờ bờ ép nâng, nhưng hắn không chứng cứ, mỉm cười nói: "Có thể nói như vậy đi. Mặt khác bản thân đối ở trong kịch biểu diễn minh tinh thật cảm thấy hứng thú, vậy cũng là một loại mới thử nghiệm. Ngôi nhà hạnh phúc là một bộ cải biên tự truyện tranh kịch truyền hình, giảng giải một vị siêu cấp siêu sao cùng bình thường nữ tác gia trước đính hôn sau yêu nhau vung thức ăn cho chó câu chuyện. Trên thực tế, kiếp trước bộ này bạo hỏa kịch nguyên bản là do Phương Đông, Hàn Quốc hai nước hợp phách hạng mục. Lúc đầu, KBS đài truyền hình hy vọng có thể mời Trương Quốc Vinh biểu diễn, bởi vì ở Hàn Quốc thậm chí toàn bộ châu Á, Trương Quốc Vinh đều có rất cao nhân khí. Nhưng bởi các loại nguyên nhân, bao quát phí dụng vấn đề cùng với Trương Quốc Vinh ở ngày cá tháng 4 ngày hôm đó bất hạnh qua đời, làm cho nguyện vọng này vô pháp thực hiện. Sau, KBS đài truyền hình lại cân nhắc quá mời Kim Thành Vũ, nhưng hắn đã là quốc tế nổi danh ảnh viên, đang ở tham dự 2046 quay chụp, hiển nhiên sẽ không đối một bộ phim thần tượng cảm thấy hứng thú. Trung Phương lại đề nghị mấy cái, trong đó bao quát đang hot tiểu sinh. Nhưng KBS đài truyền hình cho rằng những người này đều khuyết thiếu trong kịch siêu cấp siêu sao nên có khí chất, đặc biệt là loại kia cao ngạo phong độ. Thế là bởi vậy gác lại đáng nhắc tới chính là Ngôi Nhà Hạnh Phúc, lúc đầu kịch bản là do Phương Đông du học sinh căn cứ truyện tranh cải biên. Chỉ là Phương Đông hợp tác công ty cho rằng kịch bản quá mức lý tưởng hóa, không đủ gần kề cuộc sống hiện thực, không phù hợp tình hình đất nước. Cuối cùng, hai quốc hợp tác vỡ tan. KBS đài truyền hình mua lại kịch bản, cũng ở trên cơ sở này tiến hành sửa chữa, lúc này mới có khán giả chỗ biết rõ Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Từ hệ liệt này thao tác đến nhìn, năm đó Phương Đông cũng không phải là không có phát triển phim thần tượng cơ hội. Nhưng khi đó giới truyền hình tư tưởng phổ biến tương đối bảo thủ, không dám lớn mật thử nghiệm. Rất nhiều người cho rằng khán giả có thể tiếp thu phát sinh ở nước ngoài lãng mạn câu chuyện, lại không tin đồng dạng tình tiết thả ở quốc nội cũng sẽ được hoan nghênh. Có thể nói, vẫn là trong xương tự ti hoặc là xính ngoại tư tưởng quậy phá. Thật chỉ có thể nói một câu, cho ngươi cơ hội ngươi cũng không nắm chắc được. Nhưng hiện tại Đỗ Xanh sớm đoạn đi, này nhưng là vừa đúng lựa chọn. Thử hỏi còn có ai so với hắn càng thích hợp nhân vật này đây? Hắn hoàn toàn có thể bản sắc biểu diễn. Rốt cuộc nội dung vở kịch giả thiết ở một cái hư cấu thành thị, chỉ đang vì khán giả bệnh một giấc mơ đẹp, thực hiện hết thể nữ tính trong lòng lãng mạn ảo tưởng. Chương 488, bạo điểm tin tức. Chương 488, bạo điểm tin tức. Tiếp theo, Đông Á Nhật báo phóng viên đưa ra một cái sắc bén sở căng đan vấn đề. Đỗ tiên sinh, ngươi cùng tập đoàn Samsung tiểu công chúa Ly Dụ Nhị ủng ở giữa đến cùng là quan hệ gì? Chúng ta là bằng hữu. Đỗ Xanh mỉm cười trả lời. Hắn biết Ly Dụ Nhị ủng ở phía sau đài nhìn, sở dĩ bằng hữu này có rất nhiều loại. Có đúng không? Nhưng tối hôm qua có truyền thông đưa tin các ngươi ở khách sạn chụp ảnh chung, đây thật sự là bằng hữu quan hệ sao? Phóng viên hiển nhiên không muốn dễ dàng thả qua vấn đề này, tiếp tục truy hỏi Đỗ Xanh tám gió bất động, cười nói: "Bạn rất thân. Samsung tiểu công chúa tối hôm qua đi phi trường đón ngươi, đã có xác thực bức ảnh chứng cứ, lẽ nào chính ngươi không nhìn thấy sao?" Cái khác Nhật báo phóng viên cũng chưa từ bỏ ý định, đuổi hỏi một câu. Hiện tại những hình này xuất hiện tại các truyền thông lớn đầu bản đầu đề trên, thậm chí lên đỉnh rồi. Đây chính là bạo điểm tin tức, bọn họ đương nhiên cắn chết không thả. Có đúng không? Kia thật rất vinh hạnh. Đỗ Xanh giọng nói nhẹ nhàng, hỏi ngược lại: "Ta cùng Y Hinh đúng là bạn tốt, lần này khó được có cơ hội gặp lại, đồng thời ăn một bữa cơm có vấn đề gì không?" Đối mặt loại vấn đề này, các nghệ nhân thông thường có hai loại sách lược tương đối, hoặc là không có thời gian để ý, hoặc là kiên quyết phủ nhận. Ở xã hội hiện nay, phóng viên giải trí không chỉ có yêu thích đối nghệ nhân tiến hành tự dưng chỉ trích, còn thường thường hư cấu các loại khó coi sở căng đan, thậm chí từng có xông vào nghệ nhân nơi ở trộm đập tồi tệ hành vi. Trước đây, liền có truyền thông phơi bày một vị Hàn Quốc nghệ nhân bị bà bao nuôi tiêu chuẩn lớn bức ảnh. Cứ việc vị này nghệ nhân giữ im lặng, nhưng những truyền thông kia cũng có thể bỗng dưng phỏng đoán ra nhiều loại phiên bản chân tướng. Đỗ Xanh rất rõ ràng những này, sở dĩ không phủ nhận cũng không nói sang chuyện khác, tâm thái rất lạc quan. Hậu trường Ly Dụ Nhị ủng gặp nam nhân đứng vững áp lực không phủ nhận, trong lòng ngọt ngào nở nụ cười. Phóng viên biết vị này mềm không được cứng không xong, chuyển hướng Song Hy Kyo: "Tống tiểu thư, ngươi đây là lần đầu cùng người Hoa diễn viên hợp tác, xin hỏi là cái gì hấp dẫn ngươi đỡ lấy bộ phim này? Có phải là vừa ý Đỗ Xanh tiên sinh nhân khí? Đối mặt loại này gây xích mích ly gián, Song Hye Kyo tuy rằng trong lòng hận ngứa, lại duy trì mỉm cười. Kỳ thực ban đầu nhận được kịch bản thời điểm, ta liền bị câu chuyện sâu sắc hấp dẫn. Hơn nữa, ta vẫn rất thưởng thức Đỗ Xanh tiên sinh diễn kỹ, hắn ở trên màn ảnh luôn có thể thể hiện ra không giống nhau phong thái. Sở dĩ khi biết có cơ hội cùng hắn hợp tác lúc, ta không chút do dự mà liền đáp ứng rồi đến mức nhân khí mà, ta cảm thấy mỗi cái diễn viên đều có chính mình đặc biệt mị lực, ta càng coi trọng chính là giữa hai bên hiểu ngầm cùng đối với nhân vật lý giải. Dân tộc Nhật báo phóng viên lại lần nữa nêu câu hỏi Đỗ Xanh. Kia Đỗ Xanh tiên sinh đây, ngươi vì sao lại lựa chọn cùng Song Hye Kyo tiểu thư hợp tác? Có phải là cũng là vừa ý sự nổi tiếng của nàng? Đỗ Xanh khẽ mỉm cười. Xác thực, Song Hye Kyo tiểu thư ở châu Á thậm chí toàn cầu đều có rất cao nổi tiếng cùng sức ảnh hưởng. Nhưng ta càng coi trọng là kỹ xảo của nàng cùng đối với nhân vật ném vào lý giải. Phóng viên truy hỏi. Vậy ngươi cảm thấy bộ phim này lớn nhất điểm xem là cái gì đây? Đỗ Xanh suy nghĩ chốc lát. Ta cảm thấy bộ phim này lớn nhất điểm xem chính là nó thể hiện rồi một đoạn vượt qua biên giới và văn hóa sai biệt tái tình câu chuyện. Thông qua chúng ta diễn dịch, hy vọng có thể để khán giả cảm nhận được cái tình tốt đẹp cùng sức mạnh đồng thời, trong kịch cũng hòa vào rất nhiều hai nước văn hóa nguyên tố, tin tưởng sẽ cho mọi người mang đến hoàn toàn mới xem kịch trải nghiệm. Đối mặt mấy chục nêu câu hỏi, Đỗ Xanh ung dung không đổi, từng cái đáp lại. Tự hắn đỡ tụt cũng cấp tốc gặp may tới nay, tương tự phỏng vấn đã tiếp nhận rồi vô số lần đang trả lời truyền thông vấn đề lúc, hắn từ đầu tới cuối duy trì chân thành, đưa cho ra đáp án đều là lời nói thật lòng đương nhiên, sở căng đan vấn đề ngoại trừ. Toàn bộ phỏng vấn phân đoạn kéo dài gần nửa giờ. Bất quá này vẫn chưa xong, Đỗ Xanh cùng Song Hye Kyo mấy vị diễn viên chính còn phải lập định trang chiếu Đỗ Xanh cùng Samsung tiểu công chúa Sở Căng Đan chân tướng lớn mặt trận. Trung Hàn cự chế. Đỗ Xanh, Song Hye Kyo đầu độ hợp tác, càng giấu kinh thiên nội mạc. Ngôi nhà hạnh phúc, biểu hiện, Đỗ Xanh cùng Song Hye Kyo ngọt ngào đối diện. Lẽ nào bọn họ cũng có một đùi? Song Hye Kyo, Samsung tiểu công chúa cùng Đỗ Xanh cùng nhau ăn cơm, thân mật chuyển động cùng nhau chiếu phơi bày. Ô tắc, hóa ra là Đỗ Xanh diễn viên chính a. Trước nhìn, tiên kiếm, đạo văn lúc liền cảm thấy quá tiếc nuối rồi, không nghĩ tới lần này có cơ hội nhìn chân nhân. Thật rất chờ mong, chuyện này quả thật chính là phim thần tượng đỉnh cấp bố trí. Bọn họ tạo hình đều rất đẹp, đặc biệt là loại kia thời thượng trang dung, Song Hye Kyo tuyên truyền chiếu thực sự là quá đẹp rồi. Đỗ Xanh lần này tạo hình sắc thực khốc, lần thứ nhất nhìn thấy hắn loại phong cách này, hơn nữa này cơ bụng quả thực để người thèm nhỏ dãi ba thước. Cái gì? Samsung tiểu công chúa không phải rất ngoan ngoãn sao, làm sao đột nhiên chơi vượt quốc luyến? Ồ ạ, chúng ta trên hot seat ở nhà. Xe rời đi Samsung nệ vợ lẹn sau, Lý Vũ Nhi ủng ngồi dựa vào ở Đỗ Xanh bên người, có chút hỉ cần cụ chỉ vào tin tức tiêu đề nói rằng, nhìn nàng dáng dấp như vậy, không chỉ có không lo lắng Sở Căng Đan vấn đề, trái lại còn có chút tiểu hân hỉ. Vừa nãy là bá phụ gọi điện thoại cho ngươi. Đỗ Xanh đưa nàng vò vào trong lồng ngực, cười xoa xoa nhu thuận sợi tóc. Hắn nói cái gì, ngươi tựa hồ rất vui vẻ dáng vẻ. Hắn là thật sự có điểm hiếu kỳ, bởi vì cô nàng này phản ứng quá quái lạ rồi. Lý Vũ Nhi ủng hoàn toàn chính là cái rơi vào yêu đương tiểu nữ sinh, vui vẻ nói. Hắn hỏi dò một hồi ta ngày hôm nay hành trình, hiển nhiên biết ngươi cùng với ta, lại không phản đối nha. Hơn nữa, hắn còn kiến nghị ta thừa dịp điểm nóng, không ngại đem dư luận tiêu điểm chuyển đến Samsung nghệ vợ lên trên. Nhắc tới cũng là, trước nàng bị Lee Kun Hee ràng buộc đến quá ác, không hề có một chút tự do. Vào lúc này cha nàng trở nên dễ nói chuyện như vậy, không chỉ có không chỉ trích nàng loạn kết bạn, còn mơ hồ có đẩy một tay ý tứ. Điều này làm cho nàng làm sao không kinh hỉ. Bất quá Lee Vũ Nhi ủng cũng rất rõ ràng, tự chọn nam nhân đầy đủ ưu tú. Nếu là cùng tỷ tỷ vị kia so sánh, kia càng là có thể nói sử thi cấp địa phạm. Nói đến, các nàng Samsung ở Hàn Quốc địa vị đặt tại kia, con cái không cần hết sức liên hôn, chỉ cần đừng làm ra quá bất hợp lý mặt trái liền được. Có tỷ tỷ là yêu tuyệt thực phản diện tài liệu giảng dạy ở, nàng bên này tự nhiên rộng rãi rất nhiều đến mức Đỗ Xanh điểm này sở căng đan. Ở Hàn Quốc bên này, đây căn bản không gọi sự tình. Ngược lại, thậm chí sẽ trở thành fan sùng bái đối tượng. Rốt cuộc Samsung tiểu công chúa loại cấp bậc này, bọn họ bình thường liền ảo tưởng đều là hy vọng xa vời, chớ nói chi là một bước đúng chỗ rồi đương nhiên, Đỗ Xanh lần này lại đây cũng mang theo một kia mục đích. Nếu là thời gian dài không ở thị trường ngoài nước hoạt động, bất luận ngươi có bao nhiêu đỏ, cũng có thể bị dần dần lãng quên. Tứ Đại Thiên Vương chính là ví dụ tốt nhất, tiếp trước Lưu Đức Hoa lúc trước ở Hàn Quốc có bao nhiêu đỏ. Hắn đầu trường ca nhạc hội chính là ở Hàn Quốc tổ chức. Nhưng mà, làm hắn sau đó đi Hàn Quốc tuyên truyền, Kiến Long Tá Giáp, lúc, đã rất ít người nhớ tới tên của hắn rồi đối này, hắn còn từng cảm khái không thôi Đỗ Xanh thăm diễn, ngôi nhà hạnh phúc, một trong những mục đích, chính là vì vững chắc ở toàn bộ thị trường châu Á địa vị. Nếu muốn hướng đi quốc tế, đầu tiên nhất định phải ở thị trường châu Á đứng vững gốc chân, ngôi nhà hạnh phúc, bộ kịch này, đem sẽ trở thành kế, tiên kiếm. Sau ở trong phạm vi châu Á gợi ra một vòng mới dậy sóng then chốt móc đến mức cùng Samsung tiểu công chúa Sở Căng Đan, chỗ tốt lớn nhất tự nhiên là sâu sắc thêm dân bản xứ dấu ấn rồi. Rốt cuộc tập đoàn Samsung, nhưng là Hàn Quốc phần lớn người áo cơm cha mẹ. Chỉ là quay chụp hành trình rất đuổi, kế tiếp hai người chỉ có thể buổi tối tụ tập một thoáng. Ngày thứ hai quay phim sau, càng khiến Đỗ Xanh rất ngạc nhiên chính là, bộ kịch này lại không phải một bên đập một bên bá đệ nhà sản xuất Min Hee Oh Jae Eun cách nói, 20 tập nội dung vở kịch, còn ngang qua Seoul, Thượng Hải, Tokyo các nơi quay chụp, một bên đập một bên bá độ khó quá cao đặc biệt là liên quan đến hải ngoại bộ phận. Cần sớm quay chụp mới tốt biên tập. Còn nữa, hắn dự định đem bộ kịch này phóng tới nghỉ hè chiếu phim, tranh thủ đã tốt muốn tốt hơn núi này, Đỗ Xanh cũng không đáng kể. Chính là tháng 7 hai bộ điện ảnh và truyền hình kịch chiếu phim, muốn chạy hành trình siêu cấp bận rộn. Y Thế Hình, ngươi làm sao đi đường có chút quái quái. Ngày này trời vừa sáng, Song Hye Kyo đến quay chụp hiện trường sau, đồng nhiên đi tới Lý Vũ Nhi ủng bên người hiếu kỳ hỏi. Mấy ngày nay, Lý Vũ Nhi ủng một rảnh rỗi liền đến thăm ban, thêm vào trước hai lần ăn cơm, các nàng quan hệ xem như là khá quen thuộc rồi. Tối hôm qua tan cuộc sau, Song Hye Kyo rất rõ ràng Lý Dụ Nhi ủng là buổi tiếp Đỗ Xanh rời đi. Sở dĩ câu nói này mang theo vài phần trêu chọc thành phần. Lý Dụ Nhi ủng ngượng ngùng vỗ nhẹ Song Hye Kyo. Tối hôm qua ta chỉ là quá buồn ngủ, chính mình mở ra gian phòng đơn độc nghỉ ngơi. Nàng tuy rằng tâm thái thả ra rồi, nhưng phương diện này vẫn bị ràng buộc, bởi vậy còn có chút không buông ra. Song Hye Kyo nhưng là chuyện thường ngày ở huyện, nhìn thấy Đỗ Xanh đang theo đạo diễn thương lượng, để sát vào lỗ tai của nàng cười khanh khách nói: "Ta lại không phải tiểu hài tử, đừng giấu ta." "Đúng rồi, hắn biểu hiện thế nào?" Khoảng thời gian này nàng cùng Đỗ Xanh phần diễn đã tiến triển đến ám muội ôm đồm ôm, đối với nó một số phương diện sở trường rất rõ ràng. Trong lòng đã sớm thán phục không ngớt, đáng tiếc Hye Kyo tỷ, ngươi liền nói cho ta mà, ta rất hiếu kỳ. "Hừ, ta mới không nói đây, ngươi nếu là hiếu kỳ chính mình đi trải nghiệm được rồi." Lý Du Nhi ửng đỏ cả mặt, dùng vai nhẹ nhàng đẩy Song Hye Kyo một hồi. "Ha, đây là ngươi nói nha." Câu này như là chuyện cười lời nói để Lý Du Nhi ửng tâm lý có chút ý nghĩ. "Ai nha, Hye Kyo tỷ, ngươi có phải là đối ổ bạ có ý tứ? Quay phim bởi yêu sinh tình chuyện như vậy, ở Hàn Quốc không muốn quá thông thường. Chớ nói chi là, ở nước Mỹ nàng cùng Nhi Kỳ cũng là tình huống tương tự, mới nhận thức Đỗ Xanh. Nào có sự, hắn là ngươi, ta làm sao có khả năng yêu thích hắn? Đừng nói mỏ. Ta thật không có." Song Hye Kyo nói chuyện có chút nói lắp. "Hì hì, ta không ngần ngại chứ." Lý Du Nhi ửng này lời nói mặc dù trêu ghẹo chiếm đa số, nhưng gần nhất một mình đấu căn bản không phải là đối thủ, không bao lâu liền ném vỡ quan giáp, nàng cũng rất là khổ não. "Ngươi có phải là yêu thích ổ bạ, nói cho ta một chút mà, ta muốn biết hắn vì sao mạnh như vậy." "A y hình ngươi đang nói gì đấy?" Lý Du Nhi ửng đông nhiên kéo Song Hye Kyo cánh tay, ở bên tai nàng lặng lẽ nói rồi gì đó. Song Hye Kyo nghe xong mặt đỏ rồi. Một bên khác, Đỗ Xanh không biết các nàng hàn huyên cái gì, đang cùng nhà sản xuất thảo luận quay chụp công việc. Trước Song Phương liền nói qua chủ yếu quay chụp dùng ven biển biệt thự, hắn kiến nghị đặt ở Thượng Hải bên kia quay chụp. Min Hee Ô Dệ ổng cân nhắc đến Đỗ Xanh tiếng tăm, cùng với dựa vào hắn mở ra phương Đông cùng châu Á nổi tiếng, cuối cùng đồng ý cái phương án này. Sở dĩ, đập xong nay mai hai ngày, liền đến chuyển trường đi tới Thượng Hải. Sau đó nội dung vở kịch chính là vai nữ chính bởi hiểu lầm cùng nam chủ ký kết một phần hợp đồng hôn nhân thỏa thuận, lấy này lẫn lộn chế tạo đề tài tăng lên nhân khí ở cộng đồng trong cuộc sống, hai người trải qua các loại hiểu lầm, cãi vã, nhưng cũng từ từ sản sinh cảm tình từng màn. Chương 489, cuộc hôn lễ này hài lòng không? Chương 489, cuộc hôn lễ này hài lòng không? Mấy trận hí qua đi, quay chụp cuối cùng đi vào quỹ đạo. Lý Dụ Nhi ủng bởi mới vừa tiếp nhận khu vui chơi xã trường trước, rất nhiều chuyện vụ cần giao tiếp, vào lúc này đã không ở trường quay phim. Buổi trưa cơm nước xong, đúng rồi một lần lời kịch xong Hye Kyo cảm giác thấy hơi mệt mỏi. "A Xanh, không bằng nghỉ ngơi một lúc đi, ta đầu óc nhanh hôn loạn rồi." Đỗ Xanh ngồi ở nàng bên cạnh trên ghế salon, nghe vậy cười cười thả xuống lời kịch bản. Song Hye Kyo đông nhiên nằm nhòe sofa trên tay vịt, tay nâng cằm, chừng chừng nhìn hắn, không nhịn được hiếu kỳ. Lại nói, "Y Hinh có phải là bạn gái ngươi, làm sao đều không công khai?" "Ta cùng Y Hinh là bạn tốt, công khai cái gì?" Đỗ Xanh tuy rằng không biết nàng vì sao đột nhiên trở nên bắt quái, lại duy trì đối ngoại giọng điệu. Hắn bên này trung quy là nghệ nhân, chủ động công khai tính chất liền thay đổi đến mức Lý Dụ Nhi ủng bên kia, phòng trưng rất có chút ý kiến, nhưng cha nàng tựa hồ còn có chút bảo lưu ý kiến. Song Hye Kyo mỉm mỉm, "Ngươi lừa quỷ đây." Nàng nhớ tới sáng sớm Lý Dụ Nhi ủng fan kia xấu hổ lời, bật thốt lên hỏi: "Kia ngươi trước giao du quá mấy cái?" "Không có hại gì, vẫn luôn là độc thân." Nhìn thấy Song Hye Kyo một mặt không tin biểu tình, Đỗ Xanh lười biếng nói: "Thật, để ta động tâm nữ hài rất ít." "Hừ, lừa ai đó, dung mạo ngươi so với Song Sệ Ảng Hy ổng, Giang Dung Gun còn xoái, hơn nữa còn cao hơn bọn họ lớn to lớn, không biết mê đảo bao nhiêu tiểu nữ sinh." "Ha ha, ta làm sao sẽ đi lừa tiểu nữ sinh đây, ngươi này hiểu lầm quá to lớn rồi." Đỗ Xanh không biết được nàng vì sao biến hóa lớn như vậy, nửa trêu ghẹo nói: "Để ngươi nói như vậy, chúng ta ám muội tình tiết đều vô không ít, vậy ngươi có bị mê đảo sao? Vậy thì muốn xem bản lãnh của ngươi rồi." Song Hye Kyo che miệng nở nụ cười, đôi mắt đẹp ở trên người hắn đảo quanh, tự nhiên hào phóng đáp lại Đỗ Xanh ý tứ sâu xa gật gù, đột nhiên để sát vào chút, ngửi được trên người nàng tỏa ra mùi thơm. "Sáng sớm không phải vô công chúa ôm dạo phố sao, bản lãnh của ta ngươi nên rất rõ ràng mới đúng." Tận tới đêm khuya 9 giờ tan cuộc, Lý Dụ Nhi ủng cho Đỗ Xanh gọi điện thoại tới, Song Hye Kyo mới lưu luyến không rời cùng hắn cáo biệt. Khoảng thời gian này ở chung, Song Hye Kyo đối Đỗ Xanh cảm quan đích sắc không sai. Anh tuấn nhiều tiền, tuổi nhỏ tài cao, cao to uy mãnh. Nay mị lực sắc thực lớn, bất luận cái gì cô gái coi như không hành động, chỉ sợ cũng có một tia độc lòng. Không trách liền Samsung tiểu công chúa đều luôn hãm. Trước khi chia tay, Song Hye Kyo phất tay hô: "A Xanh, thả qua Y Hinh đi, nghỉ sớm một chút chớ tới trễ." "Đỗ Xanh, các ngươi đến cùng hàn huyên cái gì bốn?" "Ca, rất tốt, bên này phần diễn gần đủ rồi, chỉnh đốn một hồi chuyển trường." Chiều hôm đó, Đỗ Xanh ở Lý Dụ Nhi ủng lưu luyến không rời tống biệt dưới, cùng đoàn kịch mọi người ngồi trên đi tới Thượng Hải máy bay. Lý Dụ Nhi ủng trong lòng không muốn bên ngoài, cũng âm thầm thở phào. Khoảng thời gian này ngày đêm đều si quấn cùng nhau, nàng có loại đau cũng vui sướng dắt lửa thuê. Một mình phấn khởi chiến đấu, hoàn toàn không phải là đối thủ. Có lúc nam nhân luận bản hứng khởi, đánh cho nàng thoát lực không chi giác đều không buông tha đổi hắn nói chính là, liền điểm ấy lượng vận động, ở chúng ta bên kia trên không được bản người đều. Nhưng nàng thật không chịu nổi a đến mức chị em tốt Song Hye Kyo có thể hay không trở thành nơi chút giận, nàng không cái gọi là rồi đấy lòng thậm chí có chút mong đợi. Rốt cuộc đối thủ quá nhiều, nàng cũng phải tìm đội hưu đến mức liền như vậy bỏ qua nam nhân. Lý Dụ Nhi ủng là một điểm ý nghĩ đều không có. Ngược lại, tiếp xúc càng sâu, sợi kia thăm dò dục vọng liền càng cao. Chuyển trường Thượng Hải sau, quay chụp công tác tiếp tục. Tuy rằng Đỗ Xanh chào buổi sáng xếp tinh tế truyền thông người đến phụ trợ, nhưng bởi lần này quay chụp địa điểm ở khu vực công cộng, vô pháp đóng kín con đường. Bởi vậy đoàn kịch chỉ có thể dựa vào nhân viên bảo an ở xung quanh vây ra một mảnh quay chụp khu vực. 8 giờ tối, con đập Trung Sơn Đông một đường nhảy chói thương trường trước cửa, dòng người y nguyên dày đặc. Song Hy Kyo người mặc một bộ lam nhạt toái hoa áo phối hợp cùng sắc hệ váy ngắn, chuẩn bị bắt đầu một vòng mới quay chụp. Quay phim tình huống như thế, bất luận ở nơi nào luôn có thể hấp dẫn rất nhiều người qua đường ánh mắt. Vẹn vẹn mấy phút, đoạn này đường phố liền bị hơn 100 tên người vây xem chắn đến nước chảy không lọt. Đây là đâu cái Minh Tinh a? Ở chỗ này quay phim sao? Không biết là ai, bất quá xem ra thật rất đẹp, rất có khí chất. Các ngươi lại không nhận thức? Đây không phải Dùn ở Ùn Sùn sao? Đúng đúng đúng. Trái tim mùa thu, bên trong vai nữ chính, không nghĩ tới chân nhân cũng như thế mỹ. Dùn ở Ùn Sùn. Đây là ở đập, ngôi nhà hạnh phúc, sao? Đỗ Sinh đây. Ta muốn nhìn nam thần. Ngươi một cái nam có mỹ nữ không nhìn, ngươi lại muốn nhìn nam. Cứ việc quay chụp hiện trường rất ầm ĩ, nhưng Song Hy Kyo làm chuyên nghiệp diễn viên, biểu hiện ra khá cao nghề nghiệp tố dưỡng. Bởi tuần vui này chủ yếu là nàng kịch một vai, cần vừa đi vừa nói, bởi vậy hầu như không cần chụp lại. Vì tạo nên chân thực đầu đường bầu không khí, đạo diễn Tio Mịn Sụ sắp xếp một ít công việc nhân viên giả trang thành người qua đường. Bọn họ ở xác định khu vực nhỏ bên trong đi tới đi lui, tạo nên một loại phồn hoa náo nhiệt cảnh tượng. Hoàn thành tuần vui này sau, Song Hy Kyo đi tới Tio Mịn Sụ đạo diễn trước mặt hỏi: "Tuần vui này không thành vấn đề chứ? A Xanh không có ở, tình trạng của ngươi tựa hồ trên lệch chút, có cần hay không để hắn sớm một chút đến?" "Nào có a." Đối mặt đạo diễn trêu ghẹo, Song Hy Kyo mang theo thẹn thùng nói. Tio Mịn Sụ nhìn ra cái gì, cười nói: "Chỉ đùa một chút, kỳ thực tuần vui này đập rất khá. Chúng ta nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi các ngươi biệt thự yêu xảo đi, không phải vậy chờ chút người càng nhiều, muốn đi đều đi không được." Vì quay chụp, ngôi nhà hạnh phúc, Đỗ Xanh đặc biệt ở Thượng Hải mua một tòa biệt thự. Bầu trời xanh biết, màu vàng bãi cát cùng với sóng nước lấp loáng biển rộng, phản phất một bức tinh xảo tranh phong cảnh, điều này cũng sắp trở thành trong kịch hắn cùng Song Hy Kyo ngọt ngào cho ở lựa chọn nơi này nguyên nhân, không chỉ có là bởi vì có mê người biển cảnh, đều bởi quanh thân còn có một cái cảnh sắc hợp lòng người công viên. Bộ kịch này một khi truyền ra, nơi này không thể nghi ngờ sẽ trở thành mới du lịch điểm nóng, cũng coi là kinh tế địa phương làm điểm cống hiến. Hoa, thật là đẹp a. Song Hy Kyo đến rồi sau, vẫn lôi kéo Đỗ Xanh ở trong biệt thự bước chậm. Bọn họ đi qua bờ biển một sạn đạo, leo lên nóc nhà sân phơi, xuyên qua trắng non xoay tròn cầu thang, thưởng thức trong phòng mỗi một cái tinh xảo trang sức phẩm. Bất luận là chi tiết nhỏ chỗ, vẫn là toàn thể bầu không khí, đều cho người một loại tươi mát thoát tục cảm giác. Nếu có thể trong ngộng thành thật, vẫn ở nơi này nên thật tốt nha. Song Hy Kyo hai tay tạo thành chữ thập, đầy mặt ước mơ nói rằng: "Kia phòng trường ngươi thật muốn giấc mơ thành thật." Đỗ Xanh đã thành thói quen cô nàng này biến hóa, trêu ghẹo nói: "Chúng ta kế tiếp không chỉ có phải ở chỗ này sinh hoạt, còn phải ở chỗ này cử hành hôn lễ ư?" Nghe nói như thế, Song Hy Kyo không khỏi gò má ửng hồng, chủ động kéo lên Đỗ Xanh cánh tay ở cái này tràn ngập ấm áp cùng lãng mạn địa phương sớm chiều ở chung, làm cho nàng đấy lòng sợi kia vừa bãi bắt đầu lan tràn, đặc biệt là nhớ tới buổi chiều trước khi chia tay, Ly Vũ Nhi ủng đối với nàng thì thầm lời nói kia. Nhưng Đỗ Xanh biết, một khi ngôi nhà hạnh phúc chuyển ra sau, nơi này chỉ sợ cũng không còn cách nào yên tĩnh. Nghĩ ở nơi này e sợ càng không thể đương nhiên, nếu như Song Hy Kyo thành tâm yêu thích nơi này, hắn hoàn toàn có thể cho nàng sắp xếp một bộ khác biệt thự. Ly Vũ Nhi ủng nếu là bất thời gian đến, cũng có thể thành đôi thành cặp đúng không? Nói đi nói lại, ngôi nhà hạnh phúc, bộ kịch này ở kiếp trước có thể nói khai sáng hàng kịch kỷ nguyên mới. Nó không chỉ có đánh vỡ truyền thống bi tình hình thức, còn lấy ung dung chọc cười nam nữ tổ hợp hấp dẫn vô số khán giả. Mặt khác, trong kịch hòa vào rất nhiều hài hước nguyên tố, cùng với rất nhiều ấm áp thú vị tiểu đoạn, đặc biệt là hai người bởi khế ước hôn nhân mà sản sinh chuyển động cùng nhau, nam chủ yêu nữ chủ sau vẫn như cũ giả vờ cao lạnh dáng vẻ, càng là tăng thêm mấy phần tính thú vị. Cũng làm cho quay chụp biệt thự một lần bạo hỏa, trở thành vô số người chấm công cảnh điểm đối với Song Hy Kyo mà nói, lần này biểu diễn cũng là một lần mới thử nghiệm. Dĩ vãng nàng thường thường lấy thanh thuần ngoan ngoãn hình tượng gặp người, mà lần này nhân vật là bên ngoài khôn khéo kỳ thực đơn thuần đáng yêu ngốc hàng đương nhiên, Song Hy Kyo là nhân vật này đã sớm làm đầy đủ chuẩn bị. Sở dĩ ở trong quá trình quay trụ, nàng cùng Đỗ Xanh phảng phất chân chính ở yêu đương bình thường ở chung. Loại này tự nhiên biểu lộ tình cảm, cũng làm cho nàng càng tốt mà giải thích nhân vật ngốc hoạt bát một mặt. Bất quá nàng cùng Đỗ Xanh hành trình đều rất bận, mấy ngày nay vẫn ở đuổi tiến độ. Thời gian bất chi bất giác, đi tới đầu tháng 6. Một ngày này, cuối cùng quay chụp đến cử hành hôn lễ một màn. Xa hoa khách sạn bên trong phòng yến hội, thảm đỏ trải một đất, bốn phía lấp lóe máy chụp hình đèn flash liên tiếp, rất náo nhiệt. Một vị hòa ái dễ gần người đàn ông trung niên, khoảng chừng hơn 50 tuổi, kéo thân xuyên áo cưới màu trắng, mỹ lệ làm rung động lòng người Song Hy Kyo, nương theo hôn lễ khúc giai điệu, chậm rãi hướng đi đỏ cuối tấm thảm Đỗ Xanh. Lúc này, Đỗ Xanh thân mang một bộ thẳng tắp tây trang màu đen, đứng ở thảm đỏ một đầu khác, đứng bên cạnh một vị trang nghiêm mục sư. Vị trung niên nam tử này chính là trong kịch phụ thân của Đỗ Xanh, bởi vì Song Hy Kyo đóng vai chính là một đứa cô nhi, sở dĩ do hắn đến thực hiện tân nương phụ thân chức trách. Hắn nhẹ nhàng đem Song Hy Kyo tay giao cho Đỗ Xanh. Song Hy Kyo trên mặt tràn trề hạnh phúc mỉm cười, hai người sóng vai đứng thẳng, mặt hướng mục sư. Mục sư mở miệng nói: "Tân lang Ly Giang Dạ ẻ tiên sinh, bất luận thuận cảnh hoặc nghịch cảnh, ngươi có nguyện ý hay không vĩnh viễn kính yêu vị nữ sĩ này, cũng tôn trọng nàng." Đỗ Xanh mỉm cười gật đầu đáp lại: "Đúng, ta đồng ý." Tiếp đó, mục sư chuyển hướng Song Hy Kyo: "Tân nương Hàn Di ở Ùn tiểu thư, bất luận thuận cảnh hoặc nghịch cảnh, ngươi có nguyện ý hay không vĩnh viễn kính yêu vị này nam sĩ, cũng tôn trọng hắn." Song Hy Kyo nụ cười sáng lạ, hầu như là trả lời ngay: "Ta đồng ý." Ở mục sư chứng kiến dưới, Đỗ Xanh cùng Song Hy Kyo lẫn nhau là đối phương đeo lên nhẫn, sau đó bốn phía vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. quay chụp đến nơi này, nội dung vở kịch cơ bản đến hậu kỳ rồi. Rốt cuộc kiếp trước bộ kịch này cũng là 16 tập, nơi này tuy rằng mở rộng đến 20 tập, nhưng cờ bờ S chuẩn bị lâu như vậy, hai vị nhân vật chính diễn kỹ lại ở tuyến, đập lên tự nhiên thông thuận. Buổi tối hôm đó, một ngày phần diễn kết thúc. Chờ mọi người sau khi rời đi, Đỗ Xanh một cái ôm lấy ăn mặc áo cưới xong Hikio tiến vào phòng. Người sau vây quanh cổ của hắn, trong ánh mắt lập lòe thẹn thùng cùng vui sướng. Trong lúc mơ hồ, còn có một tia chờ mong. Cuộc hôn lễ này hài lòng không? Đỗ Xanh cười hỏi. Rất mộng ảo, rất yêu thích. Song Hikio nỉ non gật đầu. Làm sao, còn không chịu thay đổi áo cưới? Ngươi không phải rất yêu thích ta bộ dáng này mà, ta đêm nay phải mặc. Song Hikio làm đúng nói. Đỗ Xanh khẽ cười một tiếng, ở môi nàng hôn nhẹ, sau đó hai người đồng thời đổ vào trên giường. Chỉ chốc lát sau, màu trắng áo cưới trên không trung lay động, cảnh tượng trở nên càng lãng mạn. Mà Song Hikio cũng đổi giọng không còn gọi hắn là ổ bạ mà là không ngừng tan nát tâm can gọi hắn là lao công. Dường như muốn đem thời khắc này tốt đẹp ghi nhớ rõ trong tim. Cũng cho đến giờ phút này, nàng mới rõ ràng ly dụ nhỉ ủng câu kia dục tiên dục chết hàng nghĩa, chương 490, kết toán nhận thưởng. Chương 490, kết toán nhận thưởng đang hoàn thành thượng hải phần diễn sau, hai người đi tới con đập bên sông. Quay chụp cuối cùng một đoạn nghỉ phép nội dung ngợ kịch. Nơi này cũng là toàn kịch vung thức ăn cho chó nhiều nhất một màn. Không chỉ có hai người truy đuổi vui cười, lẫn nhau ném nuôi ngọt ngào trước mắt, còn có đồng thời ngồi du thuyền cảm thụ thượng hải cảnh đêm hình ảnh, cùng với Song Hikio mệt mỏi sau tựa sát ở Đỗ Xanh trên vai ấm áp cảnh tượng. Những đoạn ngắn này sẽ bị dùng để làm kịch truyền hình tuyên truyền bên ngoài, đoàn kịch thu rồi con đập hạng mục tiền tài trợ. Đối với Đỗ Xanh tới nói, có thể tuyên truyền một hồi tổ quốc non sông tự nhiên mừng rỡ như vậy. Huống hồ quay chụp quá trình cũng không phức tạp. Mặt khác, tối hôm qua Song Hikio như vậy dũng tuyển báo đáp, cùng nàng hoàn chỉnh trải qua một lần yêu đương cùng hôn lễ ước định cũng có thể đồng thời cũng là vì cho những người hái mộ một cái mỹ hảo cổ tích hồi ức ở bên ngoài bãi quay chụp kết thúc đêm ấy. Song Hikio viền mắt có chút ướt át, thật chặt ôm Đỗ Xanh không muốn buông tay. Đỗ Xanh nhẹ nhàng nặn nặn nàng sạch trắng khuôn mặt. Làm sao đột nhiên đa sầu đa cảm rồi? Song Hikio không nói gì, hơn nửa tháng này nàng trải qua rất hài lòng. Cho dù đa số tình huống ở dựa theo kịch bản quay chụp, nhưng nàng lại hoàn toàn ném vào trong đó. Phản phất thật cùng Đỗ Xanh trải qua một hồi yêu đương thậm chí hôn nhân. Bây giờ hí đập xong, nghĩ đến muốn cùng Âu Yếm người tách ra, nàng khó tránh khỏi cảm thấy thất lạc. Đỗ Xanh nhận ra được tâm tình của nàng, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói rằng, lại không phải sau đó không được gặp mặt rồi, hạ tuần chiếu phim không phải muốn tuyên truyền sao? Đến lúc đó bồi ý hình đến nhìn ta. Ổn phạ lão công, ta thật yêu ngươi. Song Hikio tựa sát ở Đỗ Xanh trong lồng ngực nhẹ giọng nói rằng, nhìn Song Hikio kia động tình ánh mắt, Đỗ Xanh không nói gì, túi người hôn chán của nàng. Trong lúc nhất thời, hai người từ từ nó dung hợp làm một, chìm đắm ở ôn nhu bên trong. Bởi đoàn kịch muốn chạy về Hàn Quốc xử lý hậu kỳ, Song Hikio cũng có bận rộn hành trình. Đêm đó liền theo đi rồi Đỗ Xanh đưa các nàng đưa lên cơ sau, lúc này mới rảnh rỗi liếc nhìn tầm nhìn giao diện đo lường đến, ngôi nhà hạnh phúc, quay chụp kết thúc, phải chăng tiến hành kết toán nhận thưởng. Trầm ngâm một hồi, vẫn là lựa chọn chấm dứt tính. Cứ việc đây là bộ đô thị nhẹ hài kịch, vai nam chính không có cái gì biến thái năng lực, nhưng bản thân là cái siêu cấp siêu sao, một ít dán vào tự thân kỹ năng vẫn có. Ngoài ra, Level 4 diễn kỹ ra chỉ dưới, kết toán đánh giá cũng kém không được. Hơn nữa, hiện nay nhận thưởng số lần còn có mười mấy lần. Không cần cũng là lãng phí. Cùng với phóng hoặc dùng ở khách mời trên, không bằng dùng ở đây ít nhất hậu đãi độ cao hơn rất nhiều đúng như dự đoán. Theo ý nghĩ hạ xuống, nhận thưởng giao diện nổi lên tím, lam, lục giao nhau ánh sáng lộng lẫy thống kê bên trong. Ký chủ nhân vật độ khớp 89, 2% phần diễn chiếm tỷ lệ 38, 8% hoàn thành độ 90, 1%. Thường chi một lần nữa đổi mới kết toán xong xuôi, ngôi nhà hạnh phúc, diễn dịch bình cấp là ưu. Ký chủ hiện nay tổng hợp đánh giá là D, hàng năm có thể nhận thưởng số lần tháng 1 năm 14, phải chăng tiến hành nhận thưởng. Đỗ Xanh liếc mắt nhìn tổng hợp đánh giá, nghĩ đến chính mình gần nhất nhân khí vẫn được, nhiệt độ đủ, vận may hẳn không sai. Thế là tiện tay vừa kéo, ánh sáng lưu chuyển, liền bắn ra đến 7 dạng vật phẩm chúc mừng ký chủ thu được gông xiềng thẻ, màu lam, một tấm chúc mừng ký chủ thu được, cô em họ bất đắc dĩ, kịch truyền hình bản một phần chúc mừng ký chủ thu được hợp kim titan kính đen một bộ chúc mừng ký chủ thu được, bạc của, màu lam, kỹ năng chúc mừng ký chủ thu được, vì sao đưa anh tới, kịch truyền hình bản một phần chúc mừng ký chủ thu được, ngẫu hứng biểu diễn, màu lam, kỹ năng chúc mừng ký chủ thu được 200 triệu ân Đỗ Xanh cấp tốc quét một vòng, không có cái gì kinh hỉ, cũng không có cái gì thất vọng. Dù sao cũng là tặng không. Phần này thu hoạch xem như là trong dự liệu. Hợp kim titan kính đen đều rút ra rồi, có chút ý nghĩa. Nhìn về phía bức kia khung nạm vàng một bên ngọn ý, đây là trong kịch vai nam chính đem ra trang bức dùng, hoa mấy triệu ân định tạo. Gông xiềng thẻ cũng không sai, có thể dùng ở nhạc khí diễn tấu Level 2 lục, phi tiêu thuật Level 2 lục, phía trên. Hai thứ này thăng cấp đã đến đỉnh, bình thường cũng có thể sử dụng Đỗ Xanh cân nhắc đến sau đó phải xuất ngoại chạy khắp nơi tuyên phát, thẳng thắn dùng đang phi tiêu thuật trên. Theo một trận chi thức cùng kỹ xảo tràn vào, hắn cảm giác cám khí quang càng thêm bí mật tinh diệu, liên tục bắn chỉnh cùng tốc độ đều có tăng lên. Tinh tế truyền thông chính đang nhanh chóng mở rộng, hàng năm ít nhất muốn ném đập mấy bộ kịch truyền hình, cô em họ bất đắc dĩ, vì sao đưa anh tới, đều là kiếp trước kinh điển hàn kịch, vào lúc này sớm rút ra cũng rất tốt. Hai bộ kịch này kiếp trước một khi đẩy ra liền bạo hỏa, ở châu Á khu vực đều có rất cao nhân khí. Sau đó cho dù chính mình không đập, đem ra bồi dưỡng giới cờ nghệ nhân cũng rất tốt 200 triệu ân. Đổi lại có lẽ có 1 triệu nhân dân tệ, cũng coi như một bút ngoài ngạch thu nhập. Đỗ Xanh liếc nhìn dưới cuối cùng hai dạng, bắt cuối Level 1 lam, 11.000. Thịnh hành toàn cầu thời thượng cực hạn vận động, thường luyện không chỉ có thể cường tráng thể chất, làm cho tự thân càng ngày càng nhanh nhẹn, đối mặt đột phát tình huống cùng hung hiểm nguy cơ, cũng có thể cực nhanh làm ra phản ứng. Ngẫu hứng biểu diễn Level 1 lam, 11.000, ở một ít tình huống, diễn viên cần muốn tiến hành ngẫu hứng biểu diễn, căn cứ tình huống hiện trường cùng đối thủ phản ứng đến sáng tạo biểu diễn nội dung. Đỗ Xanh liếc nhìn, của kỹ năng, đầu óc liền không tự chủ được nhớ tới vai nam chính các loại lộn mèo, quay người, leo lên trở đem ra trang bức kỹ xảo. Tạm thời bỏ qua. Ngẫu hứng biểu diễn, vẫn tính có chút tác dụng. Đỗ Xanh cân nhắc tỉ mỉ một hồi, khẽ gật đầu. Kỹ năng này sẽ làm diễn viên hòa vào nhạy cảm sức quan sát, nhanh chóng năng lực phản ứng cùng sức sáng tạo các phương diện. Thí dụ như ở quay chụp một hồi không có kịch bản hí lúc, diễn viên có thể căn cứ hiện trường hoàn cảnh cùng cái khác diễn viên biểu diễn đến ngẫu hứng phát huy, sáng tạo ra càng thú vị diễn dịch. Danh vọng trị bất chi bất giác lại tích góp gần 30 vạn, có muốn hay không dùng rơi. Đỗ Xanh cuối cùng tầm mắt rơi vào chủ kỹ năng cùng danh vọng trị trên danh vọng trị 286398, long tượng bàn ngược công, 7 tầng tím, 21870056160000, cựu dương thần công, tầng 4 tím, 355398102400, đấu chuyển tinh gì, 3 tầng tím, 64628256000, trường sinh quyết, 3 tầng tím, 89002256000. Suy nghĩ một chút, thẳng thắn vẫn là hoa, long tượng, cùng, cựu dương, chỗ hổng không đủ, tự giác dùng ở hai người sau trên. Rốt cuộc đột phá sau, hiệu quả cùng uy lực đều có thể lớn hơn rất nhiều. Đỗ Xanh trước đem trường sinh quyết tăng lên tới tầng thứ tư, sau đó một mạch thêm ở đấu chuyển tinh gì trên. Theo một trận ngứa ngáy qua đi, cả người phảng phất như có con kiến bò qua. Sau một khắc, kỳ kinh bát mạch trên nhiều một dòng nước nóng ở trên dưới chuyển động lọt lên. Không sai, nội lực tựa hồ lại dày đặc một ít, cũng gián tiếp tăng cường tố chất thân thể cùng sức đề kháng. Bất quá kỹ năng này có tầng 11, hậu kỳ tiêu hao danh vọng trị quá nhiều, tạm thời chỉ có thể đến đó rồi. Đỗ Xanh nhìn về phía đấu chuyển tinh gì, chỉ cần 7 vạn liền có thể đột phá. Tầng này cầm long cứng hạc, có thể rời đi vi hình vi chất, trong nguyên tắc mộ dung phục liền tu luyện đến một bước này đem kẻ địch chiêu số, ám khí chờ chuyển hướng hoặc gieo gió gặp bão, cơ bản cũng đủ rồi. Muốn hóa thân tiểu siêu nhân hoặc trường thanh bất lao, kế tiếp đến tích góp danh vọng trị, toàn lực chủ công, long tượng, cùng, tiểu dương, Đỗ Xanh chỉnh đốn tâm tình, liếc mắt nhìn tin nhắn. Trở lại chiếc giang sau, Đỗ Xanh để tài xế đem lái xe đến Hàng Châu Tết quảng trường. Quảng trường này gần nhất mới khai trương, mời gật giờ nhẹ dạ ti hòn tổ hợp trước tới trình diễn, lấy này đến tăng lên lượng người đi. Lần này diễn xuất chỉ cần các nàng biểu diễn hai bài hát, cũng tiếp thu một đoạn ngắn gọn phỏng vấn, ung dung liền có thể kiếm lấy 60 vạn thù lao. Bất quá Dương Mịch mới vừa thi đại học xong còn đang bận rộn, Lưu Thi Thi, Đường Yên đều ở quay trụ, sở dĩ gật giờ nhẹ dạ tỷ hòn tiếp thương diễn không coi là nhiều. Lần này cũng là đúng dịp Lưu Thi Thi nghỉ một ngày, Đường Yên xin nghỉ nửa ngày, mới tập hợp ba người đội hình. Làm Đỗ Xanh đến thương trường lúc, gật giờ nhẹ dạ tỷ hòn diễn xuất đã kết thúc, đang tiếp thụ phỏng vấn. Người nữ chủ trì đưa ra vấn đề cơ bản đều cùng thương trường tương quan, rốt cuộc đây là một hồi khai trương lễ ăn mừng. Trải qua nhiều lần tiết mục rèn luyện, gật giờ nhẹ dạ tỷ hòn mấy cái nha đầu phối hợp đến càng hiểu ngầm. Lưu Thi Thi phụ trách trả lời những kia logic cùng tổ chức tính nêu câu hỏi, Lưu Diệp Phi thì lại lấy nàng thẳng thắn tính cách thắng được khán giả yêu thích, mà Đường Yên tác phụ trách sinh động hiện trường bầu không khí, bất cứ lúc nào nói chen vào hoặc là mang cười. Các nàng mỗi người thanh xuân mỹ lệ, hát nhảy náo nhiệt, hiện trường bất chi bất giác vây quanh 200-300 người. Thường thường đều có thể nghe được dưới sân từng trận tiếng cười đã như thế, toàn bộ phỏng vấn quá trình vô cùng thuận lợi. Phỏng vấn sau khi kết thúc, gật giờ nhẹ dạ thì hòn mấy cái nha đầu lại bị xin qua một bên nhận thưởng, mang khí nóng phân liền kết thúc hành trình. Các nàng ở nhân viên bảo an cùng trợ thủ cùng đi, trở lại xe thương vụ. Nhìn thấy Đỗ Xanh sau, ba vị thiếu nữ đều có vẻ rất kinh ngạc, lập tức nhảy nhót lên xe, đặc biệt là Lưu Diệp Phi, trực tiếp ôm lấy Đỗ Xanh cánh tay, chất phát vung lên đầu nhỏ. "Biểu ca, ngươi mới vào tổ không tới một tháng đi, nhanh như vậy đọc xong." Đỗ Xanh cười cho nàng luốt luốt tung bay sợi tóc, nói: "Còn nhanh hơn a, ngươi không biết Hàn Quốc bên kia quay phim chú ý nghiền ép sao?" Đối mặt cờ bờ ép những này lũng đoạn giai cấp, Hàn Quốc bên kia nghệ nhân luôn luôn không bao nhiêu quyền lên tiếng để làm sao đập liền làm sao đập, suốt đêm đều thông thường. Lưu Thi Thi ở bên cạnh hắn ngồi xuống, có chút tiểu ngượng ngùng. Nói đến, từ khi Xanh ca ngươi tham gia xong Thủy Nguyệt Đông Thiên, khởi động máy tuyên bố sau, ta cảm giác tượng một năm nửa năm không thấy. Đường Yên liếc mắt nhìn Lưu Thi Thi, nghĩ thầm nha đầu này ở Đỗ Xanh trước mặt không nói lời nào cũng còn tốt, vừa nói lời liền rõ ràng ra nhớ tha thiết tình, đối mặt như thế ngoan ngoan đáng yêu tiểu nữ sinh, cái nào nghe xong không thương tiếc thương yêu. Đỗ Xanh đưa tay nặn nặn chóp mũi của nàng, cười nói: "Thi Thi, ngươi lời này nghe tới làm sao là lạ, tựa hồ có loại một ngày không gặp như là ba năm ai toàn a." Đường Yên cười ha ha, phơi bày ra nói: "Xanh ca ngươi còn không biết đi, Thi Thi tính tình tuy rằng dịu dàng nhã tĩnh, nhưng là nhận lý lẽ cứng nhắc lắm đây, đặc biệt là ngươi đưa nàng lễ vật, không chỉ có dụng tâm đảm bảo, còn thường thường lấy ra nhìn đây. Thi Thi, có phải là thật hay không a?" Đỗ Xanh tựa như cười mà không phải cười nhìn sang. Lưu Thi Thi tức khắc mắc cỡ mặt đỏ, a một tiếng muốn đi che Đường Yên miệng. Kết quả một cái khác chị em tốt cũng sau lưng đâm đao, Lưu Diệp Phi chất phát nhấc tay, vui vẻ nói: "Ta làm chứng, là thật." Lưu Thi Thi cũng không kịp nhớ thẹn thùng, dù cho trung gian cách Đỗ Xanh, cũng đưa tay đi ngứa Lưu Diệp Phi. Trong lúc nhất thời, bên trong xe bầu không khí náo nhiệt không ngớt. Cũng còn tốt xe đã mở ở trên đường. Không phải vậy, tình cảnh này bị fans nhìn thấy, bao nhiêu đến kinh ngạc đến ngây người miệng. Chính là sau một quãng thời gian, Đường Yên cũng thêm vào chiến trường sau, khổ bị kẹp ở trong đó Đỗ Xanh. Này hương diễm tình cảnh, hắn lệnh giúp ai đều sẽ gặp phải vây công, cuối cùng đơn giản từ bỏ phản kháng, mặc các nàng ở trên người giàn vặn. Chương 491, phá phách cướp bóc uy hiếp, ai cho ngươi mặt? Hợp chương. Chương 491, phá phách cướp bóc uy hiếp, ai cho ngươi mặt? Hợp chương ở bên nhìn Lưu Hiểu Lợi nhìn ra thú vị, cũng không ngăn cản. Thường nói vừa căng vừa lỏng, lao giật kết hợp. Gần nhất gật giỡn nhẹ dạ ti hòn thành viên hành trình đều rất đuổi, tình cờ giải giải nén rất tốt. Cũng còn tốt sắp trở lại khách sạn, mấy cái nha đầu vẫn tính có chừng mực. Đỗ Xanh đem các nàng từng cái nối liền xe, cười nói: "Ta ngày hôm nay vừa vặn có chút thời gian, chậm chút cùng đi đi dạo đường dành riêng cho người đi bộ." buổi tối lại đi thưởng thức Hàng Châu mỹ thực, xem như là bù đắp các ngươi khổ cực tổng được chưa? Hắn kế tiếp trừ bỏ chạy hai bộ kịch tuyên phát ở ngoài, Lưu Vĩ Cường bên kia đã thông báo, khúc cua quyết định, đầu tháng 7 khởi động máy. Nói cách khác, nhàn rỗi thời gian cơ bản không còn lại bao nhiêu, Đường Yên cùng Lưu Thi Thi dừng lại chơi đùa, đôi mắt đẹp sáng ngời. Quá tốt rồi. Bất quá điểm ấy bù đắp còn chưa đủ nha. Khoảng thời gian này chúng ta hoặc là ở chạy thông cáo, hoặc là quay phim, hoặc là rút hạ luyện ca, liền tập hợp lại cùng nhau đi dạo phố lạc thú đều không còn. Lưu Diệp Phi liếc mắt một cái Lưu Hiểu Lợi, cũng kéo lại Đỗ Xanh cánh tay làm nũng nói: "Biểu ca, ngươi trước nói tốt mang chúng ta đi sân chơi chơi, còn nói đồng thời ăn bữa tiệc lớn, nếu không liền đêm nay chứ?" Lưu Hiểu Lợi đối gọn giờ nhẹ dạ tỷ hòn tổ hợp quản lý rất nghiêm ngặt, các nàng hầu như không có tự do thời gian. Hơn nữa ở chạy hành trình trong lúc, xác thực không thích hợp ăn cay độc đồ ăn, để tránh khỏi ảnh hưởng cả người khỏe mạnh. Lưu Diệp Phi đây là rõ ràng kéo Đỗ Xanh làm chỗ dựa, bắt đầu làm nũng muốn đặc quyền rồi Đỗ Xanh tự sẽ không lỡ hẹn, làm yên lòng mấy cái nha đầu, cũng hứa hẹn buổi tối ăn xong bữa tiệc lớn sau cùng đi dạo phố. Nhưng mà kế hoạch đều là không đổi kịp biến hóa. Khi mọi người buổi tối ăn xong món ăn lúc, phát hiện đến đây Vương Kinh Hoa sắc mặt có chút tối tăm, đang cùng Lưu Hiểu Lợi trò chuyện cái gì. Nhìn thấy Đỗ Xanh mấy người sau, Vương Kinh Hoa mới một lần nữa lộ ra nụ cười, nhưng vẫn còn có chút miễn cưỡng Đỗ Xanh để mấy cái nha đầu trước đi chuẩn bị, tiến lên hỏi. Tâm tình tựa hồ không tốt lắm, đã xảy ra chuyện gì? Vương Kinh Hoa thở dài một tiếng, nói: "Thì kỳ xa ghen, bên kia xảy ra chút đột phát tình huống. Bộ kịch này dự tính hơn 20 tập, sớm định ra ở Đài Loan quay chụp thời cao trung phần diễn. Tức nữ chủ đối nam chủ nhất kiến trung tình cùng thông báo bị cự, sau đó bởi vì kỳ diệu duyên phận cùng ở dưới mái hiên gây ra các loại chuyện lý thú. Bộ phận này đại khái ở 10 tập trái phải, đập xong liền chuyển đến nội địa quay chụp. Chỉ là bởi diễn viên chính cơ bản đều là người mới, khoa mật điện ảnh và truyền hình bên kia yêu cầu lại tương đối cao, vẫn đập đến không nhanh. Dựa theo đạo diễn Cù Du Định đưa ra cách nói, phòng trường sáng ngày mốt tài năng đập xong. Cũng còn tốt trong lúc khoa mật điện ảnh và truyền hình không lại gây sự. Mà Dương Đăng Quỷ cùng Từ Hy Viên quang thời gian trước còn đang Nhật Bản không trở về, bắt đặt truyền thông cũng tạm thời không hỏi đến. Nhưng tất cả những thứ này, ở hai vị này tuần trước sau khi trở lại liền thay đổi. Khởi đầu quay phim trước, liền có một bầy hải loa tử vọt vào trường, yêu cầu đoàn kịch nộp giao 30 vạn đài tệ bảo hộ phí. Sau mỗi ngày muốn đúng hạn giao 5 vạn đài tệ, phá cảnh còn muốn lại giao 10 vạn đài tệ, bằng không liền đốt bố cảnh. Cú Du Định biết này cùng Đài Loan lịch sử truyền thống có quan hệ, thậm chí suy đoán là chịu đến người nào đó sai khiến, thuộc về lần trước đổi vai Phong Ba đến tiếp sau. Hắn có lòng muốn không cho, nhưng quay phim lúc nhiều lần có người từ chỗ cao ném bình thủy tinh chờ tạm vật xuống, vô cùng ảnh hưởng tiến độ đến mức tìm quan hệ. Không cái gì chứng dụng. Năm ngoái Đài Loan chấp pháp ti cộng truy tầm súng cảnh gần vạn, đạn dược 32 vạn phát, đầy đủ vũ trang một nhánh quân đội đến mức ghi lại trong danh sách đấu súng án kiện liền có 130 lên, bình quân 3 ngày liền có đồng thời. Khuyết đại nhất chính là năm nay tháng 2, một cái táo bạo lão ca bất mãn xoa lão không thu nó súng cảnh, trực tiếp đấu súng chấp pháp ti, liền mở 40 súng. Những này xã đoàn nhân sĩ vì sao lớn lối như thế? Đáp án rất đơn giản, bọn họ không ít người trên người còn treo xoa lão chức vụ. Một ít xã đoàn cao tầng thậm chí ở một số bộ cửa treo chức vị quan trọng đều bởi địa phương có cái kỳ hoa điều lệ, làm đục đến cấp bậc nhất định là có thể được hưởng khỏi bị ngồi xổm lao đặc quyền. Thục xưng miễn tử kim quyền. Bởi vậy, tìm bạch đạo quan hệ hầu như chính là gọi tặc bắt tặc. Lưu Hiểu Lợi cùng gật giờ nhẹ dạ thì hòn mấy cái nha đầu nghe xong, không tiếng động trở nên trầm mặc. Các nàng không nghĩ tới phong quang phồn hoa Đài Loan, còn có như thế hung thần ác sát một mặt. Lưu Diệp Phi thậm chí có chút lo lắng đồng lệ á các nàng an nguy. Trước quay chụp, đại đường song long chuyện, lúc các nàng quan hệ vẫn tính tán gẫu được đến. Sở dĩ, đoàn kịch cho, vẫn không có lắng lại có đúng không? Đỗ Xanh ha ha một tiếng, cân nhắc hỏi. Hắn biết hiện nay Đài Loan xã đoàn số lượng không dưới 500 cái, xã đoàn thành viên vượt qua 20 vạn. Trong đó lớn nhất xã đoàn chính là Chu Liên Bang, Tứ Biển Bang, Thiên Địa Minh. Mà Dương Đăng Quỷ chính là Thiên Địa Minh đầu mục một trong. Đúng thế. Vương Kinh Hoa thở dài một tiếng. Liên ở tối hôm qua, đồng lệ á các nàng mới vừa quay xong phim, liền bị phiền phức tìm tới. Mấy ngày nay thường thường gặp Hải Loa Tử vô sự tìm việc, đồng lệ á các nàng đều có chút lo lắng đề phòng. Bởi vậy mỗi lần quay xong phim đều là mang theo hệ bại về ký túc xá, chưa bao giờ ở bên ngoài lưu lại hoặc đi dạo. Mặc dù như thế, vẫn bị người tìm tới lỗ thủng. Các nàng còn chưa vào cửa, liền nhìn thấy tủ một bên bày một cái chuyển phát nhanh hộp. Mọi người sửng sốt một chút, đây là fans đưa vẫn là quốc nội gửi đến. Nữ bảo an kiểm tra một chút ở ngoài hộp, không phát hiện dị thường. Lily, gửi cho ngươi. Đồng lệ á đẩy cõi lòng chờ mong phá ra chuyển phát nhanh hộp. Nhưng mà sau một khắc tượng giống như điện giật thu tay về, thân hình lão đảo rút lui sắc mặt trắng bệch một mảnh. Những người khác cũng kinh hoàng nhọn kêu thành tiếng, như trốn ôn dịch vậy lẩn đi thật xa. Chuyển phát nhanh trong hộp, rõ ràng là một cái bị lộ ra, đông lạnh chột chết. Đối mặt loại này đột phát ác tính sự kiện, dù cho có lớn trái tim người đều không chịu được, huống hồ là mấy tên nữ sinh. Các nàng không có bị dọa ngất đi, đã xem như là trải qua các loại khó khăn sau trở nên càng thêm kiên cường biểu hiện. Những người kia cũng quá đáng ghét đi. Lưu Thi Thi, Đường Yên đám người nghe nói, sắc mặt cũng trắng trắng. Lưu Diệp Phi càng là nắm chặt tay, tức giận nói: "Bọn họ làm sao có thể làm chuyện như vậy, thật không sợ bị báo ứng a?" Đỗ Xanh nhíu mày, nói: "Bắt tới không có." Trước hắn liền đoán được Phong Ba sau còn có đến tiếp sau, sở dĩ phái hai vị nữ bảo an đi qua. Không nghĩ tới đối phương chơi đến lớn như vậy, thì kỳ giả ghen đã sáng tỏ không cùng Từ Hy Viên những này trô bẩn nghệ nhân hợp tác, đối phương đây là dự định trực tiếp hất bản. Vương Kinh Hoa cũng giận không nhịn nổi, nói rằng đã lần theo đến gửi kiện địa chỉ, đang ở sắp xếp người xử lý. Nàng trực tiếp vận dụng giao thiệp quan hệ, nói cái gì cũng phải một cái ý kiến. Đỗ Xanh biết việc này hơn nửa không làm gì được thủ phạm, trầm ngâm nói: "Cùng đoàn kịch cân đối một hồi, đập xong ngày hôm nay phần diễn, bất luận còn lại bao nhiêu đều rời đi về nội địa. Hoa tỷ ngươi lại theo một hồi, dù cho tốn nhiều tiền cũng phải bảo đảm nhân viên an toàn. Hắn biết Từ Hy Viên người sau lưng xác suất lớn đã vứt bỏ hợp tác, thậm chí muốn làm đập bộ cái này. Bất quá liền bằng này. Ha ha, Đỗ Xanh trong mắt lóe ra một tia ý lạnh. Như đối phương vẫn không biết sống chết, hắn không ngại đưa đối phương một hồi đại phú quý. Vương Kinh Hoa không nói gì, gật gù xoay người đi sắp xếp. Gần giờ nhẹ dạ thì hòn mấy cái nha đầu tâm tình có chút xa xút, không có cái gì tâm tình lại đi dạo phố. Hơn nữa các nàng biết Đỗ Xanh kế tiếp có việc muốn làm, bởi vậy cũng thức thời theo Lưu Hiểu Lợi trước về khách sạn. Đỗ Xanh đang muốn trở về công ty một chuyến, giữa đường lại nhận được một cú điện thoại. Nói chuyện cũng tốt. Tiếp sau khi nghe xong, trong mắt hắn tựa như cười mà không phải cười. Diệu Dương, trước đừng đi công ty, đi Trung Liêu Giải Trí đi. Trung Liêu Giải Trí liền ở Sơn Thủy Rẽ Sto Gian Bên, là một nhà bao dung điện ảnh và truyền hình kịch đầu tư, chế tác, phát hành trở nghiệp vụ công ty. Có người nói sau lưng là Đài Loan người Đỗ Xanh, nhưng có thể khẳng định trong này có khoa mật điện ảnh và truyền hình quan hệ ở, bởi vì vừa mới gọi điện thoại đến là Trình Dư Hi. Phùng Giai Duệ không biết phải chăng bởi vì lần trước bị Đỗ Xanh lời nói kia kích thích đến, ngày hôm qua chuyên mang theo nàng đi tới nội địa, nhìn một chút có phải là thật hay không có nhật nguyệt đổi mới trời cảnh tượng. Đương nhiên, trong này cũng có tách ra bắt đạt truyền thông cùng tinh tế truyền thông tranh đấu vòng xoáy ý tứ. Chỉ là hắn vẫn là đánh giá thấp Dương Đăng Quý thấp hèn thủ đoạn. Xuất phát từ hoàn thành, thì kỳ giả gẹn, bộ kịch này, không nghĩ đầu tư đổ xuống sông xuống biển ý nghĩ, hắn cảm thấy tất yếu tìm Đỗ Xanh nói chuyện đến tiếp sau. Ngươi nói cái gì? Đem bắt đạt đài truyền hình đá ra đi. Chỉ là song phương vừa thấy mặt, Đỗ Xanh vừa mở miệng liền đem Phùng Giai Duệ kinh sợ rồi. Trình Dư Hi cũng muốn nói lại thôi, tựa hồ có cái gì khó nói chi ẩn. Đỗ Xanh bình thản ung dung ngồi ở đó, từ tốn nói: "Làm sao? Lẽ nào các ngươi ký rồi chuyển ra thỏa thuận hay sao?" Phùng Giai Duệ không trả lời mà hỏi lại, lạnh lùng nói: "Ngươi có biết hay không chọc giận Dương Đăng Quỷ hậu quả là cái gì? Hắn ở Đài Loan sinh sống lâu như thế, rất rõ ràng Dương Đăng Quỷ ở bên kia hắt trắng hai đạo lớn bao nhiêu năng lực. Mấy ngày trước thu bảo hộ phí, trở ngại đoàn kịch quay chụp, thậm chí tối hôm qua chuột chết đe dọa những này, bất quá là chơi trò chơi gia đình trò chơi thôi. Đối phương thật muốn phát rồ nổi giận, hoàn toàn có thể bất chấp hậu quả gây ra tử thương án mạng. Quay đầu lại, ngươi thậm chí không làm gì được Dương Đăng Quỷ tí tí, bị hao tổn lớn nhất vẫn là đoàn kịch. Cũng nguyên nhân chính là này, bắt đạt truyền thông ở Đài Loan làng giải trí muốn gió có gió, từng một độ hình thành lũng đoạn chi thế, không người nào nghĩ phải đắc tội nó. Chớ nói chi là, nên dưới cờ ông có nhiều cái kênh cùng rất nhiều nổi danh tiết mục, kịch tập chờ, loại độ cao này tập trung tài nguyên cùng sức ảnh hưởng cũng làm cho vô số người lĩnh bợ. Nếu là đá rơi xuống bắt đạt đài truyền hình, thì kỳ sạc gẹn, có thể hay không ở Đài Loan truyền ra đều là không thể biết được. Hậu quả gì? Đỗ Xanh lạnh lùng nói. Quá mức chính là ném mất Đài Loan thị trường mà thôi, ta ném nổi. Đỗ tiên sinh, kính xin cân nhắc. Trình Dư Hi cười khổ một tiếng, nói: "Một bộ hai bộ kịch không ở Đài Loan phát sóng lần đầu không thành vấn đề, nhưng đến tiếp sau đây, huống hồ chúng ta khoa mật điện ảnh và truyền hình căn cơ ở Đài Loan, nơi này là tuyệt đối không thể từ bỏ. Tinh tế truyền thông không dự định lại mở ra hoàn thành thị trường, vấn đề xác thực không lớn, nhưng bọn họ không được. Tối thiểu, sau đó kịch tập truyền ra cửa ải này, không tránh được bắt đạt truyền thông lũng đoạn. Kia cứ dựa theo ta trước nói điều nghĩ đến." Đỗ Xanh nửa bước không cho, nói: "Các ngươi đem bản quyền bán cho chúng ta, còn lại tất cả không có quan hệ gì với các ngươi. Liền các ngươi sắp xếp diễn viên cũng có thể bảo lưu, đây là ta lớn nhất nhượng bộ." "Không thể." Phùng Giai Duệ lại một khẩu phủ quyết, không thể nghi ngờ nói: "Bộ kịch này chúng ta tiêu tốn nhiều như vậy tâm cơ, tuyệt sẽ không bỏ qua. Hắn cùng Dương Đăng Quỷ có thể nói huynh đệ quan hệ, căn bản là không lo lắng trả thù. Ngược lại, bọn họ lần này đến, vốn là mang theo mục đích nào đó." Phùng Giai Duệ ra hiệu Trình Dư Hi đem chuẩn bị kỹ càng phần kia văn kiện đưa tới. "Nếu như ngươi còn muốn bộ kịch này ở Đài Loan truyền ra, bảo vệ Đài Loan thị trường, thậm chí không nghĩ rước lấy vô tận trả thù, vậy thì ký một phần thỏa thuận. Thương nhân coi trọng nhất chính là lợi ích." Hắn không sợ Đỗ Xanh không đáp ứng. Coi như Đỗ Xanh không đáp ứng, sau lưng nó tinh tế truyền thông vì mở rộng thị trường cũng sẽ nhiều làm cân nhắc. Bên cạnh Vương Diệu Dương có chút ngạc nhiên, không do tiến lên trước vừa nhìn, tức khắc trợn to mắt, thì kỳ xà gẹn, đầu tư chuyển nhượng thỏa thuận đơn giản khái quát, chính là để tinh tế truyền thông chuyển nhượng 3 thành phần ngạch cho bắt đạt truyền thông, đồng ý đổi từ Hy Viên diễn viên chính, lấy này đổi lấy bảo đảm cùng Dương Đăng Quỷ hữu nghị. Vì một bộ kịch, để ta lấy lòng Dương Đăng Quỷ cùng từ Hy Viên. Đỗ Xanh tùy ý nhìn lướt qua, cười ha ha. Ta đầu gối quá cứng, không túi xuống được thân. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đỗ tiên sinh. Trình Dư Hi trong lòng ám gấp khế ra vẫn là quá coi thường đối phương rồi, đây căn bản không thể dùng ý hiếp để giải quyết. Vừa nghĩ tới gần nhất đoàn kịch 3 lần 4 lượt có chuyện, phe mình không giúp đỡ không nói, còn lựa chọn tiện tay bàn quan. Lẽ nào trong này cũng có khế ra ở đổ thêm dầu vào lửa? Nếu là thật, kia xong, triệt để xong, một điểm cứu vãn chỗ trống đều không có rồi. Phùng Giai Duệ nhìn sắp ra cửa Đỗ Xanh, mặt âm trầm. Người tốt nhất nghĩ rõ ràng, nếu không ký thỏa thuận, hậu quả ngươi gánh nổi sao? Hắn quyết không cho phép Đỗ Xanh liền như vậy rời đi. Nếu là liền một cái nội địa lão đều nói phục không được, hắn sau này làm sao ở trong vòng đặt chân? Dương Đăng Quỷ sẽ làm sao chuyện cười hắn? Nghe được có chứa uy hiếp lời nói, Đỗ Xanh xoay người trở lại Phùng Giai Duệ trước mặt, nhìn thẳng hai mắt của hắn. Ngươi này có tính hay không đang uy hiếp ta? Ta tất yếu uy hiếp ngươi. Phùng Giai Duệ gặp Đỗ Xanh trở về, trong lòng an tâm một chút, nhếch miệng lên một tia chẳng đáng cười nhạt. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, người trẻ tuổi không muốn quá không biết sâu cạn. Đỗ Xanh ngắm nhìn một phía, gặp ngoài cửa không ít Trung Liêu Giải Trí người xem ra, mỉm cười nói: Ngươi yêu thích loại này khống chế tất cả cảm giác, đúng không? Ở trong mắt người bình thường hào quang bắn ra bốn phía minh tinh nghệ nhân, ở trước mặt ngươi lại như là mặt người điều động quân cờ. Ngươi có thể một câu nói quyết định vận mệnh của bọn họ, cũng có thể một câu nói thay đổi hợp tác thỏa thuận, bức bách người khác thoái nhượng. Loại này quyền sinh quyền sát trong tay cảm giác, có phải là khiến ngươi cảm giác mình thật giống cái gọi là giáo phụ? Phùng Giai Duệ lông mày hơi rung động, trầm giọng nói rằng: Ngươi biết rõ hậu quả, còn dám lộ mãng như thế, là thật ngốc hay là giả ngốc? Đỗ Xanh cười khẽ, trong ánh mắt mang theo một chút thương hại. Ngươi ngày xưa bị nâng đến quá cao, cho tới sắp quên vị trí của mình. Ta thừa nhận ngươi ở Đài Loan có chút thành tựu, nhưng này lại có thể đại biểu cái gì? Phùng Giai Duệ sắc mặt bởi phẫn nộ mà và mèo, gắt gao nhìn chòng chọc Đỗ Xanh. Nếu ta khoa mật điện ảnh và truyền hình cùng Bát Đạt truyền thông liên thủ, có tin hay không cùng các ngươi tinh tế truyền thông tương quan tin tức cùng kịch tập, ở Đài Loan một điểm tiếng gió đều không phát ra được. Có thể phong sát tinh tế truyền thông người không phải là không có, nhưng tuyệt không phải các ngươi. Đỗ Xanh nhìn hắn nói, một cái hôn hắc, một cái bất quá là thương nhân, cũng xứng nói chuyện phong sát. Một bầy hết ngồi đại giếng, ngươi cho rằng các ngươi là ai? Nghe được Đỗ Xanh lời nói, Phùng Giai Duệ sắc mặt tức khắc trở nên tái nhợt ở Đài Loan bên kia, bọn họ khoa mật cùng Bát Đạt truyền thông liên thủ, nhìn như thế lực khổng lồ, hầu như lũng đoạn hơn nửa điện ảnh và truyền hình sản nghiệp. Nhưng nói trắng ra cũng là như vậy đàm luận phong sát, đừng nói bọn họ có hay không quyền lực này. Cho dù có, cũng là giới hạn với điểm này mảnh đất nhỏ. Hắn bên này nhiều nhất chính là chặt đứt cùng Đỗ Xanh hợp tác cùng liên hệ. Dù cho là kéo lên Dương Đăng Quý Bát Đạt truyền thông, cũng không phá được đối phương ra. Bị Đỗ Xanh vạch trần phô trương thanh thế sau, Phùng Giai Duệ có chút thẹn quá thành giận. Họ Đỗ, ta là không nghĩ hợp tác làm lộn tung lên mới tới nói cùng. Phần này thỏa thuận đối với ngươi đối với ta đều không hại, ngươi đừng không biết điều. Hắn không nói cái gì nữa uy hiếp lời, cũng lười phí lời. Bởi vì phàm là hiểu rõ quá Dương Đăng Quý, muốn cho một người lặng yên không một tiếng động bước hơi khỏi thế gian vẫn là không khó. Không biết điều. Ha ha, nếu không hại vậy ngươi liền thu hồi đi. Đỗ Xanh bỗng nhiên rung cổ tay, trong tay văn kiện dường như bị sức mạnh vô hình thúc đẩy, vung ra Phùng Giai Duệ trên cổ. Đùng. Mặc dù không có khuếch âm thiết bị phụ trợ, tiếng này thanh âm vang dội vẫn còn đang trong sân vang vọng. Ngươi. Phùng Giai Duệ sờ sờ cái cổ, thần sắc đã kinh mà nộ. Đỗ Xanh động tác này tuy rằng không có mang đến cho hắn bất luận cái gì về thực chất thương tổn, thậm chí ngay cả da rẻ cũng không có thay đổi đỏ, nhưng lại để hắn ở trước mặt người ném tận mặt mũi Đỗ Xanh trước khi đi, cuối cùng lạnh lùng vùng câu tiếp theo. Bộ kịch này không thể cùng Bát Đạt truyền thông hợp tác, mà chế tác hậu kỳ sẽ ở tinh tế truyền thông tiến hành. Các ngươi nếu là không đồng ý, hiện tại là có thể lên tòa án. Phùng Giai Duệ lồng ngực chập trùng, hận không thể đem trước mắt cái này khó chơi con ba ba nhỏ đưa vào chỗ chết. Trước song phương ký hợp đồng lúc, ước định khởi động máy nghi thức ở Đài Loan tiến hành, chế tác hậu kỳ đặt ở tinh tế truyền thông đến mức Đài Loan bên này với ai hợp tác, ở đâu truyền ra lại là nói chuyện đều không nói chuyện. Hắn lúc đó căn bản không nghĩ tới sẽ nháo thành như vậy, cho nên muốn trở mặt cũng không được. Mấy ngày trước Dương Đăng bị như vậy hướng đoàn kịch tạo áp lực, xem ra không chỉ có không hề có một chút hiệu quả, trái lại gây nên tiểu tử này cưỡng tính khí. Dương Đăng bị đưa ra thỏa thuận một dạng đều không hoàn thành, trái lại khiến cho hắn mất mặt đến mức để diễn viên bãi công. Đến cuối cùng, khoa mật điện ảnh và truyền hình sát suất lớn sẽ tiền mất tật mang. Bởi vì chuyện như vậy quá dễ dàng lưu lại nhược điểm. Nhìn Đỗ Xanh rời đi bóng lưng, nghe bên ngoài công nhân xì xào bàn tán, Phùng Giai Duệ sắc mặt càng thêm khó coi. Khế gia. Trình Dư Hi đi lên trước, thấp giọng quên lơn. Quên đi thôi, hợp tác xong lần này, cũng không thể có lần sau. Nàng rất rõ ràng Đỗ Xanh thái độ, đó là tuyệt không quay về chỗ trống. Huống chi, lần này là bọn họ yêu cầu quá nhiều gây nên, căn bản chỉ trích không được đối phương. Có trách thì chỉ trách Dương Đăng Quỷ rũi tay quá dài. Nhưng loại này lợi ích trong bóng tối dây dưa sự, bọn họ cũng không cách nào dứt bỏ. Quên đi. Phùng Giai Duệ nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Không thể. Liền coi như chúng ta nuốt đến dưới khí này, ngươi cho rằng Lão Dương nuốt đến dưới. Đỗ Xanh như thế kiên quyết từ chối, Dương Đăng Quỷ làm sao có khả năng thờ ơ không động lòng. Đáng tiếc vừa mới biết được, đoàn kịch đã dỡ bỏ rời đi, kia đạo diễn Cù Du Nịnh còn tự mình đi đầu quá biển, nghĩ tổ chức đều ngăn cản không được. Phùng Giai Duệ trầm tư chốc lát, mà không chút thay đổi nói. Ngươi đi liên lạc Lão Dương, đem chuyện này đi thẳng nói. Bọn họ bên này làm đến một bước này, đã là tận tình tận nghĩa đến mức Đỗ Xanh tiếp đó sẽ gặp cái gì hiểm khó. Vậy thì không có quan hệ gì với hắn rồi. Phùng Giai Duệ nhìn kỹ Đỗ Xanh rời đi phương hướng, theo bản năng ngắt dưới cứng ngắt cái cổ, ánh mắt trở nên ấm lãnh. Khế gia, ngươi này. Trình Dư Hi chính phải đáp ứng, đột nhiên kinh hô một tiếng. Cổ của ngươi làm sao sưng lên đến rồi? Cái gì? Phùng Giai Duệ rối tay lần mò, tức khắc cả kinh. Vội vàng đi tới phòng vệ sinh vừa nhìn, cổ mình không chỉ có sưng đỏ lên, còn có chút cổ vịt như lệ, nhìn qua khá là dữ tợn dọa người. Lẽ nào nội địa đồ ăn không sạch sẽ? Phùng Giai Duệ vừa giận vừa sợ, vội vã che cái cổ hô. Nhanh đưa ta đi bệnh viện. Nhanh. Hắn căn bản liền không hoài nghi cái khác. Rốt cuộc Đỗ Xanh đều không đến gần, chỉ là đem văn kiện vung lại đây. Khế gia ngươi trước xuống máy lúc, không cẩn thận va trúng cửa khoang, có thể hay không cùng chuyện này có quan hệ. Trình Dư Hi gặp cổ hắn càng bành trướng khủng bố, máu gân lộ, cũng lại không để ý tới cái khác, vội vã bắt chuyện bảo tiêu đi vào đến mức, thì kỳ xà ghen, đến tiếp sau tình huống, trực tiếp liền bị bỏ lại rồi. Hiện trường tức khắc rơi vào hỗn loạn. Chương 492, gây khó khăn đủ đường. Chương 492, gây khó khăn đủ đường. Đoàn kịch đã rời đi sắp xếp cẩn thận. Ngày thứ hai, Đỗ Xanh vừa đi vào công ty, liền nghe Vương Kinh Hoa nói rằng, Chiết Giang Đại học vừa vào nghỉ, kế tiếp đem ở nơi đó đập xong vườn trường phần diễn, không gặp sự cố, vậy còn rất tốt. Đỗ Xanh gật gù, hỏi, ta kế tiếp có cái nào hành trình? Tối hôm qua hắn liền nghe nói Phùng Giai Duệ bệnh đến rất nghiêm trọng, suốt đêm trở về Đài Loan, còn có thể bởi xương áp bức cổ thần kinh cùng hô hấp, phòng trường muốn vào ý cơ ưu trọng chứng trị liệu. Phát sinh bất cần như vậy ở ngoài, tự nhiên không dành lại để ý tới đoàn kịch chút chuyện nhỏ này. Một Xanh có ngươi, Châu Á lượng tiêu thụ đột phá 150 vạn, ngươi tối thiểu phải đi một chuyến Nhật Bản, Hồng Kông các nơi tuyên truyền. Còn có thập diện mai phục sẽ ở ngày mùng ngày 1 tháng 7 chiếu phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc, lại là tháng 7 hạ tuần ở cờ bờ S Thượng Hải vệ thị lục tục phát sóng lần đầu. Sau đó ngươi cũng phải chạy tuyên truyền cùng biểu diễn lưu động, đến mức khúc cua quyết định. Vương Kinh Hoa nói rồi một vòng, Đỗ Xanh nghe được đau đầu, thẳng thắn để Vương Diệu Dương nhớ kỹ. A Xanh, ngươi tới xem một chút cái này. Một phen chính sự nói chuyện xong, Vương Kinh Hoa bỗng nhiên mở ra laptop, đem một đoạn video phát hình. Trong hình, trước tiên bắn ra đến một cái ta thấy mà yêu người quen, rõ ràng là Từ Hy Viên. Tiếp đó, chính là một tên ăn mặc câu phục thấp gã mập. Trung quanh bọn họ rất náo nhiệt, nhìn dáng dấp đang tiếp thụ phỏng vấn Đỗ Xanh nhìn kỹ, trong lòng ha ha cười nhạt. Này nhưng là phát sinh ở chuyện tối ngày hôm qua, chiến thần tổ chức dự nhiệt tuyên bố. Trong hình, Dương Đăng Quỳ xuất hiện tại tuyên bố trước mắt, bất luận là đạo diễn vẫn là biên kịch, bao quát F4 bên trong Chu Vũ Dân, Từ Hy Viên trở diễn viên chính, đều không thể không thoái vị với vị này trọng lượng cấp nhân vật. Không nghi ngờ chút nào, lần này phỏng vấn nhân vật tiêu điểm trừ Dương Đăng Quỳ ra không còn có thể là ai khác. Hắn ngồi chắc với tuyên bố ngay chính giữa. Làm bên sản xuất khoa mật điện ảnh và truyền hình, cho dù Trình Dư Hi trong lòng mong nhớ khế gia thương thế, cũng nhất định phải hiện thân hiện trường buổi họp báo. Rốt cuộc bộ kịch này không thiếu chủ diễn đều là Vườn Sao Băng, Nguyên Nhóm Nhân Mã, Mánh Lưới 10 phần A ở đây còn có Cận Tú Lệ, vì thể hiện tờ vờ bờ S đài truyền hình đối, chiến thần, bộ kịch này độ cao coi trọng, nàng ngày hôm nay cũng tự mình trình diện chống đỡ ở Đài Loan, kịch truyền hình chiếu phim thường thường chọn dùng hai đài đồng bộ phát hình phương thức. Mặc dù không phải như vậy, đến tiếp sau cũng thường thường sẽ thông qua những đài truyền hình khác tiến hành phát lại. Chớ nói chi là bộ kịch này đại giả tập hợp, các đại bình đài đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này tuyên truyền cơ hội, dồn dập phái đại biểu đến đây cổ động. Giờ khắc này, toàn bộ đại sảnh bị các gia truyền thông chiếm cứ, tình cảnh dị thường chen chúc. Chính như mong muốn như vậy, vấn đáp phân đoạn ban đầu, không khí của hiện trường liền dị thường nhiệt liệt. Các ký giả đối, chiến thần, bộ kịch này biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Liền ngay cả nhỏ bé nhất phân đoạn cũng không buông tha, gắng đạt tới đào móc ra càng nhiều hậu trường câu chuyện. Nhưng mà, đề tài lại đột nhiên trở nên sắc bén lên. Một cái phóng viên giả vờ giả vịt hỏi ra một cái không liên hệ vấn đề. Dương lão, nghe nói gần nhất có bộ kịch từ chối cùng Bắc Đạt đài truyền hình hợp tác, xin hỏi có phải là thật hay không? Dương Đăng Quỳ ngoài ý muốn lựa chọn đáp lại, không mặn không nhạt nói. Phải chăng từ chối hợp tác, ta tạm thời không rõ ràng. Nguyên nhân khả năng là trước khoa mật điện ảnh và truyền hình xuất phát từ tôn trọng nguyên chứ, nói tinh tế truyền thông đề cử nữ diễn viên chính ra rẻ lợi đen, không phù hợp thẩm mỹ. Bất quá, thì kỳ xạ ghen, bộ kịch bản này thân vẫn là rất hấp dẫn người, nhưng chọn vai phương diện thật sự có chờ thương thảo. Cứ ta hiểu rõ, kia nữ diễn viên chính diễn kỹ phương cũng là chịu đủ tranh luận. Nói đến đây, hắn ngữ khí chìm xuống. Nhưng để người không thể nào tiếp thu được chính là, cái này nữ chủ sớm định ra là Hy Viện biểu diễn, kết quả chẳng quan tâm đoạt rồi ở cái nghề này, chúng ta hẳn là dựa vào thực lực nói chuyện, mà không phải dựa vào không đứng đắn thủ đoạn đến thu được cơ hội. Dương Đăng Quỳ lần này trả lời, dường như ném vào bình tĩnh mặt hồ đá lớn, chớp mắt gây nên ngàn cơn sóng. Phóng viên nhạy cảm bắt lấy đề tài bên trong bạo điểm, đem mịt rô chuyển hướng ngồi ở một bên Từ Hy Viên. Từ Hy Viên nguyên bản vẫn duy trì mỉm cười khuôn mặt giờ khắc này trở nên hơi cứng ngắc, trong mắt lóe ra một tia khó có thể che giấu bi thương. Từ Hy Viên tiểu thư, vấn đề này ngươi làm sao nhìn? Phóng viên dò hỏi. Từ Hy Viên khẽ thở dài một hơi, hốc mắt của nàng hơi ửng hồng, trong thanh âm mang theo một tia nghẹn nào. Lần trước Coca-Cola phong ba xác thực là ta không đúng, ta cũng vì này trả giá đánh đổi. Nhưng tinh tế truyền thông vẫn bám vào chuyện này không thả, không chỉ có dội ta một thân nước bẩn, nói ta là cái gì chỗ bẩn nghệ nhân, còn lợi dụng quan hệ mạnh mẽ mà đem ta nguyên bản nhân vật cho cướp đi rồi. Này, này có phải là quá phận quá đáng rồi? Trong giọng nói của nàng tràn ngập oan ức cùng bất đắc dĩ, dường như ở hướng công chúng nói hết chính mình gần nhất bất công tao nộ. Các ký giả tức khắc trở nên hưng phấn. Lần này trở lại nhưng là thật sự có đồ vật biết. Dương Đăng Quỳ trừ bỏ Thiên Địa Minh tầng kia thân phận ở ngoài, vẫn là Đài Loan truyền thông ông trùm, hắn không ra mặt tắc có thể, ra mặt hiển nhiên liên lụy trọng đại. Huống hồ hắn lời nói này còn có chút căm phẫn sục sôi, là cán con gái can thiệp chuyện bất bình. Ngoài ra, Từ Hy Viên cùng Đỗ Xanh còn có trọng đại mâu thuẫn, người trước bị tinh tế truyền thông liệt vào chỗ bẩn nghệ nhân không đáng hợp tác, song phương một độ huyên náo tối bụi. Trước Từ Hy Viên vẫn tránh, vào lúc này lại chủ động mở miệng. Lẽ nào đây là Coca-Cola phong ba đến tiếp sau đáp lại? Trở lên các loại, không chính là khán giả thích xem nhất bắt quái tin tức sao? Từ tiểu thư, nghe nói ngươi bị nội địa mấy công ty lớn cùng đài truyền hình phong sát rồi, xin hỏi là thật sao? Từ Hy Viên tiểu thư, lần trước đánh người phong ba dẫn đến ngươi ở nội địa, Hồng Kông, Nam Dương các nơi khu nhân khí bị hao tổn, lần này gia nhập liên minh, chiến thần, có phải là dự định mượn Vườn Sao Băng, đại danh chấn chỉnh lại phong thái? Dương lão, thì kỳ xạ ghen, tựa hồ là tinh tế truyền thông đầu tư, xin hỏi Từ Hy Viên tiểu thư là làm sao thu được Đỗ Xanh cho phép biểu diễn nữ chủ? Trong lúc nhất thời, dưới đây các ký giả bắt đầu châu đầu ghé tai, hiện trường phảng phất đã biến thành một cái huyên náo thị trường. Thấy tình cảnh này, Trình Dư Hi lập tức cầm lấy trước mặt mịt rộ phồn nói rằng: "Các vị truyền thông các bằng hữu, ngày hôm nay khởi động máy tuyên bố đã tiếp cận kết thúc rồi. Dương lão, Tử Tử, Hy Viện bọn họ cũng tàu xe mệt nhọc, cần nghỉ ngơi một hồi. Cảm tạ mọi người đường xa mà đến, hy vọng các vị có thể nhiều dành cho ủng hộ và cổ vũ." Trình Dư Hi trong lòng kỳ thực có chút bất mãn. Rốt cuộc khoa mật điện ảnh và truyền hình có thể không chủ động yêu cầu đổi người, là bắt đạt truyền thông tạo áp lực mới như vậy. Bây giờ làm cho các nàng khoa mật tình thế khó xử không nói, liền thế ra đều vào xưởng duy tu rồi. Nhưng chuyện như vậy nàng không tốt hỏi đến, cũng không tư cách hỏi đến. Chỉ là đổi vai chuyện như vậy thuộc về phía đầu tư vấn đề, ngươi hiện tại còn quẹo con phê bình nhân ra, này không quản ngươi có lý không lý, không đều là ở làm thấp đi nhà mình đã quay chụp bộ thứ nhất sao? Chỉ lo phía sau lại nổi lên sóng gió gì, cho nên nàng thẳng thắn thừa cơ gián đoạn tuyên bố. Mặc dù như thế, lấy chiến thần thì kỳ xạ ghen, nhiệt độ cùng với Đỗ Xanh cùng Từ Hy Viên làm lộn tung lên mạnh lưới, trận này tuyên bố không tới ngày thứ hai cũng đã truyền khắp đại giang nam bắc. Nội địa bên này cũng không ngoại lệ. Vương Kinh Hoa xuất phát từ đến tiếp sau ảnh hưởng dư luận, mới bắt được Đỗ Xanh trước mặt nói: "Đổi trắng thay đen, thú vị." Đỗ Xanh cười ha ha. Hắn vốn cho là chiến thần, đoàn kịch có Cận Tú Lệ như vậy khôn khéo nhân sĩ tọa chấn, hẳn là rõ ràng liên quan với hắn bản thân cùng đổi vai Phong Ba vấn đề ứng biết điều xử lý, tìm cái lý do thích hợp lắng lại tình thế. Rốt cuộc như vậy có trợ giúp giữ gìn song phương danh dự. Không nghĩ tới Dương Đăng Quỷ cùng Từ Hy Viên lại phát bệnh rồi, ở tuyên bố trên Minh Trào ám phúng Đồng Lệ Á dĩ nhiên là tình tế truyền thông ký kết nghệ nhân, lại không phạm sai lầm, hắn tự nhiên muốn giữ gìn đến cùng. Biết được nàng vẫn không có vào tổ, Đỗ Xanh đối trợ lý nói rằng, đi đem Lý Lị kêu đến. Một lát sau, Đồng Lệ Á tùy tùng trợ lý đi tới văn phòng. Vào cửa sau, nàng vi hướng Đỗ Xanh cùng Vương Kinh Hoa chào hỏi. Xanh ca, Hoa tỷ. Từ khi đoàn kịch chuyển đến nội địa sau, Đồng Lệ Á cuối cùng cũng coi như có thể thở một hơi. Tối thiểu, không cần mỗi ngày lo lắng sợ hãi, cùng với đối mặt chuột chết đe dọa. Chỉ là không chờ nàng hỏi dò, Đỗ Xanh đem video đưa tới. Người xem trước một chút. Đồng Lệ Á chỉ liếc mắt nhìn video tiêu đề, trong lòng chính là căng thẳng, lập tức nhanh chóng quan sát lên. Chờ nàng xem xong, khuôn mặt có chút tái nhợt, cắn chặt môi Đỗ Xanh nhìn nàng hỏi. Lily, ngươi cảm thấy nên ứng đối như thế nào? Đồng Lệ Á hít sâu một hơi, nói rằng. Xanh ca, ta không có chuyện gì, Dương lão là trong vòng tiền bối, hắn phê bình ta phỏng chừng cũng là xuất phát từ hảo ý. Đỗ Xanh mỉm cười nói. Không sai, sau đó đối mặt phóng viên truyền thông phỏng vấn, nhớ tới duy trì loại thái độ này. Bất quá ngươi tốt xấu cũng là ta ký tiến vào, bên này nói cái gì đều không thể nào để cho ngươi bị bắt nạt. Nói đến đây, hắn chuyển hướng Vương Kinh Hoa nói. Chuyển ra ngoài một phần thanh minh. Tinh tế truyền thông sở dĩ đề cử Đồng Lệ Á biểu diễn viên tương cầm, không chỉ có bởi vì nàng bị chọn vào trung ương đoàn ca múa nhạc 4 năm, ở đại đường song long chuyện, phát huy cũng có thể vòng, có thể điểm, kỳ tài hoa là không thể nghi ngờ. Chúng ta tinh tế truyền thông rất xem trọng nàng phát triển tiền cảnh, cũng coi trọng nghệ nhân tổng hợp tố chất bồi dưỡng, đã vì nàng lập ra tỉ mỉ quy hoạch, tin tưởng tương lai thành tựu sẽ không thấp hơn nhất tuyến. Tiếp đó, Đỗ Xanh vừa nhìn về phía Dương Đăng Quỷ chỉ trích Đồng Lệ Á màu da lại đen, khuyết thiếu diễn kỹ, đồng thời tiếng phổ thông không đúng tiêu chuẩn, khuyết thiếu khí chất chờ đưa tin. Trầm ngâm chốc lát, tiếp tục nói: Dương Đăng Quỷ vì để cho cán con gái Từ Hy Viên thu được, thì kỳ xạ ghẹn, diễn viên chính nhân vật, phái người đánh đập đoàn kịch tác đòi bảo hộ phí, cũng cho nghệ nhân đưa chuột chết uy hiếp, dự định ép buộc đoàn kịch đồng ý Đỗ Xanh sau khi nói xong, đối Vương Kinh Hoa bàn giao nói. Dựa theo trở lên nội dung sáng tác thanh minh, cũng liên hệ ôn la họ phờ liền truyền thông tuyên bố. Đối mặt loại này có quan hệ nghệ nhân mặt trái đưa tin, thông thường cách làm là ở nó chưa đông đảo truyền bá trước, lợi dụng một nhóm khác truyền thông tiến hành phản bác. Thậm chí tìm những kia lúc đầu tuyên bố mặt trái tin tức truyền thông chính mình đến làm sáng tỏ. Chỉ cần cho đủ thù lao, những truyền thông này cũng không ngại đánh mặt của mình. Nếu như không có tinh tế truyền thông chống đỡ, đối mặt Dương Đăng Quỷ chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, Đồng Lệ Á sợ vô lực phản kích, thậm chí khả năng gặp phải càng nhiều người dẫm đạp. Nhưng hiện tại có công ty chống đỡ, tình huống liền hoàn toàn khác nhau rồi. Sau đó, Đỗ Xanh suy tư chốc lát, thẳng thắn bấm Cận Tú Lệ điện thoại. Cận tổng, chuyện tối ngày hôm qua ngươi nói thế nào? Trước mắt hắn người ở nội địa, tạm thời không làm gì được bên người bảo an nghiêm mật Dương Đăng Quỷ. Nhưng chán ghét một hồi, vẫn là có thể. Nói không chắc, còn có cơ hội để nó thân bại danh liệt đầu bên kia điện thoại. Cận Tú Lệ cười khổ một cái. Ta liền biết ngươi sẽ gọi điện thoại lại đây, nguyên bản ta cùng Trình tổng đã thương lượng được rồi xử lý phương án. Thế nhưng hiện trường nêu câu hỏi lúc, Dương lão điểm danh trả lời, chúng ta cũng không có cách nào ngăn cản. Đỗ Xanh không tỏ rõ ý kiến, lạnh nhạt nói: "Cận tổng, ngươi nên rõ ràng bộ kịch này vỗ tới hiện tại, đổi vai là không thể rồi. Bắt đạt truyền thông bên kia còn hết lần này tới lần khác kiếm chuyện, có câu nói gọi là có thể nhận ai không thể nhẫn." "Ai, ai nói không phải đây?" Cận Tú Lệ thở dài, không nhịn được nói rằng: "Nhưng Từ Hy Viên phòng trừng còn không cam lòng khí, phòng trừng còn đang khuyến khích nàng chăn nuôi, ta sẽ tận lực động viên." Bất quá Đỗ Xanh Dương lão thân phận bối cảnh đặt tại kia, có lúc nên câu thông vẫn là thật tốt câu thông. Nói không chắc qua mấy ngày hắn nghĩ thông suốt rồi, sự tình tự nhiên cũng là đi qua rồi. Đỗ Xanh cười ha ha, có chút ít trào phúng. Câu thông? Làm sao câu thông? Mặc cho hắn tự dưng công kích ta nghệ nhân lại không phát ra tiếng sao? Cận tổng, ta đã liên hệ được rồi truyền thông, chuẩn bị là Đồng Lệ Á đòi cái công đạo. Cận Tú Lệ kinh hãi, vội vàng nói. Đỗ Xanh, ngươi làm như vậy, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại a. Vậy ngươi cho rằng ta làm thế nào? Làm vô sự phát sinh. Đỗ Xanh cười lạnh một tiếng, nói. Một cái thọt chân ải loa tử đầu mục, thật sự cho rằng ta sợ hắn hay sao? Thật muốn chọc giận hắn, chỉ cần đối phương bên người không súng, phân phút đều có thể đem vỡ rồi. Cận Tú Lệ kiên nhẫn khuyên nhủ. Đỗ Sinh, các ngươi ngăn cách lưỡng địa rất nhiều chuyện khó có thể câu thông, đoàn kịch lại chuyển đến nội địa rồi. Dương Đăng Quỷ cũng là hộ độc tình thâm, lẫn nhau đều thối lui nhường một bước đi. Đỗ Sinh mặt không hề cảm xúc. Cận tổng, hòa giải chuyện như vậy ngươi không cần nhắc lại đối phương nếu được đà lần tới, ta để hắn lắm mẫu. Cận Tú Lệ còn muốn nói thêm gì nữa, liền nghe trong điện thoại truyền đến một trận âm báo bận. Nàng xoa xoa cái trán, lại là một tiếng thở dài. Người trẻ tuổi chính là lực sông. Ai, ta kẹp ở giữa cũng rất khó làm a. Bất quá tinh tế truyền thông nếu nói rồi bộ kịch này không dung bắt đạt đài truyền hình chấm mút, như vậy Đài Loan bên này xác suất lớn chính là giao cho tờ VBS phát hành. Cận Tú Lệ luôn luôn ham muốn đem công ty công trạng bắt tay vào làm, đương nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng. Suy nghĩ một chút, nàng thẳng thắn ra cửa một chuyến. Đồng Lệ Á gặp Đỗ Xanh để điện thoại xuống, trong lòng dâng lên một hồi cảm động. Xanh ca, cảm tạ ngươi. Đang khi nói chuyện, nàng trong con ngươi xinh đẹp nổi lên lệ quang. Từ tiến vào làng giải trí tới nay, nàng vẫn luôn là đơn đả độc đấu. Bất luận nhiều khổ nhiều mệt, bị bạn học chế nhạo chờ, đều chỉ có thể chính mình yên lặng chịu đựng, chịu oan khuất cũng chỉ có thể hướng về trong bụng ướt. Mà hiện tại, nàng cuối cùng cảm nhận được một loại chưa bao giờ có cảm giác thật. Sau lưng có một cái kiên cố dựa vào, thực sự là quá tốt rồi. Đỗ Xanh vô vô nàng vai đẹp, khẽ mỉm cười nói. Sau đó nếu như lại thụ hoa nước, phía ta bên này đều sẽ vì ngươi chỗ dựa, ngươi chuyên tâm đem tinh lực đặt ở trên sự nghiệp là tốt rồi. Đồng Lệ Á nhìn Đỗ Xanh, trong lòng cảm động không thôi, thậm chí dâng lên một câu nghĩ nào vào hắn ôm ấp kích động. Nhưng lý trí nói cho nàng, chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Nàng hiện nay chỉ là một cái tên không kinh truyền nghệ nhân, mà Đỗ Xanh không chỉ có là trong mắt của nàng đẹp trai thần tượng, vẫn là nhà mình thủ trưởng. Trải qua trước ở Đài Loan các loại nhấp nhô sau, nàng sâu sắc lĩnh hội được có cái chỗ dựa tầm quan trọng. Nhưng Đồng Lệ Á không biết trước mắt vị này nắm giữ tương lai mình trước mắt, có phải là đối với mình có như vậy một tia hảo cảm vẫn là giải quyết việc chung. Sở dĩ rất dễ dàng thỏa mãn nàng, không dám lại đòi hỏi càng nhiều, dự định trước ở trong công ty thật tốt biểu hiện. Thí dụ như trước đêm thì kỳ giả ghen thật tốt đọc xong, cũng coi như không phụ lòng Đỗ Xanh dẫn chi ân. Đỗ Xanh nhìn ra cái gì, thân thiện xoa xoa Đồng Lệ Á tóc đẹp, cười nói: công ty mới thêm vào nghệ nhân ngươi cũng nhận thức, các nàng đều là tương đương ưu tú. Nếu là ngươi một năm này biểu hiện không bằng các nàng, kia bộ kế tiếp hy vai nữ chính, xác suất lớn liền không tới phiên ngươi rồi. Sở dĩ cố gắng lên. Đồng Lệ Á cảm nhận được bàn tay hắn ấm áp, biết đây là thiện ý khích lệ chính mình. Trong lòng nàng vui vẻ, ngữ khí kiên định mà tự tin nói: Xanh ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đỗ Xanh thấy nàng trở nên kiên cường rất nhiều, trong lòng cũng yên lặng gật đầu. Có câu nói gọi không trải qua mưa gió, dùng cái gì gặp cầu vồng. Hắn tin tưởng trải qua đau khổ sau, công ty hẳn là lại có thể thêm ra một vị trụ cột vững vàng đến. Đài Loan, Dương Đăng Quỷ mới vừa trở lại văn phòng. Vừa nãy Cận Tú Lệ mời hắn ăn cơm, ở bề ngoài nhìn như nói chuyện phiếm, trên thực tế nhưng là vì trước hắn chỉ trích tinh tế truyền thông chọn vai sự tình. Cận Tú Lệ đã phân tích tình huống lợi và hại, cũng hy vọng hắn có thể lý giải cũng duy trì khắc chế. Dương Đăng Quỷ chỉ là cười cười, không thừa bao nhiêu trả lời. Nói thật, trước mắt hắn đang ở tẩy trắng hình tượng, là kế tiếp vào sĩ trải đường. Như không cần thiết, hắn vẫn đúng là không nghĩ lung tung ra mặt. Nhưng từ hy viên vị này cán con gái rất được hắn niềm vui, bị người đánh thành chỗ bẩn nghệ nhân đều chẳng quan tâm lời nói, kia không khỏi để người thất vọng. Sở dĩ mới có tối hôm qua phỏng vấn một màn đến mức trả thù, trừ phi Đỗ Xanh chạy tới Đài Loan tìm đường chết, bằng không hắn tạm không sẽ phái người đi nội địa kiếm chuyện. Bởi vì một khi làm lớn chọc giận mãnh hổ, đừng nói hắn hoạn lộ vô vọng, chỉ sợ địa vị đều khó giữ được. Dương Đăng Quỷ tiện tay cầm lên trên bàn mới đến báo chí bắt đầu đọc. Đương nhiên, một chuyến tiêu đề hấp dẫn sự chú ý của hắn. Dương Đăng Quỷ là hộ độc tình thâm, vẫn là thiên vị quá đáng. Năm nay mùa hè, chiến thần làm bắt đạt truyền thông đầu tư tân tác, cho khán giả mang đến kinh hỉ. Bộ này do F4 cùng Từ Hy Viên liên hợp diễn viên chính tác phẩm, có thể không kéo dài trước, vườn sao băng, huy hoàng, chúng ta mọi mắt mong chờ. Mà ngày hôm qua cử hành, chiến thần dự nhiệt tuyên bố trên, Dương Đăng Quỷ trả về đáp lại bị tinh tế truyền thông loại bỏ chuyện hợp tác. Trong đó có quan hệ đổi vai cách nói, thứ người viết khó có thể tán đồng. Dương Đăng Quỷ trong miệng các loại lý do căn bản không đứng được chân, nguyên nhân là hắn cán con gái không thể biểu diễn, sở dĩ gây khó khăn đủ đường. Liên bởi vì như vậy, hắn dĩ nhiên trong bóng tối sắp xếp người đánh đập đoàn kịch, nỗ lực hủy diệt thì kỳ xà ghen. Nghe đồn vị này chính là Thiên Địa Minh đầu mục, trước đây làm sàng làm bậy. Theo đọc thâm nhập, Dương Đăng Quỷ nắm báo chí tay từ từ căng thẳng đọc xong bản này đưa tin sau, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, lửa giận trong lòng lại lần nữa bốc cháy lên. Văn chương chạm đến hắn không muốn hồi ức đi qua ở hắn lúc tuổi trẻ, từng bởi kinh doanh phi pháp sòng bạc cùng buôn bán miếng phấn chờ bị cảnh sát nhiều lần bắt đến mức điều khiển thị trường chứng khoán cùng với đảm nhiệm Thiên Địa Minh chức đường chủ sự, lũng đoạn điện ảnh và truyền hình ngành nghề, lợi dụng thế lực của chính mình ưu thế, ép buộc diễn viên lấy cực thấp cát sẽ quay phim, thậm chí để nghệ nhân tam buổi chờ. Tuy rằng chân thực tồn tại, nhưng bởi hắn ở Đài Loan thế lực khổng lồ, những chuyện này hiếm có người dám công khai đàm luận. Bây giờ hắn đã thành tựu một fan sự nghiệp, chính chuẩn bị tẩy trắng vào sĩ, đột nhiên bị người chuyện xưa nhắc lại, có thể nào không cho hắn lửa giận? Nếu là bởi vậy ném mất nghị viên thân phận, Dương Đăng Quỷ chỉ sợ giết người ý nghĩ đều có đến mức tinh tế truyền thông từ chối cùng bắt đạt truyền thông hợp tác, chỉ là một cái nội địa mới lên cấp công ty, cũng xứng ở trước mặt mình giơ chân. Bất quá Dương Đăng Quỷ vẫn chưa mất đi lý trí, mà là bấm một cái điện thoại. Sau đó không lâu, một tên đoàn kịch công nhân viên vội vã đuổi, trình lên ngày hôm nay xuất bản các loại báo chí. Dương Đăng Quỷ gật gù, tiện tay lật qua lật lại những báo chí này giải trí trang báo. Không ngoài dự đoán, hắn lại phát hiện mấy tiên nghi vẫn bắt đạt truyền thông chơi tay bẩn đoạn, cùng với chống đỡ Đồng Lệ Á văn chương. Dương Đăng Quỷ không phải người ngu, nếu như chỉ có một nhà báo chí nghi vấn, vậy có thể là biên tập cá nhân ý kiến. Nhưng nhiều nhà truyền thông đồng thời phát ra tiếng, này liền không còn là ngẫu nhiên rồi. Một cái tên chưa từng ai biết tiểu nghệ nhân, sao có như vậy sức ảnh hưởng? Không tự chủ được, Dương Đăng Quỷ chớp mắt đoán được là tinh tế truyền thông đang giở trò quỷ. Chương 493, chơi trò gian đúng không, lão tử phục bồi. Chương 493, chơi trò gian đúng không, lão tử phục bồi. Hiện lên trong đầu lên Đỗ Xanh danh tự này, Dương Đăng Quỷ không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ở hắn nghi vấn tinh tế truyền thông chọn vai cùng công kích Đồng Lệ Á sau không lâu, những bài báo này liền dồn dập xuất hiện. Lẽ nào đối phương thật coi trọng như vậy cái này tiểu diễn viên, muốn vì nàng cọ rửa danh dự? Hiển nhiên, này sau lưng có nguyên nhân khác. Xác suất lớn là nghĩ thông qua chuyện này đến đối với hắn ra vai. Theo Dương Đăng Quỷ, thân phận mình địa vị đặt tại kia, không có người sẽ ngốc đến vì một cái tên chưa từng ai biết nghệ nhân mà đắc tội hắn. Cho dù là tượng khoa mật điện ảnh và truyền hình loại này công ty, vì giao hảo hắn, cũng sẽ chủ động mời Từ Hy Viên biểu diễn nữ chủ. Tinh tế truyền thông chi sở dĩ như vậy lớn phản ứng, quá nửa là bởi vì trước có La đánh nhân sự kiện cùng chọn vai phong ba đến tiếp sau. Này nói rõ không nể mặt hắn, thậm chí muốn cho hắn bộ mặt mất hết. Ngươi muốn chơi trò gian đúng không, lão tử phục bồi. Dương Đăng Quỷ trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn. Đỗ Xanh hiện nay là một vị thanh danh truyền xa đại minh tinh, danh nghĩa còn ôm có nhiều nhà công ty. Người bình thường thông thường sẽ không dễ dàng cùng nhân vật như vậy sản sinh xung đột. Nhưng hắn đường đường Đài Loan hát trắng hai đạo xếp hàng đầu đại lao, làm sao có khả năng nhịn được xuống khẩu khí này? Cho dù tạm thời không thể phái người đi nội địa tiêu diệt đối phương, nhưng lợi dụng trong tay truyền thông tài nguyên, muốn làm thối đối phương nhưng là dễ dàng mà nâng. Trở lại công ty Cận Tú Lệ, vào lúc này tâm tình không tệ. Tối hôm qua cùng Dương Đăng Quỷ một phen trò chuyện, đối phương hiển nhiên nghe vào tai. chỉ cần đối phương không dây dưa nữa với thì kỳ xạ ghen cùng đổi vai sự tình, chờ qua mấy ngày đoàn kịch đóng máy chiếu phim, đến tiếp sau hẳn là liền sẽ không lại có thêm cái gì khúc chết rồi. Nhưng còn không chờ nàng thoáng thả lỏng, liền gặp khoa mật điện ảnh và truyền hình xà tổng giám tìm đến cửa. Đối phương là thường trú đoàn kịch, bình thường sẽ không tùy tiện đúng tay sự vụ, nhưng sẽ nhìn chằm chằm quy trình quay chụp. Bất luận tờ VBS vẫn là khoa mật truyền thông đều có vai trò tương tự. Hiện nay đoàn kịch đã chuyển đến nội địa quay chụp, hắn hẳn là chuyên chạy về. Dĩ vãng nhìn thấy Cận Tú Lệ lúc, xà tổng giám đều làm mỉm cười có thêm, nhưng ngày hôm nay lại thái độ khác thường, thậm chí có chứa một chút tức giận. Cận tổng, ngươi không phải nói đã làm yên lòng Dương Đăng Quỳ sao? Làm sao càng náo càng lớn rồi? Cận Tú Lệ ngẩn ra, không hiểu hỏi. Tối hôm qua hắn còn đáp ứng thật tốt, chẳng lẽ lại lật lọng rồi? Nếu là đơn giản như vậy là tốt rồi, ngươi xem một chút cái này. Bởi Phùng Giai Duệ còn đang phòng chăm sóc đặc biệt, Trình Dư Hi cũng không rảnh để ý tới, những sự vụ này liền tất cả rơi vào xà tổng giám trên người. Khoa mật điện ảnh và truyền hình đầu tư nhiều như vậy tiền tiêu phí nhiều như vậy tâm tư, tự nhiên không thể tròng trắng mắt trắng nhìn bộ kịch này sụp đổ. Nhưng đối mặt loại này thần tiên đánh nhau, hắn có thể làm sao? Đang khi nói chuyện, xà tổng giám đem một phần báo chí đưa cho Cận Tú Lệ. Cận Tú Lệ trong lòng bay lên một tia không ổn, tiếp nhận báo chí, tiêu đề thình lình viết: Dương Đăng Quỳ quá mắng, đừng được voi đòi tiên. Đọc xong trước vài đoạn liên quan với thì kỳ xà ghen, tin tức sau chính là phóng viên cùng Dương Đăng Quỳ thăm hỏi ghi chép. Cận Tú Lệ tức khắc cảm thấy một trận vô lực, đồng thời cũng cảm thấy phẫn nộ. Dương Đăng Quỳ tối hôm qua mới cùng chính mình thương lượng xong, ngày hôm nay liền tiếp thu siêu tầm, đồng thời rõ ràng là đang nhằm vào người nào đó. Phóng viên: Dương lão, ngài nói đừng được voi đòi tiền, chỉ chính là ai? Dương Đăng Quỳ: chính là nội địa có chút người, cho là có điểm danh khí cùng tư bản, liền bắt đầu tự cho là đúng, khắp nơi chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ. Phóng viên: có thể cụ thể nói chuyện sao? Dương Đăng Quỳ: trước một ít tam lưu báo chí nói ta ép buộc diễn viên lấy cực thấp cắt xẻ quay phim, thậm chí để nghệ nhân tam bồi. Ha ha, quả thực là chuyện cười lớn. Bản thân từ khi tiến vào làng giải trí sau, luôn luôn tuân kỷ thủ pháp hành thiện tích đức, đây là dăm ba câu liền có thể vu tội. Phóng viên: chúng ta cũng là tương quan người hành nghề, tán thành Dương lão cái nhìn. Dương Đăng Quỳ liền giống với thì kỳ xạ ghen chọn vai, khoa mật điện ảnh và truyền hình đề cử Lâm Di Thần cùng Từ Hy Viên như thế ưu tú Đài Loan nghệ nhân không chọn, một mực chọn một người mới, này không phải cố ý trả thù là cái gì? Động một chút là muốn chặt đứt hợp tác, thậm chí đem nghệ nhân ô danh hóa không đáng tuyển dụng, ta ghét nhất chính là loại người này. Làm người ta phải tự biết mình, làm tốt chính mình bản phận, đừng tưởng rằng có chút tiền, có chút quyền là có thể làm chấn áp cùng vũ tội, bản thân tuyệt không thoái nhượng. Phóng viên: Dương lão, không biết ngài nói tới vị này chính là ai? Dương Đăng Quỳ lạnh lùng trả lời: ta không nghĩ nói thẳng họ tên, có một số việc chỉ một lần này lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, bằng không. Ha ha. Trong này uy hiếp ý vị, là cá nhân đều nghe được. Cận Tú Lệ đọc tới đây, trong lòng một trận lạnh lẽo. Chính như xà tổng giám từng nói, nếu như vẹn vẹn là nhằm vào Đồng Lệ Á, vậy còn dễ làm. Nhưng người tinh tường đều nhìn ra được, Dương Đăng Quỳ đây là chuẩn bị cùng Đỗ Xanh cách bờ đối chọi gay gắt. Cứ việc hắn không có gọi thẳng tên Húy, nhưng nhắc tới những kia đặc trưng không một không đúng ứng Đỗ Xanh. Nếu Dương Đăng Quỳ chỉ là bất mãn cho bay, bất luận phê phán nhiều sắc bén, Cận Tú Lệ có lẽ còn có thể từ bên trong điều hòa. Nhưng giờ khắc này trực tiếp uy hiếp Đỗ Xanh, thậm chí có thể sẽ vận dụng bạo lực cùng ám sát, điều này làm cho nàng làm sao điều giải. Giờ khắc này, Cận Tú Lệ cảm thấy một loại trước nay chưa từng có cảm giác vô lực, thì kỳ xạ ghen, hạng mục này có thể để tờ vờ bờ ép thừa gió mà lên, nhưng cũng làm cho nàng sức đầu mẹ chán. Nói thật, Cận Tú Lệ thật sự có từ bỏ không quản kích động, chửi một câu lão nương không hầu hạ rồi, các ngươi yêu sao làm sao đi. Nhưng chính là bởi vì hai người này như vậy nháo trò, để bộ kịch này nhiệt độ tăng vọt. Thêm vào bây giờ kịch tập đều đập xong hơn nửa rồi, nàng lại có thể nào bỏ mặc không quan tâm đây. Cận Tú Lệ cắn chặt hàm răng, bất luận làm sao đều muốn nghĩ cách cứu vãn cục diện này. Nàng biết Dương Đăng Quỳ đang ở mưu cầu vào sĩ, tạm thời còn không đến mức nháo bạo lực. Bát Đạt truyền thông, tổng tài văn phòng. Dương Đăng Quỳ đang ở xem lướt qua báo chí. Làm hắn nhìn thấy chính mình siêu tầm đăng báo sau, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trong lòng đọc lại không nhanh tựa hồ được phong thích. Tung tung tung. Nghe được thư ký báo cáo, Dương Đăng Quỳ tùy ý nói rằng: "Đi vào." Hắn phát hiện tiến vào Cận Tú Lệ cùng thường ngày không giống, sắc mặt trầm trọng, không có ngày xưa khuôn mặt tươi cười. Trong tay còn nắm chặt vài phần báo chí. Trong lòng hắn đã nắm chắc, vẫn như cũ cười híp mắt hỏi: "Tú Lệ, tìm ta có chuyện gì không?" Cận Tú Lệ thở dài một tiếng, giơ lên tờ báo trong tay. "Dương lão, chúng ta tối hôm qua không phải đã nói rồi sao?" Dương Đăng Quỳ thần sắc hờ hững, nói: "Ta có nhắc đến nữa Đồng Lệ á sao? Đây chỉ là phổ thông cá nhân thăm hỏi." Cận Tú Lệ nghe ra hắn ngữ khí xem thường, cười khổ nói: "Dương lão, nếu như ngài có bất luận cái gì bất mãn có thể trực tiếp nói cho ta. Nhưng tờ VBS, khoa mật điện ảnh và truyền hình cùng tinh tế truyền thông chung quy là quan hệ hợp tác, không cần thiết huyên náo sôi sùng sục, chẳng để người ngoài chế giễu." Dương Đăng Quỳ thu hồi nụ cười, sắc mặt trở nên lạnh nhạt. Nguyên nhân gì ngươi nên rõ ràng, việc này hắn muốn chấm dứt ở đây, vậy thì lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Cận Tú Lệ không nghĩ kích thích đầu này cá sấu lớn, vạn nhất cắn mình một cái kia thật không phải đùa giỡn. Nàng tổ chức ngôn ngữ, nói rằng: "Đã như vậy, kia có thể hay không ước cái thời gian ngồi xuống nói chuyện?" Dương Đăng Quỳ xì nhưng một tiếng, lạnh lùng nhìn nàng. "Nói chuyện gì, để họ đố cầu ta. Nếu không là bản thân đã có tuổi tính nết thu lại, ngươi cho rằng hắn lần sau đến Đài Loan, còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại rời đi." Đang khi nói chuyện, Dương Đăng Quỳ đem một chồng báo chí vung ở Cận Tú Lệ trước mặt, lạnh lùng nói: "Chính ngươi nhìn một chút là làm sao đưa tin ta. Kinh doanh dưới đất sòng bạc, buôn bán ma túy bị câu bắt 3 lần, điều khiển thị trường chứng khoán, lũng đoạn giới điện ảnh và truyền hình, lợi dụng chính mình thế lực cắt xén diễn viên cả sẽ, thậm chí để nghệ nhân cung cấp không làm phục vụ. Còn đem ta đi qua những kia chuyện xưa sửa sửa xưa lật ra đến cười nhạo ta. Đây là ý gì? Bóc ta ngắn." để ta mất mặt không làm nổi nghị viên. Nay đều cưới mặt phát ra rồi, thật sự coi ta giả rồi không còn cách nào khác. Ngày hôm qua báo chí Cận Tú Lệ cũng không có nhìn kỹ, nhưng Tử Dương đăng vì trong lời nói, nàng đại thể có thể suy đoán ra chuyện gì xảy ra, đơn giản chính là Đỗ Xanh trước nói tới, trợ giúp đồng lệ á cứu vãn danh dự. Những này tuy rằng đều là sự thực, nhưng không thể nghi ngờ tổn Dương đăng quỷ mặt mũi để Đỗ Xanh hướng Dương đăng quỷ xin lỗi. Cận Tú Lệ rất rõ ràng chính mình không có lớn như vậy mặt mũi. Huống hồ, Đỗ Xanh khả năng đã biết được chuyện này, không biết lại sẽ làm ra loại nào phản ứng. Mẹ nó, các ngươi chậm rãi chơi đi. Lao nương lại quản những chuyện hư hỏng này chính là cậu. Chỉ cần thì kỳ giả ghen có thể thuận lợi đập xong chiếu phim, kia hai phe này yêu làm sao làm sao. Nói ta được voi đòi tiền, lần sau để ta có đi mà không có về. Đỗ Xanh nhìn trong tay trên báo chí Dương đăng quỷ phỏng vấn nội dung, trong lòng ha ha cười nhạt. Ha ha, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tay của ta cổ tay. Đỗ Xanh lập tức gọi tới Vương Kinh Hoa cùng Diệp Tịch Chỉ. Có cái nhiệm vụ khẩn cấp, cần hai vị hỗ trợ. Sưu tập một hồi Dương đăng quỷ bối cảnh tư liệu, đặc biệt là hắn chuyển hình tẩy trắng lịch sử, cùng với hắn sử dụng tới bất luận cái gì phi pháp thủ đoạn. Mặt khác, ta còn cần hắn cùng Từ Hy Viên hết thảy tin tức tương quan, bao quát sở căng đan. Vương Kinh Hoa ngạc nhiên hỏi. Dương đăng quỷ hắc ác thủ đoạn. Liên quan với Dương đăng quỷ ở những năm 70-80 hắc lịch sử, giới hạn với Đài Loan một ít người biết được, chi tiết cụ thể cũng không rộng làm người biết. Hơn nữa đối phương ở thập niên 90 liền bắt đầu hướng làng giải trí truyền hình, cũng ẩn giấu hắc nói đầu mục thân phận, hóa thân truyền thông ông trùm. Vương Kinh Hoa đối này tự nhiên không hiểu nhiều. Không sai, nếu như Đài Loan bên kia tìm tòi không tới, có thể đi Hồng Kông, năm đó hắn đầu tư không ít kịch. Đỗ Xanh cân nhắc nở nụ cười, nói: "Thí dụ như, Thiên Tử Môn Sinh, một ít người dùng súng chỉ vào Lưu Đức Hoa tiếp đập, chờ ngươi thu thập được tư liệu liền sẽ rõ ràng." Vương Kinh Hoa gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Đỗ Xanh nhìn về phía Hiếu Kỳ Diệp Tịch Chỉ, ý vị thâm trường nói: "Tiểu Diệp tử, ngươi để người liên lạc một chút phú sĩ đài truyền hình, nghe nói Dương đăng quỷ cùng Từ Hy Viên vị này cán con gái ở Nhật Bản chơi đến mức rất mở đây. Tối hôm qua cái cổ rủ quả biết được chuyện bên này thích hợp sau, hưng phấn phát tới một ít tiêu chuẩn lớn bức ảnh, nói là thủ hạ phóng viên thu đến gửi bản thảo. Này không vừa vặn sắp xếp trên." Diệp Tịnh Chỉ một giây hiểu, suy nghĩ một chút nói: "Ta Diệp gia ở Đài Loan bên kia có chút quan hệ, có muốn hay không?" "Tạm thời không cần." Đỗ Xanh lắc đầu một cái, hắn kế tiếp khả năng muốn chơi một làn sóng lớn, không nghĩ Diệp gia dính líu vào, không phải vậy phía sau bỏ đi không rõ. Diệp Tịnh Chỉ biết nam trong lòng người nắm chắc, gật gù lại nói: "Ngày kia bắt đầu, thập diện mai phục sẽ ở Dương Thành, Thượng Hải, Hàng Châu, kinh thành các nơi mở ra biểu diễn lưu động, khiến ngươi chuẩn bị một chút." Theo phim nửa chiếu phim tới gần, gần nhất khoảng thời gian này tuyên truyền có thể nói phô thiên cái địa. Truyền hình, nhà ga, ven đường tấm bảng quảng cáo, trên mạng tứ đại xã giao bình đài chờ, thập diện mai phục, nghỉ hè chiếu phim chữ tùy ý thấy rõ Đỗ Xanh làm diễn viên chính, phối hợp tuyên phát đương nhiên sẽ không hạ xuống, ở các đại bình đài đều chuyển đi quan tuyên đương nhiên, long trọng nhất vẫn là bộ kịch này tháng 6 năm 30 sẽ ở kinh thành đại lễ đường buổi ra mắt. Chư nghệ mưu quan hệ này quan hệ, có thể nói thông thiên rồi. Đỗ Xanh gật gù, lại hỏi dò hai câu lúc này mới kết thúc đề tài. Nhìn hai người ra cửa, ánh mắt của hắn sâu trầm xuống lần sau đi Đài Loan, vô pháp hoàn hảo rời đi. Rất tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao để ta có đi mà không có về. Vừa vặn phối hợp tuyên phát cái này phơi bày độ mười phần, hoàn toàn có thể che lấp một vài chuyện. Thời gian ở trong lúc lơ đãng lặng lẽ trôi qua. Mấy ngày nay, bởi Đài Loan liên tục mưa xối xả, con đường thậm chí xuất hiện nghiêm trọng nước đọng tình huống, Dương Đăng Quỳ hầu như không bước chân ra khỏi cửa. Loại khí trời này để hắn cảm thấy vô cùng bất tiện, thậm chí có chút buồn bực. May mắn chính là, trận mưa này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Sáng sớm hôm nay, Dương Đăng Quỳ khi tỉnh lại, phát hiện bầu trời đã khôi phục sáng sủa. Chính đang hắn chuẩn bị hưởng thụ khó được khí trời tốt lúc, đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa rồn rập, đánh vỡ yên tĩnh. "Ai vậy?" Dương Đăng Quỳ cau mày hỏi. "Chan Uy, là ta." Ngoài cửa truyền đến thanh âm quen thuộc. Dương Đăng Quỳ mở cửa, chỉ thấy Từ Hy Viên sắc mặt tái nhợt, có vẻ rất nôn nóng. Hoang mang hoảng loạn, giống kiểu gì? Dương Đăng Quỳ không nhịn được phê bình nói. "Chan Uy, ta..." Từ Hy Viên trong tay nắm chặt một phần báo chí, xem ra muốn nói lại thôi. Nàng vừa nãy nhìn thấy trên báo chí nội dung sau, tâm lý liền cảm thấy không ổn, nhưng đến Dương Đăng Quỳ trước mặt, lại không dám trực tiếp đem báo chí cho hắn nhìn. "Đến cùng xảy ra chuyện gì?" Dương Đăng Quỳ truy hỏi. Từ Hy Viên cẩn thận từng ly từng tí một nói. Có người ở Phô Thiên cái địa phân tán liên quan với ngài lời đồn. Nàng không nói trong đó còn có chính mình. Nhưng ở cha nuôi những chuyện kia trước mặt, chính mình chút chuyện kia căn bản không đáng nhắc tới. Gặp Từ Hy Viên như vậy thần sắc, Dương Đăng Quỳ cũng không còn hỏi dò, trực tiếp từ trong tay nàng cầm qua vài phần báo chí đập vào mi mắt chính là một cái bắt mắt tiêu đề, khiếp sợ. Vạch Trần Hắc nói đại lão Dương Đăng Quỳ chân thực tồi tệ hành vi. Tam quan nổ tung. Nguyên lai cha nuôi cán con gái là loại quan hệ này, tiêu chuẩn lớn với bảy. Di vợ gơ đồ, người làm việc gì đều có trời cao chứng giám, không phải không báo mà là thời điểm chưa tới. Nhìn thấy phần thứ nhất tiêu đề trước mắt, Dương Đăng Quỳ tim đập nhanh hơn ngày gần đây, đô thị giải trí báo. Phóng viên thâm nhập điều tra ở thập niên 8.90 điện ảnh dậy sóng trong lúc, Đài Loan ảnh đàn ông trùm Dương Đăng Quỳ ở Hồng Kông đầu tư quay phim lúc, vì thu được lớn nhất lợi ích, liên hợp Hồng Kông xã đoàn, nhiều lần lấy cực đoan thủ đoạn bức bách diễn viên đi vào khuôn phép. Chứ danh diễn viên Lưu Đức Hoa từng bị nó nhân mã năm súng tìm đến cửa, dùng súng chỉ vào người đại diện đầu, bị ép thăm diễn Thiên Tử Môn Sinh, phim nữa. Jim Gordo một ôn Bích Hà cũng từng tao ngộ tương tự uy hiếp, bị súng bức bách quay chụp điện ảnh, vang trời long mã sẽ, đối phương công bố hoặc là đập, hoặc là chết. Jim Gordo 2. Ngoài ra, Dương Đăng Quỳ ở Đài Loan lợi dụng hắc nói thế lực, ép buộc diễn viên lấy cực thấp cắt xẻ quay phim. Bao quát họ Tiêu, họ Tô chờ nổi danh nghệ nhân ở bên trong, đều giận mà không dám nói gì, hắn lấy này kiếm lấy phía đầu tư kết xù lợi nhuận. Thiên Điệu Minh làm nó thế lực ô dù, có thể nói một ổ rắn chuột, không chỉ có làm đủ điều ác, thậm chí trực tiếp xông vào trường quay phim cướp đi của phim, ép buộc cái khác đoàn kịch từ bỏ quay trụ kế hoạch, lấy đạt đến lũng đoạn mục đích. Càng làm cho người ta giận sôi chính là, Dương Đăng Quỷ còn kinh doanh dưới đất sòng bạc, bán ma túy, điều khiển cổ phiếu, cũng liên quan tám tông đấu xung án. Trước đây đánh đập, thì kỳ xả ghẹn, đoàn kịch tác đòi bảo hộ phí, cho đồng lệ á chờ nghệ nhân đưa chuột chết tiến hành uy hiếp những hành vi này, bất quá là hắn rất nhiều làm ác bên trong một điểm nhỏ của tảng băng chìm. GDG đồ 3. Như vậy tội ác tày trời, Dương Đăng Quỷ vì sao còn có thể bình yên vô sự ngồi chắc Đài Loan ông trùm? Nghiên cứu nguyên nhân, hắn vẫn trắng trợn dùng tiền hối lộ Đài Loan một số nghị viên, trên dưới câu kết. Gần đây, hắn còn nỗ lực tẩy trắng hình tượng của bản thân để tiến vào hỏa lộ. Như vậy đầy giấy làm ác người, lại vẫn có thể trở thành Đài Loan một ít người khách quý, không thể không nói thực sự là càn khôn điên đảo, đáng buồn đáng tiếc. Cà giác. Dương Đăng Quỷ sắc mặt tái xanh, đem báo chí một cái xé nát. Hắn không nghĩ tới, những kia đã bị lãng quên hơn 10 năm chuyện cũ, bây giờ lại bị người một lần nữa khai quật ra. Càng làm cho hắn khiếp sợ chính là, mình cùng Từ Hy Viên quãng thời gian trước ở Nhật Bản ám muội hành vi, đều bị trộm đập đưa tin đi ra. Vương Tam chứng, hắn làm sao dám? Dương Đăng Quỷ tức đến ngón tay phát run. Hắn biết rõ những bài báo này đều là nội địa bên kia chuyển tới, rất lớn khả năng chính là tình tế truyền thông kiệt tác. Bên này cũng không có thiếu đối đầu đang phối hợp. Không phải vậy tuyệt đối không thể ở chính mình ngay dưới mắt phát ra. Vừa nghĩ tới chính mình thiên tân vạn khổ đè xuống xấu xí sự, liền như vậy khuyết tán ra đến, thậm chí ảnh hưởng đến vào sĩ phiếu bầu. Dương Đăng Quỷ ra mặt đột nhiên tăng tím, tim đau thắt, cả người càng là co giật lên. Cha nuôi, cha nuôi ngươi làm sao rồi, đừng dọa ta a. Nguyên bản đứng ở một bên thấp thỏm Từ Hy Viên, nhìn thấy Dương Đăng Quỷ đột nhiên che trái tim ngã xuống, tức khắc giật nảy cả mình. Bệnh tim phát tác, nàng tê cả da đầu, nhanh chóng đi cầm thuốc, cũng gọi tới bảo tiêu sắp xếp bệnh viện. Cùng lúc đó, tương quan đưa tin báo chí bởi vì quá mức gây chú ý cùng tiêu chuẩn lớn, cấp tốc ở trên internet cùng trong cuộc sống hiện thực truyền bá ra Đài Loan, nào đó công viên bên. Cha cha, đôi này cha nuôi làm nữ tử chơi đến thật hoa a. Không thể không nói, này Từ Hy Viên thật tao. Sẽ không là dập kẹo chứ? Như thế hắc đều dưới được miệng, chỉ có thể nói Dương Đăng Quỷ ham muốn kỳ hoa. Đại tiểu tỷ mỗi 2 năm a, hắc điểm có cái gì cái gọi là cho ngươi ngươi không muốn. Không ít người đang ở nhiệt liệt bắt quái tương quan tin tức. Một vị lão nhân thả xuống báo chí, tắc lắc đầu thở dài nói, thực sự là người tốt sống không lâu, hai họa di ngàn năm a. Đúng đấy, những năm này Dương Đăng Quỷ làm nhiều như vậy chuyện xấu, lại còn có thể nhân nhân ngoài vòng pháp luật, thật là khiến người ta không cam lòng. Mãnh liệt yêu cầu đem hắn đem ra công lý, còn mọi người một cái công đạo. Theo đưa tin lên men, trên truyền thông xã hội cũng sôi sùng sục. Các loại phẫn nộ, khiếp sợ, đồng tình đan xen vào nhau, hình thành một cỗ không thể coi thường dư nói tới sức mạnh. Rất nhanh, thương quan tin tức liền leo lên rèn rèn, tệ bạ chờ hot sẽ ấp. Mẹ nó, đây là thật sao? Có đủ có chân tướng, ngươi nói xem. Quả thực vô pháp vô thiên. Dương Đăng Quỷ quả thực chính là cái ác ma. Thật đáng sợ rồi. Ta tuy rằng cảm thấy làng giải trí có không ít tấm màn đen, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên nghiêm trọng như thế. Những đại bài minh tinh kia nhóm, nguyên lai cũng bị những ác ma này bức bách thành như vậy. Thật làm cho người khó có thể tin. Trước vì sao không phơi bày đi ra? Lẽ nào thật sự có thể một tay che trời không thành? Ngươi không xem báo nói nhắc tới Đài Loan những kia cấu kết với nhau làm việc xấu nghị viên sao? Này có cái gì lạ kỳ? Ta cảm thấy chúng ta không thể ngồi coi không quản, hẳn là khởi xướng một ít hành động, để càng nhiều người biết chuyện này, để Dương Đăng Quỷ chịu đến nên có trừng phạt. Nội địa đám bạn trên mạng cũng bắt đầu căm phẫn sục sôi, dồn dập chuyển đi để càng nhiều người quan tâm. Theo sự kiện phát triển, mọi người phẫn nộ cùng bất mãn âm thanh chậm rãi tụ tập thành một dòng lũ lớn. Thêm vào sau lưng có tinh tế truyền thông ở thúc đẩy, cái tin tức này quan tâm độ chính lấy nổ tung trên tốc độ thăng. Tuy rằng đoàn người vô pháp can thiệp cái gì, nhưng ý ra chính nghĩa hạt giống đã ở trong lòng của mỗi người gieo xuống. Trễ sớm ngày, có thiên phạt giáng Lâm Đỗ Xanh nghe xong báo cáo, ánh mắt đăm chiêu. Chính là người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến tây. Này tựa hồ có thể bổ một đạo a. Chương 494, một đời đại lão liền như vậy vẫn lạc. Chương 494, một đời đại lão liền như vậy vẫn lạc. Thương quan sự kiện đã ở trên mạng viên náo loạn sĩ bắt náo. Càng nhiều có quan hệ Dương Đăng Quỷ tội ác bị người lật đi ra. Làm hậu trường đẩy tay Đỗ Xanh, vào lúc này chính theo thập diện mai phục, đoàn kịch chẩn chọc Dương Thành, Hàng Châu các nơi, đi tới Thượng Hải tiến hành trạm tiếp theo biểu diễn lưu động. A Xanh, mau lên xe đi, khí trời quá nóng rồi. Đêm đó hành trình sau khi kết thúc, Đỗ Xanh liền dẫn Trương Bá Chi bắt đầu hàng ngày biểu xe lữ trình. Hắn mới vừa kiểm tra xong xe vẻ ngoài, liền phát hiện Trương Bá Chi đã nóng đến cơ hồ không cách nào nhịn được. Ngày hôm nay nhiệt độ cao đặc biệt mãnh liệt, nóng đến người phảng phất sắp hòa tan. Mồ hôi theo trán của nàng lướt xuống, hô hấp cũng biến thành gấp gáp. A Xanh, mau lên xe đi, nóng đến thực sự không chịu được. Trương Bá Chi không nhịn được lại lần nữa giục Đỗ Xanh. Thấy nàng như vậy khó chịu, Đỗ Xanh cũng không đành lòng, lập tức mở cửa xe, ngồi vào chỗ điều khiển. A. Trương Bá Chi phát ra một tiếng kinh ngạc tiếng kêu, thân thể không tự chủ được co quắp lên, cắn chặt môi, cau mày. Nàng trước này yêu bên trong xe bộ không gian khá nhỏ, Đỗ Xanh ngồi xuống đi vào, toàn bộ thùng xe cơ hồ bị lấp kín, trong lúc vô tình đẩy ra Trương Bá Chi. A Xanh, nhanh giảm tốc độ, con đường này quá sóc này rồi. Nguyên bản chỉ là một đoạn gồ ghề nhấp nhô đường nhỏ, lại làm cho Trương Bá Chi cảm thấy dị thường kinh hoàng. Bất đắc dĩ, Đỗ Xanh đành phải trì hoãn tốc độ. Bất quá nói đi nói lại, con đường nhỏ này xác thực không dễ đi. Nhưng cũng may Đỗ Xanh kỹ thuật lái thành thạo, xe vẫn chưa xuất hiện tan vỡ tình huống. Sau 30 phút, vẫy vùng một vòng hai người đều hài lòng đi ngược lại. Không biết là không phải vừa nãy lái xe quá nhanh, Trương Bá Chi cả người mồ hôi đầm đìa, một đôi chân ngọc run lên. Phòng trưng là sợ rồi, Đỗ Xanh khẽ cười một tiếng, thấy chung quanh không có vạ dạ gì tổn thủ, thẳng thắn đưa nàng ôm xuống xe trở lại khách sạn. Nhìn ra được, cô nàng này là thật mệt mỏi. Một phen nhẹ nhàng xoa bóp rửa giấy, lại đều có thể ngủ đi qua. Liên điểm ấy lượng vận động cũng nghĩ chơi cực hạn khiêu chiến, không trên không dưới, chưa hết hứng ai. Đỗ Xanh lắc đầu một cái, đem nữ nhân ôm trở về trên giường đắp kín mền. Dài đằng đằng đêm trường, hắn liền mở ra website nhìn lướt qua. Không có gì bất ngờ xảy ra, y nguyên tất cả đều là cùng Dương Đăng Quỷ cùng Từ Hy Viên có quan hệ sở căng đan bắt quái. Trong đó đôi này cha nuôi cán con gái ở Nhật Bản mê người bức ảnh, trực tiếp bị ăn dưa lão ca trên đỉnh hot sẽ ở đầu bảng. Liên Chu Hao Thiên ôm Lý Băng Băng cùng thân cũng tiến vào phòng hot sẽ ở, đều bị nó ép xuống. Không thể không nói, trên mạng những kia lão tài xế thưởng thức sát thực xảo quyệt, Dương Đăng Quỷ mắng to Đỗ Xanh chết nào nhai, tức đến bệnh tim phát nằm viện. Nhìn thấy điều này không đáng chú ý tin tức, Đỗ Xanh sắc mặt có chút quái lạ. Nhìn thấy nằm viện địa chỉ đều bị vạ vạ dạ gì tổn thủ đi ra, càng là nheo mắt lại. Hắn liếc mắt một cái trên tường đồng hồ treo tường, 1952 phân. Chợt lại tiện tay vừa tìm. Thượng Hải đến Đài Loan không tới 800 km, 2110 phân thẳng tới chuyến bay, khoang phổ thông giá vé 948 nguyên. Đỗ Xanh nuốt cằm trầm ngâm, gặp nữ nhân ngủ say sưa, liền thu dọn quần áo đứng lên Đài Loan bệnh viện, hơn 10 giờ tối. Cận Tú Lệ khi biết tình huống sau, vội vàng chạy tới phòng bệnh đẩy ra cửa phòng bệnh, và mắt liền gặp Dương Đăng Quỷ sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, mang mặt nạ thở oxy, trên người cắm vào một chút, hoàn toàn không có ngày hôm qua bức kia hung thần ác sát dạng. Dương lão, ngài cảm giác như thế nào? Dương Đăng Quỷ nỗ lực mở mắt ra, nhìn thấy là Cận Tú Lệ lại nhắm mắt lại. Một bên Từ Hy Viên lôi kéo Cận Tú Lệ, ra hiệu nàng theo chính mình đi ra phòng bệnh. Cha nuôi bởi vì cao huyết áp cùng bệnh tim phát tác, hiện tại chỉ muốn yên tĩnh, không muốn gặp bất luận người nào. Ai, làm sao biết làm thành như vậy? Cận Tú Lệ thở dài nói, còn không phải những lời đồn kia. Đỗ Xanh thực sự là quá đê tiện rồi. Từ Hy Viên nói tới những này đến nghiến răng nghiến lợi. Chúng ta còn muốn hợp tác với hắn, thậm chí đồng ý hàng thái độ khiêm nhường bắt tay giảng hòa, kết quả hắn dĩ nhiên ở sau lưng đâm dao. Trước bởi đối lý, cùng với muốn hạ thấp đánh nhân sự kiện ảnh hưởng, nàng vẫn tránh khỏi cùng Đỗ Xanh đối lập. Nhưng hiện tại Dương Đăng Quỷ bị Đỗ Xanh khí thành như vậy, mắt thấy đại hạ đem kinh, nàng nào còn nhịn được. Hận không thể tự mình đem Đỗ Xanh ba đào sáu đậu. Những kẻ đưa tin Cận Tú Lệ cũng đều nhìn thấy rồi, nàng không nghĩ tới Đỗ Xanh phản kích sẽ đến được cấp tốc như thế mà mãnh liệt. Dương Đăng Quỷ nhiều năm tích lũy danh dự, bây giờ bởi những này lên án chịu đến đả kích nghiêm trọng, đặc biệt là ở hắn nỗ lực tẩy trắng hình tượng vào sĩ thời khắc mấu chốt, Đỗ Xanh trực tiếp vạch trần nó dơ bẩn đi qua, không thể nghi ngờ tạo thành một đòn chí mạng. Vào sĩ đường phòng trừng trực tiếp đứt đoạn mất. Rốt cuộc thị dân phiếu ném ai mà không ném, hà tất ném một cái tạ cầu. Cận Tú Lệ nghe Từ Hy Viên than phiền, vẫn chưa chỗ đối. Nàng đã sớm khuyên quá mọi người ngồi xuống nói chuyện, tương an vô sự đập kịch kiếm tiền không tốt sao? Lúc trước tại sao phải đi khiêu khích Đỗ Xanh? Kỳ thực, nàng hiện tại lo lắng nhất chính là lần này phong ba liệu sẽ có lan đến, thì kỳ xạ ghen. Bất quá may là, trước tinh tế truyền thông cứng rắn đem Bắt Đạt Đài truyền hình đá ra khỏi cục, không tuyển dụng Từ Hy Viên làm nữ chủ là đúng. Rốt cuộc loại này cùng cha nuôi chơi đến như thế hoa nữ nhân, đừng nói ở người nội địa khí rơi xuống đáy vực, ở Đài Loan đều chịu đến cực đại xung kích. Nếu là Dương Đăng Quỷ không thể lại lần nữa cho Từ Hy Viên chú ý, lại mất đi đại thụ che chắn, chỉ sợ thật muốn trực tiếp chấm luân. Cũng không trách nàng sẽ như vậy gấp. Cận Tú Lệ suy nghĩ một chút, hỏi: "Hy viện, Dương lão chân thực tình hình thế nào? Bác sĩ nói thế nào?" Từ Hy Viên lắc lắc đầu. "Bác sĩ nói các hạng chỉ tiêu đều vẫn tính bình thường, chủ yếu là tâm lực quá mệt mỏi, cần phải tĩnh dưỡng." Cận Tú Lệ gật gù, xem ra vị này đại thụ còn ngã không được. Chỉ là bây giờ ngoại giới dư luận mãnh liệt, Dương Đăng Quỷ làm sao có khả năng an tâm tĩnh dưỡng? Từ Hy Viên sắc thực cũng lên, nói: "Cận tỷ, lần này ngươi nhất định phải giúp chúng ta một chút." Cận Tú Lệ gặp người nói tiếng người, chỉ cần là có thể giúp đỡ, đương nhiên sẽ không chối từ. Từ Hy Viên tiểu thụy vì lo lắng, hiện tại mấy lời đồn đại nhảm nhí này đối cha nuôi danh dự tổn hại rất lớn, nếu như không giải quyết những này mặt trái dư luận, cha nuôi khỏe mạnh cũng không cách nào khôi phục. Cận tổng ngươi giao thiệp rộng như ra, có thể hay không ở tờ VBS đài truyền hình cùng báo chí cho giải thích một chút? Cận Tú Lệ mặt lộ vẻ khó xử. Hy Viện, nếu như có thể rút, ta nhất định sẽ tận lực. Nhưng chuyện lần này không đơn giản như vậy, mà đã khuyết tán ra đến, không phải đơn giản giao tiếp mấy nhà truyền thông liền có thể lắng lại. Loại này vất vả không lấy lòng sự, nàng choáng váng mới chịu đáp ứng. Huống hồ lúc đó Dương Đăng Quỷ kém chút chỉ vào nàng mắng, đây là có bao nhiêu tiện mới sẽ ra mặt. Trong lòng nàng thậm chí muốn nói tiếng, đáng đời. Phòng bệnh ở ngoài trong hành lang, ánh đèn mở nhạt mà yên tĩnh. Chỉ có tình cờ máy móc phát ra tiếng tít tít, đánh vỡ đêm vắng vẻ. Chính đáng hai người nói chuyện phiếm gian, một tên ăn mặc áo bờ lật trắng trung niên bác sĩ đẩy một chiếc chữa bệnh xe chậm rãi tiến lên, trên xe phóng các thức chữa bệnh dụng cụ. Hắn mang khẩu trang, bước tiến vững vàng thong dong trải qua gác vài tên bảo tiêu. Bọn họ ánh mắt cảnh giác ở trên người hắn dừng lại mấy giây, sau đó lại rời về phía nơi khác. Nhưng mà, chính làm thầy thuốc sắp đến phòng bệnh lúc, giống như không cẩn thận chạm chúng rồi ở cửa nói chuyện với Cận Tú Lệ Từ Hy Viên. "Ôi, ngươi không có mắt à?" Từ Hy Viên bị chạm đến một cái lảo đảo, tức khắc chửi ầm lên. Vốn là đầy bụng hỏa khí không chỗ phát tiết, vào lúc này sao quan tâm đối phương là ai? Trung niên bác sĩ dừng bước lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh như nước. "Xin lỗi, mới vừa không chú ý, ta đến cho bệnh nhân làm theo lệ kiểm tra." Từ Hy Viên cau mày, trên dưới đánh giá hắn. "Một giờ trước không phải đã kiểm tra rồi?" Trung niên bác sĩ giải thích nói, bệnh nhân tình huống so sánh đặc thù, lưu chủ nhiệm dặn dò một giờ đo một thoáng huyết áp cùng điện tâm đồ. Bảo tiêu theo lệ tiến lên nhìn một chút công tác của hắn bài, lại lật qua lật lại đời xe. Từ Hy Viên gặp bảo tiêu gật đầu, phất tay nói, vào đi thôi. Liên ở bác sĩ đi vào trước mắt, Từ Hy Viên cảm giác được một trận nhẹ nhàng cảm giác tê liệt từ vai truyền đến, nhưng nàng cho rằng chỉ là ảo giác, không có quá để ý tiến vào phòng bệnh sau. Trung niên bác sĩ gặp Dương Đăng Quỷ đang ở giường bệnh ngủ đến vững vàng, hắn đầu tiên là đảo qua giám sát dụng cụ số liệu, sau đó nhìn một chút Dương Đăng Quỷ mang mặt nạ thở oxy, xác nhận tất cả như thường. Từ Hy Viên cùng bảo tiêu cùng theo vào, còn thuận miệng hỏi hai câu. Trung niên bác sĩ quen thuộc trả lời, cũng lấy ra ống nghe ở Dương Đăng Quỷ bộ ngực lắng nghe. Một lát sau, hắn liền đối với Từ Hy Viên gật gù, đẩy xe ra cửa. Cận Tú Lệ ánh mắt rời đi đạo kia ung dung không vội bóng lưng, đối Từ Hy Viên nói: "Hy viện, ngày hôm nay quá muộn, ta ngày mai lại tới Vân An Dương lão. Kia vừa nãy thương lượng sự." Từ Hy Viên còn có chút không cam tâm, đổi hỏi một câu. Cận Tú Lệ duy trì mỉm cười, nói: "Cái này ta đi về trước cùng lãnh đạo nói một chút, có lẽ ngày mai sự tình lại có chuyện cơ đây." Không biết nàng có phải là miệng xui xẻo. Ngày thứ hai xác thực xuất hiện chuyển cơ. Đột phát. Dương Đăng Quỷ cấp tính trái tim nổi máu, một đời đại lão liền như vậy vẫn lạc, nổ mạnh. Từ Hy Viên dạng sáng phiền lòng triệu tụ mở party, hư hư thực thực hỉ lớn tinh thần thất thường. Cận Tú Lệ ngồi ở văn phòng, lật qua lật lại vừa tới tay vài phần báo chí. Những bài báo này không có cái gì bằng cớ cụ thể, mỗi trang trên vòng vo tranh minh họa cũng khá là mơ hồ. Nàng ngang dọc không hiểu, cẩn thận nhìn hồi lâu, lật đến cuối cùng mới nhìn ra một chút manh mối, đầy bản văn chương đều viết hai chữ: vô lý. Tối hôm qua Dương Đăng Quỷ không phải chuyển nguy thành án sao, làm sao đột nhiên liền cấp tính trái tim nổi máu? Cho nên nàng cảm thấy tương đương khó có thể tin. Còn có Từ Hy Viên đưa tin cũng vậy. Tuy rằng vị này chơi đến mức rất hoa, cùng cha nuôi đều có thể chơi cầu bập bên, nhưng tối hôm qua tình huống như thế còn có tâm tình tụ chúng mở party. Nàng biểu thị rất không để ý tới tỷ. Bất quá vừa nghĩ tới trước có quan hệ Từ Hy Viên lộ tiên mở party thì lớn mấy lần đưa tin, nay tựa hồ lại có chút hợp tình hợp lý. Rốt cuộc người một khi căm tức công tâm, cần phát tiết một chút. Chính đáng Cận Tú Lệ nghĩ muốn tìm người hỏi một chút tình huống thật, có phải là Tam Lưu tiểu báo ở Sinh An trắng tạo lúc? Cận tổng, bắt đặt truyền thông bên kia xin bàn ăn, chúng ta nếu không theo cái thông lệ. Thư ký cầm trên tay một tấm thiệp mời, đang khi nói chuyện còn mang theo vài phần nhảy nhót. Cận Tú Lệ: "Đến, thiệp mời đều phát tới rồi." Xứng đáng là bắt đạt tốc độ, xin bàn ăn phương diện này không ai có thể theo chân nó tranh. Chỉ là chẳng biết vì sao, Cận Tú Lệ trong lòng có chút tiếc nuối bên ngoài, lại không lý do thở một hơi. Không còn ngoại lai lực cản, thì kỳ xạ ghen, bộ kịch này hẳn là ổn rồi. Không thể không nói, tinh tế truyền thông sóng này à, Tần Thủy Hoàng mò dây điện, nằm thắng đã tê dần. Tần Thủy Hoàng đến cùng có hay không mò dây điện, Đỗ Xanh không biết, nhưng hắn xác thực có chút đã tê dần. Dương Đăng Quỷ sự tuy rằng yên tĩnh lại, nhưng hắn cũng không thể nhàn rỗi, thập diện mai phục, biểu diễn lưu động còn đang làm liên tục, một xanh có người, album chính hướng về 2 triệu châu Á lượng tiêu thụ đột phá, ba đại nhà điều hành đều nhảy nhót cố vấn, vinh lên nhạc chờ bảng vấn đề cũng không lớn. Chỉ là những này cũng cần bất thời gian tham cùng chúng nó hoạt động tuyên phát. Dương Mịch tội nguyện thi đậu Bắc Điện, làm dẫn giả sư huynh một hắn, làm sao cũng phải biểu thị một hồi. Lưu Diệp Phi mấy cái nha đầu đã cân nhắc chúc mừng kế hoạch, lại bận bịu cũng phải nhịn chút thời gian. Ngoài ra, kỳ hữu thứ hai, phòng vé phá 30 triệu, quen tín mang theo đoàn đội đến châu Á. Hắn bên này cũng phải bất thời gian phối hợp. Phía sau, ngôi nhà hạnh phúc cũng đang chuẩn bị truyền ra, Ly Dù Nhị ủng, Song Hi Kyo hai nữ thường thường lại đây tống tiền tương tự muốn làm 11, 2. Cho tới khoảng thời gian này, bận điệu đến thực sự đã tê dần. Một chuyến này bận rộn xuống, thời gian bất chi bất giác đi tới ngày 30 tháng 6. Buổi tối, kinh thành đèn đuốc có ánh lóa mắt ở vào trung tâm thành phố kinh thành sân vận động ở ngoài từ lâu là người ta tấp nập, rất náo nhiệt. Ngày hôm nay là điện ảnh thập diện mai phục, buổi ra mắt đêm. Rất nhiều mê điện ảnh cùng truyền thông rất sớm tụ tập ở đây, chờ mong chứng kiến bộ này bị thụ chú ý võ hiệp cự chế. Lần này buổi ra mắt không chỉ có hấp dẫn đại lượng trong ngoài nước truyền thông đến đây đưa tin, hơn nữa bởi sân bãi tầm quan trọng cùng với phim nhựa bản thân sức hấp dẫn, làm cho vé vào sân trở nên cực kỳ quý giá. Thảm đỏ khu bị vây lại đến mức nước chảy không lọt, đèn flash liên tiếp, các ký giả cao giọng hô các vị minh tinh tên, hy vọng có thể bắt lấy mỗi một cái đặc sắc chớp mắt đạo diễn Trương Nghệ Mưu mặc tây trang màu đen, phối hợp một cái màu đỏ cà vạt, có vẻ đặc biệt tinh thần. Hầu ở bên cạnh hắn, trừ bỏ Trương Vệ Bình, Giang Chí Cường chờ trong vòng đại lao ở ngoài, rất nhiều đều là gọi đạt được tên lãnh đạo. Trương Nghệ Mưu mỉm cười, không ngừng hướng hai bên phất tay hỏi thăm, thỉnh thoảng dừng lại tiếp thu truyền thông phỏng vấn. Đỗ Xanh cùng Lưu Đức Hoa đồng thời xuất hiện tại thảm đỏ trên, hai người một bộ cổ trang trang phục, phảng phất từ trong điện ảnh đi ra nhân vật bình thường. Một cái tao nhã, một cái hiên ngang kéo léo, hai người đi tới thảm đỏ trung ương, đưa tới từng trận rít gào. Các mê điện ảnh dồn dập hô lớn tên của bọn họ, biểu đạt đối với bọn họ yêu thích cùng chống đỡ. Một vị mê điện ảnh kích động nói: "Chờ bộ phim này chờ thật lâu, cuối cùng chờ tới hôm nay rồi." Một vị khác mê điện ảnh tâm tình rất tăng vọt, hô: "Hoa ca, Xanh ca, các ngươi quá tuyệt rồi. Ta yêu các ngươi." Các ký giả truyền thông cũng tranh nhau nêu câu hỏi, hy vọng có thể thu được càng nhiều liên quan với điện ảnh tin tức. Cờ cờ tờ vờ phóng viên hỏi: "Trương đạo, ngài đối bộ phim này phòng vé có cái gì chờ mong?" Trương Nghệ Mưu ung dung trả lời: "Ta hy vọng bộ phim này có thể cho khán giả mang đến một hồi đặc sắc nghe nhìn tình yến, phòng vé cũng không phải trọng yếu nhất, trọng yếu chính là khán giả có thể yêu thích bộ phim này." Hoa Nam Nhật báo phóng viên trêu ghẹo hỏi: "Đỗ tiên sinh, vừa nãy Trương đạo nói ở quay chụp trong lúc, ngươi đảm nhiệm động tác chỉ đạo nhiều lần với hắn làm lộn tung lên rồi." Đỗ Xanh cười ha ha, nói: "Nói quá lời, nói quá lời rồi. Điện ảnh đều còn chưa chiếu phim a, Trương đạo vậy thì muốn sau thu tính sổ sao?" Đúng như dự đoán, bên cạnh Trương Nghệ Mưu không nhịn được cười mắng: "Tiểu tử ngươi lại ở sau lưng nói ta nói xấu đúng không?" Mọi người nhất thời cười phun, đều biết là xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc mấy lần trước biểu diễn lưu động, Trương Nghệ Mưu khen ngợi Đỗ Xanh động tác chỉ đạo trình độ, còn sửa lại hắn mấy lần sai lầm. Bây giờ hai người mở lên chuyện cười, đủ gặp quan hệ bọn hắn không sai. Trương Bá Chi sau đó hiện thân, sự xuất hiện của nàng càng làm cho không khí của hiện trường đạt đến cao trào. Nàng người mặc một bộ hiện đại cùng cổ điển kết hợp lại lễ phục, tao nhã bên trong không mất bá khí đối mặt ông kính, nàng lộ ra nụ cười vui vẻ. "Trương Bá Chi tiểu thư, lần này hợp tác có đặc biệt gì cảm thụ sao?" Các ký giả tranh nhau chen lấn nêu câu hỏi. Trương Bá Chi khẽ mỉm cười: "Có thể tham dự đến như vậy một cái đại hạng mục bên trong, ta cảm thấy rất vinh hạnh. Nói đến đây, nàng đối với Đỗ Xanh bên kia nháy mắt mấy cái. Mặt khác cùng Trương Đạo, Hoa Ca, A Xanh đám người hợp tác, để ta được ích lợi không nhỏ. Theo mấy vị diễn viên chính từng cái đi qua thảm đỏ, buổi ra mắt cuối cùng tiến vào cuối cùng phân đoạn. Dạp chiếu phim bên trong, khán giả đã không thể chờ đợi được nữa, chờ đợi điện ảnh bắt đầu. Làm ánh đèn tối xuống, trên màn ảnh xuất hiện thập diện mai phục, tên phim lúc, toàn bộ dạp chiếu phim bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Trương Bá Chi ngồi ở Đỗ Xanh bên người, cũng bị hiện trường bầu không khí cảm hóa, mang theo hưng phấn nam nói: "Bộ phim này phòng trường muốn quét mới phòng vé ghi chép rồi." Nàng là thật chấn động. Vạn vạn không nghĩ tới, quốc nội có quan hệ bộ cửa đối bộ phim này chống đỡ cường độ sẽ lớn như vậy. Toàn bộ kỳ nghỉ hè đường, Đỗ Trạng Nguyên A Đỗ Xanh khẽ mỉm cười. Đồng kỳ không có đối thủ, cũng không xứng đôi đối thủ, xác thực có mấy phần cơ hội. Hắn lời này nhưng không phải là chuyện cười. Mùa hè này đừng nói có hay không tiếng hoa tảng lớn dám đồng kỳ chiếu phim, liền nhập khẩu tảng lớn đều không dám nhìn thẳng nó mũi nhọn. Nguyên bản nên cùng thập diện mai phục cùng đương kỳ nhập khẩu tảng lớn, chột dự cũng sớm 10 ngày đương kỳ. Ngày mai thập diện mai phục chiếu phim sau, dạp chiếu phim càng là dọn sạch xếp phim trên bảng trừ nó bên ngoài cái khác hết thể điện ảnh. Trong một ngày này chỉ có một bộ này phim nữa. Sau mặc dù sẽ sắp xếp một ít điện ảnh chiếu phim, lại căn bản là không có cách chống lại. Có thể nói cái này tháng 7 là thuộc về nó, thập diện mai phục buổi ra mắt đêm nhiệt lượng thừa còn chưa tàn đi. Sáng sớm hôm sau, các đại chủ lưu truyền thông liền không thể chờ đợi được nữa mà đem này một văn hóa việc trọng đại chuyển lên đầu bản đầu đề. Từ truyền thống dây chất truyền thông đến mới phát con số bình đại, hầu như đều bị bộ phim này tin tức chiếm cứ. Kinh Thành báo chiều, Phương Nam đô thị báo, chờ truyền thống truyền thông dồn dập dùng cực lớn trang báo đưa tin buổi ra mắt rầm rộ. Mà mới lang, đang nhanh chóng chờ ép hoặc tổ càng là đem nó đẩy tới trang đầu đầu đề. Thập diện mai phục, trưng nghệ mưu lại nối tiếp võ hiệp động, minh tinh tập hợp cộng đúc huy hoàng. Như vậy tiêu đề tùy ý thấy rõ. Hôm qua, trưng nghệ mưu đạo diễn tác phẩm đồ sộ, thập diện mai phục, chấn động chiếu phim, gợi ra khán giả nhiệt liệt tiếng vọng. Nên mảnh lấy sự tinh mỹ hình ảnh, xúc động nội dung vở kịch cùng xuất sắc diễn viên đội hình, trở thành năm nay được chú ý nhất điện ảnh một trong. Một nhà nổi danh báo chí như vậy đưa tin. Truyền hình trong tin tức, phóng viên phỏng vấn vừa mới đi ra rạp chiếu phim khán giả. Ngài cảm thấy bộ phim này thế nào? Khán giả hưng phấn trả lời. Quả thực quá tuyệt rồi. Đặc biệt là Đỗ Xanh, Lưu Đức Hoa cùng Trương Bá Chi biểu diễn, quá đặc sắc rồi. Ta nhất định sẽ hướng các bằng hữu để cử bộ phim này. Các đại tin tức website, xã giao truyền thông bình đại càng là đem liên quan với thập diện mai phục, tương quan đưa tin đẩy tới hot search ở đầu bảng. Bất luận là C3, Gen Gen vẫn là blog chờ bình đài, đều tùy ý thấy rõ liên quan với bộ phim này nhiệt liệt thảo luận. Khán giả cảm nhận sau khi xem giống như là thủy triều vào tới. Thật vất vả cướp được phiếu, xem xong, thập diện mai phục, thật bị chấn động đến. Xứng đáng là kỳ nghỉ hè tăng lớn, hình ảnh xa hoa, nội dung vở kịch thoải mái chập trùng, đặc biệt là Đỗ Xanh, hắn đánh võ động tác gọn gàng nhanh chóng, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ, để người nhiệt huyết sôi trào. Một vị khác tự xưng võ hiệp mê người sử dụng ở Gen Gen trên nhắn lại. Sáng sớm xem xong, thập diện mai phục, ta phát hiện Hoa Ca diễn kỹ càng ngày càng tốt rồi. Mỗi cái ánh mắt đều tràn ngập câu chuyện, đặc biệt là hắn ở trong phim tình cảm hí, đã trôi chảy lại tràn ngập sức giãn, nhìn ra ta nổi da gà lên. Đỗ Xanh xứng đáng là thế giới quyền vương, động tác của hắn thiết kế đường nét độc đáo, mỗi một trường đánh hí cũng làm cho người từng thấy nghiện. Nghe nói bộ phim này một ít lỗi thủng cùng mâu lầm, cũng là Xanh Ca hỗ trợ đính chính đây. Chương 495, mỹ nữ truy ngược. Ngư bài. Chương 495, mỹ nữ truy ngược. Ngư bài. Một ít bạn trên mạng càng là bắt quái lên Trương Bá Chi. Bá Chi phát huy vượt xa người thường a, lẽ nào đây chính là ái tình tầm bổ sức mạnh? Không thể không nói, Đỗ Xanh mang nữ tính nhập hí bờ UFF thật mạnh, vô địch rồi. Nàng đắp nặn hạt nữ đích sắc không sai, đã có nữ tính nhu tình, lại có giang hồ nhi nữ hào khí. Còn đem nhân vật nội tâm thế giới giải thích đến vô cùng nhuần nhuyễn, hoàn toàn có khác biệt dị vãng hình tượng. Theo điện ảnh danh tiếng lên men, tương quan đề tài ở các đại trên mạng xã hội kéo dài bá bảng. Bất luận là điện ảnh đặc sắc đoạn ngắn, các diễn viên hậu trường ngoài lề vẫn là đạo diễn Trương Nghệ Mưu tham hỏi video, đều trở thành đám bạn trên mạng tranh nhau chuyển đi nội dung. Rất nhiều người bắt đầu ở chính mình trên blog phơi ra vé phim căn, phối câu trước đáng giá vừa nhìn hoặc là chia sẻ chính mình ở rạp chiếu phim quan sát lúc bức ảnh. Có fans thậm chí chế tác tỉ mỉ xem phim chỉ nam, trợ giúp cái khác khán giả càng tốt mà lý giải cùng thưởng thức trong điện ảnh chi tiết nhỏ. Một vị tên là Quang Ảnh người truy mộng bạn trên mạng chia sẻ chính mình xem phim trải nghiệm. Trong điện ảnh có một màn, Đỗ Xanh cùng Lưu Đức Hoa ở trong rừng trúc quyết đấu, loại kia dương cung bạt kiếm bầu không khí căng thẳng để ta hưng phấn đến bạo. Một khắc đó, ta phảng phất thật đưa thân vào cái kia tràn ngập nguy cơ tứ phía bên trong thế giới. Một vị khác tên là Giang Hồ Nhi nữ bạn trên mạng tác biểu thị, nhất làm cho ta cảm động chính là Trương Bá Chi đóng vai nhân vật, nàng ở trong phim nhựa hy sinh, để người nhìn thấy trong nhân tính sán lạn nhất một mặt. Này không chỉ là một bộ võ hiệp điện ảnh, càng là một bộ thảo luận nhân tính tác phẩm. Theo điện ảnh sức ảnh hưởng không ngừng mở rộng, tương quan quanh thân sản phẩm cũng bắt đầu nhiệt tiêu điện ảnh Bangkok, Africa, T-shirt chờ thương phẩm ở các đại trên điện thương bình đài trở thành nhiệt tiêu phẩm. Rất nhiều fans mua những ngày vật kỷ niệm, làm đối với mình yêu thích điện ảnh một loại kỷ niệm ở dưới bầu không khí như vậy, thập diện mai phục, không chỉ có thắng được khán giả yêu thích, càng trở thành năm gần đây người Hoa thị trường điện ảnh một điểm sáng lớn. Theo danh tiếng kéo dài lên men, phòng vé cũng cuối cùng ra lò. Ngay đầu phòng vé, 1.880 vạn nguyên. Vượt qua Trương Nghệ Mưu bộ thứ nhất võ hiệp tảng lớn, anh hùng, 1.350 vạn ngày đầu thành tích. Tuần đầu phòng vé 8.623 vạn. Ngăn ngắn nửa tháng, thập diện mai phục, ở quốc nội, không chứa cảng, cuốn điên của 1.58.3 tỷ nguyên phòng vé. Danh tiếng duy trì ở 8.1, cũng coi như ưu tú phạm chủ. Dựa theo cái này xu thế, đánh vỡ, anh hùng, 250 triệu phòng vé ghi chép hẳn là chỉ là vấn đề thời gian. Bắc Mỹ bên kia tuy rằng còn chưa chiếu phim, nhưng toàn cầu hải ngoại phòng vé đã tăng vọt đến 110 triệu nhân dân tệ đến cuối cùng, những số liệu này tăng gấp đôi cũng không có vấn đề. Ngày này chạy xong một lần cuối cùng tuyên truyền sau, Từ Sơn Thành trở lại chiếc Giang Đỗ Xanh ở công ty thấy thường tính. Trải qua khoảng thời gian này chuẩn bị, võ lâm ngoại truyện, đoàn kịch đã thành lập xong xuôi. Trang phục, hóa trang, đạo cụ, chụp ảnh, ánh đèn chờ khắp mọi mặt công nhân viên đều đã vào vị trí của mình, chỉ chờ tinh tế truyền thông chỉ lệnh là có thể chính thức quay phim. Đoàn kịch thành viên chủ yếu cũng đã xác định. Nhà sản xuất Trung Trần, đạo diễn Thường Kính, biên kịch Ninh Hải Thần. Chủ yếu diễn viên bao quát, Ngạn Nhi đóng vai Đông Tương Ngọc, Giả Tịnh Văn đóng vai Quách Phủ Dung, Đông Đại Vị đóng vai Bạch Triển Đường, Khương Hân đóng vai Trúc Vô Song. Chờ đợi cùng quy hoạch nhiều năm Ninh Hải Thần, biết được sắp quay phim tin tức buổi tối ngày hôm ấy, kích động đến trắng đêm chưa ngủ. Đỗ tổng, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, tuần sau là có thể khởi động máy quay chụp. Thường Kính trong giọng nói để lộ ra hưng phấn cùng lòng cảm kích. Rốt cuộc, Đỗ Xanh không chỉ có bỏ vốn 8 triệu nguyên, còn giao cho hắn đầy đủ sáng tác tự do. Được, khởi động máy nghi thức liền định vào ngày kia địa điểm chọn ở trong kinh thành, sau các ngươi đi Phi Long điện ảnh và truyền hình căn cứ quay chụp. Đỗ Xanh đã cùng Trung Chân trò chuyện quá, suy nghĩ một chút nói rằng, điều kiện có thể sẽ so sánh gian khổ, các ngươi trước tiến hành đánh bóng cùng tập luyện, phía ta bên này sẽ không cho các ngươi áp lực quá lớn. Trước mắt vị này năng lực vẫn có. 501 cùng với những cái khác đạo diễn cộng đồng đạo diễn, Cao Nguyên Như Ngộng thu được giải Hoa biểu phim xuất sắc nhất thưởng. 502, hắn dựa vào Bếp núc ban câu chuyện, hệ liệt kịch, trở thành quân lữ sinh hoạt hài kịch tình huống người khai sáng một trong. Những kinh nghiệm này đặt vững hắn ở hài kịch lĩnh vực nền móng vững chắc, đạo diễn công lực cũng phải đến đồng ý Thường Kính tiếp nhận trợ lý đưa tới nước trà, cười nói: "Quay phim nào có không khổ cực, hiện tại có hy vọng đập là tốt lắm rồi. Trước sau hẳn là muốn thời gian nửa năm, tuy rằng không dám hứa chắc hàng năm dạ tỉnh quán quân, nhưng tiến vào trước 10 hẳn là không thành vấn đề." Trước nghe được Đỗ Xanh đối bộ kịch này tràn ngập tự tin, thậm chí cho rằng có thể đoạt được hàng năm quán quân lúc, Thường Kính nội tâm một độ thất vọng. Nhưng nếu đối phương coi trọng như vậy, đồng thời tự mình khâm điểm hắn đến đạo diễn, tài chính cùng chuyển ra con đường vấn đề tự nhiên không cần lo lắng. Thế là hắn yên lòng, quyết định trước chuyên tâm đem kịch đập tốt lại nói. Vậy cứ như thế, đến lúc đó làm cái khởi động máy nghi thức, trước đem Đỗ Xanh khẽ gật đầu, lại liền tình huống thương lượng vài câu. Tiếp trước, võ lâm ngoại truyện, không có thể cung đoàn kịch dựng cổ trang phim xỉ cồn khách sạn cùng sân chờ sẵn có cảnh tượng, cũng không có chuyên môn lều chụp ảnh, thế là chỉ có thể ở tương đối xa xôi kinh thành Bình Quốc chọn một tòa rách nát đỉnh núi, dựng cơ sở đoàn kịch hơn 100 người ở điều kiện gian khổ trong phòng chụp ảnh đóng kín gần 1 năm này, mới đưa bộ kịch này chơi đùa đi ra. Bất quá khổ cực là đáng giá, năm đó một chuyên gia liền đoạt được hàng năm dạ tỉnh quán quân. Nơi này bởi đổi đầu tư kiêm bên sản xuất, rất nhiều đều hậu đãi không ít. Mặc dù như thế, cho dù ngoại trừ chi phí chế tác, nên kịch khẳng định cũng có thể lừa kiếm. Chỉ có điều, Thường Kính, Ninh Hải Thần khả năng muốn trở thành người làm công rồi. Bởi vì nếu như kịch tập ăn khách, truyền thông có thể sẽ đem công lao đổ cho Đỗ Xanh trên người. Rốt cuộc, chính là hắn cùng Giả Tịnh Văn nổi tiếng, cùng với một tay thúc đẩy, để bộ kịch này ở quay chụp trước liền bị thụ quan tâm. Tuy rằng truyền thông cùng nhà bình luận cũng sẽ khen Ninh Hải Thần, nhưng chắc chắn sẽ không tượng kiếp trước như vậy một trận thổi phồng đối với điểm này, Ninh Hải Thần có lẽ cũng không để ý trước mắt hắn nghèo rất mồm tơi, mà Đỗ Xanh đồng ý đầu tư 8 triệu nguyên, hắn đã là vô cùng cảm kích. Nơi nào sẽ cân nhắc nhiều như vậy. Ngày thứ 2 khởi động máy nghi thức, Đỗ Xanh tự mình sân ga cổ động, sau đó lại mang theo đoàn đội một phen sành ăn chiêu đãi. Vẫn kéo dài đến rạng sáng mới kết thúc. Hắn đem mấy vị có ý ở trong kịch trồng vào quảng cáo khoản ra đưa đến khách sạn sau, mới cùng cô ý đến đây tiếp hắn Giả Tịnh Văn đồng thời trở về nơi ở trở lại biệt thự. Giả Tịnh Văn bận bịu tứ phía vì hắn chuẩn bị rửa giấy đồ dùng, cũng giúp hắn giặt quần áo, điều này làm cho Đỗ Xanh cảm thấy ấm áp bên ngoài, có loại nhà cảm giác. Vì báo đáp nàng, đêm nay luyện công không tiết hỏa lực toàn mở, làm cho nàng triệt để cảm thụ yêu thương tư vị, đặc biệt là truyền thụ hạc quyền phát ra kình nói đạn chấn công lao, làm cho nàng nhất phi trùng thiên. Mãi đến tận 2 giờ khuya, hai người mới ôm nhau ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Giả Tịnh Văn thăm dò tính hỏi dò Ly Vũ Nhị ủng có phải là hắn hay không chính quy bạn gái. Bởi vì quãng thời gian trước, Ly Vũ Nhị ủng cùng Song Hy Kyo rất kiêu ngạo dự họp, thập diện mai phục, buổi ra mắt, còn phơi ra cùng Đỗ Xanh sán lạn chụp ảnh chung đường đường Samsung tiểu công chúa, cấp lại a làm cho nàng cùng Cao Viên Viên bọn người áp lực núi lớn. Đỗ Xanh nghe xong, cũng không có trực tiếp đáp lại. Hắn để đũa xuống, cầm lấy một bình châu giang bia uống một hớp, cười nói: "Ngươi cũng biết, bên cạnh ta có rất nhiều nữ tính." Giả Tịnh Văn buông xuống mi mắt, lóe qua một tia mừng rỡ. Nói như vậy, ngươi trước vẫn chưa tuyên bố quá rồi. Đương nhiên, ngươi cũng rõ ràng chúng ta làm nghệ nhân, rất nhiều lúc đều thân bất do kỷ. Đỗ Xanh thẳng thắn mà biểu đạt ra ý nghĩ của chính mình. Hơn nữa đối với ta mà nói, yên ổn kết hôn sinh con còn quá sớm. Giả Tịnh Văn trong lòng yên ổn, thân mật ôm bả vai hắn, cười nói: "Ta liền biết, nghệ nhân cái tuổi này đàm hôn luận gả quá sớm rồi. Hiện tại ta chỉ hy vọng có thể trở thành bạn gái của ngươi, không để ý ngươi có bao nhiêu hồng nhan chi kỷ." Kỳ thực Cao Viên Viên cũng là gần như ý nghĩ, để Đỗ Xanh đừng ở Samsung trên gốc cây này treo cổ. Muốn duy trì tiến thủ tâm nhiều câu thông giao sơ, nhiều trải nghiệm nhân sinh bất thái. "Hạch, ngươi đây sẽ không chú ý." Loại này ngoài ý muốn yêu cầu để Đỗ Xanh có chút bất ngờ. Tiếp trước cô nàng này nhưng là rất hợp gả, đặc biệt là hào môn. Chỉ có thể nói, cô nàng này lùi một bước để tiến hai bước quyết tâm có chút lớn, hoặc là bị mấy cái đặc thù kỹ ảnh hưởng đến rồi. Bất quá hắn tình huống trước mắt, xác thực không thích hợp bị cảm tình chỗ ràng buộc. Giả Tịnh Văn đem đầu chôn ở trong lồng ngực của hắn, đầy mắt bất cận. "Ta không ngại, lại như ngày hôm đó nhìn thấy đồng lệ á xấu hổ ném vào ngươi ôm ấp một dạng, ta không nói gì. Chỉ cần ngươi tốt với ta liền được rồi." Đối mặt như vậy làm nũng, Đỗ Xanh còn có thể nói cái gì, cười tủm tỉm đưa nàng ôm lấy. "Ta lúc nào không tốt với ngươi? Bất quá mẹ ngươi bên kia." Không chờ hắn nói xong, Giả Tịnh Văn liền cướp trước trả lời. "Không có chuyện gì, nàng còn có con trai đây, sẽ không thúc ta." Nàng dĩ vãng xác thực có chút hạ gả, nhưng trước tiên không nói có thể hay không tìm tới thích hợp, gả vào hào môn quyền quý liền muốn làm ca na gì. Thêm vào bây giờ có Đỗ Xanh như thế ưu tú đối tượng ở, nàng choáng váng mới tìm những người khác. Chớ nói chi là, Đỗ Xanh mang cho nàng vui sướng, là những người khác gần như không tồn tại. Vậy thì tốt, trừ bỏ không thích hợp đối ngoại quan tuyên, ta sẽ tượng đối xử bạn gái một dạng đối với ngươi đến mức danh phận thứ này, sau này hay nói ok. Lời nói này, Đỗ Xanh cũng từng đối Trương Bá Chi, Cao Viên Viên, Phạm Băng Băng, Lưu Đào Trở Lưu đã nói. Cái này cũng là thành tâm thực lòng, không cần thiết dở trò bị bợm. Dù sao lấy bản lãnh của hắn cùng nhận thưởng thu hoạch, năng lực chỉ có thể càng ngày càng mạnh, nói không chắc sau đó ở nước ngoài trực tiếp mở rộng đất đai bên dưới, đến cái vương hầu tướng lĩnh đây đến lúc đó nữ nhân muốn cái gì danh phận không có. Giả Tịnh Văn trong mắt lóe lệ quang, nàng thật muốn khóc chết. Bởi vì Đỗ Xanh thực sự quá ôn nhu rồi, ở trên ghế xạ lồng đều an ủi nàng, cũng đỡ đạo nàng luyện võ. Một lát sau, Tịnh Văn đình chỉ cảm động, bắt đầu dầm dì xấu hổ, hoàn toàn quên chuyện vừa rồi Đỗ Xanh nhớ tới nàng ngày mai sẽ đến vào tổ, tự thân cũng có rất nhiều công việc muốn bận rộn, ngắn gọn một phen chi kỳ chỉ đạo liền rời đi. Ngày hôm qua Lưu Vĩ Cường đã gọi điện thoại đến, khúc cua quyết định, chủ bị xong xuôi, sắp quay phim rồi để ngày mai đến Nhật Bản Tokyo tập hợp. Kịch bản phương diện, nửa tháng trước Đỗ Xanh ở Hồng Kông tuyên truyền, thập diện mai phục, lúc cũng đã bắt được tay. Bộ phim này cải biên tự Nhật Bản cùng tên truyện tranh đại thể câu chuyện giảng chính là MAE86 xe Toyota bán đầu hũ phụ gì hổ dạ tạ cùng mì, bị bán thanh xuân bạn gái là sủ kỳ đeo mũ sau, lột sắc thành tay đua xe trưởng thành lịch trình Đỗ Xanh biểu diễn, chính là như thế một vị học sinh cấp 3. Hắn bình thường trợ giúp phụ thân kinh doanh tiệm đậu hũ, đồng thời mỗi ngày rạng sáng lái xe AE86 vận chuyển đậu hũ đến đỉnh núi, bởi con đường khúc chiết nhấp nhô, bất chi bất giác luyện thành một thân cao siêu kỹ thuật lái. Sau đó bởi trong lúc vô tình cuốn vào một hồi phi pháp đầu đường đua xe trận đấu, bởi vậy mở ra nhất phi trùng thiên câu chuyện. Bộ kịch này kiếp trước là Châu Kiệt Luân diễn viên chính, cũng coi như là hắn đắc ý tác phẩm. Cứ việc từ phim nhựa chất lượng đến nhìn, khúc cua quyết định, hoàn thành độ cũng không tính đỉnh cấp. Dù cho phim nhựa trừ bỏ đua xe tình cảnh ở ngoài, còn hòa vào nhân vật ở giữa tình cảm cùng tình bạn, tăng cường nội dung vợ kịch tầng thứ cảm, nhưng những nguyên tố này vẫn chưa được đầy đủ bày ra. Bất quá được lợi từ chuyện tranh người ưa thích vững tâm, hơn nữa Châu Kiệt Luân chơi khốc, Trần Lão Sư nhan trị đỉnh phong, làm cho bộ phim này không đến nỗi có vẻ đột ngột. Mang theo trung nhị phong cách nội dung vợ kịch, phối hợp Châu Kiệt Luân biểu diễn ca khúc chủ đề, một đường hướng bắc, sản sinh mạnh mẽ sức hấp dẫn. Mà AE86 cùng núi hạ dù nạ xe thần câu chuyện, cho dù quá rồi mười mấy năm, vẫn như cũng là mọi người nói chuyện say xưa đề tài. Bắt nguồn từ xa xưa, đây chính là danh vọng trị khởi nguồn a. Đỗ Xanh thu hồi kịch bản, cái này cũng là hắn vì sao vừa ý bộ kịch này nguyên nhân. Huống chi, bên trong cũng không có thiếu đặc sắc kỹ năng. Thí dụ như cái gì cực hạn vào cong, đường sắt đôi qua khúc cong, hai xe đồng bộ phiêu di, đỉnh điểm vào cong trở. Bản thân hắn tuy rằng có lái xe tinh thông, nhưng lại không làm được loại này chuyên nghiệp trình độ. Chớ nói chi là đua xe cũng là một hạng cao cấp thi đấu. Như lúc ít, Alonso chờ đỉnh cấp F1 tay đua, năm thu nhập đều là mấy chục triệu USD cất bước. Trong đó còn bao hàm chơi xoái, tán gái, giải trí làm một thể, rất được người trẻ tuổi cùng mình tinh yêu ái. Lâm Chí Dĩnh chính là đại biểu trong đó. Bất quá nói đến, loại phim này cũng không cần phức tạp logic, cũng không cần quá nhiều diễn kỹ, chỉ cần đủ khốc đủ khoe, có thể đánh động lòng người, liền có thể lấy được thành công. Kiếp trước Châu Kiệt Luân bị thụ nổ nước bọt diễn kỹ, cũng làm cho khúc cua quyết định ở nội địa sáng lập 63 triệu phòng vé. Hồng Kông bên kia cũng thu hoạch 37 triệu đô la Hồng Kông, cũng trở thành năm đó phòng vé quán quân. Nếu như tính toán trên cái khác thị trường ngoài nước thu nhập, con số này sẽ tăng gấp đôi không thôi. Bây giờ đổi thành Đỗ Xanh đến biểu diễn, hắn ở châu Á toàn thể nhân khí càng thêm nô lên, tin tưởng khắp mọi mặt đều có thể hậu đãi không ít. Kế hoạch ngày mai ở Tokyo quay chụp, ước tiêu tốn mấy tuần thời gian, sau đem chuyển trường về Hồng Kông tiếp tục quay chụp. Toàn bộ phim nhựa dự tính quay chụp chu kỳ là khoảng 1 tháng rưỡi. Nếu như Đỗ Xanh phần diễn tiến triển thuận lợi, có hy vọng ở tháng 8 hạ tuần hoàn thành quay chụp cũng trở về nội địa. Trang Sơ, ta đã đến, các ngươi là không phải ở phụ cận. Hắn vừa ra sân bay liền cho Trang Văn Cường gọi điện thoại. Rất nhanh, Trang Văn Cường mang theo Ngô Ngạn Tổ cùng Dư Văn Lạc xuất hiện ở trước mặt hắn. A Xanh, đã lâu không gặp rồi. Dư Văn Lạc sau khi xuống xe cùng hắn ôm ấp, sau đó giới thiệu phía sau Ngô Ngạn Tổ. Đây là Ngô Ngạn Tổ, hắn sẽ đóng vai người bạn tốt Tạ Cả Hạ Sĩ Dậu Sủ Kẻ. Nhân vật này ở nguyên bản bên trong là do Quán Hy lão sư đóng vai. Gần nhất, Trần Quán Hy bởi cuốn vào đánh nhau sự kiện, quan tỏa cuốn quanh người, tâm tình không tốt, không dành chuyên tâm quay phim. Hơn nữa Lưu Vĩ Cường không muốn cùng hắn hợp tác, bởi vậy do Ngô Ngạn Tổ tiếp nhận nhân vật này. Cứ như vậy, toàn bộ mảnh ba vị nam soái ca tổ hợp, đủ để hấp dẫn đại lượng fans quan tâm. A Xanh ngươi tốt, rất cao hứng lần này có thể đồng thời hợp tác. Ngô Ngạn Tổ nhìn thấy nóng bỏng tay Đỗ Xanh, chủ động tiến lên nắm tay. Xin chào, cũng rất vinh hạnh nhận thức ngươi. Đỗ Xanh lễ phép đáp lại. Trang Văn Cường cùng hắn ôm ấp sau cười nói. A Xanh là người bận rộn, lần này khó được đồng thời đi tới Nhật Bản, làm sao cũng phải trải nghiệm một hồi địa phương đặc sắc văn hóa. Trang Văn Cường vị này xuyên tạc văn chương lão đại ca hiển nhiên là cái chơi lệ gỗ tay, vừa mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề. Ha ha, ta biết có một nơi rất có đặc sắc, mang A Xanh đi cảm thụ một chút. Ngô Ngạn Tổ cũng là cái chơi lớn giả, cười nói. Nhìn thấy hai người thần bí biểu tình, Đỗ Xanh tâm lý rõ ràng, cái này có đặc sắc địa phương e sợ không đơn giản như vậy. Tuy rằng muốn đi mở mang một hồi, nhưng cân nhắc đến trợ lý Thôi Nhã Di ở đây, hắn quyết định trước đem nó sắp xếp cẩn thận. Ta trước đem trợ lý đưa đi khách sạn. Quang thời gian trước, Vương Diệu Dương tên kia dĩ nhiên bất chi bất giác cùng Phạm Băng Băng trợ lý Trương Tư Mạn câu mắc lên rồi. Gần nhất thường thường chán cùng nhau, nấu cháo điện thoại đều có thể nấu đến dạng sáng. Đỗ Xanh không mắt thấy hắn vung thức ăn cho chó, thẳng thắn để một vị khác trợ lý thế trên. Ngược lại lần này lại đây đều là chuyên tâm quay phim, không bao nhiêu việc tay chân làm. Dư Văn Lạc gật gù, đảm nhiệm tài xế. Không thành vấn đề, bên kia ly dưới sụp nơi cũng không xa. Ngô Ngạn Tổ chủ động nhường ra vị trí kế bên tài xế cho Đỗ Xanh. Nhưng cân nhắc đến Thôi Nhã Di một người ngồi ở ghế sau cũng không tiện, Đỗ Xanh liền để Nhã Di ngồi vào ghế phụ. Mấy cái lớn nam nhân chen ở AE86 trên ghế sau, quả thật có chút chen chúc. Trang Văn Cường kẹp ở giữa hầu như không thể động đậy, chỉ được không người ôm đùi. Xem ra lại như bị ủy khuất hài đồng, không biết còn tưởng rằng hắn bị dùng mạnh. Từ sân bay đến đoàn kịch Lâm Thời đóng quân khách sạn, đường xe không tới 30 phút đi tới khách sạn sau, Thôi Nhã Di ở đoàn kịch nhân viên dưới sự giúp đỡ làm thủ tục nhập cư. Nhã Di, nếu như ngươi lãnh hội một hồi Nhật Bản phong thổ, có thể cùng đoàn kịch các nữ sinh cùng đi đi dạo, không cần chờ ta trở lại. Đỗ Xanh nghĩ tới đây nha đầu đến đây lúc nhảy nhót tâm thái, trước khi đi dặn một câu. Thôi Nhã Di hưng phấn gật đầu. Hừm, ta biết rồi, Xanh ca ngươi cũng chú ý an toàn. Xe chạy ly sau, mấy nam nhân mới bắt đầu tràn vô thiên tế trò chuyện, đặc biệt là Dư Văn Lạc, các loại vàng chuyện cười hạ bút thành văn. Trang Văn Cường làm văn nhân, cũng không cam lòng lạc hậu. Chỉ có Đỗ Xanh cùng Ngô Ngạn Tổ đối lập tương đối thu lại. A Xanh, ngươi tiểu trợ lý lớn lên khá tốt ta, người ở nơi nào? Dư Văn Lạc đống nhiên đến rồi một câu, nghe được ra có chút ước ao. Đỗ Xanh biết tiểu tử này chơi đến so sánh hoa, thuận miệng nói. Hàng Châu người địa phương, ngoại ngữ đại học học sinh. Ngô Ngạn Tổ kinh ngạc nói. Hai nhất lưu ngoại ngữ đại học. Nhìn dáng dấp bằng cấp rất cao a. Trang Văn Cường cười ha ha nói. Chúng ta trong bốn người bằng cấp cao nhất chính là Đỗ Xanh, hắn là Bắc Điện Trạng Nguyên đây. Dư Văn Lạc vừa lái xe vừa cảm thán. Lúc trước không thật tốt học tập, ở xã hội mù hỗn, không phải vậy ta cũng nghĩ đọc cái đại học. Ngô Ngạn Tổ cười nói. Ai, ta ngược lại thật ra có cái đại học bằng cấp, thế nhưng kiến trúc học. Mấy người gộp lại bằng cấp, còn không bằng Thôi Nhã Di một người Đỗ Xanh vì để tránh cho lung túng, cười nói. Làm nghệ nhân không thế nào chú ý bằng cấp, các ngươi trước không phải nói đón gió tẩy trần à. Đề tài bất chi bất giác bị hắn mang lệnh, bắt đầu thảo luận lên Nhật Bản đặc sắc. Trang Văn Cường sắc mặt trở nên cân nhắc, hiển nhiên là cái lao tư cơ. Có ba cái nơi đến tốt đẹp, một trong số đó là Nhật Bản lớn nhất khu giải trí một trong Tokyo Shinjuku. Có đại lượng kịch ca múa đinh, dạp chiếu bóng, video game cuốn sổ lệ thành, câu lạc bộ chờ. Thứ hai là Tokyo người giàu tụ tập Minato, cao cấp phòng ăn, khách sạn tụ tập, còn có rất nhiều cao cấp sàn giải trí. Thứ ba là câu lạc bộ tương đối cao cấp xịp vụ, thiết bị tiên tiến, bầu không khí rất tốt, Michael Jackson, Hạ Mạ Xạ Kỳ Hệ Dù Mì chờ đều đi qua, bảo đảm vui mà quên phản. Ngô Ngạn Tổ cười cợt, nói. Vậy thì xịp vụ được rồi, nơi đó ta đi qua, bầu không khí cảm đích xác không sai. Dư Văn Lạc xuyên thấu qua kính chiếu hậu liếc nhìn hắn một cái. Chuyện khi nào, không bạn trí của ta. Ngô Ngạn Tổ xem ra cũng là chuyên nghiệp, nói rằng. Chính là mấy tháng trước, mang điều nữ lại đây du lịch, tiện đường đi đi dạo một chút. Dư Văn Lạc hứng thú tới rồi, nói. Xem ra đêm nay các anh em hạnh phúc liền dựa vào Trang Sơ cùng Ngô Huynh rồi. Trang Văn Cường không biết nhớ tới cái gì, có chút cân nhắc nói. Thưởng thức mỹ thực vẫn được, mở mang tầm mắt chỉ sợ các ngươi không chịu nổi á. Chương 496, nóng trông đối đãi. Chương 496, nóng trông đối đãi. Ta còn eo, không chịu nổi ngươi đùa gì thế. Ở Dư Văn Lạc treo gẹo truy hỏi dưới, Trang Văn Cường mới nửa nhổ nước bọt nói ra thật tình. Buổi tối ngày hôm ấy, ta uống đến hơi hơi nhiều hơn một chút, liền đem vị kia buổi chơi Nhật Bản nữ sinh viên nhặt trở lại. Há liệu nàng? Nhặt về đi. Trang Sơ, nhanh nói tỉ mỉ a, đừng nói một nửa giấu một nửa. Dư Văn Lạc cười ha ha, rụt lên. Ngô Ngạn Tổ cũng bình thai lên, Nhật Bản bên này đặc sắc văn hóa vẫn tương đối hữu hảo, Đỗ Xanh đối những này đúng là không nhiều lắm hứng thú. Rốt cuộc hắn ở chỗ này còn có hai nữ muốn quan tâm, bất quá vì không thể ngắt, thường thường phụ họa vài câu. Cái này, thật một lời khó nói hết. Trang Văn Cường có chút u buồn, nói: "Không nghĩ tới như thế manh đáng yêu như vậy em gái, dĩ nhiên là." Trang Văn Cường xứng đáng là biên kịch, kể chuyện xưa rất có một tay, đem đêm đó bị thân con trai con gái tâm em gái phản công đảo tình cảnh, miêu tả đến sinh động. Phản phất liền ở ba người trước mặt phát sinh bình thường. Này văn nhân miệng, sắc thực lợi hại, Đỗ Xanh thậm chí kiến nghị Trang Sơ đổi nghề làm đạo diễn, để hắn ở Nhật Bản đập một ít điện ảnh, nói không chắc một pháo mà hồng. Giờ khắc này lúc chạm vạng, đoàn người thẳng thắn trước đi ăn cơm tối. Mấy người đi tới một nhà xa hoa món Nhật tiệm. Cửa một hàng mát mẻ em gái tiếp khách, rất có bầu không khí cảm. Mới vừa tiến nhập đại sảnh, trước mặt nhìn thấy một cái Nhật Bản nữ minh tinh. Ngô Ngạn Tổ ánh mắt không sai, trước mắt nhận ra được, thấp giọng nói: "Lại là Bách Biến Thiên Hậu, nhìn tới trong này quả nhiên là minh tinh phú hào qua lại nơi." "Ở nơi nào?" Dư Văn Lạc lập tức quay đầu đi nhìn, biểu tình do hưng phấn chuyển thành thất vọng. "Ta còn tưởng rằng là nghệ thuật giới vị kia Bách Biến Thiên Hậu đây." Đỗ Xanh theo ánh mắt mọi người nhìn tới, lộ ra một tia bất ngờ. Bởi vì cái này nữ diễn viên hắn nhận ra, chính là quãng thời gian trước ở ca một tròn 10 năm lên đài hiến hát Hạ Mạ Xạ Kỳ Hệ Dù Mì, công nhận giới ca hát nữ thần. Nàng bó một cái tóc thắt bím đuôi ngựa, nụ cười thanh thuần vui tươi, tuy rằng mang kính đen che chắn, nhưng toàn thể cho người một loại đặc biệt vẻ đẹp. Vị này sao nữ từng là vô số Nhật Bản trạch nam tình nhân trong ngộng, Đỗ Xanh cũng thật thưởng thức. Chỉ là đối phương chơi đến so sánh mở, sở dĩ hắn vẫn không để sát vào. Giờ khắc này, bên người nàng hãy cùng một vị bó giờ dư lọc trào lưu thanh niên. Hạ Mạ Xạ Kỳ Hệ Rủ Mỉ cũng vừa vặn nhìn hướng bên này, cùng Đỗ Xanh bốn mắt nhìn nhau. Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt của nàng tựa hồ liền dừng hình ảnh rồi. Nàng rõ ràng cũng nhận ra Đỗ Xanh, có chút mừng rỡ ngoắc ngoắc tay. Chỉ là bên người có nam bạn, nàng cũng không tốt quá chủ động, chỉ có thể không muốn thu hồi ánh mắt, theo kia chào lưu thanh niên rời đi. A Xanh, vừa nãy Hạ Mạ Xạ Kỳ Hệ Dù Mì có phải là chào hỏi ngươi đây? Dư Văn Lạc mắt sắc, quay đầu đối với Đỗ Xanh lặng lẽ cười nói. Quả nhiên lớn lên đẹp trai chính là có ưu thế, đi đến chỗ nào đều có mỹ nữ ưu ái. Mặc dù bọn hắn một chuyến bốn người đều là xoái ca, nhưng Đỗ Xanh vóc người nhàn trị vẫn là độc nhất đương, đặc biệt là kia thẳng tắp dáng người cùng ánh mặt trời khí chất, hầu như không có cô gái có thể chống cự mị lực của hắn. Chúng ta từng gặp mặt, chào hỏi tính là gì? Đỗ Xanh mỉm cười đáp lại. Ngô Ngạn Tổ gật gù, nói: "Liên bang A Xanh ở Nhật Bản nhân khí, còn có cách đấu chi vương thân phận, nhận thức Nhật Bản Thiên Vương Thiên Hậu rất bình thường." Nói đến, hắn bản thân liền là quyền mê. Quãng thời gian trước nếu không là ở quay phim, nhất định sẽ đổi tới Nhật Bản quan sát cao thủ trở về thi đấu. Trang Văn Cường cười ha ha nói: "Ha ha, các ngươi xác thực nói không sai, đang hấp dẫn Hạ Mạ Xạ Kỳ hệ du mỹ như vậy nữ minh tinh phương diện, chúng ta xác thực không sánh bằng A Xanh a." Nói đến đây, Trang Văn Cường ý tứ sâu xa nói rằng: "Thí dụ như chúng ta đoàn kịch một vị nữ minh tinh, đã sớm ngóng trông đối đãi chờ hắn rồi." Dư Văn Lạc cùng Ngô Ngạn Tổ ngẩn ra, lập tức nghĩ đến cái gì, đều không hẹn mà gặp nở nụ cười. Đỗ Xanh nghe ra một ít gì đó, có chút ngạc nhiên. Mấy người tùy tùng người phục vụ xuyên qua đại sảnh, đi đến một gian xa hoa ghế lô. Nơi này không chỉ có đầu bếp trường thi xử lý ẩm thực Nhật Bản, còn có trẻ tuổi mặt đẹp thỏ nữ lang thị ứng. Tiến vào ghế lô sau, vài tên kiêm chức bồi chơi nữ sinh viên nối đuôi nhau mà vào, nhìn qua đều là 20 trên dưới niên kỷ. Đỗ Xanh nói rằng: "Làm lớn như vậy tình cảnh, trang sơ này nghi thức hoan nên có chút đặc biệt a." Ngô Ngạn Tổ ánh mắt ở trên người các nàng đảo quanh, cười nói: "Đây không tính là đặc biệt, đều là Nhật Bản văn hóa một phần đây." Dư Văn Lạc gật gù, nói khẽ với Đỗ Xanh lặng lẽ cười nói: "Đây là cho chúng ta bồi thường, ngươi đang trên đường đi." Đang khi nói chuyện, hắn bắt chuyện mấy người lựa chọn. Nhìn kia quen thuộc dáng vẻ, hiển nhiên không phải lần đầu tiên. Mấy vị kia kiêm chức bồi chơi nữ sinh cũng không ngại, thậm chí cười tươi rói đứng ở trước mặt bọn họ. Bởi vì đi vào trước, nữ quản đốc nói với các nàng: "Trong phòng khách nhân đến từ Hồng Kông, đặc biệt có tiền, phải cố gắng chiêu đãi." Gặp Ngô Ngạn Tổ đều chọn một cái, mang ở một bên ngồi xuống ngồi ăn, Đỗ Xanh càng mơ hồ rồi. Trang Văn Cường thấy thế, cười bắt chuyện hắn: "A Xanh, người nào đó chuyên đến tiếp đón ngươi, sở dĩ không cho ngươi điểm rồi, không ngại đi." Đỗ Xanh nhún nhún vai, đang muốn ngồi xuống, liền gặp cửa phòng khách lại lần nữa mở ra, đi vào một tên khoảng chừng 165cm cao, ăn mặc một thân hồng nhạt kỳ mồ hê nổ, da rẻ trắng non chân mềm, khác nào trong chuyện tranh thiếu nữ. Nàng khuôn mặt đẹp, thậm chí vượt qua vừa nãy gặp phải Hạ Mạ Xạ Kỳ hệ du mỹ để trong bao xương ngồi ăn mấy vị nữ sinh viên, đều có chút ảm đạm phai mờ. Trang Văn Cường cười ha ha, đối với nàng ngoắc ngoắc tay, trêu ghẹo nói: "Kỳ họ cô đến thật là khéo, nhìn chúng ta đem ai mang đến rồi." Thiếu nữ xinh đẹp vừa tiến đến, ánh mắt không kìm lòng được rơi vào Đỗ Xanh trên người, nói mang mấy phần mừng rỡ: "Ồ, Xanh ca tới rồi." Rõ ràng là phụ ca đa Kỳ họ cô. Nguyên lai điện ảnh nữ chủ tuyển chọn Kỳ họ cô ngươi a. Đỗ Xanh bừng tỉnh, mỉm cười nhìn đi tới bên người thiếu nữ xinh đẹp, ở mọi người bắt quái cùng hiếu kỳ trong ánh mắt, phụ ca đa Kỳ họ cô mặc dù có chút xấu hổ, lại vẫn là ngồi ở Đỗ Xanh bên người. Nàng lần này sở dĩ như thế chủ động, trừ bỏ cảm tạ Đỗ Xanh cùng Lưu Vĩ Cường đạo diễn sách một câu kỹ xảo của nàng không sai ở ngoài, tự nhiên còn có chút ý tứ gì khác. Nói đến, lần trước đồng thời tham gia xong, toàn viên lớn lưu vong, tiết mục sau, nàng đối Đỗ Xanh loại năng lực này xuất chúng người liền rất có hảo cảm. Sau đó đối phương đơn khúc, thanh điệu, cùng tiên kiếm, kịch truyền hình ở Nhật Bản dồn dập lớn bạo sau, càng là gây nên nàng hiếu kỳ. Này một cha không quan trọng lắm, một cha không được. Nguyên lai ngày xưa cùng chính mình quan hệ không tệ Kỳ Tạ Gạ Họa Tẩy Cổ, sở dĩ ở mấy trăm người cạnh tranh đứng đầu trong kịch bộc lộ tài năng, dĩ nhiên là đi Đỗ Xanh quan hệ. Càng khiến phủ cả đạ kỳ họ cổ rất ngạc nhiên chính là phú sĩ đài truyền hình đại trưởng con gái cổ rủ quả chi sở dĩ như vậy coi trọng Đỗ Xanh, nguyên lai lén lút quan hệ cũng không sai. Nay đài truyền hình tài nguyên, nhưng là vô số Nhật Bản nghệ nhân khắc cầu. Vừa nghĩ tới Kỳ Tạ Gạ Họa cổ hiện nay càng lúc càng đỏ đãi ngộ, phủ cả đạ kỳ họ cổ không khỏi có chút độc lòng. Rốt cuộc đỡ tụt mấy năm, vẫn lấy đáng yêu phong cách làm chủ, nàng bây giờ đã đến bình cảnh, là thời điểm muốn tiến hành truyền hình rồi. Vừa vặn Lưu Vĩ Cường lúc đó mang theo đứng đầu mạng cải điện ảnh, khúc cua quyết định ở Nhật Bản công khai chiêu mộ vai nữ chính. Phu cả đạ kỳ họ cổ biết được diễn viên chính vẫn là Đỗ Xanh, nay động lòng liền đã biến thành không thể chờ đợi được nữa khát cầu. Lần này có thể thành công trúng cử, nàng cũng rõ ràng nhiều đến ai. Nay không, Đỗ Xanh một hồi cơ, nàng nghe được Trang Văn Cường muốn đi đón máy bay, liền xấu hổ theo đến rồi. Một bên khác, Ngô Ngạn Tổ cùng Trang Văn Cường cũng từng người chọn xong bồi ăn bồi chơi em gái. Thứ nhan trị trên nhìn, bọn họ đều chọn đến không sai. Nhưng xinh đẹp nhất nữ hải, hiển nhiên là ngồi ở Đỗ Xanh bên người vị kia. Rốt cuộc có Nhật Bản nữ thần danh xưng phụ cả đạ kỳ họ cổ, không phải chỉ là hư danh. Dư Văn Lạc cái cuối cùng chọn, vì bù đắp trước tiết lưới, một hơi chọn hai vị. Gặp Đỗ Xanh mấy người ngạc nhiên xem ra, hắn mở tay đưa ra một cái lý do. Khó được tới một lần, ngày mai sẽ phải vào tổ làm hòa thượng, thế nào cũng phải hào hào bông lòng một chút. Bất quá nơi này là chỗ ăn cơm, bọn họ ngược lại cũng không làm chuyện khác người gì. Chứ bỏ tình cơ chịu ngồi, đấm lưng, nắm vai chờ mở ám, cũng không có tiến một bước cử động. Phu cả đạ kỳ họ cô nhìn thấy những tiêu kiêm chức nữ sinh động tác, mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng cũng rôi ra tinh tế trắng mịn hai tay, nhẹ nhàng cho Đỗ Xanh giãn vai xoa bóp. Không cần, ăn cơm là tốt rồi. Đỗ Xanh cười lắc đầu, đưa nàng kéo về bên người ngồi xuống. Ngược lại là Trang Văn Cường, thường thường gãi gãi cô gái bên cạnh chân nhỏ, chọc cho nàng khanh khách cười không ngừng. Lao sát phê a. Đỗ Xanh cùng Ngô Ngạn Tổ trong lòng không hẹn mà gặp hiện lên ba chữ, lập tức lắc đầu nhìn nhau nở nụ cười. Trang sơ, ngày mai ngươi đến cùng tổ, đừng uống say nha. Dư Văn Lạc ôm trầm bên người nữ sinh, nửa mang treo gẹo nhắc nhở một câu. Có mỹ nữ ở bên người hầu hạ ăn cơm, đúng là một sự hưởng thụ. Muốn ăn cái gì đều có người giúp bí mật mang theo đưa. Nay vẫn là Nhật Bản phong tục đặc sắc, đổi lại cổ đại những kia đế vương hầu tướng sinh hoạt, vậy nên có bao nhiêu xa hoa. Rất nhanh, đầu bếp bưng lên mới mẹ cắt chém cổ bệ bò Nhật Bản, đây là Nhật Bản cao quý nhất thịt bò một trong, giá cả ở 1000 USD trở lên, lấy chất thịt tươi mới màu mỡ, vị tinh xào sưng. Trước mắt lần ấy, liền muốn hơn vạn đô la Hồng Kông. Phu cả đạ kỳ họ cổ dùng đũa kẹp một khối nhỏ, nhẹ nhàng đưa đến Đỗ Xanh bên mép. Xanh ca, này thịt bò ăn thật ngon, đến thử xem. Đỗ Xanh không tốt lướt nàng hảo ý, thử nghiệm một khẩu. Rất tốt, ngươi cũng thích ăn cái này. Phu Cả Đạ Kỳ họ cô nhẹ nhàng gật đầu, duy trì vui tươi đáng yêu. Đúng đấy, đây là chúng ta đặc sản, bất quá năm nay mới ăn qua một lần. Nàng bây giờ mặc dù là chuẩn nhất tuyến, nhưng bình thường đều bị công ty nghiêm ngặt quản khống, muốn thịt cá có thể không có khả năng lắm. Đỗ Xanh nhẹ nhàng đem trong khay còn lại thịt bò đẩy hướng nàng, mang theo mỉm cười nói: vậy thì đồng thời ăn đi, ngươi điểm ấy hình thể tỷ lệ rất thích hợp, không cần giảm béo. Phu Cả Đạ Kỳ họ cổ kinh ngạc nhìn kỹ Đỗ Xanh, nhìn thấy hắn ôn hòa nụ cười sau, cũng không khách khí, cắp lên một khối thịt bò chấm chút ngạt tương, sau đó khẽ mở môi đỏ tinh tế thưởng thức. Cổ bẽ bò Nhật Bản chất thịt ở trong miệng nàng cấp tốc hòa tan, mang cho nàng thỏa mãn cực lớn cảm. Miệng của nàng bởi vì đồ ăn mà có vẻ phồng nang, vừa nghiền ngẫm vừa dùng đáng yêu ánh mắt nhìn Đỗ Xanh. Xanh ca, ta nếu là dài mập, ngươi nhưng phải cho ta nghĩ biện pháp giảm xuống nha. Phu Cả Đạ Kỳ họ cổ nhớ tới lần trước ở đảo biệt lập trải qua, rất rõ ràng bên người vị này có đặc thù bản lĩnh, cười tươi rói nói một câu. Đỗ Xanh cười ha ha, mang theo vài phần cân nhắc. Yên tâm, đêm nay liền có thể tiêu hóa hết. Dạ yến vẫn kéo dài đến 20 điểm, Đỗ Xanh cùng ba vị bằng hữu mới rời khỏi phòng ăn. Cùng bọn họ đồng thời rời đi còn có đêm nay mấy vị nữ sinh đoàn người ở náo nhiệt trên đường phố bước chậm một lúc, sau đó chuyển vào một nhà quán bar tiếp tục ngắn ngủi Nhật Bản lữ trình. Mãi đến tận đêm khuya 23 điểm, mọi người mới rời khỏi quán bar ở mấy vị nữ sinh dưới sự dẫn đường, đi tới phụ cận một nhà xa hoa khách sạn. Đỗ Xanh nhàn nhã mở cửa phòng, dọc theo mềm mại thảm tiến lên. Phu Cả Đạ Kỳ họ Cổ tắc yên lặng mà cùng sau lưng hắn, cúi đầu, có vẻ hơi ngượng ngùng. Kỳ họ Cổ, ngươi không phải nói có đặc thù xoa bóp tay người sao, đến cho ta mở mang kiến thức một chút. Đỗ Xanh biết Phu Cả Đạ Kỳ họ Cổ còn có chút không đúng ra, cười tủm tỉm đem nàng ôm chầm đến, đi tới phòng tắm. Phu Cả Đạ Kỳ họ Cổ đỏ mặt, gắt giọng, ta chỉ dẫn theo cái bộ này quần áo, làm ướt liền không có cách nào đổi. Đỗ Xanh khẽ mỉm cười, nói, đừng lo lắng, sáng mai liền làm, đến lúc đó chúng ta lại đi thương trường mua mấy bộ siêu xem quan chế phục hệ liệt. Ta tổng cảm thấy các ngươi Nhật Bản em gái xuyên những này, có loại đặc thù bờ UFF bổ trợ. Phu Cả Đạ Kỳ họ Cổ. Mãi đến tận 2 giờ sáng, Phu Cả Đạ Kỳ họ Cổ mới có quắp ở Đỗ Xanh trong ngực ngủ say. Thứ hai trời lờ mờ sáng, vừa mới đầy 18 tuổi không bao nhiêu năm Đỗ sư phụ lại bắt đầu xuống giường rồi. Là một cái giản dị nông dân, hắn trước sau kiên trì một phần cày cấy một phần thu hoạch đạo lý tới chăm sóc trong nhà ruộng nước. Xanh ca, rất mệt rồi. Phu Cả Đạ Kỳ họ Cổ mê mê hồ hồ giống như còn đang mộng đẹp, nghĩ phối hợp Đỗ Xanh lại ngồi không tới. Xem ra tối hôm qua sát thực mệt muốn chết rồi. Cứ việc nàng chăm chỉ hiếu học, Đỗ Xanh nói cái gì nàng đều chăm chú đi làm, thái độ cực kỳ chăm chú. So với tối hôm qua hầu hạ hắn lúc ăn cơm càng thêm dụng tâm. Nhưng có một số việc, không phải một hai lần liền có thể phù hợp. Bất quá tổng thể tôi nói, Phu Cả Đạ Kỳ họ Cổ cô nương này không chỉ có da trắng mặt đẹp, còn vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, rất có lạc thú. Tối thiểu, này nửa tháng quay chụp kỳ sẽ không cô còn rồi. Sau khi rời giường, Đỗ Xanh quen thuộc đánh chuyên quyền. Chờ hắn khi trở về, Phu Cả Đạ Kỳ họ Cổ ăn mặc áo tắm xuống giường, chỉ lộ ra một đôi sạch trắng cẳng chân. Xanh ca, tối hôm qua ngươi cảm giác như thế nào, không biết thủ nghệ của ta có được hay không? Có hay không khiến ngươi hài lòng? Không sai, có chút tiến bộ. Đỗ Xanh ra hiệu nàng ngồi xuống ăn điểm tâm, mỉm cười nói, chỉ cần lại phối hợp mấy lần, nói không chắc có thể nước chảy thành sông rồi. Ừ. Hai người ấm áp ăn xong món ăn, Trang Văn Cường điện thoại liền đánh vào đến. Sáng sớm 9 giờ, đoàn người đi tới trường quay phim. Chỉ là cùng tinh thần sáng láng Đỗ Xanh so với Ngô Ngạ Tổ, Dư Văn Lạc mấy người có vẻ hơi không tốt. Xem ra tối hôm qua ngủ đến không tốt lắm. Dư Văn Lạc trạng thái, thậm chí so với Phủ Cả Đạ Kỳ họ Cổ cũng không bằng. Đỗ Xanh lắc đầu cười cười, cái gì bảy lần lang rõ ràng thổi lớn hơn. Nhật Bản Ma Hệ Bạ Tỷ, Good Marken. Tòa thành nhỏ này ở vào Kanto Bình Nguyên Tây Bắc Bộ, khoảng cách Tokyo ước 110 km, là Tokyo đô thị vòng một phần. Nơi này ba mặt núi vây quanh, thảm thực vật sung xuê, chỉ có đông nam bộ bằng phẳng kéo dài trí quan Đông Bình Nguyên đứng ở trong thị trấn, có thể nhìn thấy mười mấy cây số ở ngoài liên miên trùng điệp dãy núi. Trong đó có chân danh sơn, cũng chính là trong điện ảnh núi Hạ Dù Nạ. Nơi này là chứ danh năm liên phát thẻ cong là trong kịch nhân vật tiến hành trôi đi thi đấu cảnh chính. Trong phim ngựa nhiều trường đặc sắc đua xe phần diễn, đem ở đây quay chụp. Trừ bỏ đua xe cảnh tượng, trong điện ảnh Đỗ Xanh đóng vai Tạ Cụ Mị cùng bạn gái Nà Sủ Kỳ Một, Phu Cả Đạ Kỳ họ Cô Sức, tình tiết hẹn hò cũng ở chỗ này quay chụp. Có thể nói, trong phim ngựa 9 phần 10 phần diễn đều ở nơi này lấy cảnh. Cái này cũng là Lưu Vĩ Cường vì sao dám nói nhất gần một tháng liền có thể đập xong bảo đảm. Chương 497, Im Dù Nạ, ai là người ổn họa? Chương 497, Im Dù Nạ, ai là người ổn họa? Đi tới trường quay phim, tự nhiên thiếu không được một fan khách sáo. Cũng còn tốt đại thể đều biết, không có nhiều như vậy câu nệ cùng quý củ. Mọi người đều chuẩn bị một chút, trước đập một tổ ống kính thăm dò sâu cạn. Lưu Vĩ Cường vỗ tay, cầm lấy kèn đồng ra hiệu. Hắn biết rõ Đỗ Xanh, Ngô Ngạn Tổ đám người rất bận, này quay chụp nhất định phải đuổi nhật trình đoàn kịch ban đầu quay chụp Nà Sủ Kỳ một cái cảnh tượng. Mà nàng chính là đằng nguyên Tạ Cụ Mị tương lai bạn gái ở giai đoạn này, Nà Sủ Kỳ vẫn không có cùng Tạ Cụ Mị bắt đầu tình yêu, Tạ Cụ Mị cũng không hiểu Nà Sủ Kỳ có một phần khác giao tiếp kiêm chức. Trong điện ảnh Tạ Cụ Mị bất luận làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ hài dĩ nhiên có mặt khác. Vì đập tốt tổ này ống kính, đoàn kịch cố ý đặt ở gần mạ kèn một trường học bên trong. Chỉ là vì thu được quay chụp cho phép, bọn họ xem như là hao hết chắc trở đạo diễn Lưu Vĩ Cường lúc đầu thử nghiệm cùng người phụ trách trực tiếp câu thông, nhưng vẫn chưa thành công. Cuối cùng không thể không mời tới, khúc cua quyết định, nguyên tác giả sủ ỷ chia sải gỡ nổ hỗ trợ cân đối, đồng thời thanh toán nhất định phí dụng mới có thể tiến vào vườn trường quay chụp đối này, Lưu Vĩ Cường không khỏi oán giận nói. Thật là khiến người ta nổi nóng, trước hoa nhiều tiền nửa bị tên chọc đầu này lao nuốt. Ngô Ngạn Tổ thẳng thắn gật đầu nói. Kẻ này ở bề ngoài hào hoa phong nhã, trên thực tế nhưng là cái lợi ích tối thượng mặt hàng. Đóng vai Tạ Cụ Mị phụ thân Nhậm Đạt Hoa điểm lên một điếu thuốc, cười nhạt một tiếng nói. Quen thuộc là tốt rồi, ở chỗ này không ít người đều là như vậy, ngay mặt một bộ, sau lưng lại là một bộ. Chân thứ 8, thứ nhất kính, điều thứ 2, Arsenal. Thư ký trưởng quay viên đánh sau bản, không eo cấp tốc rời đi. Một đoạn này chủ yếu giảng giải A Mộc đối đua xe giấc mơ độc thoại ống kính chuyển hướng Đỗ Xanh cùng Vương Tổ Lam. Vương Tổ Lam ở trong bộ phim này, đóng vai chính là một cái không làm việc đàng hoàng trạm xăng dầu ông chủ con trai A Mộc. Hắn cũng là Tạ Cụ Mị bạn tốt. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bắt đầu từ lúc 7 tuổi chính là như hình với bóng bằng hữu ở trường học trên thao trường. A Mộc thao thao bất tuyệt than phiền mình bị thôi học là bởi vì hiệu trưởng mắt bị mù. Tiếp hắn xin thể muốn trở thành núi hạ dù nạ trên xe thần, còn thua tay múa chân theo sát Đỗ Xanh nói khoác chính mình đua xe kỹ thuật. Vương Tổ Lam khắp khuôn mặt là thần sắc hưng phấn, tay không ngừng mà ra dấu nói: "Tạ Cụ Mị à, ngươi đừng xem ta như bây giờ, ta nếu là lên xe, vậy tuyệt đối là núi hạ dù nạ xe thần cấp bậc. Cái gì tạ kệ si nạ cả dạ tổ, cái gì tạ cả hạ si dạ ổ sú kệ, cũng phải bị ta bỏ lại đằng sau." Hắn càng nói càng kích động, phản phất mình đã đứng ở đua xe quán quân trên đài lĩnh hưởng. Vương Tổ Lam diễn kỹ cũng khá, năm ngoái liền dựa vào sân khấu kịch, tinh giới nói chuyện, thu được nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thưởng. Hài kịch thiên phú cũng không sai, biểu diễn nhân vật này xem như là bắt vào tay Đỗ Xanh trong mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ, buồn bực ngán ngẩm nói: "A Mục, ngươi đừng khoác lác rồi, lần trước ngươi lái xe còn kém điểm và xấu cây của đây." Vương Tổ Lam vừa nghe, tức khắc cú lên, nhảy lên tới nói: "Ai nha, lần kia là bất ngờ." "Bất ngờ có hiểu hay không? Ta đã nói với ngươi, ta nếu là có một chiếc tượng GTR như vậy tốt xe, ta tuyệt đối có thể ở núi hạ dù nạ trên sương bá." Nói xong, còn tự tin vô vô bộ ngực. Trong trạm xăng dầu, ánh mặt trời xuyên thấu qua trần nhà khe hở rơi xuống dưới, chiếu vào trên người hai người. A Mục khua tay múa chân dáng vẻ dưới ánh mặt trời đặc biệt buồn cười. Nghe lần này lời nói hùng hồn Đỗ Xanh, lại lười biếng tựa ở một chiếc cũ nát trên xe hơi, tâm tư tung bay. Chu Vi đi ngang qua bạn học có đang cười trộm, có tác lắc đầu một cái, cảm thấy hai người này ở nói chuyện viển vông. "Ca." Lưu Vĩ Cường một tiếng gọi ca, sau đó chuyển trường. Rất đơn giản một màn, hai lần quá. Sau đó một tuần, đều ở quay chụp Tạ Cụ Mỉ cha con đậu hũ xe thần chi tranh, cùng với A Mục phát hiện nạ sủ kỳ bí mật trở trò văn bộ phận. Nhật Bản, trung học bên trong phòng học, chính trực tự học buổi tối nghỉ ngơi thời khắc. Vua Hải Tặc, tối hôm qua truyền ra ạ lạ bạ Tạ Văn Chương đại kết cục, các ngươi nhìn không? Đương nhiên nhìn, vì thực sự là quá khốc rồi. Một tên nam sinh mô phỏng theo hoạt hình bên trong nhân vật động tác, dẫn tới bạn học chúng quanh dồn dập hưởng ứng. Có người ở nhiệt liệt thảo luận, vua Hải Tặc, tình tiết. Có tác đang bàn luận, hồ cạn đi ra, truyền ra ngoài đã chọn lựa, thanh điệu là ca khúc chủ đề. Cách đó không xa, một vị bạn học nữ bĩu môi, cảm thấy những nam sinh này quá mức cấu trĩ. Cứ việc bản thân nàng cũng thừa nhận, thanh điệu là một bài không sai ca khúc. Nhưng những nam sinh này đối với hoạt hình nhân vật si mê, có phải là có chút quá đáng rồi? So sánh với đó, nàng càng nghiêng về trên thực tế những kia chân thực thần tượng đặc biệt là gần nhất nhân khí nóng nảy xoáy ca. "Mits, ngươi biết không? Ngôi nhà hạnh phúc, đêm nay liền muốn chuyển ra rồi, ta đã chờ mong rất lâu rồi." Nàng ngồi cùng bàn kích động nói. Tuần trước, Ngôi nhà hạnh phúc tuyên bố sẽ ở Hàn Quốc KBS đài truyền hình cùng với Nhật Bản Phú Sĩ đài truyền hình đồng bộ phát sóng lần đầu, này làm cho các nàng hai hưng phấn không thôi. Trải qua dài lâu chờ đợi, một ngày này cuối cùng đến phút cuối cùng. Không sai. Đỗ Xanh cùng Song Hikyo hợp tác, quả thực thật là làm cho người ta chờ mong rồi. Dạ Mạ Đa Mits nghe nói như thế, trên mặt lập tức phóng ra nụ cười. Hy vọng bộ kịch này có thể tượng tiên kiếm kỳ hiệp truyện như vậy đặc sắc. Ta xem qua Song Hikyo một cái thăm hỏi, nàng nói, Ngôi nhà hạnh phúc cùng trước Trái tim mùa thu phong cách không giống, càng thiên hướng với hài kịch. Không quản thế nào, chỉ cần có Đỗ Xanh cùng Song Hikyo diễn viên chính liền đủ rồi. Không sai, ta có thể quá chờ mong Xanh ca đặc sắc diễn xuất rồi. Mấy cái nữ hài tụ tập cùng một chỗ, nhiệt liệt thảo luận sắp phát sóng kịch truyền hình. Cùng lúc đó, ở kết thúc buổi chiều huấn luyện sau, thầy cô rủ quả kia trắng non thân thể chính tựa sát ở Đỗ Xanh trong lòng, trên trán chảy ra nhỏ bé mồ hôi hột. Ngôi nhà hạnh phúc tuyên truyền hoạt động đã sớm bắt đầu, đồng thời truyền ra không giới hạn với nội địa, Hồng Kông cùng Hàn Quốc. Nhật Bản Phú Sĩ đài truyền hình cũng thông qua cùng Đỗ Xanh quan hệ hợp tác, thu được đồng bộ phát sóng lần đầu quyền lợi. Đỗ Xanh đang bận bịu bên trong bất thời gian đến đây tuyên truyền, làm chủ nhà cái cổ rủ quả đương nhiên đến tận một tận tình địa chủ. Nay không, một phen chặt chẽ luận bàn thiếu không được. Thời gian qua đi một tháng không thấy, tẩy cổ rủ quả đối Đỗ Xanh tư niệm ngày càng sâu sắc thêm, vừa thấy được hắn liền thật chặt bám vào bên cạnh hắn. Nếu như không phải là bởi vì Đỗ Xanh kế tiếp còn có quay trụ, nàng thật muốn liền như vậy cùng nam nhân độ quá mấy ngày mấy đêm. Cũng may nam nhân khoảng thời gian này đều ở Nhật Bản, có nhiều thời gian giao sơ đêm nay nhân lúc rảnh rỗi, liền ước cùng nhau chờ đợi Ngôi nhà hạnh phúc chính thức truyền ra. Bởi vậy, Đỗ Xanh cũng vui lòng thật tốt vất vả một phen, hóa giải cái cổ rủ quả cùng kỳ tạ gạ họa cái cô đối với hắn tư niệm. "Sakuzako, ngươi không phải muốn xem kịch sao, liền muốn truyền ra rồi." Đỗ Xanh khẽ hôn cái cổ rủ quả cái chán, nỗ lực tỉnh lại nàng. "Ta quá mệt mỏi rồi, đến lại nghỉ ngơi một hồi." Cái cổ rủ quả ở Đỗ Xanh trong ngực phát ra lời biếng âm thanh, lại không muốn từ ấm áp trong chăn đứng dậy. Đỗ Xanh nhìn trong lòng vị này giống như mới nở đóa hoa vậy giai nhân, từ nhỏ Sakuzako từ trưởng thành lên thành dáng ngọc yêu kiều đại mỹ nhân, tâm lý tràn ngập tự hào. Thầy cô rủ quả dùng mặt nhẹ cả Đỗ Xanh vi hiện ra vụn dâu cảm, gắt giọng: "Xanh ca, ngươi lần trước nói chẳng mấy chốc sẽ đến nhìn ta, kết quả đến Nhật Bản lâu như vậy, đều chưa từng tới kinh đô." Đỗ Xanh ôn nhu mơn trớn nàng bóng loáng phần lưng, cam kết: "Đoạn này quay chụp trong lúc, sau đó mỗi nửa tháng ta đều sẽ tới Tokyo nhìn ngươi." Thầy cô rủ quả đang đứng ở tình cảm nóng rực giai đoạn, hy vọng có thể mỗi ngày cùng Đỗ Xanh làm bạn, nửa tháng một lần hiển nhiên không thể thỏa mãn nàng. Nàng kêu rên một tiếng, làm nũng giống như ở Đỗ Xanh trên bả vai cắn nhẹ: "Vậy thì một tuần một lần chứ?" Đỗ Xanh thấy nàng không có nhả ra ý tứ, tựa như cười mà không phải cười nói: "Chính là rèn luyện như thế nhiều lần, ngươi xác định chịu đựng được." "Hừ, không phải còn có cây cổ mà." Tẩy cổ rủ quạ gò má ửng hồng, ngụy biện hai câu. Lập tức ở Đỗ Xanh bên eo nhẹ nhàng vặn một hồi, lập tức lại chìm vào mộng đẹp, đúng là một bên khác Kỳ Tạ Gạ họa tẩy cổ, đem thân thể hướng về Đỗ Xanh trong lồng ngực đẩy một cái. Nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhẹ giọng mở miệng nói: "Xanh ca, Dạ Xạ Xỉ Dị Cản, bộ kịch này ngươi cảm thấy thế nào?" Gần nhất, bạn tốt phủ cả đả kỳ họ Cổ Lặng Yên thêm vào, khúc cua quyết định, quay chụp, Kỳ Tạ Gạ họa cổ tự nhiên là có nghe thấy. "Ngươi là muốn xem thử một chút sao?" Đỗ Xanh biết nàng nói chính là gần nhất phú sĩ đài truyền hình so sánh đứng đầu chủ bị mới kịch. Do quay chụp quá, yêu đương biến chứng, cứu mạng bệnh căn, nổi danh đạo diễn đạo diễn. Người đại diện kiến nghị ta đi thử kính, nhưng ta còn không cân nhắc tốt đây. Kỳ Tạ Gạ họa cái cô bây giờ cũng trở nên hơi ỉ lại, chuyện gì đều lấy ra nói với Đỗ Xanh. Bất quá vừa nghĩ tới em gái này mới 18 tuổi, như hoa niên kỷ không giấu được tâm tư cũng bình thường. Đỗ Xanh hồi ức một hồi, không cái gì ấn tượng, nói: "Thầy cô, ngươi quá xinh đẹp rồi, khả năng không quá thích hợp nhân vật này." Kỳ Tạ Gạ họa cái cô trời sinh một bộ thanh thuần dáng dấp khả ái, phòng trường không phù hợp nhân vật yêu cầu. Hơn nữa nghe cái cô rủ quả nói bộ kịch này chỉ có 11 kịch trái phải, không cái gì thứ đáng xem. Hiện nay còn có Enjin, nữ một trong thay, ngày xuân, mấy bộ kịch đang chuẩn bị, ngươi cảm thấy bộ nào tốt hơn đây? Kỳ Tạ Gạ họa cái cổ nét mặt tươi cười như hoa, Minh Tinh bị Đỗ Xanh ca ngợi chọc cười rồi. Nghe đồn không phải nói Kỳ Mụ Dạ Tặc đem gia nhập liên minh, Enjin, sao? Ngươi nếu là có tự tin, có thể đi thử xem. Đỗ Xanh đi tới Nhật Bản khoảng thời gian này, cũng thường thường quan tâm tin tức địa phương, một ít tình huống vẫn là biết đến. Hắn lại nghĩ tới cái gì, nói: "Hơn nữa bộ kịch này tựa hồ vẫn là phú sĩ đài truyền hình thuộc hạ cơ cấu đầu tư, để Sạ Cụ Dạ cổ giúp ngươi chuyển câu nói, lẽ ra có thể cộng điểm không ít." Ừm. Kỳ Tạ Gạ họa cái cổ rất là ngoan ngoãn ư một tiếng, đương nhiên không nhịn được hiếu kỳ. "Senka, Kỳ họ Cổ tỷ gần nhất quay chụp đến làm sao rồi?" Nàng vốn là muốn hỏi Kỳ họ Cổ tỷ có thể gia nhập liên minh điện ảnh, có phải là được lợi từ ngươi quan hệ. Chỉ là vấn đề này có chút đột ngột, thế là sửa lại miệng. "Vẫn được, nàng phần diễn quá bán rồi." Đỗ Xanh nhẹ nhàng nặn nặn chóp mũi của nàng. "Quan tâm như vậy, có phải là bị ngươi Kỳ họ Cổ tỷ thu mua rồi?" Kỳ Tạ Gạ họa cái cổ khẽ cắn một hồi Đỗ Xanh ngón tay, sau đó nói lẩm bẩm: "Kỳ họ Cổ tỷ giúp ta rất nhiều đây. Từ khi quyết định đi lên diễn nghệ con đường tới nay, Kỳ Tạ Gạ họa cái cổ vẫn đang cố gắng tăng lên chính mình, tiếp thu các loại huấn luyện. Mà ở trong quá trình này, trừ bỏ lao sư chỉ đạo, có thể giao lưu với nhau kinh nghiệm bằng hữu đồng dạng trọng yếu, đặc biệt là ở cộng đồng trải qua, toàn viên lớn lưu vong, sau, nàng cùng phụ cả đạ Kỳ họ Cổ ở giữa tình bạn càng thêm thâm hậu rồi. Vậy còn tốt, các ngươi có thể nhiều giao sơ a." Đỗ Xanh nghĩ tới đây hai nữ một mình đấu không được, có thể lại kéo thêm một cái thêm vào. Này không thì có sẵn có ứng cử viên. Nhàn chán chốc lát, hắn liếc mắt một cái thời gian, liền đem tiểu mỹ nữ một cái ôm lấy đi ra ngoài. Kịch truyền hình phát sóng rồi, để Sạ Cụ Dạ cậu nghỉ ngơi đi, chúng ta đi nhìn hai mắt. Ở Hàn Quốc, một cái 13-14 tuổi bé gái chính lôi kéo một vị phụ nữ trung niên cánh tay không ngừng mà lay động. "Mẹ van cầu ngươi rồi, đêm nay nhất định phải nhìn Ngôi Nhà Hạnh Phúc a. Đây là ta thích nhất ổ phả mới kịch phát sóng lần đầu đây." Lúc này, một cái so với bé gái cao hơn nửa cái đầu thiếu nữ đi tới. Nàng tức giận đem bé gái tách về sofa, nói rằng: "Ai là ngươi ổ phả, ta mới là ngươi chân chính ùn mi đây." Im Dù Nạ lắc lắc đầu, hướng tỷ tỷ của chính mình Im Dùn Dễ Ổng làm cái mặt quỷ. "Ngươi nha, theo ta ổ phả so ra kém xa." Tuy rằng Im Dùn Dễ Ổng ở trường học là cái có chút danh tiếng mỹ nữ, thường thường thu đến thư tình, nhưng đối mặt muội muội trêu chọc, nàng vẫn là cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Phụ nữ trung niên dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ con gái cái chán. Ổ phạ, ngươi hiện tại hẳn là chuyên tâm học tập, mà không phải truy tinh." "Mẹ, ta đã hoàn thành bài tập rồi." Im Dù Nạ rời đi đề tài, lôi mụ mụ quần áo tay áo làm nũng. Rốt cuộc trong nhà truyền hình điều khiển từ xa nhưng là mụ mụ định đoạt. Nhưng thật vất vả kết thúc ca múa luyện tập trở về một chuyến, nàng có thể không muốn bỏ qua thần tượng kịch. "Vậy ngươi luyện tập sinh kiểm tra chuẩn bị đến thế nào rồi?" "Ta bảo đảm lần này nhất định vào 8 người đứng đầu." Im Dù Nạ tự tin tràn đầy nói rằng. Im Dùn Dễ Ổng ở một bên chen miệng nói: "Nha đầu này có thể đi vào 8 vị trí đầu mới là lạ đây. Ngươi chớ xía vào ta rồi." Im Dù Nạ không vui đáp lại. Mụ mụ nhìn hai đứa bé đấu võ mồm, đã quen cảnh tượng như thế này. Đừng kéo, cho ngươi rồi." Nghe được mụ mụ đáp ứng, Im Dù Nạ lập tức cao hứng lên, hôn mụ mụ một khẩu. "Mẹ nhất bổng rồi." Nhìn con gái hoan hoan hỉ hỉ cầm điều khiển từ xa ngồi xuống, mụ mụ không do lắc đầu nở nụ cười. Nha đầu này từ nhỏ đã nhiệt tình hát khiêu vũ, ở mặt học nghiệp xác thực không đủ chuyên chú. Có lẽ nhiều bồi dưỡng một hồi nàng nghệ thuật tài năng, hướng về giải trí phát triển cũng vẫn có thể xem là một cái lối thoát. Nàng tự nhiên hiểu rõ quá con gái yêu thích vị kia thần tượng, nghe qua hắn ca khúc. Cứ việc không phải Hàn Quốc bản thổ âm nhạc, nhưng giai điệu êm tai, cũng không có Hàn Quốc lưu hành náo động quỷ tiêu nội dung. Càng không cần phải nói, nàng cũng từng xem qua đối phương diễn viên chính tác phẩm, bởi vậy vẫn chưa phản đối con gái truy tinh hành vi đến buổi tối, người cả nhà ngồi vây quanh ở trước máy truyền hình. Dương Ba Ba giải tướng tương đối nghiêm túc, cho rằng Ngôi Nhà Hạnh Phúc sẽ là tương tự với Trái Tim Mùa Thu, như vậy nội dung vợ kịch đối này hắn cũng không có hứng thú, chỉ là ở bên lật xem báo chí. "Ồ, là ổ phạ HK." Theo đầu phim truyền ra, ca khúc chủ đề vội vàng, Im Dù Nạ cặp kia mai con mâu tức khắc sáng lên. Nàng cũng không quản tỉ tỉ ở bên mắt trợn trắng, không chấp một cái nhìn chằm chằm Đỗ Xanh mắt nhìn. Lâm Mâu bất thời gian nhìn mấy lần, phát hiện Đỗ Xanh, Song Hy Kỳ Ô, Hàn Ở Hửng Dung, Kim Sung Su mấy vị diễn viên chính đều là tuấn nam mỹ nữ, không trách bộ kịch này như vậy thụ người trẻ tuổi hoan nghênh. Liền ngay cả nhà mình khắc khổ luyện tập ca múa tiểu nha đầu, bận điệu bên trong đều phải quay về nhìn kịch. Soái ca mỹ nữ luôn làm người sáng mắt lên, liền ngay cả nàng cũng là nhiều hơn mấy phần chờ mong. Chương 498, vượt giới trận đấu. Chương 498, vượt giới trận đấu. Kịch tập ban đầu, liền điểm ra nữ chủ là cái dấu trong lòng tác gia giấc mơ, đơn thuần đáng yêu nữ hải. Loại này ngây thơ tính cách, cùng với sau nàng chỗ tao ngộ một hệ liệt hoang đường hình thành so sánh rõ ràng, trước mắt để khán giả đối trải nghiệm của nàng tràn ngập hiếu kỳ. Rất nhiều giả thiết cho dù thả vào hôm nay, vẫn như cũ có vẻ đậu bị lại mới mẻ độc đáo, lập tức hấp dẫn Lâm Mẫu cùng Lâm Phụ chú ý theo ống kính xoay một cái. Thân mặc áo gió, trên mặt mang theo một vẻ u buồn khí chất Đỗ Xanh xuất hiện tại hình ảnh. Hắn chậm rãi đi ở mưa phùn mù mịt trên đường phố, trong ánh mắt tràn ngập hồi ức. Sắp đi tới hải ngoại diễn xuất hắn, hồi tưởng lại lúc nhỏ ở đây sinh hoạt từng màn, trong mắt lộ ra nhắn nhủi tình cảm. Chỉ dựa vào tình cảnh này ra trận, cũng là người ta cảm nhận được hắn là một vị tao nhã mà cảm tình phong phú mỹ nam tử. Là Đỗ Xanh ổn thỏa. Im dù nạ hưng phấn hô. Như vậy chuyển trường thiết kế xảo diệu, không chỉ có rõ ràng giới thiệu thân phận của Đỗ Xanh, còn lợi dụng mông lung mưa phùn cùng mùa thu cảnh sắc tôn lên cá tính của hắn. Đỗ Xanh biết rõ, ngôi nhà hạnh phúc, bị lực vị trí, bởi vậy đặc biệt yêu cầu đạo diễn ở chế tác bộ kịch này lúc chú trọng mỗi một chi tiết nhỏ. Mà hắn diễn viên chính đại minh tinh Ly Giang Dạ Ệ vẫn là một cái bên ngoài lãnh khốc, nội tâm cô độc nhắn nhủi người. Loại này lãnh nạo hình tượng cùng nữ chủ nhiệt tình hình thành mãnh liệt tương phản, là hai người sau chuyển động cùng nhau tăng thêm không ít hí kịch tính. Tỷ như ở trên máy bay, Song Hye Kyo hưng phấn cùng hắn tiếp lời, hắn lại phản ứng lạnh nhạt, một mặt thiếu kiên nhẫn. Trừ bỏ lúng túng lần đầu gặp gỡ ở ngoài, biên tập còn sắp xếp kỳ hoa một màn ra thêm ấn tượng. Nữ chủ ở trên máy bay nô cảm không khỏe, nhả ra Đỗ Xanh một thân Đỗ Xanh kia kinh ngạc biểu tình, Song Hye Kyo một mặt dây dứt cùng không biết làm sao. Để im dù nạ một nhà nhìn ra không nhịn được cười, điều này cũng là đến tiếp sau câu chuyện phát triển trôn xuống phục bút, cũng làm cho khán giả đối với bọn họ sau quan hệ biến hóa tràn ngập chờ mong. Thả đến nơi này, tiến vào nửa trận quảng cáo thời gian. Tu Nhĩ im dùn dễ ông đầu tiên lên tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái nói: "Nếu là ta cũng có thể có một cái tượng gì ở ùn như vậy ngây thơ vừa đáng yêu muội muội là tốt rồi." Im dù nạ vừa nghe liền không vui. "Im dùn dễ ông, ngươi lời này có ý gì? Ta rõ ràng giống như gì ở ùn tiên chân khả ái." "Cha cha, đối nhà mình ùn nhĩ cũng có thể hô to gọi nhỏ, ta nhìn ngươi liền cái kia hỉ ẩn cũng không bằng đây." Im dùn dễ ổng cố ý cầm muội muội đùa giỡn, lập tức chuyển hướng mụ mụ hỏi: "Mẹ, dù nạ nha đầu này sẽ không phải là nuôi con nuôi chứ? Ta có phải là còn có một cái ở bên ngoài đáng yêu muội muội? Nếu không chúng ta đi làm cái DNA kiểm tra đi." Đang cùng tỷ tỷ cãi nhau, im dù nạ nghe nói như thế, tâm lý căng thẳng một hồi, lập tức oan ức nhìn phía mụ mụ. Chỉ lo chính mình sẽ tượng trong kịch truyền hình tình tiết một dạng tao ngộ gia đình biến cố. Nhìn thấy con gái biểu tình, Dương mẹ còn chưa kịp mở miệng, Dương ba kinh hãi đến biến sắc. "Nghe ngươi vừa nói như thế, thật là có khả năng ôm sai rồi." Im dù nạ cũng còn tốt, mẹ của nàng so sánh đáng tin, tức giận đẩy Dừng Ba một hồi. "Nói nhăng gì đấy, dù nạ tuy rằng nghịch ngợm gây sự, nhưng vừa sinh ra chính là ta ôm, làm sao có khả năng lầm." Im dù nạ nghe xong thở thật dài nhẹ nhõm một cái, lập tức qua nước nhào vào mụ mụ trong lồng ngực. "Nỗ mẹ ngươi tốt nhất rồi." Dừng mẹ nhẹ nhàng vỗ vỗ con gái lưng, nói rằng: "Dù nạ à, ngươi cái tuổi này hẳn là ngây thơ rực rỡ một điểm, đừng tượng đứa bé trai một dạng nhảy nhảy nhót nhót, như vậy mọi người mới sẽ càng yêu thích ngươi." Im dù nạ ở Dừng mẹ trong lồng ngực ngoan ngoãn gật gật đầu. Cứ việc người một nhà trong khoảng thời gian này vừa nói vừa cười, nhưng bọn họ đối với ngôi nhà hạnh phúc, đến tiếp sau nội dung vở kịch phát triển vẫn như cũ tràn ngập hiếu kỳ. Cân nhắc đến trước Đỗ Xanh cùng Song Hye Kyo to lớn sức ảnh hưởng, cùng với Trái tim mùa thu, Tiên kiếm, Thu hoạch đến cao dạ tịm, đưa vào Ngôi nhà hạnh phúc, cờ bờ S đài truyền hình ở tuyên truyền trên đúng là dưới đủ công phu. Không chỉ có là Đỗ Xanh cùng Song Hye Kyo chung thực fans, liền ngay cả rất nhiều trung niên nữ tính khán giả cũng bị bộ kịch này hấp dẫn. Nội dung vở kịch tiến triển đến vai nam chính mối tình đầu bạn gái xuất hiện, Đỗ Xanh ánh mắt ôn nhu nhìn kỹ nàng một màn, thẳng nhìn ra im dù nạ thiếu nữ tim đập bịch bịch. Hoa. Đỗ Xanh ổn thỏa thực sự là xoáy người chết rồi. Im dù nạ xem TV bên trong hình ảnh, kích động nhảy lên. "Ai nha, nha đầu điên đừng như thế ầm ĩ, ngươi trước không phải nói muốn làm thuộc nữ à?" Im dùn dễ ổng vỗ nhẹ muội muội cánh tay, nhưng hiển nhiên im dù nạ hưng phấn kình cũng không có hạ thấp. Tiếp đó, nội dung vở kịch xuất hiện biến hóa, Đỗ Xanh đối từ nhỏ cùng nhau lớn lên hỉ hoẩn ám sinh tình tố, nhưng mà hỉ hoẩn tâm tư lại toàn đặt ở y ho ho mì nhì ục trên người, đặc biệt là ở trong tiệm bán quần áo. Đỗ Xanh trong lúc vô tình nghe được y ho ho mì nhì ục cùng hỉ hoẩn hẹn hò tình cảnh sau, chỉ có thể thất ý rời đi đoạn này, đơn phương yêu mến miêu tả xúc động rồi không ít khán giả tiếng lòng, cũng vì hắn cùng nữ chủ sau cảm tình phát triển làm chăn đệm. Cứ việc tình tiết có chút màu chó, nhưng thời đại này khán giả liền thích xem những thứ này. Ngoài ra, bên trong bày ra thâm hậu thân tình cùng tình bạn cũng khá là để người thay đổi sắc mặt. "A, thực sự là tức chết ta rồi, Đỗ Xanh đóng vai Giang Dạ ẹ sâu như vậy yêu hỉ hẩn, mà nàng lại chân đứng hai thuyền. Nhưng là y hó hó mì nhì ục cũng rất đẹp trai mê người a. Hơn nữa hắn cùng hỉ hẩn cũng không phải là anh em ruột, hai người thanh mai trúc mã lớn lên, cuối cùng lẫn nhau chân thành cũng hợp tình hợp lý a. Thế nhưng y hó hó mì nhì ục đã có vị hôn thê. Người không nhìn ra được sao?" Y hó hó mì nhì ục đã ý thức được chính mình cũng không thương vị hôn thê. Hắn chân chính yêu người kỳ thực là Hy Vân, kế tiếp khẳng định là muốn cùng vị hôn thê chia tay. Ở Hàn Quốc cùng Nhật Bản các đại trường học nghỉ ngơi trong lúc, vô số nữ sinh tụ tập cùng nhau liễu ra liễu díu nhiệt liệt thảo luận. Hiển nhiên, bộ kịch này đã ở fans bên trong gợi ra phân kỳ. Một phương chống đỡ Đỗ Xanh cái này siêu cấp siêu sao, một phương chống đỡ Hy Vân tự do yêu đương. Loại này tranh luận hấp dẫn càng nhiều nữ sinh thêm vào, hai vị vai nam chính mị lực từng người hấp dẫn một bầy người ủng hộ. Mà ở một bên khác, các nam sinh thảo luận tất càng trực tiếp. Song Hye Kyo thực sự là quá đẹp rồi. Quả thực chính là ta trong mộng mối tình đầu dáng vẻ. Các ngươi ở nói cái gì? Lẽ nào ngươi chưa từng xem Ngôi nhà hạnh phúc? Vai nữ chính đúng là tuyệt đỉnh đẹp đẽ. Ta có thể khẳng định nói, không có cái nào Hàn Quốc nữ minh tinh có thể so được với nàng. Có đúng không? Vậy nàng có phải là rất gợi cảm? Không hoàn toàn là. Vậy nàng có phải là tượng Kim Tae Hee như vậy mỹ? Kim Tae Ah-hi gần nhất được khen là Hàn Quốc quốc dân nữ thần, không chỉ có bởi vì nàng khuôn mặt đẹp cùng hai bộ bạo hòa kịch, cũng bởi vì nàng tài hoa cùng nỗ lực. Nàng cùng Kim Tae Ah-hi không giống nhau, song Hye-kyo cho người cảm giác lại như là loại kia ngươi chỉ muốn nắm tay của nàng, ôn nhu ôm ấp nàng, liền có thể cảm nhận được tràn đầy hạnh phúc mối tình đầu cảm giác. Nói chung ngươi nhìn liền sẽ rõ ràng, ta ngày hôm nay nhất định phải đi mua nàng áp phích mới có thể ngủ. Vị kia vai nam chính có phải là Tiên Kiếm, Lý Tiêu Dao? Không sai. Những gia đình kia bà chủ thông thường sẽ tụ tập cùng một chỗ đàm luận gia đình về vặt, còn có gần nhất đứng đầu kịch truyền hình. Mà, ngôi nhà hạnh phúc, vừa lúc thật thỏa mãn các nàng hứng thú, trong kịch có thật nhiều đáng giá thảo luận đề tài. Từ các diễn viên chính trang phục phối hợp, đến làm sao giáo dục đời kế tiếp, nữ hài hẳn là thế nào bồi dưỡng, thậm chí là không có liên hệ máu mủ huynh muội ở giữa cảm tình có được hay không tiếp thu chờ đề tài. Chính là ở loại này miệng thai tương truyền phương thức dưới, ngôi nhà hạnh phúc, dạ tình nhanh chóng tăng lên. Tập đầu liền vinh lên đồng kỳ dạ tình trước ba. Lấy tương lai ánh mắt đến nhìn, đây quả thật là một bộ tràn ngập hí kịch tính tác phẩm. Nó nhắn nhủi tình cảm ở chung, cũng là nó có thể thịnh hành châu Á một trong những nguyên nhân. Theo danh tiếng truyền bá, ngôi nhà hạnh phúc ở Hàn Quốc, Nhật Bản hai nước thảo luận nhiệt độ càng ngày càng cao. Ngay kế báo chí giải trí bản khối dồn dập nhắc nhở độc giả đang quan sát, ngôi nhà hạnh phúc, lúc tốt nhất trước đường ăn đồ ăn. Đến tập thứ 5, Hàn Quốc dạ tình từ lâu đột phá 36%, Nhật Bản cũng đạt đến 30%, chớp mắt trở thành hai nước bạo hỏa Nhật Bản kịch. Vô luận là ở đâu đều có thể nghe được mọi người đàm luận bộ kịch này đồng dạng, nội địa Thượng Hải vệ thị với cuối tuần này cũng chính thức phát sóng lần đầu. Mà khán giả thảo luận tiêu điểm cũng không phải nội dung vợ kịch bản thân, mà là bài kia do Đỗ Xanh hát ca khúc chủ đề, Vận Mệnh. So với bộ này có chút máu cho kịch truyền hình, Vận Mệnh, bài hát này có thể nói ta nghe qua tươi đẹp nhất tình ca một trong. Giai điệu cùng ca từ đều rất cảm động, phản phất để người trở lại thời đại học sinh mối tình đầu. Không nghĩ tới Xanh ca tiếng Hàn cũng như thế trượt, thật không hổ là ta thần tượng. Bài hát này chịu đến rất nhiều ca sĩ cùng âm nhạc người độ cao đánh giá, tăng thêm một bước, ngôi nhà hạnh phúc, quan tâm độ. Rất nhiều người dồn dập yêu cầu phát lại, để đổi tới lúc trước nội dung vở kịch. Lúc trước thành công đem ngôi nhà hạnh phúc đoàn kịch dẫn vào Thượng Hải du lịch tự, giờ khắc này đã vui vẻ ra mặt. Nên kịch không chỉ có ở trong phạm vi toàn quốc gợi ra một hồi lãng mạn dậy sóng, nó sức ảnh hưởng thậm chí so với mấy tháng trước, Tiên Kiếm. Rốt cuộc, Tiên Kiếm chủ yếu hấp dẫn chính là tuổi trẻ khán giả, nhưng ngôi nhà hạnh phúc thụ chúng phạm vi muốn đông đảo nhiều lắm. Từ báo chí đến tạp chí, từ học sinh đến sư cô bộ tộc, mọi người đều ở nhiệt liệt thảo luận. Thượng Hải du lịch tự hiện tại rất vui mừng lúc trước đưa vào ngôi nhà hạnh phúc quyết định. Bất luận là gọn gàng đường phố, mỹ lệ biệt thự, vẫn là xanh thẳm biển rộng đều cho khán giả lưu lại ấn tượng sâu sắc, phản phất một bộ Thượng Hải du lịch phim tuyên truyền. Du lịch tự đã tổ chức nhiều lần hội nghị, kế hoạch đem hết thảy quay chụp địa điểm chế tạo thành mới điểm du lịch, cũng giao cho chúng nó ngôi nhà hạnh phúc, nhãn mác, xây dựng trong kịch lãng mạn bầu không khí. Du lịch tự nhiều lần liên hệ ngôi nhà hạnh phúc, đoàn kịch, trừ bỏ biểu đạt cảm tạ bên ngoài, còn mời Đỗ Xanh cùng Song Hye-kyo đám người đảm nhiệm thành thị tuyên truyền đại sứ. Chỉ là Đỗ Xanh bên này thực sự quá bận, tinh tế truyền thông không thể không lễ phép khéo léo từ chối. Ngôi nhà hạnh phúc ở hai bờ sông bốn nơi vòng thứ nhất nhanh truyền hình xong rồi, các nơi đài truyền hình đang ở tranh cướp vòng thứ hai cùng đến tiếp sau quyền phát hình đồng thời, Hàn Quốc cùng Nhật Bản cũng gây nên cực đại náo động, Đông Nam Á khu vực dồn dập cầu mua bản quyền. Băng ghi hình cùng DVD bán ra thương nhóm cũng đều ở tích cực điều tra giá đêm đó quay xong phim. Đỗ Xanh nghe Vương Kinh Hoa báo cáo, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Bộ kịch này bọn họ tinh tế truyền thông cũng chiếm một phần đầu tư, chớ nói chi là một sóng này nóng làm nổi bật đến khổng lồ danh vọng đáng giá danh vọng trị 386398. Trước toàn tiêu hết rồi, những thứ này đều là gần nhất mới tăng đoạt được. Dựa theo hiện nay xu thế, phòng chứng đến tiếp sau còn có thể gia tăng gấp đôi không ngừng. Ở kiếp trước, ngôi nhà hạnh phúc cũng từng thịnh hành toàn châu Á, nhưng đó là thông qua danh tiếng từ từ tích lũy lên, dùng gần như 2 năm. Mà lần này dựa vào Đỗ Xanh cùng Song Hye Kyo mạnh mẽ sức hiệu triệu, ngôi nhà hạnh phúc chưa bá trước nóng, cấp tốc ở toàn châu Á nhấc lên một cỗ lãng mạn dậy sóng, nó sức ảnh hưởng vượt xa quá kiếp trước Đỗ Xanh Âu phục cùng Gia Kim, Song Hye Kyo váy chờ, trong khoảng thời gian ngắn trở thành bạo khoản, dẫn vô số người trẻ tuổi mô phỏng theo. Bọn họ đôi này màn ảnh tình nhân cũng trở thành quảng cáo giới tiêu điểm, mảnh ước như hoa tuyết vậy phát tới. Cho dù Đỗ Xanh đang ở Nhật Bản quay chụp, cũng có địa phương quảng cáo thương trăm phương ngàn kế tìm đến cửa, thậm chí mở ra 200 triệu yên giá trên trời. Vương Kinh Hoa cũng không thể không bớt thời gian đến một chuyến Nhật Bản xử lý Đỗ Xanh suy nghĩ một chút, hỏi: "Hoa tỷ, đại đường song long chuyện, tình huống làm sao?" Trước đây không lâu, TVB bên kia đã phát tới tin tức rằng, hậu kỳ cơ bản chế tác xong, để hắn bên này phái người trưởng trưởng mắt, thuận tiện đem mẫu mang mang về. Bởi vì TVB tổng giám đốc Phương Di Hoa rất coi trọng bộ kịch này, muốn đánh đẹp đẽ khắc phục khó khăn, đã sớm cùng Tinh tế truyền thông thỏa thuận tốt quốc ngữ, tiếng Quảng Đông hai bản ra trận. Quốc ngữ bản âm tần phụ đề giao do Tinh tế truyền thông chế tác, đến lúc đó sẽ ở nội địa cùng Đài Loan phát hành. Tiếng Quảng Đông bản tắc cung cấp Hồng Kông, Úc Thành, Nam Dương các nơi. Mẫu mang đã mang về rồi, đến lúc đó ngươi xem một chút, không thành vấn đề liền tiến hành cuối cùng ghi âm. Vương Kinh Hoa cười trả lời. Hơn nữa chính như ngươi dự liệu như vậy, ngôi nhà hạnh phúc thành công làm cho đại đường song long chuyện cũng bị thụ chờ mong, các đài truyền hình lớn dồn dập biểu đạt mua ý đồ. Đỗ Xanh cười cợt, ngôi nhà hạnh phúc nóng ba sát thực lại nâng lên chính mình gia vị cùng nhân khí. Liên tục hai bộ bạo kịch, trong thời gian ngắn cho khán giả lưu lại ấn tượng sâu sắc. Nếu là lại đến một bộ, đó chính là soạt bình rồi đến lúc đó xưng một tiếng tiểu thiên vương hẳn là không quá đáng. Rốt cuộc ngay lúc đó danh tiếng hai cực phân hóa Châu Kiệt Luân, ở cùng thời kỳ trong cạnh tranh rất nhiều lúc đều cũng không thể đoạt cúp hắn, hiện nay đều là tiểu thiên vương rồi. Hắn bên này không đội kịp, fans đều không đáp ứng a. Vừa vặn, đại đường song long chuyện, có cơ hội tiếp đồng. TVB tạm định tháng 9 trung hạ tuần chuyển ra, để chúng ta bên này nâng cái đấy. Vương Kinh Hoa lật qua lật lại văn kiện, lại nói: Hiện nay Lam Ngôi Đài thành ý lớn nhất, Thượng Hải Vệ Thị 7, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Bạo Hỏa cũng biểu hiện ra hứng thú rất lớn. Ta cảm thấy như có thể, chỉ cần giá cả cho nổi, có thể tới cái hai đài tiếp sóng. Cơ cơ tờ vờ một đài bên đó đây. Đỗ Xanh nhíu mày. Trước đầu chủ nhiệm không phải nói thật cảm thấy hứng thú. Trước mặt, kịch truyền hình chọn mua giá cả phổ biến thấp hơn, hơn nữa mạng lưới bản quyền giá trị chưa được đầy đủ thể hiện, dẫn đến đại đa số kịch truyền hình cần dựa vào nhiều luân phát lại tài năng từ thu về thành phẩm. Hơn nữa thời đại này vẫn không có thực hành một kịch hai sao chế độ, dùng chính là 4 ít hình thức, số đài tiếp sóng đều không kỳ quái. Tức một bộ mới kịch nhiều nhất có thể đồng thời tiêu thụ cho 4 gia vệ tinh đài truyền hình, cùng với nhiều nhà địa phương đài truyền hình tiến hành vòng đầu truyền ra. Bởi vậy, thường thường có thể nhìn thấy đồng nhất bộ kịch truyền hình ở một ngày nào đó bên trong bị nhiều đài truyền hình đồng thời phát hình. Cứ như vậy, đài truyền hình ở giữa cạnh tranh cũng không kịch liệt, kịch truyền hình giá cả tự nhiên cũng là khó có thể tăng lên. Trên thực tế, hiện tại mở TV sẽ phát hiện rất nhiều kênh ở khung giờ vàng còn đang phát hình năm ngoái hoặc năm trước kịch truyền hình. Ngoài ra, hiện giai đoạn mỗi cái đài truyền hình chọn mua chủ nhiệm có tương đương lớn quyền quyết định. Thông thường tới nói, chế tác kịch truyền hình nếu muốn lợi nhuận, nhất định phải đầu tiên mở ra những mấu chốt này nhân vật mạng lưới liên lạc. Chỉ có như vậy, kịch truyền hình hạng mục mới có thể thu được đến càng tốt hơn mở rộng cơ hội cùng càng cao hơn tiền lời. Bất quá những này sẽ không xuất hiện ở đại nhật kịch trên người. Sở dĩ, Tượng, Thiên Long Bát Bộ, Ỷ Thiên, Tiên Kiếm, những này thường thường đều là giá cao độc bá, sau đó mới bán vòng kế. Dựa theo Đỗ Xanh ý nghĩ, có thể độc bá đương nhiên độc bá. Tốt nhất chính là cờ cờ tờ vờ mua đi phát sóng lần đầu quyền, như vậy dạ tỉnh cùng danh vọng trị cũng không cần sâu đương nhiên, như Lam Môi Đài cùng Thượng Hải Vệ Thị dựa theo giá cao mua, sớm thực hành một kịch hai sao chế độ cũng không phải không được. Đến trước ta liên lạc qua đậu chủ nhiệm, hắn nói tháng 9 đương kỳ xếp đầy, không nhất định rút đạt được đến. Vương Kinh Hoa có chút tiếc nuối nói rằng Đỗ Xanh nún nún bay, không còn quan tâm cái này, đổi giọng hỏi. Don King bên kia có cái gì thuyết pháp, UFC còn không làm như sao? Nói tới cái này, hắn liền lòng tràn đầy không sảng khoái, không biết từ đâu nổ nước bọt lên. Từ khi đánh thắng UFC thế giới xếp hạng thứ 2 vị kia sau, đã qua thời gian rất dài rồi. Hắn muốn khiêu chiến quán quân, con nhện vẫn không cho đáp lại. Mà ở hắn phía dưới tuyển thủ, tựa hồ biết hắn không dễ chơi, đến nay đều không hướng hắn khởi xướng quá một lần khiêu chiến. Sở dĩ, hiện nay liền cương ở đó rồi. Vương Kinh Hoa mở tay, cũng có chút bất đắc dĩ. Con nhện còn đang Mexico đánh nghề nghiệp thi đấu, nói là đánh xong thế vận hội Olympic mới cân nhắc trở về UFC. Nói cách khác, vẫn là quyền đàn tập mãi thành quen bí quyết câu kéo tận lực ở đai vàng kể bên người lúc vơ vét lớn nhất lợi ích. Rốt cuộc Đỗ Xanh biến thái năng lực đã rõ như ban ngày, không phải hoài nghi liền có thể giải quyết. Vượt giới trận đấu đây, cũng không liên hệ sao? Đỗ Xanh có chút không rõ. Theo lý chính mình ở Bắc Mỹ quyền đàn nhưng là bị người gọi đánh gọi giết à, hẳn là có không ít người mê tít mắt sóng này lưu lượng mới đúng. Có, trước có mấy cái đánh quyền kích liên lạc qua Đoan Kim. Vương Kinh Hoa phụ trách liên lạc, ăn ngay nói thật. Nhưng hoặc là tiếng tăm không lớn, nghĩ chạm sứ hoặc đạp người thừa bị, hoặc là tượng trọng lượng cấp thế giới quyền vương tiểu La Jones đưa ra tương đương quá đáng chia làm điều kiện, đến nay vẫn không có nói chuyện khép. Đỗ Xanh khẽ lắc đầu, suy nghĩ một chút lại nói. Hiện nay Athens thế vận hội Olympic bắt đầu đi, quyền Anh phương diện thi đấu làm sao? Hắn ở Nhật Bản bên này nửa đóng kín quay trụ, không làm sao quan tâm phương diện này. Ngày 13 tháng 8 bắt đầu, Châu Thế Minh cùng Chu Chí Bằng phân biệt giết vào cỏ lựa cấp, hạng bán trung 8 vị trí đầu, có hy vọng vào trận chung kết. Vương Kinh Hoa làm đa tài, thêm vào công ty có tương quan tiết mục, hiển nhiên cũng có quan tâm. Hồng Triều Trung không đổi tới tư cách, trước đây không lâu bắn trúng hướng quân đội quyền Anh đấu đối kháng, cầm quán quân đến mức phương biển, hiện nay đánh vào Châu Á quyền Anh giải thưởng tổng trận chung kết. Nàng nói những này, đã từng đều tới nghe quá Đỗ Xanh giảng bài, vẫn là công phu, tiết mục khách quen. Nói đến đây, Vương Kinh Hoa không nhịn được nói. Hiện tại thế vận hội Olympic nhiệt độ lớn, mạnh người chính đủ, có muốn hay không thừa cơ tăng nhanh tiết mục lên ngựa. Đỗ Xanh trầm ngâm một hồi, lắc đầu. Chờ tổng trận chung kết qua đi đi, lại phối hợp cờ cờ tờ vờ năm đài đánh một làn sóng quảng cáo, đừng sợ dùng tiền. Nếu là hắn nhớ không lầm, kiếp trước khóa này thế vận hội Olympic quyền thi đấu bên trong, cổ ba quốc quyền Anh đội hầu như quét ngang toàn cầu, ở 11 cái lượng cấp bên trong bắt được 8 viên kim bài. Lớn như vậy hút lưu điểm nóng, không ăn trắng không ăn a hai người lại trao đổi một trận, Vương Kinh Hoa chính phải rời đi xử lý quảng cáo tay đuôi, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, dừng lại nói. Đúng rồi, ngươi album, một xanh có ngươi, châu Á lượng tiêu thụ phá 2 triệu rồi, Sony bên kia hỏi ngươi có muốn hay không làm cái tiệc khánh công. Nhanh như vậy? Đỗ Xanh có chút ngạc nhiên, hắn vốn cho là còn phải mài 1-2 tuần đây. Bởi vì bây giờ đạo văn đâu đâu cũng có. Còn lên ba đại nhà điều hành nhạc chờ tính tiền tháng, liền thương trường, dĩa đường đều có thể tùy ý có thể nghe, này tiêu thụ cơ bản đến cùng rồi. Bất quá thời đại này, châu Á album có thể phá 2 triệu, đã là tương đương châu bỏ thành tích. Rốt cuộc kia chim vị này thiên hậu, mấy năm trước phá 2 triệu sự đều thường thường treo ở bên mép. Như đổi lại năm nay phát chuyên, nàng có thể có 150 vạn phòng trừng đều muốn khắp nơi khoe khoang. Này thật không phải Đỗ Xanh hát nàng. Bởi vì quá 2 năm vị này thiên hậu ở giới âm nhạc đều muốn hôn không ra, bị bọn ngựa chờ mạng lưới ca sĩ đánh cho quân lính tan rã, tuyên bố thoái ẩn rồi. Chương 499, thu mua mẹ tổ gổn đùn mày ở. Chương 499, thu mua mẹ tổ gổn đùn mày ở. Sony ở sau lưng bỏ khá nhiều công sức. Vương Kinh Hoa cảm giác vui mừng nói. Sở dĩ ngươi nếu có rảnh rỗi lời nói, liền đến chúc một chút đi. Nàng hiện tại cảm thấy đời này đáng giá nhất chuyện khẳng định, chính là năm đó lôi kéo vị này đồng thời thành lập tinh tế truyền thông. Này thỏa thỏa linh vật a. Đỗ Xanh tính chút thời gian, khúc cua quyết định, hiện nay đang ở quay chụp trận đấu, khoảng cách đập xong ít nhất còn có hơn một tuần lễ. Sau đó, đại đường, thủy nguyệt đấu tiên, huyết sắc lãng mạn, trò đùa dai. Chờ kịch liền muốn lục tục truyền ra, nhàn là nhàn không tới. Chớ nói chi là UFC, các loại liên hoan phim muốn tham gia. Nếu là tính cả đang ở kế hoạch chủ bị ca nhạc hội, nay nửa cuối năm tuyệt đối dừng không được đến. Lúc này, hắn chợt nhớ tới cái gì. Thiến Thiến các nàng trước nói tấm thứ 2 album đã thu lại xong xuôi, công ty kế hoạch tuần sau lọ gìn. Vương Kinh Hoa biết Đỗ Xanh so sánh quan tâm ngợt giờ nẹ dạ thì họn, cười gật đầu nói. Không sai, đã ở dự nhiệt giai đoạn đến lúc đó ngươi nên quay xong phim rồi, trở về cho các nàng đánh mẫu, miễn cho một lén nói thầm không ngừng. Đỗ Xanh yên lặng gật đầu. Gặp giữa sân thời gian nghỉ ngơi sắp tới, Lưu Vĩ Cường đã trở lại trường quay phim. Hắn cũng không tốt trì hoãn, cùng Vương Kinh Hoa lại thương lượng vài câu liền kết thúc đề tài. Một lần nữa vùi đầu vào đường cong đua xe cùng đuổi bãi đỗ xe mặt quay chụp. Cũng còn tốt bản thân liền có, lái xe tinh thông, kỹ năng, những này không đến nỗi khó đảo hắn. Hoàn thành dưới núi hết thảy phần diễn quay chụp sau, đoàn kịch bắt đầu đem thiết bị vận chuyển đến Chăn Danh Sơn, ở đây đem tiến hành cuối cùng 4 trường căng thẳng kích thích đua xe cảnh tượng quay chụp. Này 4 trường đua xe hí không thể nghi ngờ là cả bộ phim bên trong xúc động nhất bộ phận. Quay chụp sau khi hoàn thành, phim nhựa chỉ cần bổ một ít ống kính, cũng đem tuyên cáo chính thức đóng máy. Những này kịch liệt đua xe tình cảnh, phần lớn là do từ Hồng Kông mời tới tay đua xe chuyên nghiệp hoàn thành đương nhiên, Đỗ Xanh không nghĩ kéo viễn cảnh, cũng không muốn xem lên quá giả, chính mình bộ phận kia là tự mình hoàn thành. Lưu Vĩ Cường từng trải qua Đỗ Xanh chuyên nghiệp trình độ, phòng trường mời tới tay đua xe đều không nhất định hơn được hắn, sở dĩ tốt nước. Dư Văn Lạc, Ngô Ngạn Tổ mấy người cũng không cam lòng thua, quyết định tự mình ra trận trải nghiệm một phen, đáng tiếc cho dù trải qua tay đua xe chuyên nghiệp chỉ đạo, ở chuyển biến lúc nhưng vẫn bị Đỗ Xanh vung thật xa, liền xe đèn sau đều không nhìn thấy, điều này làm cho bọn họ âm thầm lưu lưỡi, cái tên này quả thực không phải người. Cuối cùng, bọn họ không thể không để chuyên nghiệp xe thế đến, không phải vậy chênh lệch quá to lớn rồi. Hai ngày sau, Trần Hiểu Xuân cũng đến ùn mạ kẹn ở trong phim nhựa, hắn đóng vai nhân vật là cuối cùng một kỳ hữu ý trịa su ngạo, mục tiêu chính là chặn đánh bại AE86. Vì có thể làm cho Đỗ Xanh, Ngô Ngạn Tổ bọn họ mau chóng hoàn thành quay chụp, đạo diễn quyết định trước đập cuối cùng một hồi đua xe hí. Vì truy cầu chân thực cảm, tuần vui này bên trong ít nhất 7 phần 10 ống kính đều là do Đỗ Xanh ba người tự mình ra trận hoàn thành ở trong quá trình quay chụp, có một chiếc AE86 bởi sự cố mà báo hỏng, Ngô Ngạn Tổ suýt nữa rơi xuống vách núi. Sau khi xuống xe, Ngô Ngạn Tổ vẫn nằm ở khiếp sợ trạng thái, hoa hơn nửa giờ mới khôi phục lại yên lặng. Lần này sự cố cũng cho mọi người một lời nhắc nhở. Loại kỹ thuật này sống không muốn miễn cưỡng đến, hơi bất cẩn một chút liền có thể nguy hiểm cho sinh mệnh. Hoàn thành tuần vui này sau, Fuji Hồ Dạ Tạ Cụ Mỹ nhân vật phần diễn đã không nhiều, dự tính quay chụp thời gian sẽ không vượt qua 2 ngày, Đỗ Xanh biết được sau đó phải đập kỳ hù ý chỉa su hào hí, thẳng thắn trước đi một chuyến Tokyo. Tháng 8 Tokyo, ánh mặt trời nóng rực. Mặc dù là ăn mặc nhẹ nhàng trang phục hè, mọi người vẫn như cũ mồ hôi tràn trề. Nhưng mà, này cũng không có chậm lại tòa này châu Á mẹ tỏ có lì tàn bước chân, mọi người y nguyên cảnh tượng vội vã. Giờ khắc này, một nhà sát đường tiệm cà phê bên trong, một đôi mang viền rộng mũ, kính đen hầu như che khuất nửa tấm mặt nam nữ chính đang hưởng thụ buổi chiều thời gian, tình cơ ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ phồn hoa cảnh tượng. Nam sĩ thân mang ngắn gọn quần áo thường, dáng người thẳng tắp, nữ sĩ lại là một bộ thời thượng váy liền áo, trắng đón hai đùi ở ngày mùa hè dưới ánh mặt trời có vẻ đặc biệt chói mắt. Nữ sĩ âm thanh mang theo bút bê âm, nhẹ giọng nói: "Có thời điểm thật không hiểu nổi, mọi người như vậy ngày đêm chạy lao, đến cùng có ý nghĩa gì?" Nam sĩ khẽ mỉm cười, hồi đáp: "Người khác thế nào ta không rõ ràng, nhưng đối với ta mà nói, cùng người bên cạnh quá tốt cuộc sống nhàn nhã của mình đầy đủ." Nữ sĩ nghe xong lời này, phóng ra vui tươi ý cười. Nàng cầm lấy chính mình cà phê, nhẹ nhàng này hướng nam tử bên môi. Hai người tự nhiên chính là Đỗ Xanh cùng Lâm Chí Linh. Lâm Chí Linh lần này đi tới Nhật Bản là bởi vì nàng công ty quản lý sắp xếp một hệ liệt vạ dị hệ tỷ sâu cùng quảng cáo quay chụp công tác. Nàng biết được Đỗ Xanh ở chỗ này quay phim, lòng ngứa ngay khó nhịn bên dưới, thẳng thắn nước đi ra ôn lại thời kỳ cũ đối với bọn hắn tới nói, gặp gỡ thời gian điểm đều không quan trọng, trọng yếu chính là giữa lẫn nhau phần kia tình cảm. Khi bọn họ chuẩn bị rời đi lúc, Đỗ Xanh đột nhiên kéo Lâm Chí Linh tay. "Thân ái, chờ một chút." Hắn nói xong, miệng tiến lên trước, nhẹ nhàng hôn tới nàng khóe miệng kem ly tí. Lâm Chí Linh ngọt ngào nở nụ cười, trở tay ôm cổ hắn, đến rồi một cái hôn nồng nhiệt ở Tokyo nơi này. Bọn họ có thể tạm thời vứt bỏ minh tinh thân phận, thưởng thụ phổ thông người yêu đơn giản vui sướng. Chính đang chìm đắm ở đây phần ấm áp bên trong lúc, Đỗ Xanh điện thoại di động vang lên. Tiếp điện thoại xong sau, Đỗ Xanh thần sắc trở nên đăm chiêu. "A Xanh, có chuyện gì sao?" Lâm Chí Linh thân thiết hỏi. "Đêm nay muốn gặp cái khách nhân trọng yếu, có thể sẽ chậm chút trở về." Đỗ Xanh giải thích nói. Lâm Chí Linh ôn nhu cười cợt. "Không sao, ngươi đi làm đi." Đỗ Xanh đưa nàng một cái ôm vào trong ngực, thấp giọng ở bên tai nàng cười dài mà nói. "Đối với ta mà nói, ngươi rất khẩn yếu." Lâm Chí Linh nơi nào nghe không hiểu hàm nghĩa, gò má hơi ửng hồng, nhẹ nhàng đẩy hắn một hồi. Sau đó, nàng cảm nhận được nam nhân vi diệu biến hóa, không khỏi hai đuổi run lên. Đỗ Xanh lần này trở về Tokyo, trừ bỏ làm bạn Lâm Chí Linh bên ngoài, còn có khác một mục đích, đó chính là tương lai của chính mình phát triển, tiến một bước khai thác con đường. Này không chỉ là âm nhạc lĩnh vực sự tình, còn bao gồm điện ảnh ngành nghề. Làm trọng sinh nhân sĩ, hắn biết rõ con đường tầm quan trọng. Vì để cho chính mình âm nhạc tác phẩm có thể đạt đến càng cao hơn lượng tiêu thụ, cũng để càng nhiều khán giả nhìn thấy điện ảnh của hắn tác phẩm, sớm cho kịp bố cục tương quan con đường tài nguyên rất tất yếu. Cứ việc hiện nay hắn ở Sony công ty tầm quan trọng ngày càng biểu lộ ra, nhưng loại ưu thế này chủ yếu tập trung ở châu Á khu vực. So với Sony ở nước Mỹ những kia đỉnh tiêm nghệ nhân, lực ảnh hưởng của hắn còn có chờ tăng lên. Đúng lúc gặp lần này, một xanh có người, album gây nên Sony cao tầng quan tâm, Đỗ Xanh quyết định mượn cơ hội này mở rộng các mối quan hệ của mình mạng lưới. Đông Kinh Đô, cả vẹt ngọc thạch quán. Nói đến, Nhật Bản nguyên bản cũng không thưởng thức ngọc thạch quen thuộc. Trải qua Minh Trị Duy Tân biến cách sau, ngọc thạch văn hóa bắt đầu ở Nhật Bản truyền lưu, chậm rãi phát triển ra đặc biệt phong cách. Làm đi vào Nhật Bản ngọc thạch phòng trưng bày lúc, một vị thân mang thanh nhã kỷ mồ hệ nâu ngọc thạch sư cung kính mà nên tiếp Đỗ Xanh, cũng dẫn dắt hắn xuyên qua một cái tràn ngập nguyên tố tự nhiên sân nhà. Cổ xưa đá đèn lồng tác tạo nên một loại yên tĩnh, cô quạnh, tươi mát cùng sâu thẳm bầu không khí. Hoàn cảnh như vậy khiến người phảng phất đưa thân vào một mảnh rời xa huyên náo trong bí cảnh, tâm linh có thể tịnh hóa. Tiến vào tư nhân giám thưởng thất trước, còn có một cánh truyền thống tiểu Trung Quốc bình phong làm quá độ, tăng thêm không gian tầng thứ cảm. Trong phòng trên tường treo một bức tinh mỹ tranh sơn thủy, bên trong góc bày ra một gốc tinh xảo buồn cảnh đỗ xanh không ngờ tới, vị này đến từ nước Mỹ người da trắng sẽ chọn ở nơi này gặp mặt. Nhưng nếu đến rồi, hắn quyết định yên lặng xem biến đổi. Làm thị ứng là hai người dâng trà sau, đỗ xanh cùng đối diện dừng lại giám thưởng, ngồi trở lại trên ghế xà lồng. Sở Chỉnh Trở tiên sinh, không nghĩ tới ngươi đối người Hoa văn hóa có như thế giám thưởng trình độ. Đỗ xanh mỉm cười nói đối phương vừa nãy fan kia kiến giải, chỉ sợ quốc nội một ít bán ngọc thạch đều mặc cảm không bằng. Nếu không là hắn có đồ cổ giám định vật kề bên người, chỉ sợ cũng phải bị đối phương lắc ở hở. Sở Chỉnh Trở lộ ra nụ cười chân thành đáp lại. Nhật Bản ngọc thạch văn hóa có hơn 1000 năm tích lũy, mỗi lần đi tới nơi này cũng làm cho ta cảm thấy trên tinh thần của rửa. Đỗ xanh đề nghị. Đi phương đông sao? Đỗ, vậy chúng ta trước chắc chắn rồi. Sở Chỉnh Trở biểu hiện rất thành khẩn, nhưng nội tâm nhưng có chính mình suy tính. Hắn chuyến này mục đích chủ yếu là cùng Sony cao tầng tiếp xúc, cái khác lại là giải trí tương quan công tác. Đỗ Xanh cũng rõ ràng Sở Chỉnh Trở tâm tư, là một người năng lực đủ mạnh lúc, tự nhiên sẽ người khác quan tâm. Trái lại, nhiều hơn nữa văn hóa gốc gác cũng không cách nào gây nên coi trọng của người khác. Đương nhiên, Đỗ Xanh lần này đến cũng không phải vì mở rộng người Hoa văn hóa. Mục tiêu, kỳ thực chính là trước mắt vị này từng ở cờ bờ S phát thanh tập đoàn đảm nhiệm tổng tài, sau đó thêm vào Sony, nước Mỹ, trở thành điện ảnh và truyền hình giải trí người đứng đầu ngưu nhân đến sang năm. Hắn đem được bổ nhiệm làm Sony tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm CEO, trở thành người thứ nhất không phải Nhật Bản tịch hạt nhân người nối nghiệp. Mà mấy năm sau, hắn càng là sẽ leo lên toàn bộ Sony tập đoàn vương tọa, trở thành chiếc thuyền lớn này người cầm lái. Đỗ Xanh mấy người rõ ràng tương lai của hắn thành tựu, thừa dịp đối phương còn không triệt để cầm lái, tự nhiên hy vọng có thể nhanh chóng thành lập liên hệ. Rốt cuộc Sony bất luận âm nhạc vẫn là điện ảnh và truyền hình sản nghiệp, hiện nay ở toàn cầu đều là tứ đại một trong. Nói đến, ta đã sớm nghe nói Đỗ đại danh của ngươi, hai đầu tiếng Anh đơn khúc đều lên đỉnh Billboard đầu bảng. Ngươi gần nhất album càng là đánh vỡ năm nay châu Á ghi lại, được khen là được hoan nghênh nhất châu Á nam nhân. Sở Chỉnh Trở khách sáo vài câu, nói rằng: "Không biết ngươi lúc nào phát hành tiếng Anh album, Sony đối này rất chờ mong." Đỗ Xanh mỉm cười đáp lại: "Sony phân bộ người phụ trách William sắc thực chờ mong, Sở Chỉnh Trở tiên sinh ngươi là xuất phát từ nguyên nhân gì đây?" Sở Chỉnh Trở thấy hắn ý tứ sâu xa nụ cười, trong lòng đăm chiêu: "Ta thân là Sony ẹn tở tèn mẹn nghiệp vụ cờ ho ho, vẫn là một cái trung thực người nghe, tự nhiên rất chờ mong ngươi mới chuyên hợp tác." Đỗ Xanh thấy đối phương như thế êm dịu, lời nói xoay một cái: "Sở Chỉnh Trở tiên sinh, ta kia hai đầu tiếng Anh đơn khúc tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn ra chương a." Sở Chỉnh Trở cầm lấy một khối tinh xảo ngọc thạch thưởng thức, cười nói: "Đỗ, ngươi nên rõ ràng Sony là một nhà quốc tế tập đoàn, xử lý kết toán nghiệp vụ nhất định sẽ đối lập rườm rà. Vậy thì tượng giám thưởng ngọc thạch một dạng, cần nhiều chút bao dung." Đỗ Xanh khẽ lắc đầu: "Ta ở Nhật Bản phát đơn khúc muộn mấy tuần, bây giờ đã thu đến hai bút tiền thu. Sony âm nhạc hệ thống cùng với những cái khác cỡ lớn công ty không giống, trong phạm vi toàn cầu Sony Music nghiệp vụ chủ yếu do nước Mỹ Sony Music công ty khống chế, mà Nhật Bản Sony bản thổ, các đối lập độc lập." Đỗ Xanh đột nhiên so sánh hai nhà công ty con hiệu suất, ngầm có ý một ít ý vị. Sở Chỉnh Trở sắc mặt không hề thay đổi, cười nói: "Đỗ, nếu là ngươi hy vọng mau chóng về khoản, kỳ thực còn có một cái cấp tốc hình thức. Nói nghe một chút." Sở Chỉnh Trở đem ngọc thạch thả xuống, nhìn thẳng Đỗ Xanh nói: "Thêm vào chúng ta Sony tập đoàn." Hắn vì gia tăng sức thuyết phục, nỗ lực tăng cao thẻ đánh bạc. "Ngươi rõ ràng ôm có xuất chúng như thế âm nhạc năng lực, cái gì không đem trái tim nghĩ thả ở trên phương diện này? Chỉ cần ngươi đáp ứng theo chúng ta ký kết một năm một chuyên, ta bảo đảm ngươi đem thu được mũi nhọn hợp đồng, đồng thời ta vì ngươi điều phối toàn cầu tài nguyên đến chế tác album." Đỗ Xanh nghe xong không tỏ rõ ý kiến, nở nụ cười, nói: "Mũi nhọn hiệp ước, thượng lưu hành thiên hậu bệ rổ sờ loại kia." Hào Hồ Sở Chỉnh Trở khoẹt miệng giật giật, nói: "Đỗ, xem ra ngươi đối Bắc Mỹ giới âm nhạc cũng có ý nghĩa a. Bệ rổ sờ ở Sony địa vị là độc nhất vô nhị, mặc dù là ở trong phạm vi toàn cầu cũng là như thế. Năm ngoái nàng phát hành album, đạn chờ Rosely in Love, thu được đĩa bù album bảng quán quân, cũng dựa vào nên album thu được Grammy năm cái giải thưởng lớn. Ngoài ra, nàng dựa vào đệ tin ES chỉ tổ hợp lũng đoạn địa vị, còn lấy được cổ lẩm bì ạ đĩa nhạc bộ phận cổ phần. Trước mắt cái tên này ý tứ, cũng dự định nã tác ni cổ phần." Đỗ Xanh cười cợt: "Người nếu như không điểm giấc mơ, chẳng phải là cùng động vật một dạng. Sở Chỉnh Trở tiên sinh, ta tin tưởng ngươi đối với ta có sự hiểu biết nhất định. Chúng ta cũng có một nhà kỳ tích đĩa nhạc, sở dĩ hợp tác trên vẫn là công đối công đi." Sở Chỉnh Trở đang cùng Đỗ Xanh gặp mặt trước, từ lâu tỉ mỉ hiểu rõ quá tình huống của hắn. Biết trước mắt vị này không chỉ có tứ tê phát triển được rất thành công, còn ôm có rất nhiều giải trí tương quan sản nghiệp. Như vậy đều có tên lợi muốn, bình thường sẽ không đem bản quyền dễ dàng nhường ra. Sở Chỉnh Trở cũng chỉ là thăm dò tính đưa ra kiến nghị. Nếu là Đỗ Xanh đồng ý tự nhiên tốt nhất, không đồng ý cũng không sao. Sở Chỉnh Trở giả vờ tiếc hận: "Không thể vào một bước tăng mạnh hợp tác, kia thật là quá đáng tiếc rồi." Đỗ Xanh khẽ mỉm cười, hình như có chỉ nói: "Sở Chỉnh Trở tiên sinh, so với trở thành Sony một phần tử, ta càng muốn cùng ngươi trở thành thân mật chiến hữu." Sở Chỉnh Trở ngớ ngẩn, suy nghĩ một lát sau nói rằng: "Đương nhiên, rốt cuộc chúng ta có cộng đồng." Đỗ Xanh vung vung tay, chủ động làm rõ: "Sở Chỉnh Trở tiên sinh, ngươi biết chiến hữu là có ý gì sao? Chính là giúp đỡ lẫn nhau. Ngươi nếu là nghĩ thành là Sony đế quốc thực tế người cầm lái, trong những ngày sau bên trong chúng ta có lẽ có thể cung cấp một ít trợ lực." Sở Chỉnh Trở không nghĩ tới trước mắt vị này như vậy thẳng thắn, một lời không hợp liền trực tiếp ngả bài. Hắn trầm mặc một hồi, trong đầu đang suy nghĩ đối phương trợ lực phương diện, nói: "Đỗ, ta tán thành ngươi, không có giấc mơ người liền như sát chết di động. Thế nhưng, ngươi thật sự hiểu rõ Sony nhà này tập đoàn sao? Sony quyền lực xưa nay là do người sáng lập cùng với chọn lựa người khống chế. Loại này truyền thống bắt nguồn từ Nhật Bản nhị dạ kế thừa, CEO lại như là tổ chức thủ lĩnh, có lên tới hàng ngàn, hàng vạn trung thành người theo đuổi. Mà ta, muốn có được người Nhật đồng ý cũng khó khăn. Ngươi cảm thấy có thể trở thành cái này quốc tế tập đoàn người cầm lái sao? Đỗ Xanh nghe xong lộ ra nụ cười, chí ít Sở Chỉnh Trở không còn đối với hắn ẩn giấu rồi. Sở Chỉnh Trở tiên sinh, ngươi nói chính là trước đây, cái này kế thừa phương thức năm ngoái không phải đã bị Nộ Bự Kỳ ấy đánh vỡ sao? Chuyện như vậy có một lần, sẽ có lần thứ hai. Đương nhiệm Sony người cầm lái Nộ Bự Kỳ ấy vì duy trì chính mình quyền lực, sa thải để tập đoàn tổn thất quá $100 triệu mổ tờ kéo đến nay đều không tuyển ra mới tổng tài, quyền lực lưu bên trong. Mà mổ tờ kéo lại là tiền nhiệm người cầm lái ra mạ tổ ạ kỳ ổ để bạn. Mấy năm gần đây Sony nội bộ phe phái tranh đấu không ngừng, mổ tờ kéo bị sa thải chỉ có điều là ảnh thu nhỏ. Sở Chỉnh Trở là Nộ Bự Kỳ tự mình mời đến, phe phái rõ ràng Đỗ Xanh rất rõ ràng dạ mạ tổ ạ kỳ ổ người sẽ bị triệt để quét dọn, còn bởi hối lộ nháo trên bản tin quốc tế, cho nên trực tiếp lựa chọn người thắng trận một phương. Sở Chỉnh Trở, ngươi làm Nộ Bự Kỳ thân tín, đồng thời chúng cử hội đồng quản trị một thành viên. Chỉ cần ngươi có thể chủ đạo Sony điện ảnh và truyền hình M ảm, a mẹ tổ gồn đỉnh ở công ty điện ảnh, cũng mở rộng Sony Music, nước Mỹ, thị trường, tất cả đều có thể. Sở Chỉnh Trở nghe xong đăm chiêu, chính mình thật có thể tiếp nhận trở thành tập đoàn tổng tài, thậm chí tiếp nhận Nộ Bự Kỳ ấy. Đỗ, ta thừa nhận ngươi miêu tả nguyện cảnh rất tốt, nhưng ta mới vừa tiếp nhận nước Mỹ Sony nghiệp vụ, căn bản không có năng lực thúc đẩy khổng lồ như vậy em mở ảm, á án. Thành lập với năm 1924, làm Hollywood tám đại sở tiểu đi ổ công ty một trong mẹ tổ gồn đỉnh ở gần nhất không tốt quá. Hoặc là nói, mấy năm qua nó đầu tư phim nhựa trừ bỏ, hạn nhị ạ bạn, lệ gạ ly bờ lòn, ở ngoài, cái khác phim nhựa đều nhào rồi đặc biệt là năm trước mở của cải khổng lồ ném đập chiến tranh tàng lớn, Uyên Potter, phòng vẽ thảm bại, công ty cao tầng bị ép từ trước, mẹ tổ gồn đỉnh ở cũng bị thả xuống bán đấu giá đài. Sony điện ảnh và truyền hình, tờ rộ vì đèn sở tư bản, Texas chờ đối với nó đều có ý nghĩ, có hy vọng tạo thành tư bản cục thu mua. Chỉ là hiện nay những này vẫn còn nội mạc, người ngoài căn bản không biết được. Sở Chỉnh Trở rất kinh ngạc Đỗ Xanh là làm sao biết, sở dĩ dùng lý do Đỗ Xanh khẽ lắc đầu. Sở Chỉnh Trở tiên sinh, nói như vậy liền vô vị rồi. Sony điện ảnh và truyền hình là Nộ Bự Kỳ cùng dạ mạ tổ ạ kỳ ổ tranh cướp nhất chiến trường kịch liệt. Nếu ta là Nộ Bự Kỳ ai đây, ta tuyệt đối sẽ thúc đẩy hạng mục này, đạt đến một tiếng hot lên làm kinh người hiệu quả. Mà ngươi làm thân tín của hắn, làm sao thanh trừ dạ mạ tổ ạ kỳ ổ lưu lại cản trở? Để nó vô pháp công khai phản đối mới là ngươi hiện nay cần nhất cân nhắc vấn đề. Sở Chỉnh Trở trong lòng kinh ngạc cũng lại không che giấu nổi, bởi vì hắn mới vừa cùng Nỗ Bự Kỳ ấy lén lút trò chuyện quá, người sau tiết lộ em mở ảm, a mẹ tổ gổn đỉnh ở ý đồ để hắn lôi kéo mấy cái minh hiếu. Rốt cuộc lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, mẹ tổ gổn đỉnh ở có nhiều như vậy tảng lớn bản quyền, dưới cờ siêu sao tập hợp, tùy tùy tiện tiện đều có thể bán vài tỷ USD Sony tập đoàn tuy rằng gia đại nghiệp đại, nhưng cho dù thông qua đòn bẩy cũng tạm thời rút không ra lớn như vậy bút tiền. Có thể rút ra, cũng sẽ bị dã mạ tổ ạ kỳ ẩu người phủ quyết. Sở dĩ lôi kéo minh hữu tổ đoàn em mở ảm a chính là tốt nhất biện pháp giải quyết. Sở Chỉnh Trở không nghĩ tới như vậy một bí mật, càng bị Đỗ Xanh đoán được như vậy chuẩn xác. Lẽ nào người này cũng có ý nghĩ? Đỗ Xanh nhẹ nhàng lắc động chén trà trong tay, mang theo một tia treo chọc ngựa khí nói rằng: Sở Chỉnh Trở tiên sinh, ta nhớ ngươi cũng không muốn trở thành kế tiếp Cắt Lốt chứ? Sở Chỉnh Trở đương nhiên biết Cắt Lốt danh tự này. Từ khi Sony cùng Ệ Dịt Sần Hùn vốn thành lập Sony thông tấn công ty sau, Cắt Lốt liền đảm nhiệm CEO. Nhưng bởi hắn chưa quen thuộc sản phẩm điện tử nghiệp vụ, hai vị quản lý cao cấp đối với hắn dương thịnh em suy, mà bị dạ mạ tổ ạ kỳ ô đẩy tới đến tạm chờ tập đoàn tổng tài trước cạn giờ hiệu, càng là đối với hắn xem thường. Bởi vậy, Cắt Lốt trực tiếp bị ra không, Sony vẫn nằm ở hao tổn trạng thái. Đỗ Xanh lời nói rất rõ ràng. Nếu là Sở Chỉnh Trở trong vòng một năm vô pháp ổn định cục diện, như vậy hắn coi như có thể tiếp nhận tập đoàn tổng tài, nhiều nhất cũng chính là một vị khác người ẩn hình. Hơn nữa, hắn có thể hay không bị Nộ Bự Kỳ tiếp tục tín nhiệm cũng là chưa biết. Sở Chỉnh Trở thu lại rối trá nụ cười, cẩn thận xem kỹ vị này người đồng vương. Trước đó, bất luận Đỗ Xanh ở châu Á cỡ nào có tên, dù cho bắt cách đấu chi vương danh hiệu, đối với hắn mà nói cũng là như vậy. Nhưng đối phương vừa nãy fan kia kiến giải, không không ý nghĩa đối Sony trước mặt thế cuộc cùng Sở Chỉnh Trở đối mặt cảnh khó, có rõ ràng nhận thức. Cảnh này khiến Sở Chỉnh Trở bắt đầu chân chính coi trọng Đỗ Xanh. Chương 500, ăn bánh bao máu người. Chương 500, ăn bánh bao máu người. Đỗ, phân tích của ngươi xác thực làm người mở mang tầm mắt. Nếu là căn cứ vào ngươi suy luận, đối mặt tình huống như thế nên làm sao pha cục? Sở Chỉnh Trở kinh nghiệm phong phú, vẫn chưa dễ dàng tỏ thái độ. Đỗ Xanh biết vị này còn đang che lấp, không có 10 phần tín nhiệm. Rốt cuộc hắn vừa nãy lời nói kia chỉ là suy luận, không thể cho Sở Chỉnh Trở mang đến cái gì thực tế trợ lực. Nếu muốn thành lập đối tác quan hệ, nhất định phải để Sở Chỉnh Trở biết được giá trị của chính mình. Đỗ Xanh tiếp tục nói. Sở Chỉnh Trở tiên sinh, căn cứ ngươi qua lại trải qua, Nộ Bự Kỳ khiến ngươi chủ bắt âm nhạc cùng điện ảnh và truyền hình hai đại lĩnh vực không sai đi. Thấy đối phương gật đầu, hắn tiếp tục nói. Sony tỷ tụ ẹt trường kỳ hao tổn, ngươi có đầy đủ lý do tiến hành cải cách. Dựa vào ngươi như thế kinh nghiệm nhiều năm cùng giao thiệp tài nguyên, ta tin tưởng thúc đẩy em mở ảm, á vẫn là có thể thông qua. Chỉ là có thể hay không lôi kéo đến đầy đủ tài chính, liền nhìn bản lãnh của ngươi làm sao. Ngoài ra, bị dạ mạ tổ ạ kỳ ố đẩy tới tạm chờ tổng tài trước cạn giờ hiệu, hiện nay chính chủ quản Sony Music một khối, cái này cũng là ngươi đối mặt chân chính khiêu chiến. Đỗ, ngươi phân tích đến không sai, phần này thấy xa không ai có thể địch. Sở Chỉnh Trở khẽ mỉm cười. Em mở ảm, a trước bất luận, vì sao ta cùng ản rời không thể bao quát. Rốt cuộc chúng ta quen biết nhiều năm. Đỗ Xanh cười ha ha, nói.
Sở Chỉnh Trở tiên sinh, lừa lừa người ngoài là tốt rồi, đừng ngay cả mình đều lừa. Hạn giờ hữu bị Dạ Mạ Tổ Akio đẩy tới đài là vì cái gì, ngươi nên rất rõ ràng. Nobuki ấy nhất hệ muốn triệt để khống chế Sony, nay tổng tài chức có thể không thu hồi đến. Hoặc là nói, ngươi chỉ cam nguyện làm Nobuki ấy khôi lỗi. Sở Chỉnh Trở nô lên trưởng, không thể không nói trước mắt vị này thật yêu nghiệt. Đố, ta thật hiếu kỳ ngươi là làm sao phân tích đến như vậy thấu triệt, nhưng này không trọng điểm. Trọng điểm chính là, ngươi nghĩ thành là đối tác, có thể cho ta mang đến cái nào trợ giúp? Hắn sở dĩ chịu thừa nhận, chủ yếu là chợt nhớ tới trước mắt vị này không thể đơn dùng minh tinh thân phận để hình dung đối phương hết thảy chất lượng tốt tài sản lẫn nhau, chỉ bằng vào đặt cọc vay đều có thể làm đến mấy trăm triệu USD. Nghe được Sở Chỉnh Trở hô lên đối tác, Đỗ Xanh biết mình cuối cùng được đối phương đồng ý. Sở Chỉnh Trở, ngươi nghĩ đá rơi xuống Hạn Giờ Hiệu, nhất định phải trước lấy được thành tích, dựng nên uy tín, chứng minh chính mình có năng lực thế nhập Hạn Giờ Hiệu, như vậy mới có thể thắng những người khác chống đỡ. Mà ta chính là cái kia có thể giúp ngươi lấy được thành tích đệ nhất nhân. Sở Chỉnh Trở nghe ra một ít gì đó, nhíu mày. Ý của ngươi là? Đỗ Xanh búng tay một cái, mang theo tự tin mỉm cười. Không sai, nếu ngươi thúc đẩy em mở ảm, a mẹ tổ gồn đùn mở ở phương án, khuyết đối tác ta tinh tế truyền thông cái thứ nhất hưởng. Mẹ tổ gồn đùn mở ở hiện nay dự đoán 5 tỷ đô la Mỹ, phe ta thấp nhất có thể thế ngươi bắt 10% số lượng. Kiếp trước Sony chính là cùng tợ rộ vì đèn sở tư bản, Texas Thái Bình Dương tập đoàn, tinh tế truyền thông cùng với giờ LG ngân hàng thương mại chờ liên thủ hoàn thành rồi đối mẹ tổ gồn đùn mở ở thu mua. Bất quá Sony mặc dù là đứng ở trước sân khấu chủ đẩy tay, nhưng chiếm cổ chỉ có 20% số lượng, nhiều nhất trái lại là tợ rộ vì đèn sở tư bản, đạt đến 29. Sở Chỉnh Trở xem kỹ vị này tự tin người trẻ tuổi, khép mắt nói rằng: "Đây chính là 500 triệu đô la Mỹ, ngươi thật có thể cầm được đi ra." Đỗ Xanh duy trì mỉm cười. Nói vậy quý phương thúc đẩy cái phương án này, cũng không phải toàn tư thu mua, mà là chọn dùng gánh chịu nợ nần đòn bẩy phương thức đi. Chút tiền này, ta tinh tế truyền thông vẫn là ra nổi, cũng gánh nổi phần này nguy hiểm. Thu mua chứng thực, nhanh nhất cũng phải sang năm. Mà hắn sở dĩ bước lên mẹ tổ gồn đùn ở phá sản nguy hiểm cũng phải vào cục, tự nhiên là có mục đích. Một trong số đó, có thể bố cục Bắc Mỹ điện ảnh và truyền hình thị trường, nhà mình phim nhựa ở bên ngoài chiếu phim, không cần lại bị bóc lột. Thứ hai, phòng ngừa người Hoa điện ảnh vẫn bị bài xích, cầm lại đạo đức tuyên truyền điểm cao nhất. Thứ ba, mẹ tổ gồn đùn ở một lần cuối cùng bị Amazon thu mua, ra giá là 8.5 tỷ đô la Mỹ, cho dù khi đó chính mình không muốn, chỉ là quá một chuyến tay liền có thể thuần kiếm mấy trăm triệu USD, loại này chuyện làm ăn càng nhiều càng tốt. A Sở Chỉnh Trở phải thừa nhận đối phương thật rất có tiên kiến cùng quyết đoán, gật gật đầu nói: "Điện ảnh và truyền hình phương diện ta thừa nhận ngươi nói không sai, cũng rất đồng ý dắt tay hợp tác. Như vậy, giải trí phương diện đây?" Nói đến đây, hắn bổ sung một câu: "Ta biết ngươi là năm nay cái thứ nhất album lượng tiêu thụ phá 2 triệu châu Á ca sĩ, ngươi tài hoa cùng năng lực không cần nghi vấn. Nhưng ngay lúc đó thế giới là do phương Tây chủ đạo, tiếng Anh ca khúc mới là chủ lưu. Cho dù ngươi ở châu Á lại đỏ, án giờ hiệu giới cờ tùy tiện lôi ra một người nghệ sĩ, đều có thể đạt đến cái này lượng tiêu thụ." Đỗ Xanh cười cợt: "Sở Chỉnh Trở tiên sinh, ngươi cũng biết ở Sony Music trên, ngươi khắp mọi mặt là không sánh được án giờ hiệu. Hơn nữa, ai nói ta chỉ có thể kinh doanh thị trường châu Á? Ta giới album chính là tiếng Anh album, mục tiêu chính là đánh vào thị trường Bắc Mỹ." Sở Chỉnh Trở nghe vậy, cuối cùng nhắc lên mấy phần hứng thú. Nhưng phương diện này, hắn vẫn cứ nắm thái độ hoài nghi. Rốt cuộc cá duệ ca sĩ ở Bắc Mỹ hoặc châu Âu chưa bao giờ có hiện ra thành tích. Đỗ Xanh trước tuyên bố hai đầu tiếng Anh ca tuy rằng lên đỉnh đĩa bù, nhưng dù sao cũng là da vàng người Hoa, tuyên truyền không chiếm ưu, nối nghiệp không còn chút sức lực nào vô pháp giải quyết. Đỗ Xanh nếu đến rồi, làm sao có khả năng không chuẩn bị. Hắn đem một cái USB đưa tới, nói rằng: "Sở Chỉnh Trở tiên sinh, âm nhạc là không có biên giới, nó có thể vượt qua nghe nhìn, chủng tộc cùng màu da, chỉ bằng vào tiếng ca đánh động lòng người, đây là ta đã thu lại tốt mấy đầu bản mô giác, ngươi không ngại trước nghe một chút?" Sở Chỉnh Trở tiếp nhận USB, nghĩ thẩm vị này cũng thật là chuẩn bị chu kỳ a, hắn để người đem ra phát hình thiết bị, đeo lên tai nghe chăm chú lắng nghe. Đỗ Xanh không có quấy rầy, chỉ là ở bên giám thưởng ngọc thạch. Hắn thừa nhận đối phương nói không sai, người da vàng ở Bắc Mỹ bị kỳ thị là không thể tránh khỏi. Nhưng có một loại dã man kỹ xảo, có thể đánh vỡ bất luận cái gì chủng tộc phiến diện. Mà hắn đưa ra mấy bài hát, toàn cũng có thể bạo đỏ chủ đạo cấp bậc ở Sony mở rộng dưới, trừ phi người nghe tập thể thai điếc, bằng không không thể mai một. Sở Chỉnh Trở nghe, "Let Me Love You", cảm thụ vui tươi mà lại cay đắng tình cảm, giai điệu thuộc lầu lầu, rất bắt hay. Hắn cho rằng bài hát này không thể so, Baby, Cấp Tốc, kém cỏi nhất đều có thể tiến vào biểu vô 5 vị trí đầu. Tức là, Diu Ze bị tỷ phùn, bài hát này giai điệu đơn giản mà cảm động, ca từ thâm tình tương tự rất xuất sắc. Tiếp trước Jim bợ lùn bằng này một pháo mà hồng. Trước hai đầu chữ tình ca khúc đã để hắn tin tưởng, cho dù không có Sony mở rộng, cũng có thể dựa vào danh tiếng truyền bá. Bài thứ ba, Bạt Dây, càng làm cho hắn cảm động. Bởi vì tiết tấu nhẹ nhàng, giai điệu êm tai, miêu tả mọi người ở trong cuộc sống gặp phải khó khăn cùng ngăn trở lúc cảm thụ, rất dễ dàng gây nên người nghe cộng hưởng. Làm ba bài hát phát hình xong xuôi, Sở Chỉnh Trở vội vàng lấy xuống hai nghe, hưng phấn hỏi: "Còn nước không?" Đỗ Xanh hỏi ngược lại: "Này ba đầu còn chưa đủ lấy chứng minh." "Được rồi, đủ để chứng minh. Nhưng ngươi đem khẩu vị của ta treo lên rồi. Thân ái Đỗ, ngươi quả thực chính là cái âm nhạc quái thai." Sở Chỉnh Trở rất yêu quý âm nhạc, còn làm 8 năm Sony Music chấp hành quan, kích động nói rằng: "Ngươi căn bản là không nên đi đánh quyền quay phim, thực sự là phụ lòng thượng đế giao cho năng lực của ngươi, ngươi nên đem hết thể tinh lực đều dùng ở mặt âm nhạc." Là một cái từ tầng dưới chót phấn đấu tới ngành nghề tay ra đời, hắn ở đồng ý Đỗ Xanh sau, miệng đầy thán phục chi tử. Chỉ là như vậy vừa mở miệng, đem ngọc thạch quán nhàn hạ thoải mái bầu không khí quét đi sạch sành sanh. Đỗ Xanh cười cợt: "Sở Chỉnh Trở tiên sinh, nói thật với ngươi đi, ta album này tổng cộng có 9 bài hát, mỗi thủ đô không thua kém như vậy trình độ." "Thật? Những này sớm muộn đều muốn diện thế, ta cần phải lừa người. Vì hồi tưởng những này tiếng anh ca, Đỗ Xanh trước sau tiêu tốn 2 lần, linh quang hiện ra lở vở ba lam, kỹ năng. Nói chín đầu có chút bảo thủ rồi, nhưng nói quá nhiều lại không cần thiết, miễn cho làm sợ đối phương. Sở Trình Trở nguyên tưởng rằng Đỗ Xanh đưa lên 3 bài hát chính là chủ đạo khúc mục, không nghĩ tới một album toàn bộ đều là. Lúc này, hắn đối Đỗ Xanh cái nhìn đã hoàn toàn thay đổi. Tài hoa sắc thực có thể phá cục, đặc biệt là khi loại này tài hoa có thể chuyển hóa thành to lớn kinh tế lợi ích lúc. Sở Trình Trở lại đuổi hỏi một câu. Ngươi xác định phải đem loại tiêu chuẩn này ca, toàn thả vẫn đang rổ trên. Ở trong cuộc đời nghề nghiệp của hắn, chưa từng có ca sĩ sẽ đem nhiều như vậy chủ đạo đều đặt ở một trong album. Này quá nhiều nổ tung rồi. Mỗi album thả 23 đầu, hoàn toàn có thể ra chí ít 3 tấm ăn khách album, này không càng tốt sao? Mô phỏng theo đây không phải ngươi kỳ vọng sao? Đỗ Xanh cười híp mắt đem vấn đề quăng trở lại. Sở Trình Trở cười ha ha, đưa tay ra nói, "Đỗ, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ." Đối Sở Trình Trở mà nói, đây quả thật là tốt nhất kết quả chín đầu chủ đạo cấp bậc vương tạc album, không thể nghi ngờ đem gợi ra náo động, chấn nhạ toàn bộ giới âm nhạc. Nay càng có trợ giúp hắn cấp tốc mở ra cục diện, bằng thực lực bắt tổng tài trước. "Đỗ, ngươi album này đối với ta mà nói chính là thiên tứ lễ vật." Đỗ Xanh nhìn trước còn làm ra vẻ Sở Trình Trở, hiện tại miệng đầy đều là ca ngợi chi tử. Xã hội chính là như vậy hiện thực, chỉ có đủ thực lực mới có thể thắng người khác tôn trọng. Sở Trình Trở chợt nhớ tới cái gì, hỏi: "Đúng rồi, ngươi album này chuẩn bị lúc nào thu lại?" Đỗ Xanh suy nghĩ một chút, nói rằng: "Nhanh nhất cũng phải đầu tháng 9, trong vòng 1 tháng cơ bản liền có thể hoàn thành." Sở Trình Trở sau khi nghe xong càng cao hứng hơn. Hắn sợ nhất Đỗ Xanh tựa một số hút hí điêu mau như vậy, chế tác một album kéo dài tốn thời gian mấy tháng. Liên quan với album phát hành, ngươi có cái nào đề nghị? Sở Trình Trở, nếu chúng ta đã là đối tác, ngươi có cái gì có thể nói thẳng đối tác hỗ trợ hỗ huệ, không phải chuyện đương nhiên sao? Đỗ Xanh khẽ mỉm cười, duy trì thân cận thái độ. Bởi vì trước mắt vị này ở tương lai 8 năm, đều đem vững vàng trưởng khống Sony đế quốc này. Sở Trình Trở thái độ đối với Đỗ Xanh hết sức hài lòng. Bây giờ nhìn lại, tối thiểu hắn không giống một ít quái lạ nghệ nhân như vậy khó có thể ở chung. Ha ha, vậy ta liền đi thẳng nói rồi. Ta hy vọng ngươi ở ta thúc đẩy mẹ tổ gồn bình ở thu mua lúc, có thể ngay lập tức hưởng ứng. Ngoài ra, ta dự định cuối năm hướng Ản Giờ Hiệu làm có dễ, chính là dùng ngươi album khai hỏa đầu pháo, ngươi cảm thấy làm sao? Sở Trình Trở cuối cùng cũng coi như nói ra nô bự kỳ ấy đối với hắn quy hoạch, điều này cũng nghiệm chứng Đỗ Xanh đối tương lai phát triển dự phán. Hắn đối với mới kết giao đối tác lộ ra mỉm cười, cũng lễ phép đáp lại nói: "Như ngài mong muốn, tôn kính Sony tổng tài tiên sinh." Đỗ Xanh đồng dạng đứng lên, mỉm cười đưa tay với hắn nắm một thoáng. Người sau tức khắc thoải mái cười to, có loại mơ màng bên trong có đại tướng xin vào vui sướng cảm giác. Cao hứng bên dưới, Sở Trình Trở không nhịn được nhiều nhắc đối thủ. Nói cái gì án rời quấy nhiễu tình dục sự kiện không ép được, trước liền có mấy phần chắc chắn đối phó hắn loại hình Đỗ Xanh cũng không để ý những người này ân oán tình kỷ. Hắn chỉ là hy vọng thông qua chống đỡ Sở Trình Trở sớm ngày lên cấp, do đó ở tương lai mấy năm gian, bất luận là ở âm nhạc vẫn là điện ảnh sản nghiệp, đều có thể ở toàn cầu phân tiêu con đường trên đã không còn bất luận cái gì sầu lo. Bây giờ xem ra, tiến triển tương đối khá. Sang năm, nhà mình có hy vọng bước vào Bắc Mỹ làng giải trí một bước dài. K. Chúc mừng Đỗ Xanh cùng Hiểu Xuân đóng máy. Đỗ Xanh trở lại đoàn kịch sau, lại liên tục vô 2 ngày, cuối cùng gấp đuổi chậm đuổi đem, khúc cua quyết định, đập xong. Theo Lưu Vĩ Cường ra lệnh một tiếng, toàn bộ đoàn kịch chúc mừng lên. Lần này quay chụp tuy rằng chỉ có một cái tháng sau, nhưng Hồng Kông, Nhật Bản số 43, mọi người vẫn là mệt mỏi. Trang Văn Cường tự mình ôm một bó hoa đi tới trước mặt hai người. Khoảng thời gian này khổ cực mọi người rồi, Đỗ Xanh, lần sau lại hợp tác ca. Ha ha, dễ bàn. Đóng máy sau, cùng phụ cả đạ kỳ họ cổ đám người ăn bữa tiệc đóng máy, Đỗ Xanh liền đến chạy về nội địa, gần giờ nẹ dạ tỷ hòn, tấm thứ 2 album chuẩn bị lọ dịn, hắn làm sao đều phải trở về phối hợp 1, 2. Phân biệt lúc, phụ cả đạ kỳ họ cổ tiểu cô nương này vẫn cứ lưu luyến không rời, nhưng vẫn bị bởi tới tham ban xạ cụ dạ cổ rủ quả trò khuyên về. Xanh ca hành trình rất đổi đây, chờ hắn lần sau đến chúng ta cùng nhau nữa phối hợp, cần phải bắt hắn. Phu cả đạ kỳ họ cổ không biết nghĩ đến cái gì, mặt đỏ đỏ tự mình cố vũ. Khẳng định có thể, lần sau xạ cụ dạ cổ tỷ ngươi ôm lấy hai tay hắn, ta cùng tay cổ hợp lực, nhất định có thể ép hắn được cái này mất cái khác. Ở phi trường chờ đợi gần nửa giờ, Đỗ Xanh cùng Lâm Chí Linh cuối cùng nghe được đăng ký thông báo. Sau đó, hắn muốn đi Đài Loan tham gia Sony là, một xanh có người, châu Á lượng tiêu thụ phá 250 vạn làm lễ khánh công. Lâm Chí Linh lại vừa vặn trở về, thẳng thắn tiện được rồi. May mắn chính là từ đăng ký đến cất cánh quá trình đều tương đương thông thuận, chưa từng xuất hiện ngoài ngạch đến chế. Làm máy bay vững vàng phi hành sau, một vị nữ tiếp viên hàng không có vẻ hơi do dự không quyết định ở khoang hạng nhất qua lại đi rồi mấy lần, cuối cùng mới nhấc lên dũng khí đi tới Đỗ Xanh trước mặt. Bởi vì ở trong công tác yêu cầu hành khách ký tên, là một loại trái với hàng không quy định cách làm. Nếu như bị báo cáo, nàng có thể sẽ đối mặt xử phạt thậm chí mất đi công tác. Bởi vậy, vị này nữ tiếp viên hàng không có vẻ rất do dự, Đỗ Xanh nhận ra được nàng căng thẳng tâm tình, mỉm cười vì nàng ký tên, đồng thời biểu hiện vô cùng thân thiết. Hắn lại không phải ký mù giả tắc khu, cho fans ký tên, xoay người liền hướng thừa vụ trưởng trách cứ nữ tiếp viên hàng không tính tao quá nhiễu. Nữ tiếp viên hàng không bắt được ký tên sau, luôn mồm nói tạ, sau đó hài lòng rời đi. Ngồi ở đối diện một vị thanh niên nam tử chú ý tới tình cảnh này, dùng có chứa địa phương khẩu âm tiếng phổ thông hỏi: "Ngươi là Cảng Minh Tinh sao?" Ở nội địa nổi tiếng rất cao. Hắn nói chuyện bề ngoài, cho nhân trung khí không đủ cảm giác. Hơn nữa khẩu âm mang theo rõ ràng địa vực đặc trưng. Bởi Đỗ Xanh đăng ký quen thuộc hơi giả bộ trang, cho nên đối phương mới sẽ có câu hỏi như thế. Mà nữ tiếp viên hàng không lại là thông qua hành khách danh sách nhận ra hắn. Khoảng thời gian này tương đương bận rộn, Đỗ Xanh vốn định nhân lúc này hơi làm nghỉ ngơi. Nghe vậy nghiêng người đánh giá một hồi vị thanh niên này nam tử. Cái trán rộng rãi, mặt hình ngay ngắn hơi mập, cho người một loại Di Lặc Phật cảm giác, Đỗ Xanh cảm giác có chút ngoài ý muốn, gần đây tựa như luôn có thể ở trên máy bay gặp phải một ít nổi danh nhân sĩ. Lần trước đi Hồng Kông bộ đập, Khúc Cua quyết định, trong phòng ống kính, liền gặp phải Hàng Sen Băng hành chính tổng tài. Hiện tại đối diện ngồi, dĩ nhiên là sắp leo lên nội địa nhà giàu nhất danh xưng Trần Thiên Kiều. Thịnh đại công ty ở năm nay tháng 4 ở Nasdaq ra thị trường, hiện nay đang đứng ở nhanh chóng mở rộng giai đoạn, cũng là Trần Thiên Kiều sự nghiệp huy hoàng nhất thời kỳ. Gần nhất hắn hẳn là đi Nhật Bản trao đổi trò chơi nghiệp vụ, không nói chuyện khép mới đi Đài Loan tìm một nhà khác. Đỗ Xanh mỉm cười trả lời, nói: "Không phải, chỉ là nội địa một cái tiểu diễn viên." Trần Thiên Kiều gặp Đỗ Xanh thái độ tùy ý, có chút hăng hái nói: "Người trẻ tuổi không muốn quá khiêm tốn, biết nhau một hồi có lẽ có thể mang đến không tưởng tượng nổi hiệu quả đây. Chúng ta mới du chính cần một vị người phát ngôn, khí chất của ngươi hình thái nghe không sai." Trần Thiên Kiều bây giờ cùng ngựa ấn, ngựa hóa đẳng tề danh, được khen là thời đại internet lộng triều nhi. Hắn một tay khởi đầu sạn đạo internet, dựa vào truyền kỳ trò chơi này, không chỉ có sáng lập một thời đại truyền kỳ, cũng làm cho hắn kiếm được buồn đầy bắt đầy. Mới có 32 tuổi dựa vào 8.8 tỷ nguyên giá trị bản thân, sắp lên đỉnh năm nay nhà giàu nhất bảo tọa. Hắn giờ khắc này nói chuyện ngữ khí, tự nhiên mang ra một tia tự tin cùng thẳng thắn. Vừa nay đăng ký lúc, hắn liền lưu ý đến trước mắt vị trẻ tuổi này. Thẳng tắp vóc người cùng hạc đứng trong bầy gà khí chất, muốn cho người không chú ý cũng khó khăn, đặc biệt là ở trước mắt thấy quanh thân người liên tiếp liếc mắt sau, hắn càng thêm vững tin phán đoán của chính mình đối với Trần Thiên Kiều, Đỗ Xanh cũng không có quá nhiều cái nhìn. Năm gần đây, nội địa bọn phú hào ở quốc tế trên sân khấu bộc lộ tài năng, bản này là việc tốt. Nhưng không chống cự nổi một ít người rõ ràng ăn phương đông cơm, tùy chọn nhưng phải quẹo ra ngoài. Bọn họ ở quốc nội điên cuồng vét tiền sau, quay đầu liền đem kim ngân rời đi đến hải ngoại. Tỷ như Trần Thiên Kiều, hắn dựa vào trò chơi sản nghiệp thành vì quốc nội cự phú, lại đột nhiên hướng hải ngoại quên tặng 700 triệu lượng lớn tài chính. Tin tức vừa ra, dư luận ồ lên. Mọi người dồn dập chỉ trích hắn mất gốc ăn cây táo rào cây sung, chờ Đỗ Xanh biết đây là đầu danh trạng, sở dĩ không phản ứng gì đến mức trọng thể trò chơi người phát ngôn, hắn nhớ tới được gọi là quốc dân gợi cảm nữ thần Liễu Diễm là Telepop lệ gần, đã đứng đài. Còn có Dương Siêu Việt là Quang Minh Dũng Sĩ, đại sứ hình tượng, làm cho trò chơi nhân khí cực lớn tăng lên. Ngồi ở Trần Thiên Kiều bên người trợ lý tựa hồ nhận ra Đỗ Xanh cùng Lâm Chí Linh, lập tức hướng ông chủ thì thầm vài câu. Trần Thiên Kiều biết được hai người thân phận sau, có vẻ khá là bình tĩnh, cũng tự giới thiệu mình: "Ta là Thịnh Đại công ty Trần Thiên Kiều, không biết Đỗ tiên sinh phải chăng có hứng thú trở thành chúng ta truyền kỳ trò chơi người phát ngôn." Nghe được Trần Thiên Kiều giới thiệu, Lâm Chí Linh biểu hiện ra một vẻ kinh ngạc, hiển nhiên nghe nói qua Thịnh Đại công ty, nhưng đối với Trần Thiên Kiều cá nhân, nàng cũng chưa quen thuộc. Rốt cuộc mới nhất hồ nhuận phú hào bảng còn chưa tuyên bố, Trần Thiên Kiều tiếng tăm chưa đạt đến lúc sau độ cao, Đỗ Xanh bắt chúng mắt, mỉm cười nói: "Cảm tạ Trần tổng mời, bất quá đại sứ hình tượng công việc thông thường do ta người đại diện xử lý." Trần Thiên Kiều nghe ra Đỗ Xanh khéo léo từ chối tâm ý, liền không có kiên trì nữa. Hắn ra hiệu trợ lý chuyển tấm trước thiếp vàng thẻ, từ tốn nói: "Nếu gặp gỡ một hồi, như tương lai có bất luận cái gì cần, hoan nghênh bất cứ lúc nào liên hệ." Đỗ Xanh tiếp nhận danh thiếp, gật gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Theo máy bay hạ xuống sân bay, Trần Thiên Kiều đoàn người trước tiên rời đi, Đỗ Xanh lên Lâm Chí Linh trợ lý xe, người sau nói rằng: "Vừa nãy vị kia Trần tổng, cho người cảm giác có chút cao cao tại thượng." Lâm Chí Linh đối trò chơi cũng không có hứng thú, chỉ biết nhà mình nam nhân cải biên, tiên kiếm kỳ hiệp truyện, đang chơi đùa trong vòng được hưởng nổi danh. Nhưng đối với Trần Thiên Kiều tình huống cũng không hiểu, Đỗ Xanh cười cười, lơ đến nói: "Trần Thiên Kiều bây giờ dòng dõi mấy tỷ, sắp thành nội địa nhà giàu nhất. Làm ngươi quản lý như vậy khổng lồ xí nghiệp cùng tài phú lúc, nói chuyện tự nhiên cũng sẽ có chứa một loại uy nghiêm." Lâm Chí Linh nhẹ rên một tiếng: "Coi như trở thành nhà giàu nhất thì lại làm sao? Bị bầu thành nhà giàu nhất, sẽ không có một cái không ăn bánh bao máu người." Chương 501, biểu ca cứu ta. Các nàng muốn tạo phản. Chương 501, biểu ca cứu ta. Các nàng muốn tạo phản. Phê bình Trần Thiên Kiều có thể lý giải, nhưng đừng cơ đua cả nắm. Đỗ Xanh trêu nói: "Nói không chắc ngày nào đó ta cũng có thể đầu bảng có tên, vậy ngươi chẳng phải là hãy cùng xui xẻo rồi." Trần Thiên Kiều, truyền kỳ, là từ bên ngoài mua được, cũng không phải là mình đoàn đội một mình sáng tác, vô pháp tiến hành đổi bản cùng thăng cấp, không bao lâu nữa sẽ sa sút. Hơn nữa không biết có phải là liếm mỹ liếm đến lợi hại, liếm đến chính mình não bộ đều hoạn có bệnh tật, Đỗ Xanh vị trí đứng ngược gió tiểu ba trượng nam nhân, chỉ cần không tìm đường chết, thay vào đó tuyệt đối không thành vấn đề. Lâm Chí Linh che miệng khẽ cười thành tiếng, ôm hắn: "Cái tên nhà ngươi nữ nhiều người như vậy, có thể theo ta kết hôn. Không chê ta coi như được rồi. Tình huống như thế không thể phát sinh, hơn nữa chuyện sau này, ai biết được." Đỗ Xanh mỉm cười bỏ qua đề tài, đề nghị: "Nếu như ngươi có hứng thú tăng cường thu nhập, có thể để người đại diện liên hệ Thịnh Đại công ty, xem bọn họ có hay không hợp tác ý đồ. Bọn họ nghiên cứu phát minh mới dù đang tìm người phát ngôn, nếu như tìm tới ngươi, giá cả khẳng định hài lòng. Cứ việc Thịnh Đại công ty tương lai khả năng đối mặt một vài vấn đề, nhưng hiện nay nó vẫn như cũng là quốc nội đỉnh tiêm xí nghiệp một trong. Vì nó đại sứ hình tượng 1-2 năm, không có gì to tát. Mặc dù cuối cùng không thể đạt thành hợp tác, cũng sẽ không có tổn thất gì, đêm đó tham gia xong lễ khánh công, bị Lâm Chí Linh ba phiên lên ngựa sau, Đỗ Xanh vẫn cứ tinh thần sáng láng. Bất quá cô nàng này từ lâu sử dụng cả người thế võ, vào lúc này liền giơ tay một cái khí lực đều không còn, Đỗ Xanh cũng không tốt đả kích nàng tính tích cực, miễn cho dưới kém một chút tiến thủ tâm đều không có. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn phối hợp Sony làm sóng tuyên truyền, buổi trưa đi máy bay trở lại kinh thành. Mãi đến tận nhàn rỗi xuống, lúc này mới điểm mở nhận thưởng vòng quay, Khúc Cua quyết định là bộ mạng cải kịch, vai nam chính năng lực so với hiện thực quyết đại rất nhiều, rồi lại thuộc về đô thị phạm chủ. Rút ra một ít dán vào tự thân kỹ năng, hẳn là vẫn là có thể. Mà hiện nay nhận thưởng số lần còn có 13 lần, mỗi lần tổng hợp đánh giá đều có thể khen thưởng 3 lần, không cần cũng là lãng phí. Nghĩ tới đây, tiện tay vừa kéo, ánh sáng lưu chuyển, liền bắn ra đến 7 dạng vật phẩm chúc mừng ký chủ thu được gông xiềng thẻ, màu lam, một tấm chúc mừng ký chủ thu được thám tử phố tàu 3 bộ khúc, kịch bản phim 3 phần chúc mừng ký chủ thu được Toyota AE86 một đài chúc mừng ký chủ thu được cực hạn vào cong, màu lam, kỹ năng chúc mừng ký chủ thu được ít chìm rỗ, kịch bản phim 1 phần chúc mừng ký chủ thu được hai xe đồng bộ trôi đi, màu lam, kỹ năng chúc mừng ký chủ thu được 20 triệu yên đỗ xanh cấp tốc quét một vòng, xem như là trong dự liệu. Rốt cuộc lại không cần bỏ ra tiền, Trang Phiêu được đến đúng là vừa ý chiếc xe thể thao kia thời điểm, ánh mắt hơi sáng ngời. Toyota AE86 đều rút ra rồi, có chút ý nghĩa. Vẫn là trong điện ảnh trải qua lắp lại sau phiên bản. Nó thân xe nhẹ, chở khách 4 AGEU lắp lại 4 xi lanh động cơ, mã lực lớn nhất 180, trước sau thân xe phối trọng so với là 50-50, cân bằng tính năng rất tốt, ở qua khúc cong bên trong chiến thắng một đám đỉnh cấp đua xe. Gông xiềng thẻ cũng không sai, có thể dùng ở nhạc khí diễn tấu LV2 lục phía trên. Kỹ năng này đã đến đỉnh, bình thường cũng có thể sử dụng độ xanh cân nhắc đến sau đó phải thu lại tiếng Anh album, thẳng thắn trực tiếp tiêu hết. Theo một trận tri thức cùng kỹ xảo tràn vào, hắn cảm giác biểu diễn thủ pháp càng hiện ra tinh diệu, ngay cả hát công đều có trình độ nhất định tăng lên. Kế tiếp tự thân trọng tâm chuyển đến trên điện ảnh, thám tử phố tàu 3 bộ khúc, ít chìm rỗ, đều là kiếp trước bạo hỏa điện ảnh, sớm rút ra cũng rất tốt. Thám tử phố tàu 3 bộ khúc, liền không nói rồi, ở châu Á quét ngang 10 tỷ phòng vé. Sau đó cho dù chính mình không diễn, đem ra bồi dưỡng dưới cờ nghệ nhân cũng rất tốt đến mức, ít chìm rỗ. Hẳn là Hàn Quốc một bộ hài kịch phạm tội điện ảnh, trở thành năm đó một con hắc mã. Mặc dù có thể rút ra, lẽ nào cùng khúc cua quyết định, một dạng đều có ở Nhật Bản lấy cảnh quay chụp nguyên nhân. Đỗ Xanh kiềm chế lại tâm tư, liếc nhìn dưới mấy thứ 20 triệu yên. Đổi lại có lẽ có 1 triệu nhân dân tệ, cũng coi như một bút ngoài ngạch thu nhập. Cực hạn vào cong LV1 lam, 11.000. Khiến người không chế tinh chuẩn phanh lại, chân ga cùng chuyển hướng, ở thời gian cực ngắn hoàn thành giảm tốc độ, cắt vào đường cong cùng gia tốc ra cong động tác, lấy tốc độ nhanh nhất thông qua ngã rẽ. Hai xe đồng bộ trôi đi LV1 lam, 11.000. Hai xe đồng thời tiến vào đường cong đồng tiến được trôi đi, tốc độ, góc độ cùng quỹ tích đều được duy trì độ cao nhất trí, có thể cho đối thủ tạo thành cực đại áp lực trong lòng. Sau đó nếu là tham gia F1, hẳn là có chút tác dụng. Đỗ Xanh đầu óc không tự chủ được nhớ tới vai nam chính các loại xoáy tuyệt nhân gian đua xe kỹ xảo. Cái thứ nhất kỹ năng có thể cấp tốc cùng đối thủ kéo ra chiến lệnh, đặc biệt là ở nhiều cong trên đường thi, để đối thủ liền xe đèn sau đều không nhìn thấy. Cái thứ hai kỹ năng trừ bỏ tạo áp lực, còn có thể thông qua hai xe hiệp đồng động tác, ngăn cản đối thủ vượt qua con đường. Những này ở trong điện ảnh đều có hoàn nguyên, thực không thực dụng trước tiên không nói, xoáy liền xong việc rồi. Ồ, bất chi bất giác lại tích góp hơn 40 vạn. Đỗ Xanh cuối cùng tầm mắt rơi vào chủ kỹ năng cùng danh vọng trị trên danh vọng trị 416.398. Hiện nay gần người đơn đả độc đấu, sẽ không có người là đối thủ của hắn. Một thân mình đồng ra sắt không phải đùa giỡn. Trước hắn liền ngầm chính mình lấy đao bổ chính mình. Vậy cũng là khai phong cương đao, chém xương sườn đều là gạch thẳng. Kết quả 500 tờ OUNG bên dưới, nhiều nhất chính là da rẻ sản sinh vết máu. Liền máu gân đều không phá. Nếu là vận dụng nội lực dựa vào, 1000 tờ OUNG đều không phá ra được hết đủ. Phải biết cái này cường độ, liền rất nhiều trọng lượng cấp thế giới quyền vương đều không nhất định có thể đánh ra đến. Huống hồ là lấy cái này cường độ dùng đao sức lớn chém vào. Có thể nói hình người quái thú. Nhưng vấn đề lại nói trở về. Này không ý nghĩa Đỗ Xanh vô địch rồi. Ngược lại, kia lực phản chấn để ngũ tạng lục phủ không chịu được, đặc biệt là đang đối mặt cao tốc phóng tới sắc bén viên đạn, cho dù có thể sử dụng nội lực miễn cưỡng ngăn trở, nhưng phủ tạng tuyệt đối không chịu nổi. Liên giống với cách sơn đảng ưu, da thịt không nát, bên trong nát bét. Rốt cuộc hắn tu luyện nhiều như vậy công pháp, đối khu thể tăng thêm lớn nhất chính là long tượng bản nhược công. Mà đồ chơi này hiện nay tầng thứ 7, còn không rèn luyện đến nội tạng cùng khí huyết đến mức cựu dương thần công, tầng tiếp theo lớn nhất công hiệu là quy tức đại pháp, hẳn là có thể dùng để giả chết hoặc né qua tia hồng ngoại dò xét. Nhưng đối với rèn luyện nội tạng không nổi bật, Trường Sinh Quyết hiện nay mới tầng thứ 3, ở tổng số tầng 11 trước mặt, không đề cập tới cũng được. Cũng còn tốt, long tượng, tầng tiếp theo chính là phá tan đáy mạch, tác dụng lớn nhất chính là luyện gân, tăng cường tính dẻo dai. Trễ chút xác suất lớn muốn đi một chuyến Bắc Mỹ, nếu là kiếm chuyện lời nói, tăng lên kỹ năng này rất tất yếu. Sở dĩ Đỗ Xanh cũng không chậm trễ, một mạch toàn bỏ thêm đi tới. Không sai, có chút hy vọng rồi. Nhìn đường tiến độ kéo lên một đoạn dài, Đỗ Xanh khẽ gật đầu. Tầng thứ 8 hiệu quả tuy rằng xuất chúng, nhưng ném vào cũng rất lớn. Dựa theo hiện nay bình quân một ngày nhập chướng 1 vạn danh vọng trị, hơn nữa lẫn lộn cùng điện ảnh và truyền hình kịch chiếu phim mang đến nhiệt độ, phòng trường cuối năm liền có thể nhảy tới. Sau 3 tiếng, máy bay vững vàng rơi xuống đất. Lưu Diệp Phi, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đường Yên bốn cái nha đầu hết bận trong tay công việc, một lần nữa tập kết làm gợn giờ nẹ dạ tỷ hòn chính ở kinh thành làm mới chuyên dự nhiệt. Biết được Đỗ Xanh bất thời gian lại đây, đều nhảy nhót không ngớt, một ngày bận rộn hành trình cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Nhìn gợn giờ nẹ dạ tỷ hòn các thành viên từng cái chui vào trong xe, Đỗ Xanh cười nói: "Nếu xế chiều hôm nay mọi người đều rảnh rỗi, vậy thì tốt chơi vui chơi đi, cũng coi như là sớm chúc mừng các ngươi album mới thắng ngay từ trận đầu." Lưu Diệp Phi vừa nghe, tức khắc tinh thần tỉnh táo. Nàng tính cách khó lường, đã có thể tính như xử nữ cũng năng động như thỏ chạy. Chờ đợi ngày này có thể quá lâu rồi. Nàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, vung lên nằm đấm, hưng phấn nói rằng: "Biểu ca, ngươi lần này rời nhà hơn một tháng, để chúng ta nghĩ xấu rồi. Ngày hôm nay ngươi đến tận cùng ca ca trách nhiệm, theo chúng ta chơi cái tận hứng." Đỗ Xanh cười cợt, trêu ghẹo nói rằng: "Ta nguyên bản còn muốn buổi tối mang bọn ngươi đi công viên trò chơi trải nghiệm một hồi, xem như là bồi thường lần trước không đi thành. Nhưng kinh thành bên này tựa hồ không quá thích hợp, minh tinh kết bè kết lũ đi công viên trò chơi vậy rất dễ dàng bị nhận ra." Lưu Diệp Phi nhất thời nói trệ, thoáng nhìn Dương Mịch đối với nàng chớp mắt ra hiệu, liền ngậm miệng lại. Dương Mịch đầu nhỏ đụng lên chỗ ngồi lái xe, dùng ngọt ngào thanh âm nói:
"Xanh ca, ngươi đối với chúng ta tốt nhất rồi, mang chúng ta đi công viên trò chơi vui đùa một chút mà, liền một lần rồi."
Nói xong, nàng khuôn mặt nhỏ dán lên đi, ở Đỗ Xanh trên mặt hôn nhẹ. Dương Mịch biết rõ Đỗ Xanh yêu thích, này vài tiếng hiểu điệu gọi đến trong lòng của hắn ấm áp. Lưu Diệp Phi cùng Lưu Thi Thi thấy thế, cũng bắt đầu mô phỏng theo Dương Mịch làm nũng dáng dấp. Đỗ Xanh cảm thấy có chút không chống đỡ được, rốt cuộc trừ bỏ Đường Yên bên ngoài, mấy vị khác đều còn không hợp quy. Hắn trước hỏi dò bốn cái nha đầu ý kiến, sau đó dẫn các nàng đến một nhà xa hoa nông trang, thưởng dụng một trận tinh xảo nông gia món ăn. Sau một phen ngụy trang, Đỗ Xanh mang theo bốn vị nữ hài đi đến công viên trò chơi. Buổi tối công viên trò chơi đèn đuốc sáng choang, hấp dẫn không ít du khách. Ngày hôm nay là vì cầu chúc các nàng mới chuyên ăn khách, sở dĩ đều rất lạc quan. Dương Mịch cùng Lưu Diệp Phi chặt chẽ tựa sát Đỗ Xanh, Lưu Thi Thi tắc kéo Lưu Diệp Phi cánh tay, Đường Yên ở một bên tùy tùng. Năm người đi ở một khối, còn biểu hiện thân mật như vậy, hấp dẫn chu vi không ít ánh mắt. Đỗ Xanh nhìn người đến người đi cảnh tượng. Ta rất ít tới bên này, cũng chưa từng tới mấy lần sân chơi. Vào lúc này trước đi dạo, tìm tới mọi người cảm thấy hứng thú hạng mục. Bất quá phải chú ý bị phân tán, cũng phải chú ý an toàn. Lưu Diệp Phi lập tức bảo đảm. Biểu ca yên chí, chúng ta sẽ chú ý, nhất định sẽ không đi lạc. Mấy vị nữ hài muốn đến công viên trò chơi, chủ yếu là xuất phát từ người trẻ tuổi lòng hiếu kỳ cùng đối vui sướng khát vọng. Các nàng đi chưa được mấy bước, liền bị các dạng du ngoạn phương tiện hấp dẫn rồi. Đỗ Xanh rõ ràng ý nghĩ của các nàng, liền dẫn linh các nàng đi thử nghiệm. Rốt cuộc đám này nha đầu trước hoặc là học tập căng thẳng, hoặc là có tiếng tăm không thích hợp ở công chúng trường hợp du ngoạn, hoặc là không ai bồi tới chơi chơi. Trời sau một lúc, bốn cái nữ hải quyết định cưỡi bánh xe phở dịp, bởi vì có thể từ trong trời cao nhìn xuống cả tòa thành thị cảnh đêm. Chỉ là đi tới giữa đường, khi các nàng nhìn thấy vòng quay ngựa gỗ lúc, lại bị kia lấp lóe ánh đèn cùng vui vẻ âm nhạc hấp dẫn. Ném mất trước chú ý, dồn dập chạy tới chọn mình thích ngựa gỗ. Đỗ Xanh ở một bên nhìn các nàng nụ cười, chính mình cũng cùng nở nụ cười. Tiếp đó, bọn họ lại thử nghiệm rồ lở quaster, cao tốc trượt cùng mạo hiểm lăn lộn để bốn cái nữ hải tiếng thét chói tai không ngừng. Lưu Thi Thi tóm chặt lấy Đỗ Xanh tay, hô: "Xanh ca, ta thật sợ hãi." Đỗ Xanh an ủi nàng: "Đừng sợ, có ta ở đây." Hạ rồ lở quaster, Lưu Thi Thi sắc mặt từng hồng, cười nói: "Quá kích thích rồi, ta còn muốn lại tới một lần nữa." Lưu Diệp Phi cũng phụ họa nói: "Không sai, thật rất thú vị." Đường Yên lôi kéo Đỗ Xanh cánh tay nói: "Xanh ca, chúng ta đi ngồi bánh xe phở gì đi, ta nghĩ ở phía trên nhìn cảnh đêm." Đây là ban đầu ý nghĩ. Đỗ Xanh gật đầu đồng ý. Năm người đứng xếp hàng chờ đợi cưỡi bánh xe phở dịt ở bánh xe phở dịt trên, bốn nữ nhìn ngoài cửa sổ mỹ cảnh, hương phấn trò chuyện. Đường Yên chỉ vào liên miên một mảnh cao lầu đèn nê ông đỏ quang, vui vẻ nói: "Nơi này cảnh đêm không sai, cảm giác so với con đập còn có bầu không khí." Lưu Diệp Phi ngốc cười một tiếng, nói: "Ha ha, mọi người cùng nhau chơi mới có cảm giác mà." Dương Mịch nhìn về phía Đỗ Xanh, nhẹ giọng nói rằng: "Còn phải cảm tạ Xanh ca đây, bận rộn như vậy còn chuyên đến theo chúng ta." Đỗ Xanh sờ sờ đầu nhỏ của nàng, mỉm cười nói: "Này có cái gì, các ngươi phát mới chuyên ta cũng phải đến a." Từ bánh xe phở dịt sau khi xuống tới, đoàn người lại trải nghiệm cái khác mấy cái hạng mục, tận tới đêm khuya 9 giờ mới lưu luyến rời đi. Trở lại biệt thự sau, Lưu Diệp Phi kéo mấy cái tiểu tỷ muội, nói rằng: "Ngày mai sẽ phải chạy tuyên truyền rồi, đến lúc đó nhất định sẽ rất mệt. Bất quá ta cùng biểu ca học xoa bóp kỹ xảo lại có tiến bộ, sở dĩ các ngươi có phúc rồi." Dương Mịch cùng Đường Yên hắc cười một tiếng, hợp lực đem Lưu Diệp Phi đè ngã ở trên ghế xà lồng. Lưu Thi Thi hiển nhiên không ít phối hợp, hài lòng tiến lên phía trước nói: "Mịch tỷ nhanh đè lại Thiến Thiến chân, ta phải cho nàng đến cái đặc biệt xoa bóp, nhìn nàng còn dám hay không xếp đội trưởng tư thế." "Biểu ca cứu ta, các nàng muốn tạo phản." Lưu Diệp Phi tuy rằng kinh hãi đến biến sắc, nhưng dãy rủa đều là phi công, rất nhanh sẽ bị bọn tỷ muội giở cho. Đỗ Xanh ở bên nhìn ra bật cười, nhắc nhở: "Các ngươi đừng nghịch đến quá lợi hại rồi, cẩn thận đấu vật." "Biết rồi, Xanh ca ngươi đi làm đi." "Ôi này, Thiến Thiến, ngươi dĩ nhiên tập hung." "Tiên tỷ, đem gối cho ta, để Thiến Thiến nếm thử tay của chúng ta nghệ." Dương Mịch xấu hổ che ngực bộ, còn không quên đáp lại một câu. Sau một khắc, bốn cái nha đầu đã hi hi ha ha chơi bùa lên. Không bao lâu, lại biến thành hai lưu liên thủ đối phó Dương Mịch Đường Yên. Thấy các nàng chơi đến vui vẻ như vậy, Đỗ Xanh cũng khẽ mỉm cười, xoay người lên lầu. Đám này nha đầu ngày mai sẽ phải tuyên truyền cho các nàng tấm thứ hai album, các loại ký bán hội và gì hệ tỷ thăm hỏi, thực thể tiệm tuyên truyền, âm nhạc bình đài báo trước chờ, nhất định sẽ so với lần thứ nhất càng bận rộn. Bất quá các nàng đã có kinh nghiệm, tin tưởng có thể ứng đối đến càng như thường đến mức thành tích. Dựa theo các nàng cách nói, đây chính là Xanh ca lượng thân định chế album, làm sao có khả năng sẽ sai. Đối này, Đỗ Xanh kỳ thực cũng ôm ấp mấy phần mong đợi. Lấy các nàng hiện nay nhân khí, vượt qua tấm album trước là khẳng định, chính là vượt qua phạm vi lớn bao nhiêu mà thôi. Dựa theo ý tưởng của hắn, châu Á lượng tiêu thụ phá 100 vạn thế là tốt rồi. Nếu có thể đạt đến 150 vạn trở lên, đó chính là nhất tuyến đại nhiệt tổ hợp. Thí dụ như Đài Loan hot nhất SHE tổ hợp, năm nay tháng 2 tuyên bố, kỳ huyễn lưu trình, mới chuyên, hiện nay đều không đột phá 2 triệu. Hiện nay gật giờ nhẹ dạ tỷ hòn tự nhiên còn không sánh được nó, sở dĩ thị trường dự đoán phổ biến so với trên album cao 3 thành trái phải. Mà này, hay là bởi vì có tiên kiếm, dư uy gia trì. Nhưng Đỗ Xanh rất rõ ràng, đôi cánh tàng hình, hương thủy hữu độc, không phải là bởi vì cô quản mới nhớ ngươi. Những này ca có bao nhiêu kinh điển ở kiếp trước có thể nói rất điên tồn tại. Sở dĩ, dự liệu của hắn ở 120 vạn. So với những kia âm nhạc nhà bình luận dự đoán cao hơn gấp đôi không ngừng. Ngày thứ hai, Đỗ Xanh cùng gật dơ nẹ dạ tì hòn ai đi đường ấy, các là hành trình bắt đầu bận túi bụi. Hắn bên này trừ bỏ trước tiếp đập đại sứ hình tượng trên tân ngoại, công phu, tiết mục truyền ra cũng phải phối hợp tuyên truyền. Hiện nay, công phu, tiết mục trừ bỏ ở thể dục kênh tổng hợp chờ tiến hành quảng cáo đưa lên ở ngoài, thành thị chủ yếu đường phố, trạm tàu điện ngầm,
chạm xe buýt chờ nơi đưa lên ngoài trời. Vương Kinh Hoa ngày hôm trước hãy theo cái khác nghệ nhân đến kinh thành thử vai, ngày hôm nay bất thời gian đến cùng Đỗ Xanh gặp mặt. Trước chúng ta cũng ở blog, rèn, dễ bạ chờ xã giao truyền thông bình đài tuyên bố thi đấu đặc sắc trước mắt, báo trước video, tuyển thủ động thái chờ nội dung, bảo đảm ngày kia truyền ra có thể hấp dẫn đến đầy đủ đoàn người. Vậy cần ta làm những gì? Đỗ Xanh khẽ gật đầu. Vì đương tiết mục này, tinh tế truyền thông trước sau ném vào 20 triệu. Chính hắn trừ bỏ bảo đảm 5% phần diễn ở ngoài, cũng tiêu tốn không ít tâm tư ở bên trong, tự nhiên yêu thích một pháo mà hồng. Bất quá dựa theo hiện nay thế vận hội Olympic mang đến nhiệt độ cùng mở rộng, hắn dự đoán giả tỉnh hẳn là không thua kém 6. Bởi vì lần này thế vận hội Olympic quyền Anh trận đấu quá nổ tung rồi. 11 cái lựa cấp, trừ bỏ Nga thu được 2 viên kim bài, nước Mỹ 1 viên kim bài ở ngoài, cái khác đều bị cổ ba ôm đồm đến mức phương đông, trừ bỏ Châu Thế Minh thu được 48kg lượng cấp huy chương bạc, cái khác hầu như âm u rời sân. Này gây nên không ít quyền mê đỏ đậm chi tâm. Sở dĩ, trùng hợp đẩy ra, công phu, tiết mục, tuyệt đối có thể mang theo một làn sóng dậy sóng đến lúc đó kết hợp với, công phu, điện ảnh chiếu phim, này liên động hiệu quả khẳng định rất nổ. Ngày mai sẽ tổ chức trọng thể thi đấu tuyên bố, vượt qua bách gia truyền thông, nhà tài trợ, đài truyền hình trở tham gia. Vương Kinh Hoa lưu ở kinh thành, chủ yếu chính là vì chủ tính chung cái này công việc. Đến lúc đó ngươi cùng các tuyển thủ đồng thời dự họp, chủ trì trận này thịnh hội. Ngoài ra, còn có hội gặp mặt fans, ký tên sẽ chờ hoạt động, chủ yếu mở rộng nhân khí cùng fans tình dính. Không thể không nói, vị này có hơn 10 năm người quản lý kinh nghiệm, được khen là kim bài người đại diện, xác thực không phải che Đỗ Xanh vừa gật đầu, vừa ghi nhớ yếu điểm, miễn cho đến lúc đó bận bịu bên trong phạm sai lầm. Gần lên xe lúc, hắn bỗng nhiên hỏi một câu. Kỳ hiệu thứ 2, phòng vé dừng chiếu đi, châu Âu phòng vé bao nhiêu? Châu Á khu vực hắn biết. Nội địa 3012 vạn, Hồng Kông 1689 vạn, Nhật Bản 9.600 triệu yên, Hàn Quốc 3.2 tỷ vân ở năm nay rất nhiều Bắc Mỹ tảng lớn bên trong, bộ phim này xem như là trung thượng trình độ. Mà ở Đỗ Xanh trong ký ức, nó phòng vé không sánh được bộ thứ nhất, bây giờ rõ ràng siêu rồi. Có thể xác định một điểm là, nội địa cùng Nhật Bản phòng vé hẳn là nhiều đến hắn khách mời nguyên nhân. Không tính đĩa CD lời nói, Bắc Mỹ phòng vé 6.983 vạn USD, toàn cầu phòng vé 166 triệu. Vương Kinh Hoa biết ý của hắn, cười nói. Hollywood bên kia có không ít nhà sản xuất đối với người sản sinh hứng thú, nửa tháng này ta ít nhất nhận được 5 cái điều tra giá hoặc tìm người khách mời điện thoại. Chỉ là người năm nay đều không bao nhiêu thời gian, ta tạm thời khéo léo từ chối rồi. Nói đến đây, nàng nhớ tới cái gì, cười nói. Đúng rồi, thập diện mai phục, tuy rằng vẫn không có ở Bắc Mỹ chiếu phim, nhưng hải ngoại nào đó quốc phòng vé rất nổ, ngươi biết là chỗ nào sao? Đỗ Xanh trong đầu lọc một vòng, đăm chiêu. Nhật Bản. Ha ha, một đoán liền bên trong. Vương Kinh Hoa vỗ tay, nói. Bên kia so với nội địa chậm lại một tuần chiếu phim, hiện nay phòng vé đã cao tới 1.9 tỷ yên. Dựa theo Tân Hỏa Miện công ty cách nói, có hy vọng đạt đến 2.5 tỷ yên, xem như là thật đáng mừng. Cứ việc không đạt tới Trương Nghệ Mưu thượng bộ, anh hùng, 4 tỷ, nhưng cũng có thể lý giải. Rốt cuộc diễn viên chính, tuyên phát, ném vào chờ khắp mọi mặt cũng không sánh nổi. Huống hồ lúc đó Lý Liên Kiệt đang đứng ở đỉnh phong, vẹn vẹn hắn một người liền là anh hùng, đẩy lên phần lớn phòng vé. Hàn Quốc, quốc gộp lại cũng có 13 triệu đô la Mỹ phòng vé. Sắc thực không tính kém. Đỗ Xanh mỉm cười gật gù. Hắn đương nhiên sẽ không lung tung so sánh. Lúc đó bọn họ diễn viên chính đoàn đội chỉ ở hải ngoại chạy mấy lần biểu diễn lưu động, vậy còn là phối hợp địa phương bán đứt phương làm tuyên truyền. Có thể có cái này phòng vé, sắc thực tính có thể rồi. Đúng rồi, kế tiếp ngươi trừ bỏ chạy, đại đường, tuyên phát, quay chụp, sắt phá lang, ở ngoài. Tháng 9 đến tham gia Kim Kê Bách Hoa Liên Hoan Phim, tháng 10 Tokyo Quốc tế Liên Hoan Phim bên kia cũng phát tới. Vương Kinh Hoa thừa dịp nhàn hạ, đem Đỗ Xanh hành trình trước nói một lần, để trong lòng hắn nắm chắc. Chương 502, nghĩ nổi danh nghĩ điên. Chương 502, nghĩ nổi danh nghĩ điên. Thời gian vội vã, lại mấy ngày trôi qua, công phu, tiết mục trải qua một năm chuẩn bị, trước đây không lâu cuối cùng diện thế. Cũng không thiếu Đỗ Xanh cùng đoàn đội, các tuyển thủ mấy ngày nay gian lao bận rộn, tiết mục ở cờ cờ tờ vờ năm đại vừa lên mạng. Liên quét mới nhiều hạng ghi chép đầu tiên là giả tỉnh, bởi ngày thứ nhất chuyển ra Coca một tổng trận chung kết Đỗ Xanh cùng Mark Hun lại lần nữa cùng đài thi đấu manh lưới, đêm đó giả tỉnh dĩ nhiên lần đầu tiên đạt đến 8.6 đội tất chủ nhiệm cách nói, trước nay chưa từng có nổ. Bởi vì trước đây không lâu bóng chuyển nữ ở Athens thế vận hội Olympic trên trận chung kết diễn đại người chuyển, ở chủ lực cầu thủ Triệu Hân Hân bị thương tình huống, cuối cùng ngoan cường chiến thắng La Sát đội đoạt cúp trận đấu, giả tỉnh cũng mới 8.2. Mà trận này trận chung kết, ngày thứ 2 ôn la họ phở lịn nhưng là triệt để sôi trào. Không có gì bất ngờ xảy ra, công phu, tiết mục cũng hưởng thụ tương quan đãi ngộ. Tối thứ hai tuy rằng không còn Đỗ Xanh manh lưới, nhưng hắn làm tổng giáo luyện thường thường đều có ống kính, thêm vào còn có nhất đại bột mát hùn hời hợt có quốc nội tuyển thủ, để vô số khán giả vừa mắng vừa theo dõi. Này run gánh nặng cùng chọn bên hiệu quả, đúng là bị tiết mục tổ bắt bí đến gắt gao. Sở dĩ, đến tiếp sau dạ tỉnh vẫn như cũ duy trì ở 7% trở lên. Cư Trung Chân Hưng phấn gọi điện thoại tới nói, hiện nay đã có lệ chi đài, Thanh Biển, hô cùng hào hạng nhất đài truyền hình đã phái người liên lạc, chuẩn bị trao đổi mua phát hình bản quyền công việc. Mặt khác siêu hồ giải trí năm nay mới đẩy ra siêu hồ video, cũng đúng đương tiết mục này biểu hiện ra hứng thú rất lớn. Có thể nói, đương tiết mục này cơ bản xem như là rơi xuống đất là an. Chỉ cần cái này căn cơ bảo vệ, thiên địa nhân cấp 3 chế thi đấu hình thức liền có thể hoạt động xuống đến tiếp sau còn có thể lấy thành thị là vĩ độ, chỉnh hợp phỉ tất luôn, quyền quán, trường võ, tập thể hình trung tâm chờ tài nguyên, chế tạo cao tần lần, phụ cập hình địa cấp cùng nhân cấp trận đấu. Như vậy đã có thể hướng về thiên cấp chuyển máu, để càng nhiều người tham dự, cũng có thể nuôi dưỡng càng tốt hơn quần chúng cơ sở cùng với càng nhiều nghề nghiệp quyền thủ. Quốc nội tương quan thi đấu hạng mục lạc hậu quá nhiều, chỉ có như vậy tài năng nhanh chóng đuổi theo Đỗ Xanh cũng có thể thở một hơi, đem sự chú ý đặt ở những phương diện khác trên. Ngày 22 tháng 8 buổi trưa dùng cơm lúc, Đỗ Xanh đột nhiên nhớ lại ngày hôm nay có cái trọng yếu sắp xếp. Hắn thuận tay đăng nhập rèn, tuyên bố một cái trạng thái. Gần giờ nẹ dạ tỷ hòn album mới nhất, không phải là bởi vì cô quản mới nhớ ngươi, đã với 12 giờ chưa toàn diện phát hành. Bất luận là online và ảo, rèn, vẫn là họ phơ lìn các đại tiệm băng đĩa đều có thể tìm tới ở đây điều trạng thái phương nhắn lại, cũng bồi thêm các ngươi mua album bức ảnh, ta sẽ tứ đại bình đại các tùy cơ tuyển ra 100 vị may mắn fans, đưa ra ký tên Affix cùng tê sợt. Gần giờ nẹ dạ tỷ hòn album mới vừa vặn lọ dịn, Đỗ Xanh tự nhiên không thể bỏ qua cái này vì các nàng làm tuyên truyền cơ hội. Gần nhất khoảng thời gian này trải qua quá vội vàng, hắn kém chút liền quên chuyện này. Làm online được quan tâm nhất nhân vật công chúng một trong, Đỗ Xanh tứ đại xã giao bình đại lượng fans đạt đến hơn 35 triệu, có thể nói quốc nội đỉnh lưu. Bởi vậy, điều này trạng thái một khi tuyên bố, rất nhanh sẽ thu đến lên tới hàng ngàn, hàng vạn điều bình luận. Đi qua lâu như vậy mới nhớ tới làm tuyên truyền, Đỗ Xanh đối gật giờ nhẹ dạ tỷ hòn chống đỡ có phải là có chút đến một rồi. Đã mua xong rồi, phụ bức ảnh một tấm. Tuy rằng ta là nam sinh, nhưng ta thật rất muốn Đỗ Xanh ký tên Affix, tốt nhất là loại kia gợi cảm một điểm. Trên lầu vị kia, vóc người của ngươi thật không tệ, chúng ta có thể lén lút giao lưu, ta cũng nhiệt tình vận động. Họ phớt lìn sáng sớm liền có album bán, nghe được dừng không được đến. Xứng đáng là Đỗ Xanh sáng tác ca khúc, trước sau như một đồng. Phạm sai lầm, cùng Hương Thủy Hữu Độc là của ta yêu nhất, hy vọng ta có thể bị tuyển chọn, muốn Xanh ca ký tên. Trên lầu nam quyền mê nhóm nhường một chút, Đỗ Xanh nhưng là chúng ta fans nữ chuyên môn. Vì chống đỡ gật giờ nhẹ dạ tỷ hòn ta phát động cả lớp mua không dưới 20 tấm album, này nhận thưởng thế nào cũng phải bên trong một lần chứ. Mọi người cũng đang thảo luận Đỗ Xanh, các ngươi là không phải quên đây là gật giờ nhẹ dạ tỷ hòn mới chuyên a lệ. Bốn. Nhìn thấy những này đa dạng hồi phục, Đỗ Xanh cảm thấy vô cùng thú vị. Chính đang hắn chìm đắm ở khu bình luận thời điểm, Diệp Tịnh Chỉ điện thoại đánh vào. Diệp Tịnh Chỉ bình thường rất ít cho Đỗ Xanh gọi điện thoại, rốt cuộc thường ngày đều là ở đỡ đạo hạc quyền bên trong câu thông. Bởi vậy, mỗi khi nàng gọi điện thoại tới lúc, thông thường mang ý nghĩa có chuyện khẩn cấp. Đỗ Xanh nhận điện thoại sau, Diệp Tịnh Chỉ nói cho hắn: "A Xanh, Trương Nghệ Mưu đạo diễn mới vừa liên hệ ta, hỏi ngươi có muốn hay không tham gia thập diện mai phục, khánh công hoạt động, định ở ngày mùng ngày 1 tháng 9 dừng chiếu làm 7 giờ tối. Nếu như ngươi tham gia lời nói, cần sớm tham gia 2-3 lần diễn tập." Kỳ thực, thập diện mai phục, quan thời gian trước đã tổ chức quá tiệc vào máy, bất quá chủ yếu là đối mặt đoàn kịch đoàn đội. Mà Tân Hỏa Miệng công ty lần này độc đáo lễ ăn mừng, nhưng là một hồi long trọng diễn xuất, đến lúc đó sẽ mời nhân sĩ trong nghề tham gia. Bộ phim này ở quốc nội bắt 182 triệu, toàn cầu phòng vé vượt qua 120 triệu đô la Mỹ nói trắng ra rồi, chính là tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng cùng nổi tiếng, là hạ bộ hí chăn đệm. Trang so với thành phần khá nhiều. Mấy ngày trước, Vương Kinh Hoa từng nói cho Đỗ Xanh, Trần Đạo Minh, Tạ Tiểu Thanh, gần giờ nhẹ dạ thì hòn chờ công ty nghệ nhân đã tiếp thu mời, sắp xuất hiện tịch trận này lễ ăn mừng. Các nàng làm như vậy đã cho Trương Nghệ Mưu mặt mũi, đồng thời cũng vì chính mình tăng cường phơi bày độ, xem như là nhất cử lưỡng tiện. Bất quá nàng không nghĩ tới, Trương Nghệ Mưu lại vẫn muốn mời Đỗ Xanh lên đài diễn xuất. Đỗ Xanh suy nghĩ một chút, đáp lại nói: "Giúp ta khéo léo từ chối đi, nói cho hắn ta sắp vào tổ quay chụp, thời gian có chút xung đột. Nếu như đáp ứng tham gia, còn phải tiến hành diễn tập, Đỗ Xanh sẽ không được không theo Hồng Kông đổi trở lại kinh thành. Khả năng này sẽ làm lỡ đến tiếp sau an bài công việc, mà hắn đối loại này nhân tiền hiện thánh không quá cảm thấy hứng thú." Diệp Tịnh Chỉ liền đoán được sẽ là như vậy, nói tiếp: "Trương đạo ở trong điện thoại nhắc tới, hắn đang ở chủ hoạch điện ảnh mới, xem như là khác loại phim nghệ thuật. Tuy rằng hắn không có ý đồ, nhưng từ ngựa khí đến nhìn, tựa hồ là thật coi trọng ngươi. Nếu liền như vậy khéo léo từ chối tiệc khánh công, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau hợp tác. Không thể không nói, Trương Nghệ Mưu thật là một tràn ngập sức sống người. Trước mắt hắn nhiệm vụ chủ yếu là chuẩn bị Athens Thế vận hội Olympic một đoạn nghi lễ bế mạc biểu diễn, đồng thời là thập diện mai phục, ở Bắc Mỹ chiếu phim làm chuẩn bị, lại còn có thời gian cùng tâm tư chủ bị điện ảnh mới." Đỗ Xanh suy nghĩ một chút, nói rằng: "Tiệc khánh công thật rút không ra thời gian, vẫn là trước đẩy rơi đi. Rốt cuộc trễ chút còn có khả năng đi một chuyến Mỹ quốc đến mức Trương đạo tương lai hạng mục, nếu như hắn thật sự có ý tìm ta, sau đó có rất nhiều cơ hội." Diệp Tịnh Chỉ nghe xong, tỏ ra là đã hiểu, cũng cùng Đỗ Xanh nói chuyện phiếm vài câu ước định luật bản, liền cúp điện thoại. Trương Nghệ Mưu bộ tác phẩm kế tiếp tên là Đồng Hành Vạn Dặm, Đỗ Xanh tiếp trước xem qua giải thích bản, câu chuyện quay chung quanh một đôi Nhật Bản cha con ở phương Đông cầu sinh trải qua. Bởi phim nhựa là Nhật Bản công ty đầu tư chế tác, sở dĩ chủ yếu nhân vật tự nhiên là do Nhật Bản diễn viên đến đóng vai. Mà Trương Nghệ Mưu sở dĩ coi trọng Đỗ Xanh, tự nhiên là bởi vì hắn ở châu Á đắt đỏ nhân khí. Nhưng đóng vai một cái Nhật Bản nhân vật, đặc biệt là không phải nhân vật chính, đối Đỗ Xanh tới nói cũng không có quá to lớn sức hấp dẫn. Ngồi ở Đỗ Xanh đối diện Đồng Lệ Á nghe xong nói chuyện, có chút phấn chấn nói: "Xanh ca, Trương Nghệ Mưu đạo diễn lại định tìm ngươi đóng phim sao?" Nàng trước đây không lâu đọc xong, thì kỳ xạ ghẹn, gần nhất không cái gì hành trình, thẳng thắn về trung hí học bù. Hơn nữa từ lần trước bị Đỗ Xanh động viên qua đi, lòng tự tin khôi phục rất nhiều, vào lúc này đều chủ động tới thăm viếng rồi. "Chỉ là ý đồ mà thôi, chưa chắc sẽ biểu diễn, ngươi cao hứng như vậy làm gì?" Đỗ Xanh nhìn ra buồn cười. Bất quá không thể không nói, cô nàng này dị vực phong tình mỹ sắc thực rất chói mắt. Nàng vừa tiến đến, không chỉ khán giả sáng mắt lên, liền tuyển thủ huấn luyện cũng tích cực rất nhiều. "Vậy cũng là Trương đại đạo diễn a, nếu như hắn mời ta biểu diễn, ta..." Đồng Lệ Á nâng hương quay hàm, suy nghĩ một chút nói: "Dù cho vì nhân vật, liên tục huấn luyện mấy tháng cũng đáng rồi. Nghe đồn Trương Tử Di biểu diễn anh hùng, lúc liền bị Trương Nghệ Mưu cưỡng chế luyện võ nửa năm." Đỗ Xanh lắc đầu nở nụ cười, nói: "Lấy ngươi hiện nay diễn kỹ, biểu diễn màn ảnh nhỏ còn tạm tạm, màn hình sao còn phải đánh bóng?" Đồng Lệ Á tuy rằng có đến mấy năm sân khấu biểu diễn, còn ra diễn hai bộ kịch, nhưng ở Trương Nghệ Mưu trước mặt những người này căn bản không đáng chú ý. Năm đó Trương Nghệ Mưu sở dĩ tuyển chọn Trương Tử Di, đó là bởi vì người sau khắp mọi mặt cũng không tệ, cầm qua giải bách hoa vai nữ chính, còn từng hợp tác quá. Chớ nói chi là, ngoại hổ Tàng Long, thành công, chọn nàng chính là một cái bảo đảm. Ta sẽ cố gắng. Trước ta nhọc lòng mất công sức truyền dạy cho ngươi hạ quyền, ngươi nỗ lực đến mồ hôi đầm địa đều không học được, thấy rõ đây không phải bằng nỗ lực liền được a. Đối mặt Đỗ Xanh trêu chọc, Đồng Lệ Á không biết hồi tưởng lại cái gì, mặt đỏ đỏ thấp giọng nói: "Xanh ca, nếu không ngươi đêm nay lại đỡ đạo ta một lần, ta bảo đảm nỗ lực học được." Cứ việc Đồng Lệ Á còn không bỏ xuống được rụt rè, ở trước mặt người rất là xấu hổ, nhưng ở cùng Đỗ Xanh chuyển động cùng nhau bên trong, nàng lại bất chi bất giác trở nên thân mật. Tình cờ làm nũng cũng có vẻ vô cùng pha cho Đỗ Xanh làm người thứ nhất người khai thác, tự nhiên đặc biệt thương yêu Đồng Lệ Á rốt cuộc cô nàng này mỹ lệ, vóc người xuất chúng, kia dị vực phong tình làm nũng lại rất chuẩn xác, xác thực là cái giải phong tình đối tượng. Bởi vậy, đối mặt như thế chủ động học sinh hiếu học, Đỗ Xanh lại bận bịu cũng phải bất thời gian chỉ đạo nàng một hồi. Chỉ là đêm đó kiên trì sau 20 phút, Đồng Lệ Á liền mệt đến nằm xuống không kiên trì được rồi, Đỗ Xanh cười dài mà nói: "Kế tiếp 2 tháng, ta đều rất bận không có khả năng lắm lại có thêm không, ngươi không quý trọng một hồi đoạn này khó được dạy học thời gian. Đỗ lão sư, kính xin tiếp tục chỉ giáo." Đồng Lệ Á vừa nghĩ cũng là, trong lòng tuy có không muốn, lại không thể không lên dây cót tinh thần. Thế là hai đùi run lên cũng phải cắn răng, tiếp tục học tập hạ quyền. Không thể không nói, có nghị lực có giấc mơ nữ sinh, rất đẹp. Theo Đỗ Xanh một phen này tuyên phát đi lại, gặp phải nữ nhân cũng từ từ tăng nhanh, đầu tiên là Phạm Băng Băng, nàng gần nhất liên tiếp hiện thân các đại thảm đỏ, nhân khí xem như là triệt để ổn định nhất tuyến. Tiếp theo là gật giơ nhẹ dạ tỷ hòn mấy cái nha đầu, các nàng ở Thượng Hải tuyên truyền album mới lúc, cố ý bất thời gian tới gặp Đỗ Xanh một mặt. Chỉ là tuyên truyền nhật trình căng thẳng, thêm vào song phương cũng rất bận, sương sờ một giờ không tới liền đi rồi. Sau là Lưu Đạo, nàng nói đến là vì vẫn an Phạm Băng Băng, nhưng trên thực tế mọi người đều rõ ràng nàng chân thực ý đồ. Có Lưu Đạo thêm vào, Cao Viên Viên cảm giác mình có chút thế đơn sức bạc. Thế là Giả Tịnh Văn cũng tới rồi, mấy vị mỹ nữ hiếm thấy đạt thành chung một chiến tuyến. Cảnh này khiến Đỗ Xanh hầu như muốn triển khai 8 phần 10 công lực mới có thể đối phó. Rốt cuộc bốn giết vẫn rất có tính khiêu chiến cùng độ khó. Một trận chiến đấu chém giết xuống, ít nhất đến 3 giờ tài năng phân ra thắng bại. Không biết phải chăng bởi vì như vậy liên thủ đều thua không cam lòng khí. Bốn nữ quan hệ so với Dĩ Vãng trở nên càng thêm thân mật, để Đỗ Xanh cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì các nàng hình như tại mật mưu cái gì, rõ ràng muốn làm cho nam nhân triệt để thất bại thảm hại hóa thành cá ướp muối mới thôi. Sở dĩ đoạn này ngắn ngủi hành trình, Đỗ Xanh trải qua rất vui vẻ. Xanh ca, con nhện tức không nhịn nổi, xác suất lớn muốn tiếp thu khiêu chiến rồi. Trưa hôm nay, Vương Diệu Dương bỗng nhiên hưng phấn cầm một phần báo chí đi tới Đỗ Xanh có chút bất ngờ, hỏi: "Trước hắn không phải nói năm nay không chấp nhận vệ miệng chiến sao, làm sao đột nhiên đổi lập trường?" "Kha kha, phỏng chừng là ngươi trước tiếp thu phốt phỏng vấn nói, để hắn không đất dùng thân đi." Vương Diệu Dương hắc cười một tiếng, không do nhớ tới trước kia Đỗ Xanh ở công phu, tiết mục tuyên bố trên, tiếp thu phốt tin tức phỏng vấn nội dung. "Phốt tin tức phóng viên. Đỗ, nhớ tới ngươi ở đánh bại người băng lúc từng nói, nếu như Ti Sông bọn họ tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi, ngươi sẽ làm bọn họ tại chỗ nằm xuống. Hiện tại câu nói này còn hữu hiệu sao?" Cứ việc trong lời nói của đối phương có nghĩa khác, Đỗ Xanh chẳng muốn sửa lại, chỉ là hời hợt nói rằng: "Hứa hẹn vẫn cứ hữu hiệu, bất cứ lúc nào hoan nghênh bọn họ khiêu chiến." Phốt tin tức phóng viên chỉ là cười cợt. Ti Sông xác thực chuẩn bị phục xuất, nhưng không có khả năng lắm tiếp thu một cái người già vàng khiêu chiến. Thế là hắn chuyển đổi đề tài. "Con nhện Anderson Silva từng ám phúng ngươi nghĩ nổi danh nghĩ điên, quả thực không biết tự lượng sức mình đối với thuyết pháp này, ngươi làm sao nhìn?" Đỗ Xanh giỗi ra một ngón tay, lạnh nhạt nói: "Trước đánh người băng nói hai hồi hợp nói nhiều rồi, sở dĩ một hiệp đi." "Cái gì?" Phốt phóng viên có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới vị này người Đông Phương lại đột nhiên tung ra như thế một câu nổ mạnh lời. Phải biết, Anderson Silva là một vị thực chí danh quy vô địch thế giới, UFC hạng trung đai vàng kẻ nắm giữ, thực lực không thể nghi ngờ. Mấy tháng cũng không dám đánh vệ miệng chiến, cũng xứng UFC hạng trung no 1. Ta kiến nghị đã nạ vai tổng tài ra sân khấu một cái chính sách, vượt qua 3 tháng không đánh tự động thoái vị. Đỗ Xanh lời này đâu chỉ ngông cuồng, là hoàn toàn không đem con nhện coi là chuyện to tát. Bất quá tin tức truy cầu chính là nhiệt độ. Hắn đoạn này không coi ai ra gì phỏng vấn, tuyệt đối sẽ gây nên đông đảo thảo luận. Bất luận hai người này cuối cùng liệu sẽ có một trận chiến, nhưng mánh lưới 10 phần cũng là khẳng định đến mức ai hình tượng bị hao tổn, này cùng phốt tin tức phóng viên không quan hệ. Hắn lần này chuyên chạy tới phỏng vấn, chính là vừa ý Đỗ Xanh trên người nhiệt độ. Không ngoài dự đoán, đoạn này phỏng vấn nội dung ngày kế liền trở thành phốt báo tường đầu đề. Tiêu đề lớn đến mức dọa người, Phương Đông quyền vương Đỗ Xanh quát mắng con nhện chiếm lấy hố xí không gậy phân, chính là tên rác rưởi. Phóng viên dùng đại lượng độ dài đưa tin Đỗ Xanh lời lẽ vô tình, thậm chí mịt mở điểm ra hắn đối toàn bộ nước Mỹ quyền đàn chẳng đáng. Bản này đưa tin một khi tuyên bố, lại lần nữa ở nước Mỹ cách đấu giới xoa bình. Dám kéo dài ở nước Mỹ ăn nói ngông cuồng Phương Đông quyền thủ, vẫn là lấy coi rẻ tư thái không bị đánh bại, cái này cũng là một loại bản lĩnh a. Ở niên đại này, quần chúng vây xem nhất thích nghe ngóng chính là náo nhiệt. Quốc nội liền đem nó đăng lại trở về, thậm chí khan phát ra đối mặt như vậy khiêu khích cùng quyền mê trào phúng, con nện xác thực ngồi không yên rồi. Nếu là liền cái đáp lại đều không, rác rưởi mũ nhất định hái không xong. Mặt khác cân nhắc đến chính mình đẩy rơi khiêu chiến số lần quá nhiều, UFC cao tầng cũng rất bất mãn. Nay trong ngoài tướng mức, không đánh là không được rồi. Thế là cùng ngày hắn liền tiếp nhận rồi phỏng vấn. Nói cái gì đánh thắng người băng có cái gì đáng giá nói khoác, rác rưởi chỉ có thể tất tất, có loại đến quyết một cao thấp. Don King bên kia nói thế nào? Đỗ Xanh xem xong thả xuống báo chí, đối với con nhện miệng phun thương ác, cười cười không để ý lắm. Khuyết thiếu văn hóa truyền thừa người, mắng người đều mắng không bày trò, tới tới lui lui liền ép mới đầu đến mức đối phương sẽ ứng chiến. Kỳ thực kéo lâu như vậy, đã là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là không nghĩ tới, đối phương dám tiếp sự khiêu chiến của chính mình. Rốt cuộc đổi một cái túng điểm người, xác suất lớn sẽ chọn quả hồng nhung đến đánh, ứng phó xong một năm một lần vệ miệng tính xong việc đây là đáp lại Vương Diệu Dương câu kia bị khí rồi, muốn tìm về bãi. Chỉ có thể nói, Bắc Mỹ quyền đàn người mạch nào chính là như bài. Hoa tỷ đã liên hệ rồi, nói là đang ở đốc thúc UFC nhanh chóng sắp xếp sân bãi. Vương Diệu Dương chờ mong trận chiến này rất lâu rồi, cười khà khà. Đại khái nửa tháng sau thì có thể xem hư thực rồi. Hắn đối Đỗ Xanh năng lực hầu như đạt đến sùng bái trình độ. Lần này đánh xong, Đỗ Xanh xác suất lớn có thể ở UFC hạng trung lên đỉnh, là toàn cầu người Hoa mạnh mẽ soạt một cái mặt. Cũng có thể mạnh mẽ trưởng tắt Bắc Mỹ những chủng tộc kia kỳ thị giá sát mặt. Bọn họ cũng có thể nhờ vào đó kiếm một món hời. Có thể nói một mũi tên trúng hai đích. Bên này hành trình cơ bản chạy xong rồi, kế tiếp đi Hồng Kông đi. Cân nhắc đến UFC cho dù muốn đánh cũng đến tuyên phát nửa tháng, Đỗ Xanh bận tâm chính mình bận rộn hành trình, liền ngồi lên xe. Tháng sau bắt đầu, đại đường song long chuyện, thủy nguyệt, huyết sắc lãng mạn, chờ kịch sẽ đứng xếp hàng truyền ra. Mấy ngày này, hắn chính là vì phối hợp đại đường, truyền ra, sớm thu lại vạ gì hệ tỷ hoặc tương quan tiết mục đến mức cái khác kịch, hắn coi như không đi chống trưởng, cũng phải hỗ trợ quát to một tiếng. Mà tiếp đó, Hồng Kông bên kia trừ bỏ phối hợp TVB đi một chuyến hành trình ở ngoài, khúc cua quyết định, tiếp đóng máy cũng phải đi tham gia. Trước ở Nhật Bản đập phần kết bộ phận lúc, đại bộ đội đã đi rồi, Lưu Vĩ Cường thẳng thắn để đoàn đội về Hồng Kông lại xếp. Hồng Kông, loan tử đêm yến, đèn đuốc sáng choang đêm nay là, khúc cua quyết định, tiếp đóng máy, hơn nửa người đều đến trong này. Liên ngay cả Vô Gian Đạo, một nhóm người cũng tới tham gia trò vui. Bởi vì những này mảnh đều là Hoàn Á công ty đầu tư, đêm nay trận này trúc yến vẫn là Lâm Kiện Việt vị này đại lao bản ra tiền. Ồ, Bá Chi không cùng ngươi đến à? Nhìn thấy Đỗ Xanh một mình đến đây, ở cửa nói chuyện phiếm Lưu Vĩ Cường cười trêu chọc. Phạm La ở cảng quyền hút người, hầu như đều biết Trương Bá Chi cùng Đỗ Xanh sở căng đắn sự. Rốt cuộc trước tuyên truyền, thập diện mai phục, lúc hai vị này có thể nói luôn có đôi có cặp rồi. Nàng khác một bộ phim sắp chiếu phim rồi, ở chạy tuyên truyền đây. Đỗ Xanh cười cười, thuận miệng giải thích một câu. Hiện nay Trương Bá Chi ở Hồng Kông xem như là độc nhất đương sao nữ, vẹn vẹn năm nay liền có 4 bộ điện ảnh chiếu phim. Thí dụ như sắp ở Quốc Khánh đương chiếu phim, Bay Hiệp Tiểu Bạch Long, chính là sau lưng nàng công ty Đông Phương Tinh Giải Trí đầu tư mạnh. Cùng gió đối tượng mà, tự nhiên chính là lão thử ái thượng miêu. Đỗ Xanh sở dĩ lưu ý những này, là bởi vì đạo diễn bộ phim này đạo diễn, kế tiếp cực đại có thể sẽ với hắn hợp tác. Chính nói chuyện phiếm gian, Lâm Kiện Việt cùng với phu nhân kéo tay đồng thời đi tới. Vĩ Mạnh, đêm nay uống nhiều chén a. Lâm Kiện Việt cười híp mắt xung Lưu Vĩ Cường cơ chén. Lưu Vĩ Cường cười đáp lại. Lần này còn phải đa tạ Dừng Sinh Lâm Thái thưởng thức, không phải vậy bộ phim này đoán chừng phải đọc lại ăn cho rồi. Trước hắn nhiều lần kéo đầu tư nghĩ đập bộ này mà cải, kết quả vừa nghe dự toán muốn 30 triệu, tất cả đều lắc đầu. Nếu không là nhiều đến, Vô Gian Đạo, Hệ Liệt Bạo Hỏa, cho Hoàn Á kiếm được tiền, chỉ sợ lần này nghĩ kéo đầu tư cũng không dễ dàng. Ha ha, có tiền mọi người cùng nhau kiếm mà, ngược lại ta thật coi trọng nó. Lâm Kiện Việt trò cười hai câu, nhìn về phía Đỗ Xanh. A Xanh, ngươi nhưng là, khúc cua quyết định, công thần, đêm nay nhưng phải thật tốt chúc một chút liều cái tiền thưởng. Từ khi lão thử ái thượng miêu kiếm lời đồng tiền lớn sau, hắn vẫn liền rất xem trọng Đỗ Xanh. Mà khúc cua quyết định, nguyên bản Lưu Vĩ Cường muốn mời Châu Kiệt Luân biểu diễn, liền bị hắn xách đầy miệng. Lúc này mới đổi thành Đỗ Xanh. Ha ha, dễ bàn dễ bàn. Đỗ Xanh khẽ mỉm cười, với hắn chạm cốc khách sáo hai câu. Chương 503, phản phái sát thủ cảm tạ dân binh khen thưởng. Chương 503, phản phái sát thủ cảm tạ dân binh khen thưởng. Tiệc rượu đúng hạn mà tới, hiện trường tràn trề một mảnh sung sướng bầu không khí. Rất nhiều người sáng suốt đều ý thức được lần tụ hội này tầm quan trọng. Tiệc rượu vừa mới bắt đầu không lâu, liền có không ít nhân sĩ trong nghề đến đây hướng Đỗ Xanh chúc rượu. Phải chăng muốn kết giao Đỗ Xanh vị này người nội địa, hầu như không cần quá lo lắng nhiều. Rốt cuộc, rất nhiều người tha thiết ước mơ cơ hội đang ở trước mắt, ai cũng sẽ không dễ dàng thả qua Đỗ Xanh sau đó điện ảnh có thể hay không bạo đỏ, kia cũng không cần cân nhắc. Có Lâm Kiện Việt vị này đại thủy hầu ở, cùng với Hồng Kông rất nhiều đỉnh tiêm đạo diễn trợ trận, tùy tiện một bộ phim nhựa chất lượng đều sẽ không kém. Chớ nói chi là, đối phương bản thân liền là trong nghề ông chủ. Bởi vậy, không ít nghệ nhân đều nhìn chúng rồi thời cơ này, dồn dập tiến lên tranh thủ quen thuộc cơ hội Đỗ Xanh cân nhắc đến sau đó quay phim cùng tính nhanh gọn, đương nhiên sẽ không sĩ diện. Nhìn thấy Đỗ Xanh cùng mọi người chuyện trò vui vẻ, Mạch Thiệu Huy không khỏi nhỏ giọng nói với Lưu Vĩ Cường. Đỗ Xanh người này không đơn giản à, hắn tựa hồ rất am hiểu xử lý quan hệ giữa người với người, sau đó càng quyền chỉ sợ càng ngày càng nhiều người tìm hắn hợp tác. Lưu Vĩ Cường nghe xong trầm mặc một hồi, có chút cảm thán. Hồng Kông điện ảnh suy sụp là không thể tránh khỏi sự, nhiều một con đường cũng tốt, miễn cho có chút người còn cao cao tại thượng không thấy rõ tình thế. Nói xong, hắn đứng dậy mời Đỗ Xanh đến bên cạnh tâm sự. A Xanh, đi, uống một chén đi. Đỗ Xanh đáp ứng một tiếng, cười vô vô đang cùng hắn trò chuyện Đông Đại Vĩ Bay, sau đó đứng dậy tùy tùng Lưu Vĩ Cường hướng đi gian hút thuốc, hỏi: "Làm sao? Sợ ta uống quá nhiều rồi?" "Ta là sợ ngươi uống đến chưa hết hứng, chờ một lúc lại lôi kéo ta uống đến hừng đông." Lưu Vĩ Cường vừa nói, vừa mang theo Mạch Thiệu Huy đi tới bàn trống. "A Xanh, công ty của các ngươi bộ phim kia chủ bị đến làm sao rồi?" "Đạo diễn Phương Diện còn kém điểm, bất quá đại thể giản giáo xem như là dựng lên." Đỗ Xanh trong lòng hơi động, nói rằng: "Lưu Sơ có hứng thú hay không đến phụ một tay?" Trước hắn vốn định chính mình kiêm nhiệm một cái đạo diễn, sau đó để Lý Đạt Triều đến đánh phụ trợ. Nhưng hiện tại sự vụ quá nhiều, căn bản phân thân thiếu phương pháp. Thêm nữa đạo diễn kinh nghiệm còn chưa đủ, thẳng thắn chẳng muốn chơi đùa, lại chiêu mộ một cái. Mà Trương Ba Chi trước đề cử, Bay Hiệp Tiểu Bạch Long, đạo diễn, thình lình chính là kiếp trước đạo diễn quá, Sắt Phá Lang, Đảo Hòa Tuyến, Diệp Vấn, Hệ Liệt Diệp Vĩ Tín. Chỉ là hắn còn muốn mang theo đoàn đội tuyên phát bộ phim này, nhất thời không thể phân thân. Hắc, ngươi coi ta là giá rẻ sức lao động a? Lưu Vĩ Cường cười trêu ghẹo. Ta giá trị bản thân có thể không ít, ngươi mời được sao? chính hắn cũng có công ty điện ảnh, ý này hơn nửa muốn vào Tư Đỗ Xanh khẽ mỉm cười. Giá tiền đúng là dễ bàn, chính là Lưu Sơ ngươi còn có hai bộ hí phải xử lý hậu kỳ, không biết có thể hay không rút thời gian nhàn. Đập quá rất nhiều động tác cùng cảnh phỉ mảnh, trước đây không lâu còn dựa vào Vô Gian Đạo Ba cầm giải kim tượng đạo diễn xuất sắc nhất, Lưu Vĩ Cường năng lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Nếu không là thực sự rút không ra thân, ta còn thực sự dự định nhận. Lưu Vĩ Cường mở tay, thở dài. Rốt cuộc đầu tư tiểu tử ngươi chủ diễn trò, thuần kiếm a. Mời ta đi, ta thu phí tiền nghi. Mạch Tiệu Huy cười ha ha chen vào một câu. Lão Mạch trên tay ngươi còn có một bộ, tặc sói, đây, cũng đừng tham gia trò vui rồi. Không đợi Đỗ Xanh nói chuyện, Lưu Vĩ Cường trực tiếp lắc đầu phủ quyết. Hơn nữa ngươi am hiểu chính là trò văn cùng chủ tính chung, phim hành động chỉ sợ sẽ bị ngươi đập thành phim nghệ thuật. Mạch Tiệu Huy nhún nhún vai, cười nói. Vô Gian Đạo một, không phải rất được hoan nghênh, có lẽ khán giả liền thích ăn cái này đây. Lưu Vĩ Cường lắc đầu một cái, nói với Đỗ Xanh. Ngươi trước nhắc tới Diệp Vĩ Tín liền rất tốt, ta chậm chút gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút tình huống. Ở cảng quyền bên trong, các đạo diễn đại thể đều là nhận thức. Lưu Vĩ Cường giao thiệp đầy đủ quảng, do hắn đứng ra khẳng định so với Đỗ Xanh hữu hiệu nhiều lắm. Vậy cũng là mượn hoa hiến vật. Dù sao lấy sau còn có cơ hội hợp tác, giữ gìn mối quan hệ rất tất yếu đến mức Diệp Vĩ Tín muốn chạy tuyên phát những này, hoàn toàn có thể giao cho phó đạo diễn đến xử lý. Vậy làm phiền Lưu Sơ rồi. Đỗ Xanh cũng không khách khí với hắn, cười nói, nếu là hắn đáp ứng, đến lúc đó liền ở Hồng Kông khởi động máy rồi, tránh hai đầu chạy. Bận rộn như vậy. Lưu Vĩ Cường hơi kinh ngạc. Sắp thực rất bận rộn. Đỗ Xanh giải thích nói, hai bộ kịch sắp chiếu phim, còn có hai cái liên hoan phim muốn chạy. Nếu là UFC bên kia xác định được, nửa tháng sau còn muốn đi một chuyến. Có công tác đều là chuyện tốt. Mạch Thiệu Huy thở dài nói, hiện tại rất nhiều Hồng Kông diễn viên đều không có hí có thể đập, toàn bộ Hồng Kông cũng không mấy cái đoàn kịch ở hoạt động. Chỉ có ta còn miễn cưỡng duy trì một ít nhẹ vốn hạng mục quay chụp, không phải vậy bọn họ đều sẽ thất nghiệp. Khiêm tốn, đi nội địa phát triển đi. Lưu Vĩ Cường hơi xúc động, nói, thị trường nội địa tiềm lực to lớn, từ năm 2002 bắt đầu, phòng vé cũng đã đột phá 200 triệu. Năm ngoái càng là đạt đến 1 tỷ, năm nay chỉ có thể càng nhiều. Người nội địa miệng rất nhiều, cho dù mỗi người hàng năm chỉ nhìn một bộ phim, cũng có thể mang đến to lớn tiền lợi, đây là trên thế giới lớn nhất thị trường, sớm một chút tiến vào liền có thể sớm một chút được lợi. Mạch Tiệu Huy nhún nhún vai, nói, nhìn tình huống đi, nếu là sang năm, tặc sói, thiệt thòi, vậy chỉ có thể sớm làm chuẩn bị. Vo ve. Nói chuyện phiếm chốc lát, Đỗ Xanh điện thoại di động chấn động lên. Là Trương Bá Chi phát tới tin tức. Nàng đã hết bận tuyên truyền, đang ở chạy về. Mặt khác, Diệp Vĩ Tín cũng đầu lưỡi đáp ứng nói một chút. Chuyện phiếm gian, Dư Văn Lạc cùng động tác chỉ đạo Lâm Địch An mấy người cũng đi đến hiện trường. Bọn họ trước ở Nhật Bản bữa nhậu nhiều lần thua với Đỗ Xanh, đêm nay liền không thể chờ đợi được nữa mà đem Đỗ Xanh kéo đến trước bàn rượu, dự định lại tìm về bãi. Lâm Địch An để thủ hạ đưa đến từng hòm rượu đế, Mao Đài, Ngũ Lưng, Dịch, xếp đầy mặt bàn Đỗ Xanh ai đến cũng không cự tuyệt, mỉm cười tiếp nhận đầu cốc. Mấy vòng mạnh miệng đầu xuống, liền đem Dư Văn Lạc cùng Lâm Địch An uống đến ngã trái ngã phải. Mà hắn bản thân cũng mới lướt qua hai chén. Gặp vai võ phụ nhân vật thủ lĩnh bị thua, Ngô Ngạn Tổ cũng nóng lòng muốn thử thêm vào chiến trường. Cứ việc tiểu lượng của hắn không sai, nhưng chơi xúc sắc không quá được, huống hồ Đỗ Xanh còn hiểu phải dùng nội lực biến bài. Hai vòng qua đi, hắn rất nhanh thua trận Đỗ Xanh ngồi chắc bàn rượu, nhìn mấy vị men say mông lung bằng hữu, cười nói: "Các ngươi có được hay không a? Nhiều người như vậy đối phó ta một cái đều thắng không được." Dư Văn Lạc đánh cái no nghẹn, không phục vỗ bàn một cái. Chủ và thợ liền không tin tà rồi. "Hôi cậu, lão bác, các ngươi lại đây." Hắn trực tiếp đem chính mình tài xế cùng bạn bè gọi lại đây. Lúc này, trong đám người đi ra một vị mặt chữ quốc người trẻ tuổi, trực tiếp đi tới Đỗ Xanh bên người, lớn tiếng nói: "Xanh ca, ta đến giúp ngươi." Đỗ Xanh quay đầu lại nhìn một chút hắn, trong lòng một vui, nhưng làm bộ không nhận thức hỏi: "Ngươi là?" "Ta gọi Ngô Kinh." Mặt chữ quốc thanh niên cười nói: "Ta cũng là từ nội địa đến diễn viên." Hắn từng biểu diễn quá Công Phu Tiểu Tử Sấm Tình Quan, Thái Cực Tông Sư, cùng Tiểu Lý Phi Đao, chờ điện ảnh và truyền hình kịch. Sau đó đi tới Hồng Kông phát triển, nhưng vẫn ra không được đầu, cũng không có thể tượng Đỗ Xanh như vậy cấp tốc gặp may. Dư Văn Lạc thấy hắn lại đây, cười nói: "A Kinh, ngươi phải giúp ngươi đồng hương ra mặt." "Không sai." Ngô Kinh nửa đùa nửa thật nói: "Các ngươi nhiều người như vậy liên thủ đối phó Xanh ca một cái, không công bằng, hai người chúng ta đối phó các ngươi một bảy mới gần như." Đỗ Xanh cười gật gù, ra hiệu: "Ngồi nơi này đi." Ngô Kinh kéo ra cái ghế, ngồi xuống. Hắn cũng không khách khí, cầm lấy một bình rượu là chính mình đổ đầy. Theo sự gia nhập của hắn, không khí của hiện trường trở nên thú vị lên. Đỗ Xanh cùng Ngô Kinh đều là nội địa xuất thân diễn viên hành động, mà Đỗ Xanh trước đây không lâu còn đang giải kim tượng liên đoạt hai thưởng. Những giải thưởng này ở dĩ vãng đều là ban Hồng Kông nghệ nhân, lần này lại do một cái người nội địa nâng đến. Cứ việc Đỗ Xanh thực lực được công nhận, nhưng nói thật trong lòng mọi người bao nhiêu vẫn còn có chút không cam lòng. Đỗ Xanh là cách đấu chi vương, với hắn đánh nhau tự nhiên không phải là đối thủ, nhưng ở uống rượu trên tổng không đến nỗi bại bởi đối phương chứ. Thế là Dư Văn Lạc đám người lại lần nữa lên dây cót tinh thần, một lần nữa ngồi trở lại vị trí. Bọn họ biết rung đầu rung bất quá đối phương, thẳng thắn đề nghị tập đâm lê đao. Đỗ Xanh cùng Ngô Kinh không sợ hãi, bắt đầu 2vs6 tình cảnh. Bên này tranh tài rất nhanh hấp dẫn phái đối với những khách tân khách chú ý, dồn dập vây xem lại đây. Nhậm Đạt Hoa nhìn thấy Đỗ Xanh bên cạnh bàn chồng chất từng dãy vỏ chai rượu, tò mò hỏi: "Nhiều như vậy rượu, có thể uống cho hết sao?" Một bên Lâm Địch An tiểu đệ hưng phấn giải thích: "Những thứ này đều là đã uống sạch bình rỗng." "A." Nhậm Đạt Hoa đếm, phát hiện nơi đó đã có mười mấy cái bình rỗng rồi, đẻ mỗi bình 500ml tính toán, này một bàn người đã uống mười mấy cân. Nhưng mà Đỗ Xanh sắc mặt thong dong, ý nguyên cười từ trong dương lấy ra rượu. Dư Văn Lạc, Lâm Địch An hai người đã sớm nằm bàn rồi. Hôi Cẩu cùng Lao Bắt trên mặt cũng mang theo vẻ mặt thống khổ. Bọn họ cùng uống hai chỉnh bình rượu đế, đã tới cực hạn. Có thể Đỗ Xanh tiểu lượng lại như động không đáy, nhiều hơn nữa rượu cũng có thể ứng phó như thường ở mọi người kinh dị trong ánh mắt, Đỗ Xanh mặt không biến sắc lại liền uống một bình. Nô Kinh cũng trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt hai bình. Nhưng rượu kinh tới, hắn đã mặt đỏ tới mang tai, có vẻ hơi không chịu được nữa rồi. Phốc. Hôi cầu một chén rượu uống đến một nửa, không nhịn được phun ra ngoài, vội vã xua tay đầu hàng. Không xong rồi, hẹ. Hắn này phun một cái, phản phất gợi ra phản ứng dây chuyền, lão bát cũng thuận theo phun ra ngoài. Dư Văn Lạc ước đến đỏ mặt tiến hai, cuối cùng vẫn là không thể nhịn xuống. Nhảy đứng lên, hắn miễn cưỡng nói rằng: "Chúng ta chịu thua." Nói xong, hắn bước nhanh hướng phòng rửa tay phương hướng đi đến. Nhưng đi chưa được mấy bước, liền không nhịn được phun ra ngoài. Hẹ. Nô Kinh cuối cùng cũng không chịu được nữa rồi. Mà Đỗ Xanh sớm ở có người phun rượu lúc, cũng đã lặng lẽ rời đi bàn rượu. Nhìn từng cái biến thân suối phun công phu các minh tinh, Đỗ Xanh bóp mũi lại, hướng người phục vụ ra hiệu. Phiền phức ngâm chút trà nóng lại đây. Nhậm Đạt Hoa tập hợp lại đây, kinh ngạc hỏi: "A Xanh, ngươi không sao chứ?" "Cũng còn tốt, không chuyện gì." Đỗ Xanh cười cợt: "Ta đi một hồi phòng rửa tay." Hắn cũng là phía sau uống một bình nhiều, trừ bỏ Nô Kinh kia hai bình, cái khác bình rỗng tất cả đều là Dư Văn Lạc sáu người cống hiến. Nói xong, hắn liền hướng trên lầu phòng rửa tay phương hướng đi đến. Nhìn hắn vững vàng bước tiến, Nhậm Đạt Hoa cảm thấy vô cùng chấn động. Luyện chân thực công phu, quả nhiên châu bò. Hẹ. Ngô Ngạn tổ bọn họ còn đang không ngừng mà nôn mửa. Lâm Địch An thấy thế, không khỏi cảm thán. Cũng còn tốt không có phóng viên đi vào, bằng không nhìn thấy cảnh tượng này, vậy coi như có chủ đề rồi. Đỗ Xanh ở phòng rửa tay rửa mặt, dựa vào nội lực đem mùi rượu bốc hơi lên rơi, sau đó tâm thần thoải mái đường cũ trở về. Làm hắn sau khi rời đi, một tên uống đã nửa say tân khách đi vào phòng rửa tay, vừa mở cửa liền bị mùi rượu nồng nặc hun đến đầu váng mắt hoa, kém chút ngã xuống đất. Nô Kinh khôi phục một chút tinh thần, ngồi ở Đỗ Xanh bên cạnh, nhìn khắp bốn phía, hỏi: "Tán gẫu cái gì đây?" Vừa nay hắn thế Đỗ Xanh cản mấy chén rượu, Đỗ Xanh đối với hắn ấn tượng coi như không tệ. Nhưng từ Nô Kinh loại kia bất kham thái độ đến nhìn, Đỗ Xanh biết tính cách của hắn so sánh kiêu ngạo mà thẳng thắn, dễ dàng đắc tội người. Đỗ Xanh liếc mắt nhìn hắn, hình như có chỉ nói một câu: "Không có gì, đang nói chuyện điện ảnh mới, ta cùng Hoa Ca có hy vọng lại lần nữa hợp tác." Vừa nãy Nhậm Đạt Hoa biết được Đỗ Xanh phim mới sau, chủ động tìm đến Hàn Huyên tán gẫu. Kiếp trước hắn ở Sát Phá Lang, đóng vai bệnh nan y xoa lão Trần Quốc Trung rất tốt. Như không tất yếu, nhân vật này Đỗ Xanh cũng không muốn theo ý thay. Có đúng không? Nô Kinh ánh mắt sáng lên, liền vội vàng nói: "Xanh ca, nếu như có điện ảnh mới, nhớ mang ta theo a. Ta nhưng là toàn quốc võ thuật quán quân, các loại đánh đùa ta đều có thể đảm nhiệm được." Thấy hắn chủ động đề cử chính mình, Lưu Vĩ Cường liếc mắt nhìn Nhậm Đạt Hoa, hai người yên lặng nở nụ cười. Bất quá tình huống như thế rất thông thường, bọn họ đảo không chuyện cười. Nô Kinh biết đây là khúc cua quyết định, tụ hội, cũng rõ ràng chính mình có chút cũng lên. Nhưng vào lúc này sao quan tâm đến trên những thứ này? Hắn ở nội địa vỗ nhiều năm phim võ hiệp, nhưng chân chính khát vọng chính là quay chụp tượng hắn sư huynh Lý Liên Kiệt, Triệu Văn Trác như vậy công phu điện ảnh. Ba năm trước, hắn từng tụ mời tham dự từ khác, thuộc sân truyện, đóng vai nam số 4. Nguyên tưởng rằng bộ phim này có thể trở thành hắn tiến vào Hồng Kông vòng điện ảnh văn cầu, bước lên công phu minh tinh con đường. Há liệu bộ phim này phòng vẽ thảm đạm, danh tiếng cũng cực kém, triệt để mất đi điện ảnh của hắn chi mộng. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể về nội địa tiếp tục quay chụp võ hiệp kịch truyền hình. Nhưng trải qua đại chế tác điện ảnh gột rửa sau, hắn đã rất khó lại thích ứng những kia khuyết thiếu đổi mới kịch truyền hình. Một năm rưỡi trước, hắn quyết định lại lần nữa xuôi nam, trở về Hồng Kông phát triển. Nhưng mà, từ khi đó đến hiện tại, hắn liền một nhân vật nhỏ đều không tìm được. Thật sắp hoài nghi tự mình rồi. Nô Kinh cảm giác mình cũng không kém. Luận võ nghệ, hắn là toàn quốc tinh anh thi đấu thương thuật cùng đối luyện quán quân. Luận dung mạo, hắn cũng là tiêu chuẩn tiểu sinh, hẳn là không đến nỗi ngay cả cái vai phụ đều không tranh được. Nội tâm hắn rất không cam lòng khí. Bởi vậy đêm nay chủ động tới tập hợp trường, một mặt là biết được Đỗ Xanh sẽ tới tham gia. Mặt khác, hắn đối những Hồng Kông này nghệ nhân các tiền bối có bất mãn. Ta đến cùng nơi nào chưa đủ tốt, liền cái tiểu nhân vật cũng không chịu cho ta. Càng quyền suy sụp không hí đập đúng không? Vậy được, chính mình chủ động tìm. Ngược lại hắn lấy lòng chính là nội địa người trong nhà, không tính mất mặt. Đỗ Xanh cười cợt, nói rằng: "Ta phim mới bên trong có một cái phản phái sát thủ nhân vật, ngươi có hứng thú diễn sao?" Kiếp trước Vương Bảo thủ hạ Vương Bài sát thủ A Tích, chính là trước mắt vị này biểu diễn. Tuy rằng nhân vật giả thiết tương đối đơn bạc, lời kịch không nhiều, nhưng đánh hí rất đặc sắc. Hiện tại nếu ngẫu nhiên gặp trên, kia không cần lại tìm những người khác rồi. Nghe nói như thế, Nô Kinh tức khắc kích động lên. Hắn đã chán trường hơn một năm, chỉ cần có hí đập, bất luận nhân vật to nhỏ, hắn đều rất tình nguyện. Nô Kinh kích động đứng lên, nói cảm tạ. "Cảm tạ Sinh ca, ta nhất định sẽ thật tốt biểu hiện." Đỗ Xanh gật đầu nói: "Vậy ta quay đầu lại đem kịch bản cho ngươi, ngươi chuẩn bị một chút, chờ khởi động máy lúc thông báo ngươi." "Được." Nô Kinh hưng phấn đến liên tục xoa tay, cảm giác lần này đến đúng rồi. Quả nhiên người trong nhà không hố người trong nhà. Đỗ Xanh chuyển hướng Lưu Vĩ Cường, hỏi: "Lưu sơ, Lá sơ bên kia nói thế nào?" "Hắn đáp ứng rồi." Lưu Vĩ Cường giải thích nói: "Một lúc hắn cùng Bá Chi lại đây, các ngươi có thể thương lượng một chút chi tiết nhỏ." Đỗ Xanh khẽ mỉm cười, gật đầu nói: "Vậy thì chờ Lá sơ đến, từng gặp mặt lại đi đi. Hắn còn có rất nhiều sự bận rộn, có thể mau chóng thỏa thuận tự nhiên càng tốt hơn." Lão Diệp chịu đến, hơn nửa đồng ý, rốt cuộc tiểu tử ngươi có thể kéo phòng vé a. Lưu Vĩ Cường vỗ vỗ Đỗ Xanh vai, cười nói: "Vừa vặn hắn có thể giúp ngươi chủ bị đoàn kịch, liên lạc diễn viên, chờ ngươi hết bận việc vật là có thể trực tiếp quay phim rồi. Cái này cũng là ta dự định." Đỗ Xanh nói chuyện phiếm vài câu, nhìn như tùy ý hỏi một chút: "Lưu sơ, ngài cảm thấy Vương Bảo nhân vật này tìm ai đến diễn tốt hơn?" Kỳ thực hắn trong lòng có chút ý nghĩ, nhưng trực tiếp mời có chút không thích hợp. Lưu Vĩ Cường xem qua kịch bản, biết Vương Bảo nhân vật này rất trọng yếu. Nếu là diễn viên không thích hợp, xác suất lớn sẽ suy yếu toàn bộ câu chuyện hiệu quả. Hắn suy tư chốc lát, nói rằng: Vương Bảo nhân vật này rất khó diễn, hắn không chỉ có muốn đầy đủ hung hăng, còn muốn có đầy đủ đánh hí năng lực, như vậy tài năng ép được trường, như vậy diễn viên cũng không nhiều. Ở bên uống trà Nhậm Đặng Hoa, đột nhiên nói trên bảo: Nghe tới rất thú vị, nếu không ta thử xem nhân vật này. Mọi người nhất thời không nói gì, không biết nên đáp lại ra sao. Ngươi ở, Khúc Cua quyết định, bên trong nhưng là diễn phụ thân của Đỗ Xanh, hiện tại muốn diễn đối thủ một mất một còn. Hơn nữa trước nói tốt Trần Quốc Trung cũng không kém A. Nhậm Đạt Hoa mở ra hai tay. Ta diễn đại phản phái rất lành nghề được rồi. Hắn ở, Kinh Thiên Đại Tạc Vương, Ma Cao Phong Vân, Cửu Con Bác Sĩ, các phim đều là diễn đại phản phái, tự hỏi thuận buồm xuôi gió. Vào lúc này nếu nam hai còn không định, hắn đương nhiên tranh thủ một hồi. Đừng đi rồi. Lưu Vĩ Cường buồn cười lắc đầu. Nhân vật này rất ăn đánh hí, ngươi phương diện này không có thiên phú gì a? Nô Kinh ở một bên nghe xong, đống nhiên nói: Theo ta thấy, với Vanh làm dạng dỡ ca hoặc là Kế Xuân Hoa lão sư đều rất thích hợp a. Võ thuật của hắn thầy giáo vỡ lòng là Ngô Bần, mà với Vanh Quang cũng từng ở kỳ môn giới học được, sở dĩ song phương là nhận thức đến mức Kế Xuân Hoa, mấy năm trước bọn họ cũng hợp tác quá, Thiếu Lâm Võ Vương, bình thường trận có liên lạc. Hai vị này đều là nội địa diễn viên, Nô Kinh nhắc tới bọn họ, cũng có chính mình suy tính. Nếu bộ phim này là do Đỗ Xanh đầu tư quay chụp, vì sao không cho nội địa diễn viên càng nhiều cơ hội đây? Lưu Vĩ Cường là người từng trải rồi, nghe xong gật gật đầu. Với Vanh Quang so sánh đáng tin, Kế Xuân Hoa cũng không sai, hắn cũng có thâm hậu võ thuật bản lĩnh. Đỗ Xanh tính toán một lát sau, cho rằng với Vanh Quang khả năng càng thích hợp một điểm. Bởi vì Kế Xuân Hoa thông thường xuất hiện tại phim cổ trang bên trong, rất ít đặt chân kịch hiện đại. So sánh với đó, với Vanh chỉ ở cho ba ba tin, bên trong đóng vai hiện đại đạo tặc hình tượng sinh động. Thậm chí ở trên khí thế vượt trên Lý Liên Kiệt, đặc biệt là câu kia kinh điển lời kịch nửa tháng mới mấy trăm khối người chơi cái gì mệnh a đến nay vẫn lệnh Đỗ Xanh khắc sâu ấn tượng. Lúc này, đi tới phụ cận Lâm Địch An bỗng nhiên mở miệng. Nếu dựa theo nhân vật thiết lập, ta cảm thấy có người chọn càng phù hợp. Nghe nói như thế, không ít người đều nhìn sang. Lâm Địch An cười hì hì. Nghe các ngươi vừa nói như thế, chẳng lẽ không cảm thấy được nhân vật này rất thích hợp Bảo Ca sao? Hồng Kim Bảo. Lưu Vĩ Cường ngẩn ra, đăm chiêu. Đúng vậy. Lâm Địch An cười nói. Các ngươi không cảm thấy, Hồng Kim Bảo lớn tuổi sau đó, xem ra càng lúc càng hung sao. Quả thực so với đại lão còn tượng đại lão. Hắn ban đầu cùng quá Hồng gia ban làm việc, còn đều là võ chỉ xuất thân, có bao nhiêu tiếp xúc là khẳng định. Ha ha. Mọi người nghe vậy, nghĩ đến Hồng Kim Bảo dáng vẻ, đều bị chọc phát cười. Cẩn thận ngẫm lại, cũng thật là như vậy. Lúc tuổi trẻ Hồng Kim Bảo vóc người êm dịu, thường thường đóng vai một ít hàm hậu đáng yêu nhân vật. Nhưng theo tuổi tác tăng trưởng, mặt mũi hắn càng trang nghiêm, không giận tự uy, cho người một loại cảm giác không rét mà run. Chỉ là bởi vì hắn giang hồ địa vị, rất ít người dám nói thẳng điểm này. Chương 504, đối thủ là cái quái vật a. Chương 504, đối thủ là cái quái vật a. Sắp thực rất thích hợp. Lưu Vĩ Cường vỗ nhẹ bàn tay. Trước đó, Hồng Kim Bảo rất ít thử nghiệm phản phái nhân vật. Hắn đại đa số nhân vật thiên hướng chính diện hoặc hài kịch loại hình. Nhưng hắn xem ra là như vậy có lực uy hiếp, khán giả vừa nhìn liền biết là đại lão. Thêm vào hắn phong phú động tác thiết kế kinh nghiệm cùng vững chắc võ thuật, cùng Đỗ Xanh đối đánh tình cảnh cũng đầy đủ nổ mạnh. Mọi người chính nói dỡ gian. Thu mời tới tham gia trò vui Hồng Kim Bảo, trong miệng ngậm điếu xì gà, bậy vệ đi vào. Các ngươi đang cười cái gì? Ha ha. Nói ra lời này, mọi người càng là không hẹn mà gặp nợ nụ cười. Hồng Kim Bảo có chút không tìm được manh mối. Các ngươi cười cái gì? Chúng ta ở thảo luận A Xanh điện ảnh mới đây. Lưu Vĩ Cường cười nói. A Xanh nghĩ mời ngươi ra đóng phim bên trong đại bút, ngươi có hứng thú sao? Diễn đại bút. Hồng Kim Bảo nhìn về phía Đỗ Xanh, trong lời nói lộ ra một cỗ trầm ổn như núi khí thế. Nhìn Hồng Kim Bảo, Đỗ Xanh trong lòng Vương Bảo hình tượng chớp mắt cùng hắn trọng điện. Không sai. Đỗ Xanh mỉm cười gật đầu. Bảo ca, có hứng thú không? Hắn sở dĩ khuynh hướng trước mắt vị này, trừ bỏ duy trì nguyên trang ổn một tay ở ngoài, nguyên nhân lớn nhất là vừa ý nó trưởng quay phim kinh nghiệm. Rốt cuộc đây là tinh tế truyền thông bộ phim đầu tiên, không thể sai sót. Tiểu tử ngươi ở châu Á có thể nói đang hot nổ gà con, có thể ngồi xe tốc hành ai không vui. Hồng Kim Bảo bị chọc cười. Lại nói, ta vẫn không có đã nếm thử loại này đại bột trưởng sắc, vừa vặn muốn khiêu chiến một hồi. Vậy thì một lời đã định rồi. Đỗ Xanh cười nói. Có Hồng Kim Bảo gia nhập liên minh, đoàn kịch phần lớn công tác chuẩn bị tính sắp xếp rồi, đối phương có mấy chục năm hành nghề kinh nghiệm, sản xuất, đạo diễn, động tác chỉ đạo, thậm chí là chụp ảnh đều có thể đảm nhiệm được. Có người này ở, Đỗ Xanh có thể để chống rất nhiều thời gian đến mức tuyển dụng nội địa diễn viên, sau đó nhiều cơ hội chính là. Sau đó, mấy người liền quay chung quanh, sắp phá lang, triển khai thảo luận, xem như là khác loại vây đọc ở đây đều là đỉnh cấp đạo diễn, diễn viên cùng động tác chỉ đạo, chỉ dựa vào đầu lưỡi thảo luận, điện ảnh quay chụp dòng suy nghĩ đã cơ bản rõ ràng. Hồng Kim Bảo tràn đầy phấn khởi, lại ôm đến rồi một hồng diệp đế. Cũng còn tốt thân thể hắn khỏe mạnh vấn đề, không dám loạn cùng rượu. Diệp Vĩ Tín theo Trương Bá Chi trình diện sau, ở nàng cùng Lưu Vĩ Cường giới thiệu sau, Đỗ Xanh cùng với gặp mặt, cơ bản xác định chấp hành đạo diễn nhân tuyển. Sau, bọn họ lại quyết định điện ảnh chủ bị chi tiết cụ thể, đặc biệt là khám cảnh phương diện, giữa trường mấy vị đạo diễn đối Hồng Công sân bãi có thể nói thuộc như lòng bàn tay. Một phen bàn bạc, lại liền chọn lựa đến thất thất bát bát. Mà Diệp Vĩ Tín hành động lực không phải che, ký xong hợp đồng sáng sớm ngày thứ 2 bắt đầu cấu tứ quay chụp quy hoạch. Chờ Đỗ Xanh chạy xong, đại đường, thông cáo, liền bị đối phương kéo đến mấy chỗ khám cảnh hiện trường. Nơi này tốt nhất các tăng cường một tổ tiên đèn, lấy này tôn lên ám điều bầu không khí. Tôn vui này cho phép thủ tục xác thực chưa làm, nhưng dựa theo quay chụp tiến độ, đến lúc đó vẫn có thể theo được. Bộc phá phẩm cùng bỏ đi xe số lượng không đủ, cần thêm vào dự toán, lại mua một nhóm. Mặt khác, còn có cảnh thự vấn đề. Diệp Vĩ Tín rất chuyên nghiệp, ở đưa ra vấn đề đồng thời, còn có thể cung cấp thích hợp kiến nghị. Liên theo lời ngươi nói làm đi. Chuyện chuyên nghiệp giao cho chuyên nghiệp người làm, Đỗ Xanh không có dị nghị. Nhiều nhất chính là sắp xếp một vị nhà sản xuất, tài vụ chờ qua đến phối hợp điều này làm cho Diệp Vĩ Tín thở phào nhẹ nhõm. Hắn lo lắng Đỗ Xanh vì bày ra quyền uy của chính mình, sẽ hết sức trêu chọc sửa chữa phương án. Nhưng Đỗ Xanh cũng không có làm như vậy. Tuy rằng không có cố ý chọn ba nhặt bốn, nhưng Đỗ Xanh cũng không phải hoàn toàn buông tay không quản. Hắn tỉ mỉ hỏi dò Diệp Vĩ Tín vì sao lựa chọn như vậy giải quyết, những thứ này đều là quý giá quay chụp kinh nghiệm ở bọc xong mấy chỗ quay chụp sân bãi sau, Đỗ Xanh hài lòng gật đầu. "Lá Sơ, sau đó phải phiền phức ngươi rồi." "Phiền phức cái gì, ngươi ra tiền ta xuất lực mà." Diệp Vĩ Tín cười nói. "Lại nói rồi, cùng ngươi dựng làm một lần, nói không chắc ta sang năm cũng có thể cầm cái giải kim tượng đây." "Ha ha, chỉ cần Lá Sơ ngươi có lòng tin, kia cơ bản thỏa rồi." Hoa Hoa cầu người nhấc người, Đỗ Xanh đương nhiên hiểu rõ thứ thời. "Ta không phải đùa giỡn." Diệp Vĩ Tín cười nói. "Ngươi suy nghĩ một chút hợp tác với ngươi quá đạo diễn." Cơ bản đều là trong nghề đỉnh tiêm, tượng Đỗ Kỳ Phong, Trương Nghệ Mưu, Lưu Vĩ Cường như vậy cầm thưởng đều bắt được chủ tay. Mà bọn họ đều gọi tán quá ngươi diễn kỹ tuyệt vời, còn có rất mới mẻ độc đáo lý luận, đây chính là phù hợp phản ứng. Lúc này, ngồi ở ghế sau Ngô Kinh tiến tới, cười hỏi: "Xanh ca, hợp tác với Trương Nghệ Mưu là cảm giác gì?" "Ta nghe nói hắn yêu cầu rất nghiêm." Đỗ Xanh nhàn nhạt trả lời: "Sắc thực rất nghiêm, nhưng cũng không có trong tin đồn khuyết đại như vậy." Ngô Kinh đỡ ghế dựa chỗ tựa lưng, tò mò hỏi: "Ta nghe người ta nói, ngươi trước ở Hồ Nam quay phim lúc, tay không đánh chết một cái to lớn lợn rừng, là thật sao?" Có chuyện như vậy, nhưng không có lời truyền miệng khuyết đại như vậy, một quyền đấm chết 10 con. Đỗ Xanh giản yếu giảng giải tình huống lúc đó. Dù vậy, bên trong xe mấy người vẫn là nghe đến kinh hồn bạt vía. Phải biết, vậy cũng là một cái hoang dại to lớn lợn rừng. Chân chính hung ác manh thú, thường thường tập kích nhân loại. Người bình thường ở hoang dã gặp phải tình huống như thế, đừng nói hời hợt giết ngược lại, chỉ sợ liền đứng ổn đều khó khăn. Mà Đỗ Xanh không chỉ có ung dung giết chết to lớn lợn rừng, còn đang trong lúc nguy cấp cứu ra hai người, này không thể nghi ngờ là một hạng trắng cử. Lợi hại. Lô Kinh giơ ngón tay cái lên thở dài nói: "Cách 8, 9 mét khoảng cách." Dùng kim thép chọc mù to lớn lợn rừng con mắt. Đây là làm thế nào đến? Hắn không nghĩ ra như vậy cứng rắn khỏe mắt cốt, là làm sao bị xuyên thủng. Chớ nói chi là khoảng cách xa như vậy, kim châm còn có cái gì dư lực? Nghe nói qua run tay vung châm sao? Đỗ Xanh thuận miệng hỏi. Nô Kinh kinh ngạc hỏi. Vậy không phải trung ý thủ pháp châm cứu sao? Xanh ca, trong nhà của ngươi tổ tiên là đại phu. Đỗ Xanh cười cười, không có trực tiếp trả lời. Nô Kinh lại cho rằng hắn là ngầm thừa nhận rồi, lẩm bẩm lầu bầu. Ở Đại Thanh triều, ta tổ tiên cũng từng ra ngự y cùng võ Trạng Nguyên, xác thực có loại này nam nhân. Ở bên viết một chút cắt cắt Diệp Vĩ Tín, theo trả lời một câu. Ta trước xem qua một bộ Đại Thanh giả sử, bên trong võ Trạng Nguyên chỉ có thể mở cung một hòn đá, hắn cái này cường độ căng bắn kim châm, 3 mét ở ngoài đều không chính xác chứ. Nô Kinh sắc mặt giật giật, lại không tốt góp ý, nói: "Xanh ca là cách đấu chi vương, bắt cực quyền đời thứ 7 đi chuyển, không thể thường ngày mà nói." "Hả? Như vậy a, không quá hiểu." Đỗ Xanh gặp Nô Kinh có chút ngửa tay, cười nói: "Đến lúc đó đập ngõ hẻm chiến chúng ta luận bàn một hồi, mở mang võ Trạng Nguyên nhà công phu." Nô Kinh hắc cười một tiếng, vui vẻ tiếp thu. Được đó, bất quá Xanh ca ngự nhưng phải hạ thủ lưu tình, ta học đều là công đài cùng luyện pháp. Đỗ Xanh là dựa vào quốc thuật đánh ra vị thế giới quyền vương, mà hắn chỉ là một cái võ thuật thi đấu biểu diễn quán quân. Hai người thực lực cách xa, bại bởi Đỗ Xanh cũng không mất mặt. Nhưng nếu nói ra, hắn cùng Đỗ Xanh một hiệp bất phân cao thấp, này bản thân liền là một cái đáng giá khoe khoang sự. Rốt cuộc lần trước UFC thế giới xếp hạng thứ 2 người băng, ở Đỗ Xanh trên tay đều đi không được một hiệp a đang khi nói chuyện, xe ở một cái chật hẹp đầu hẻm dừng lại. Diệp Vĩ Tín xuống xe, chỉ về đằng trước kéo dài hẹp dài đường danh nói: "Đây là toàn Hồng Công dài nhất đơn hướng hẹp ngõ hẻm. Có thể dùng để quay chụp các người đối đánh đặc sắc nhất ngõ hẻm chiến bộ phận." Đỗ Xanh xuống xe nhìn chung quanh một vòng, cùng trong ký ức cảnh tượng đối, hài lòng gật gù. Không sai, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, bầu không khí cảm kéo đầy. Nô Kinh cũng tràn đầy phấn khởi đánh giá ngõ nhỏ, cười nói: "Đến thời điểm Xanh ca ngươi độc thân xông tới, ta từ một bên khác vào sân ngăn cản, tốt nhất dùng vũ khí lạnh." Hắn vừa nói vừa ra dấu, đã bắt đầu cấu tứ đến thời điểm làm sao tiến hành tranh đấu. Đỗ Xanh cười phụ họa vài câu, trở về trên xe. Thừa dịp còn có không, đem ta trên không rơi dụng sân bãi cũng chứng thực đúng chỗ đi. Thời gian của hắn so sánh đuổi, tự nhiên phải nhanh một chút đem hết thể cảnh tượng đều khảo sát xong. Sở dĩ hai ngày nay, hắn một rảnh rỗi liền cùng Diệp Vĩ Tín thăm viếng Hồng Kông bên này quay chụp điểm. Kết hợp tinh tế truyền thông lục tục đến đoàn đội, chủ bị sắp trọn vẹn, quay chụp sắp xếp từ từ thành hình. Một ngày này, Đỗ Xanh cùng Diệp Vĩ Tín, Hồng Kim Bảo đám người lại lần nữa gặp nhau, đây là khởi động máy trước cái cuối cùng chủ bị đêm. Hồng Kim Bảo chỉ vào thức ăn trên bàn, có chút bất đắc dĩ nói rằng: "Gần nhất ta gấp lại phát tác, loại thịt cùng cồn cũng không thể dính, các ngươi tự tiện được rồi." Đỗ Xanh nghe xong nhíu mày, hỏi: "Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến ngươi diễn xuất? Nếu là thực sự không được, vậy cũng chỉ có thể thay người, cũng không có vấn đề." Hồng Kim Bảo trả lời đến tương đối bảo thủ: "Chỉ cần ta kiên trì một quãng thời gian thanh đạm ẩm thực, tình hình sẽ chuyển biến tốt." Nói xong, hắn lại thở dài nói: "Lúc tuổi trẻ không hạn chế, ra rồi liền đến là đi qua phong túng tính tiền." Đỗ Xanh đối này cũng không cảm thấy kinh ngạc, từ Hồng Kim Bảo thân thể liền có thể nhìn ra hắn vẫn mập mạp. "Ngươi lúc tuổi trẻ thực sự là quá liều mạng rồi." Diệp Vĩ Tín phụ hòa nói: "Ai có thể tựa ngươi như vậy liều mạng diễn xuất, lớn tuổi tự nhiên sẽ có di chứng về sau." Một bên Ngô Kinh cũng thêm vào thảo luận: "Làm chỉ đạo võ thuật hoặc là diễn viên, trên người khó tránh khỏi đều là thương, không người nào có thể vĩnh viễn duy trì trạng thái đỉnh cao. Sở dĩ bảo ca ngươi tiếp đập bộ phim này, khiêu chiến phản phái nhân vật là cái thông minh lựa chọn, ít nhất có thể mở rộng ngươi đường diễn, cũng vì tương lai của chính mình nhiều một phần bảo đảm." Hồng Kim Bảo thở dài: "Cũng không biết còn có thể tiếp tục đánh hí bao lâu." Đỗ Xanh đề nghị: "Ngươi ốm đau khả năng là bởi bị thương gây nên kinh lạc tắc, hơn nữa ẩm thực không làm dẫn đến nước độc tích lũy. Ta cho ngươi phối mấy đơn thuốc đông y thử xem, có thể sẽ có chỗ trợ giúp. Thiên cơ linh su kinh, bên trong có thật nhiều có thể thanh trừ trong cơ thể ước độc đan vương, tỉ như ba nhân canh cùng cam lộ tiêu độc canh trở. Mắt thấy quay chụp sắp bắt đầu, vì không trì hoãn, không ngại cứ việc thử một chút. Xuất phát từ đối Đỗ Xanh tín nhiệm, Hồng Kim bảo ông thử xem thái độ dùng cam lộ tiêu độc canh. Ngoài ý muốn chính là, vẹn vẹn hai ngày, hắn liền cảm thấy bệnh trạng rõ ràng giảm bớt đi, tả cùng bài liệu tăng nhanh khiến cho hắn cảm giác thân thể ung dung rất nhiều, bước đi cũng không còn đau đớn. Biến hóa này lệnh Hồng Kim bảo cảm thấy vô cùng kinh hỉ, mà Đỗ Xanh cũng không nghĩ tới, chính mình thuận miệng nói, càng thật có tác dụng. Chính như cậu nữ nói, thiên đan đúng bệnh một khẩu thuốc, thuốc không phải chỗ trị dùng đấu lượng, chỉ cần dùng thuốc thỏa đáng, hiệu quả lập tức rõ ràng. Trái lại, tác nhiều hơn nữa dược vật cũng không làm nên chuyện gì. Khôi phục như cũ Hồng Kim bảo cấp tốc tiến vào trạng thái công tác. Là một vị có kinh nghiệm phong phú lao tiền bối, cảnh hành động đối với hắn mà nói quả thực ăn cơm uống nước một dạng. Cứ việc Diệp Vĩ Tín cũng là một vị trong vòng thâm niên đạo diễn, nhưng ở Hồng Kim bảo trước mặt, vẫn như cũ có vẻ hơi non nớt. Tiến vào đoàn kịch sau, Hồng Kim bảo không chỉ có cấp tốc hoàn thành các hạng quay chụp trước chuẩn bị, còn phát hiện rất nhiều ẩn tại vấn đề ở hắn phụ trợ điều tiết dưới, điện ảnh, sát phá lang, với ngày mùng ngày 2 tháng 9 ở Hồng Công tiêm xa chớ chính thức khởi động máy đều phát triển được rồi một hồi trọng thể nghi thức khởi động. Cứ việc trên danh nghĩa là mời truyền thông, nhưng trên thực tế, rất nhiều phóng viên khi biết tin tức sau lại như cá mập ngửi được máu tanh một dạng. Rốt cuộc, vẹn vẹn nghe được Đỗ Xanh tự biên tự diễn phạm tội phim hành động Hồng Kim bảo diễn đại phản phái Diệp Vĩ Tín đạo diễn chờ chữ, liền rõ ràng cái tin tức này có bao nhiêu nóng nảy. Sự thực chứng minh, bộ phim này quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, vừa mở cơ liền đã gây nên hai bờ sông bốn nơi đông đảo quan tâm. Đỗ Xanh là thế giới quyền vương kiêm nội địa tiểu thiên vương, mà Hồng Kim bảo lại là thất tiểu phúc bên trong nhân vật thủ lĩnh, Trình Long sư huynh, Diệp Vĩ Tín lại là bằng bạo liệt hình cảnh, đoạt được nhiều hạng giải thưởng lớn đạo diễn. Ba người này liên thủ chế tạo tác phẩm, không thể nghi ngờ bị thụ chú ý, nhưng mà điện ảnh cao quan tâm độ cũng vì Đỗ Xanh mang đến không ít ngoài ngạch áp lực. Rất nhiều người dồn dập tìm tới hắn, hy vọng có thể tham dự bộ phim này. Đầu tư Đỗ Xanh không chỉ có là ca một vô địch thế giới, album mới phá 250 vạn, còn từng thu được nội địa toàn quốc phòng vé quán quân cùng với Kim Mã, Kim Tượng hai hạng giải thưởng lớn. Nó thị trường sức hiệu triệu, không thể nghi ngờ. Hơn nữa Hồng Kim bảo ở phim hành động lĩnh vực kinh nghiệm phong phú, bộ phim này hầu như có thể bảo đảm sẽ không hao tổn. Tư bản đều là truy đuổi lợi nhuận. Một hạng sát suất lớn lợi nhuận hạng mục, tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều người đầu tư ánh mắt ở Hồng Kông khu vực, bởi Lâm Kiện Việt quan hệ, trực tiếp liên hệ Đỗ Xanh cũng không có nhiều người. Nhưng ở nội địa, nỗ lực tiếp xúc Vương Kinh Hoa người nhưng là nối liền không dứt. Vương Kinh Hoa nhiều lần thanh minh tinh tế truyền thông tài chính đầy đủ, không cần ngoại bộ đầu tư, nhưng tìm kiếm hợp tác âm thanh y nguyên không ngừng. Liền ngay cả thượng ảnh lớn như vậy hậu thuẫn, đều phái người liên hệ, hy vọng giao do chúng nó phát hành. Bởi vì Bắc Ảnh phát triển càng lúc càng lớn mạnh, đối với nó viện tuyến phát hành đã tạo thành uy hiếp, hy vọng mượn bộ hí tráng một tráng thanh uy Đỗ Xanh đối này sớm có dự liệu. Cũng rõ ràng lợi ích cho chơi, có vài thứ là không thể ăn một mình. Mặc dù kiếm đến, cũng chưa chắc có thể giữ được. Rất nhiều lúc có tiền mọi người kiếm cũng không phải là thỉnh cầu, mà là một loại ẩn tính nhắc nhở. Nếu như không chia sẻ lợi ích, như vậy cuối cùng khả năng liền một phần đều không vớt được. Lấy Đỗ Xanh hiện nay địa vị, giải quyết vấn đề này kỳ thực rất đơn giản. Chỉ cần công khai mấy cái đầu tư tiêu chuẩn, để tư bản tự mình cạnh tranh liền có thể. Như vậy đã rời đi áp lực, cũng làm cho chính bọn hắn đi tranh đấu. Nhưng mà, Đỗ Xanh vẫn chưa lựa chọn làm như vậy, bởi vì hắn chính suy nghĩ với càng lâu dài quy hoạch đây là hắn bước thứ hai cờ, dẫn vào ngoại bộ tư bản cùng phát hành, tạo thành làm bằng sắt doanh trại. Sở dĩ, thượng ảnh, bác ảnh những này nhiều quan hệ, có thể thử nghiệm kéo vào trong trận doanh. Mà tuyên bố sau khi kết thúc, Hướng Thái cùng Lâm Kiện Việt cũng nói bóng gió liên quan với ngoại bộ đầu tư cái nhìn Đỗ Xanh thẳng thắn đẩy một cái 2 năm, 6, chỉ cần bảo đảm tinh tế truyền thông đầu to số lượng, còn lại bộ phận do bọn họ tự mình hiệp thương. Nay ở bề ngoài là đối với bọn họ tôn trọng, trên thực tế lại đem mâu thuẫn bức ra ngoài ở Vương Kinh Hoa cùng Hướng Thái, Lâm Kiện Việt đám người tiến hành đánh cờ lúc, sắt phá lang, quay chụp đã chính thức mở màn. Sau 5 ngày, một cái chợt hẹp ngõ nhỏ Đỗ Xanh cùng Nô Kinh đang tiến hành một hồi cảnh hành động tập luyện. Nô Kinh trở tay nắm một thanh sắc bén đoản đao, chính tùy thời đối Đỗ Xanh phát động tấn công. Mà Đỗ Xanh tắc cầm trong tay một cái vũ côn, chuẩn xác ngăn mũi một đao. Cong. Đoản đao lại lần nữa bị Đỗ Xanh đón đỡ, Nô Kinh lùi về sau vài bước, có chút chần chờ nói: "Xanh ca, nếu không lại cân đối một hồi." Đỗ Xanh dừng lại động tác, thiện tay thu hồi vũ côn. "Ngươi cảm thấy phương diện nào không thích hợp?" Nô Kinh gãi đầu một cái, giải thích nói: "Ta cảm thấy A Tích nhân vật này hẳn là rất hung hãn loại kia. Tuy rằng không nhất định có thể cùng ngươi cân sức ngang tài, nhưng ít ra mở màn lúc hẳn là khí thế toàn mở." Đỗ Xanh lập tức rõ ràng Nô Kinh ý tứ, đây là cảm thấy động tác kém chút ý tứ, hoặc là nói nhân vật của hắn không thể sáng mắt lên. Đỗ Xanh không có trực tiếp phản bác, mà là cười hỏi: "Một người kế ngắn hai người kế dài, ngươi cảm thấy làm sao tài năng phát huy được? Muốn càng nhiều phát huy không gian, không thành vấn đề, bằng bản lĩnh nói chuyện." Nô Kinh vừa nghe, lập tức trở nên hưng phấn, bắt đầu ra dấu lên: "Ta cho rằng A Tích vừa ra trận liền hẳn là khởi sướng đánh mạnh, sát khí lộ." Tiếp Đỗ Xanh vung vung tay, nói thẳng: "Vậy thì theo lời ngươi nói đến, chúng ta trước thử xem hiệu quả." Nô Kinh có chút giật mình: "Binh khí thực đánh sao? Nếu là làm bị thương có thể hay không làm lỡ quay chủ?" Đỗ Xanh không để ý chút nào nói: "Không sao, ngươi đoản đao không khai phòng, hơn nữa ngươi nên không đụng tới ta. Cái kia, ta là lo lắng cho mình sẽ bị thương." Nô Kinh ngượng ngùng một tiếng, rất có tự mình biết mình. Bị trên tay ngươi đồ chơi kia vừa kéo, chỉ sợ bị đao cắt còn đau. Này vung côn không phải đồ sắt. Đỗ Xanh lắc đầu một cái cười nói: "Nếu như ngươi không yên lòng, ta có thể không đánh trả. Như vậy được không?" Nô Kinh vẫn còn có chút do dự. "Nhanh chóng, đừng mẹ nhau rồi." Đỗ Xanh gặp Diệp Vĩ Tín đã an bài xong hiện trường, thúc giục một câu: "Vậy được, ta đến rồi." Nô Kinh nhanh chóng vọt tới trước, trở tay nắm đoạn đao hướng Đỗ Xanh cổ đâm tới, chỉ dùng 5 phần 10 sức mạnh. Cứ việc đoạn đao không có khai phòng, nhưng nếu là đâm chúng cũng muốn đòi mạng.
Cong.
Đỗ Xanh lại tiện tay liền đem đưa nó đẩy ra, lắc đầu nói: "Ngươi ra tay toàn lực đi." Nô Kinh cắn răng không nói lời nào, lại lần nữa múa đao. Lần này bạo phát càng mạnh, tốc độ càng nhanh hơn, mục tiêu nhắm thẳng vào Đỗ Xanh trái tim, góc độ càng xảo quyệt đang. Nhưng mà, chỉ nghe một tiếng vang lanh lảnh, Đỗ Xanh dùng vùng côn nhẹ nhàng đẩy một cái, Nô Kinh lại như chịu đến to lớn lực phản chấn, chớp mắt mất đi cân bằng, về phía sau lảo đảo vài bước.
"Này,
này." Nô Kinh một mặt ngộp bị. Chính mình ra tay toàn lực, kết quả bị đối phương nhẹ nhàng đẩy một cái, chính mình dĩ nhiên kém chút đứng không vững. Hắn không biết đây là tình huống thế nào, chỉ trách đối phương quá mạnh. Chính mình kiến thức cơ bản còn chưa đủ hòa hậu. "Ngươi không phải muốn hung hãn uy mãnh sao, liền đệ vừa nay đến, tiếp tục." Đỗ Xanh hướng hắn vẫy tay ra hiệu. Nô Kinh thầm cười khổ một tiếng, rõ ràng rơi vào chính mình đào hố rồi. Bất quá hắn không hai lời, phi thân lao thẳng tới, trong tay đoạn đao vừa múa vừa đâm. Leng keng đang. Đoạn đao cùng vùng côn tiếng va chạm lanh lảnh dễ nghe. Theo Nô Kinh động tác càng lúc càng nhanh, khiếp sợ trong lòng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn phát hiện bất luận chính mình làm sao tăng nhanh tốc độ, Đỗ Xanh luôn có thể ở vừa đúng thời cơ ngăn trở lưỡi đao của hắn. Người ở bên ngoài xem ra, tơ lụa đến như nước chảy mây trôi. Nô Kinh mỗi một lần công kích đều bị Đỗ Xanh hoàn mỹ hóa giải, phối hợp đến tập luyện quá một dạng. Dừng lại, trước ngừng một hồi. Nô Kinh lồng ngực khoảng cách chập trùng, thở dốc ném mất đoạn đao, nhai răng trợn mắt vò cổ tay. Cứ việc hắn đã tận lực rồi, nhưng cổ tay vẫn bị phản kích sức mạnh chấn động đến mức đau đớn không ngớt. Trái lại Đỗ Xanh, lông tóc không tổn hại, Đỗ Xanh đi tới bên cạnh hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn khích lệ nói: "Sát khí cùng khí thế đều có, nhưng cường độ cùng tốc độ còn có trở tăng lên. Quay chụp lúc không cần bảo lưu thực lực, toàn lực ứng phó là tốt rồi, ta có thể ứng phó lại đây." Nô Kinh nghe vậy, một mặt khóc không ra nước mắt. Vừa nãy hắn liền ăn mãi khí lực đều dùng hết, nhưng đối thủ là cái quái vật a. Hiện tại hắn có chút hối hận trước tìm đường chết muốn cùng Đỗ Xanh luận võ rồi. Trải qua 2 ngày 1 đêm, ngõ hẻm chiến phần diễn cuối cùng đã xong. "Ngươi không phải muốn luận bàn sao? Đi thôi." Đỗ Xanh gặp thời gian còn sớm, thẳng thắn thử một lần Nô Kinh ra chuyển võ trạng nguyên bản lĩnh. Nô Kinh tức khắc ngoác mồm lẻ lưỡi, lại chỉ có thể yên lặng đem nước đắng hướng trong ướt. Nguyên bản hắn cho rằng cho dù Đỗ Xanh là thế giới quyền vương, chính mình bao nhiêu cũng có thể chống đỡ trên mấy chiêu. Nhưng mấy ngày nay quay trụ, đã sớm để hắn rõ ràng tự thân cùng đối phương chênh lệch to lớn, đây chính là đứa nhỏ cùng đại nhân đấu sức, quả thực trò đùa. Bởi vậy, hắn mượn cớ thân thể không khỏe, suốt đêm thùng sách chạy trốn rồi. Lúc đầu Chi Sở Dĩ nói ra luật bản, là dự định ở Đỗ Xanh trước mặt quá mấy chiêu, sau đó tuyên phát cũng có khoe khoang tư bản. Hiện khi biết Đỗ Xanh một tay liền có khả năng nằm chính mình, lại đi tự mình chuốc lấy cực khổ đúng là không lý trí rồi.